Quách Gia đánh điếu thuốc, lặng lẽ gật đầu. Hôm nay Trung Nguyên hỗn loạn, vừa vặn Long Ngọc Hiền chết, triều đình một phương xem như tạm thời bị loại. Mà Ngô Tam Quỷ nếu cũng chết, tạo thế chân vạc ngay lập tức sẽ biến thành một chân cô độc tích chữ. Cùng lúc, phía Bắc Hồ Lô lui bước, tương đương với phía Bắc không lo. Nếu như đem Tân Châu, Man Châu, Nguyên Châu, Bắc Châu to như thế bản hạ, lại tiếp quản Ngô Tam Quỷ địa bàn, kia kẹp ở giữa Lương Châu to như thế sớm muộn bỏ vào trong túi. Như thế, Giang Miên địa bàn liền từ đông đến tây, chính thức chiếm cứ hơn một nửa cái Trung Nguyên. Kia lúc, vừa có thể từ Bắc đem binh Nam hạ, lại có thể để cho Tư Mã Ý xuất quân từ Giang Nam đông tiến, hình thành thế đối chọi. Triều đình đánh nó cùng chút thức ăn giống như. Quách Gia không tin Giang Miên xem không hiểu cái này lại thế, cho nên hắn hiếu kỳ vì sao không giết Ngô Tam Quỷ. Cổ Hủ cũng tò mò. Đối với lần này, Giang Miên chỉ cảm thấy cảm khái, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ Giang Sơn khó a. Đầu tiên là họa ngoại xâm, Hồ Lỗ mặc dù lùi, vẫn có di họa, Kim Quốc mặc dù bại, nhìn chằm chằm, còn có Tây Hạ. Đừng xem Tây Hạ một mực rất đê điều an tĩnh, Hắc Băng Thai có tin tức, đại lên nội loạn lúc, Tây Hạ cũng phát sinh triều đình thay đổi. Chờ bọn hắn xử lý xong chuyện nhà mình, ta không tin bọn họ không thèm nhỏ dãi đại lê. Dựa vào Phụng Hiếu ý kiến, nếu tiếp quản Tây Bắc, Đông Lê Vương quốc từ đông hướng tây, vị trí ưu việt, muốn đánh ai đánh người nào, đây là lớn hết sức ưu thế. Nhưng Hồ Lỗ, Kim Quốc, Tây Hạ cùng lúc tiến công, Đông Lê Vương quốc cũng là cục tiêu của mọi người. Giang Miên nói xong, thở dài, nếu chỉ là như thế, bản vương có thể tứ xứ đóng quân, dưới quyền tinh binh cường tướng nhiều, ngược lại cũng không sợ. Nhưng quan trọng hơn là nội ưu. Nội ưu, thế gia hào cường. Giang Miên nhìn về phía Quách Gia Cổ Hủ, ta hỏi các ngươi, Nô Tam Quỷ là người nào? Thế gia dòng dõi. Không sai. Nô gia tổ tiên Lũ gia đem dáng vẻ, bản thân chính là đại lê Tây Bắc thế gia lớn nhất dòng dõi, đây cũng là Ngô Tam Quỷ vì sao dễ dàng như thế nhất thống Tây Bắc nguyên nhân. Bởi vì thế gia đều nghe hắn, đều nguyện ý theo hắn, hắn đại biểu chính là thế gia lợi ích. Nhưng hắn cái chết, thế gia liền sẽ ngừng sao? Không, bọn họ sẽ đẩy nữa một người đi ra, làm trên danh nghĩa lao đại. Mà chúng ta lại không tha cho thế gia hảo cường, cho dù Ngô Tam Quỷ thất tử, chúng ta cũng không vào được Tây Bắc. Các ngươi cảm thấy Ngô Tam Quỷ người này như thế nào? Giang Miên đột nhiên đặt câu hỏi, Quách Gia Cổ Hủ trố mắt nhìn nhau. Có chút thủ đoạn, nhưng tốt mưu mà bất thiện đoạn, tính cách không quyết, không phải là hùng chủ. Không sai. Giang Miên mỉm cười, nếu đối thủ là hắn, bản vương một tay có thể phá. Đã như vậy, bản vương vì sao còn phải để cho thế gia đổi một không biết mức độ người đâu? Quách Gia Cổ Hủ bừng tỉnh đại ngộ. Tây Bắc với chủ công so như gà mờ, ăn không có thịt, vứt tới có vị, không bằng tạm mượn Ngô Tam Quỷ, kia lúc muốn đem liền cầm. Đúng là như vậy. Vậy chủ công ngươi vì sao phải tù binh bọn họ? Để bọn hắn chạy trốn không tốt sao? Cổ Hủ đặt câu hỏi. Giang Miên cười đem một phong thơ lấy ra. Ngô Tam Quỷ dưới quyền mưu sĩ Quách Trắng Đồ, có mưu lược, tính âm ngoan tham lam, lộ vẻ không lọt, không có ràng buộc lúc, dã tâm tỏa ra, Hắc Băng Thai. Ba người mắt đối mắt, cười ha ha. Cùng ngày cùng lúc, trốn về Tây Bắc Vương quân đại doanh Lữ Bố, đem Ngô Tam Quỷ binh bại bị bắt tin tức mang về. Người sau đi lúc, lưu lại Quách Trắng Đồ, Hồ Quốc ở cùng Vương Phụ Thành ba người. Lữ Bố mang theo tin tức, trong nháy mắt liền đem ba người chấn kinh đến không nói ra lời. Hay cái Hoắc Khứ Bệnh, vậy mà trả hàng. Ta đã sớm nói người này không thể tin. Đông Lê Vương cũng không hạ người bình thường. Ai có thể nghĩ tới hắn rốt cuộc giả vờ thất bại, chỉ ra chi lấy yếu hơn, làm cho bọn ta bưng lòng. Nhưng mà ngay tại mọi người tranh cãi chi lúc này với tư cách người đứng đầu Quách Tráng Đổ lại lên ý đồ xấu. Nô Tam Quỷ cùng Hạ Quốc Tượng mọi người bị bắt, không rõ sống chết, vậy mình chẳng phải là lão đại. Tiến thêm một bước, Tây Bắc Vương phải chăng cũng không xa. Có làm đầu a. Mơ tưởng biển vông chi lúc, Đông Lê Vương lại đưa tới một phong thơ. Trong thơ nói, Nô Tam Quỷ cùng với mấy vị bộ tướng lưu sĩ đều không chuyện, nếu muốn đổi hắn trở về nhóm, cần ba món đồ. 1. Tiền thuế. 2. Toàn tuyến lui binh, lùi về Tây Bắc đi. 3. Đem 2 vạn hàng quân nhà tiểu giao ra. Đương nhiên, 2 vạn hàng quân cũng đừng nghĩ. Quách Tráng Đổ chỗ nào chịu làm? Đừng nói trước ba cái điều kiện này, vừa là tiền thuế, hai là địa bàn, ba vì là quân đội nhân khẩu, một đầu kia cũng để cho Đông Lê Vương ăn miệng đầy dầu mỡ. Liền nói thả Ngô Tam Quỷ chờ người trở về, Quách Tráng Đổ nguyện ý không? Bọn họ trở về, ta cái này lão đại lập tức biến thành lão nhị. Cái gì cũng không biết. Tây Bắc Vương mộng tưởng cũng sẽ ngay lập tức sẽ vỡ thành tàn bã. Ngay sau đó Quách Tráng Đổ lấy tiền thuế chưa tới, đại quân khó động, nhà tiểu từ Tây Bắc mà đến, cực kỳ xa xôi làm lý do, đem điều kiện từng cái bác bỏ. Ngô Tam Quỷ, ngươi muốn giết cứ giết đi, giết ta còn cao hứng hơn. Quách Tráng Đổ cười thầm, nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi. Cổ Hủ cho hắn viết phong hồi âm, nói rõ Quách Tráng Đổ nếu là không đáp ứng ba cái điều kiện, hắn liền đem Ngô Tam Quỷ chờ người toàn bộ thả, còn nhân tiện đưa về 2 vạn đại quân. Thả lúc trước còn muốn đem Quách Tráng Đổ tin đưa cho Ngô Tam Quỷ nhìn. Quách Tráng Đổ ngốc, cái này cái nào lão lục có thể làm được thứ chuyện thất đức này? Muốn là Ngô Tam Quỷ đám người kia thật đi ra, còn biết hắn Quách Tráng Đổ tìm đủ loại mượn cớ không cứu người, dùng bờ mông nghị cũng có thể biết hắn lòng không thần phục. Đến lúc đó lại lần nữa có binh có tướng Ngô Tam Quỷ, chỉ định đem hắn cái thứ nhất đốt đèn trời. Đáp ứng, toàn bộ đáp ứng. Ta Quách Tráng Đồ cho dù sập đổ hết sở hữu, cũng phải cứu chủ công ở tại thủy hỏa. Quách Tráng Đồ đại nghĩa lâm nhiên, sức dẹp nghị luận của mọi người, đánh nhịp đồng ý giao dịch. Một bộ trung thần bộ dáng. 227N. Chương 228, tranh đấu giành thiên hạ dễ thủ giang sơn khó. Giao dịch đúng kỳ hạn tiến hành. Đầu tiên là tiền thuế, cân nhắc đến Ngô Tam Quỷ đại biểu Tây Bắc thế gia không giàu thì sang, Cổ Hủ cũng là rất xấu xa giết một đao. Chính là một đao này, tính được thiếu chút nữa có thể để cho Tây Bắc quân sĩ binh không được ăn cơm. Cái khác là lui binh, Quách Tráng Đồ lập tức đem Tây Bắc quân toàn tuyến rút lại tiến vào Bắc Châu. Chỉ cần Ngô Tam Quỷ chờ người được thả ra, lập tức là có thể trở về Tây Bắc đi. Cuối cùng chính là bị bắt 2 vạn binh lính nhà tiểu. cái này chỉ có thể là tương lai còn dài, một ngày hay hai ngày không giải quyết được, hơn nữa tốt nhất là thông qua tuyển giang vóc người. Giang Miên tốn công tốn sức như vậy vì hai vạn tù binh phải về nhà tiểu, tự nhiên không chỉ là nhìn chúng hắn nhóm năng lực. Nếu bàn về binh lực, hắn Đông Lê Vương quốc hôm nay bức viên mênh mông, làm sao thiếu cái này hai vạn người? Quan trọng vẫn là tuyên truyền, không chỉ miễn đi tù binh xử phạt, còn giúp bọn họ đem nhà tiểu đều kế đó, cái này gọi là cái gì? Nhân chủ, treo nhân chủ bằng hiệu, thời khắc mấu chốt hướng kia mà vừa đứng, địch nhân nói không chừng liền đầu hàng. Cổ nhân là rất đơn thuần ngay thẳng, quân không thấy cập thời Vũ Tống Giang, đặt kia mà đều có thể bị các lộ anh hùng hào hán tranh nhau gọi ca ca. Dựa vào cái gì? Nhân gia nói nghĩa khí a, còn không là phổ thông nói nghĩa khí, mà là nói nghĩa khí nói đến giang hồ khắp nơi đều có hắn truyền thuyết. Này liền gọi người thiết lập cùng tuyên truyền. Bất quá Quách Tráng Đồ cũng lưu một cái tâm nhãn, hắn sợ hắn đem ba cái điều kiện đều hoàn thành, đối phương vẫn đem tin truyền tin. Cho nên hắn tại giao phó tiền thuế lúc, chỉ trước tiên giao một nửa làm tiền đặt cọc, còn lại chờ Ngô Tam Quỷ chờ người bị thả sau đó mới trả. Cổ Hủ thở dài, làm ăn a, quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Người này làm sao có thể hoài nghi ta nhân phẩm thì sao? Sau đó hắn lặng lẽ sắp sửa bí mật truyền cho Ngô Tam Quỷ thư tín thu hồi. Hố người tuy trọng yếu, nhưng chủ công muốn tiền lương thực mới là vị thứ nhất. Song phương một phen ngươi tới ta đi, rốt cuộc đem tiền thuế vấn đề tự giải quyết. Xe xe kim ngân cùng lương thực đi Đông Lê dân vương quốc vận, thấy mọi người thấy thèm không thôi. Tù binh nhà tiểu nhân cũng người hầu từ tuyển giang xuôi dòng chảy xuống, đến Nguyên Châu cập bờ, cùng thân nhân đoàn tụ. Loại sự tình này Quách Tráng Đồ cũng không dám ra vẻ. Dùng trí thân đoàn tụ vốn là nhân nghĩa cử chỉ, hôm nay lại có lập ước làm chứng, chẳng giúp người hoàn thành ước vọng, cũng xem như vất tốt danh tiếng. Nhưng mà, xấu chính là ở chỗ cái này cái điều kiện cuối cùng, lui binh. Từ địa lý vị trí nhìn lên, hôm nay Bắc Châu đều ở tây bắc quân tay, mà Bắc Châu cách hắn nhóm tây bắc xảo huyện, gần cách một cái Lương Châu. Lương Châu, đất rộng người thưa, lại sản xuất nhiều bưu hãn kỵ binh. Giống như ban đầu Lữ Bố vẫn còn ở Long Ngọc Hiền dưới trước lúc, nó dưới quyền thiết kỵ chính là đến từ Lương Châu. Nhưng mà hoàng đế băng hà sau đó, chi kỵ binh này hướng theo triều đình đại bộ đội lui về Kinh Châu. Cái này trực tiếp dẫn đến Lương Châu hôm nay mấy cái không có lực phản kháng. Đương nhiên, Nô Tam Quỷ cũng không dám cứng rắn cầm xuống Lương Châu, chỉ có thể dụ dỗ, hắn sợ Lương Châu thiết kỵ tới làm hắn. Đám kia đầu góc đơn giản tứ chi phát triển đồ chơi mà, chọn liền một chữ, mãng. Hết lần này tới lần khác trên đời này có thể mãng thắng bọn họ thật đúng là không nhiều. Cũng may Lương Châu thế gia hảo tộc cũng nhiều, đối với Ngô Tam Quỷ đến không nói hoan nên, ít nhất không có gì kháng cự. Hơn nữa Ngô Tam Quỷ còn có thể nhân cơ hội từng bước mời chào chi này Lương Châu kỵ binh vì bản thân dùng. Cho nên, Lương Châu bây giờ có thể nói đã là Ngô Tam Quỷ vật trong túi. Mà Lương Châu một hồi, Tây Bắc ba châu cùng Bắc Châu một hồi liền thông đồng. Cho nên Đông Lê Vương nói ra điều kiện một trong, lui binh, hơn nữa còn là lui về Tây Bắc, Ngô Tam Quỷ chịu không? Kia không phải tương đương với đem Bắc Châu cùng Lương Châu cũng để cho ra ngoài. Liên Ngô Tam Quỷ loại người này, cùng Lý Tự Thành, Tư Đồ Phong thậm chí Giang Miên giống nhau, hoặc có lẽ là bất luận cái gì có giá tâm bá chủ đều một cái tánh tỉnh. Có thịt tan thịt, không thịt cũng tin tức quan trọng nghe thấy vị mà, thậm chí có điều kiện cũng muốn đưa ra chảo lay hai lần. Muốn hắn đem ăn vào trong miệng thịt phun ra, cái này không tán gẫu sao? Cho nên, đợi Ngô Tam Quỷ bị thả lại đại doanh, chuyển thân liền muốn yêu cầu thay đổi điều này. Lui binh có thể, nhưng chỉ rời khỏi Nguyên Châu, ta còn muốn tại Bắc Châu đợi. Đừng nói Bắc Châu, càng xa ở phương Bắc Tân Châu, Ngô Tam Quỷ cũng muốn bắt vào tay, ăn vào bụng. Thậm chí gan lớn đi nữa một chút, hôm nay hoàng đế băng hà, phía Bắc Châu, Lương Châu làm ván nhảy lĩnh quân Nam Hạ, chỉ cần lội qua tuyển giang, Kinh Châu đều có thể cầm xuống. Đến lúc đó, cái này Đại Lê trực tiếp thay đổi triều đại. Đối với lần này Giang Miên biểu thị, bản lãnh không lớn, khẩu vị không nhỏ. Chủ công, gia cho rằng, Nô Tam Quỷ nếu muốn Bắc Châu, cho hắn là được. Quách gia trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó mở miệng. Mã Vân Lộc lúc này liền không vui, hoang đường. Chỉ là Bắc Châu, lão nương 3000 hổ báo kỵ trực tiếp san bằng nó. Công hạ Bắc Châu dễ dàng, ổn định Bắc Châu không dễ. Giang Miên lắc đầu một cái kết thúc Mã Vân Lộc suy nghĩ. Không phải liền là muốn Bắc Châu sao? Cho hắn. Nhân tiện đem Tấn Châu cũng bỏ bao cho hắn. Chủ công là muốn phân tán kỳ lực. Quách gia lúc này vô án tiêu tuyệt. Không sai. Giang Miên gật đầu một cái. Hắn tuy có tạm thời để mặc Ngô Tam Quỷ suy nghĩ, nhưng không thể trong dánh lật thuyền, thật để cho Ngô Tam Quỷ làm lớn. Chỉ là Tây Bắc ba châu, qua mấy năm Ngô Tam Quỷ nói không chừng là có thể đem nơi đây biến thành pháo đài vững chắc. Đến lúc đó Giang Miên như muốn bỏ vào trong túi, khả năng khá phí sức lực, nhưng lại cho hắn đồng dạng khối lớn mà địa bàn đâu. Lúc này vấn đề liền xuất hiện, hắn Ngô Tam Quỷ nhất thiết phải phân binh chú đóng. Binh lực một phân tán, giống như nắm đấm tản ra biến thành bàn tay, lực đạo thì trở nên tiểu. Đông Lê Vương quốc vì sao có thể làm lớn như vậy? Giang Nam khu vực có Tư Mã Ý chủ trì đại cục, Phú Châu, Tề Châu khu vực có Ngô Khởi, Kim Châu, Dự Châu khu vực có Đường Văn Liệt, Vân Châu có Trần Nhiên, Tư Mã Thác, Trung Diêu, Đại Lương có Hàn Sĩ Trung, Lương Hồng Ngọc, Nhạc Phi. Cái này cũng chưa tính các nơi trú đóng quân đội. Rõ ràng Đông Lê Vương quốc lớn như vậy, Giang Miên vì sao còn có thể xuất binh kháng hổ? Bởi vì hắn mỗi khối địa bàn đều có năng thần, có tiền có lương thực, còn có quân đội. To lớn địa bàn, lại không có nhược điểm. Chủ công xuất quân tại bên ngoài chinh chiến, bên trong lại sẽ không loạn xáo, đây chính là nội tình. Nhưng dù cho như thế, Giang Miên mang bao nhiêu người? 25.000 nhân mã, mấy trăm ngàn hồ lỗ, hắn muốn là đồng dạng dẫn đến mấy trăm ngàn quân đội, hoàn toàn có thể đem mặt đầu cán mặt đất truy bạo. Nhưng vì là có gì không? Bởi vì không làm được. Mấy trăm ngàn đại quân xuất phát, đừng nói trước xào huyệt sẽ trống rỗng, dọc theo đường đi tiêu hao tiền thuế đều không phải cái số lượng nhỏ. Mà bây giờ, Nô Tam Quỷ cũng muốn noi theo một làn sóng Giang Miên, ổn định Tây Bắc điều kiện tiên quyết, mở rộng đất đai biên giới. Nhưng vấn đề là, hắn có thực lực này sao? Tranh đấu giành thiên hạ dễ thủ giang sơn khó. Hôm nay bàn đi qua, ngày mai cũng sẽ bị người khác dễ dàng đoạt. Rất nhanh, Đông Lê Vương một phương thỏa hiệp, cùng Ngô Tam Quỷ chia cắt phía Bắc Tứ Châu. Đông Lê Vương chiếm Man Châu, Nguyên Châu, Tây Bắc Vương chiếm Tân Châu, Bắc Châu. Ngô Tam Quỷ nhận được tin đại hỉ, rất sợ Giang Miên đổi ý, nhanh chóng điều phối nhân mã đóng tại Tấn, Bắc hai vùng. Nhưng rất nhanh, hắn liền gặp vấn đề. Bắc Châu còn tốt, tới gần Kinh Châu nó vốn là đầy đủ sung túc nơi, mặc dù trải qua lần này chiến tranh, lại đủ tự cung tự cấp. Nhưng Tấn Châu với tư cách chiến trường, vốn là cằn cỗi không có người thổ địa hôm nay thủng trăm ngàn lỗ. Đừng nói thu thuế, lấy lại đều không nuôi nổi người. Nhưng quân đội đóng tại kia mà, được ăn cơm a. Ngô Tam Quỷ quay đầu nhìn lại, được rồi, lúc trước cùng Giang Miên giao dịch lúc, móc một số lớn ra ngoài, ví tiền đã trống. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng gần đây Bắc Châu, Lương Châu thế gia hảo cường đưa tay. Lần này các thế gia không được. Chúng ta vừa nhận ngươi làm lão đại, ngươi còn chưa ngồi nóng đi đâu, liền đưa tay hướng về chúng ta muốn đổ vật. Cái này thích hợp không? Ngay sau đó, hai phương bắt đầu cãi vã. Ngô Tam Quỷ khuyên can đủ đường, vừa đấm vừa xoa, các thế gia tất trái mải phải mải, mượn cớ trì hoãn. Giống như nặng kem đánh răng một dạng, chen chúc nửa ngày, mới thốt ra một chút như vậy đến, lại khó dịch mặt. Ngô Tam Quỷ tâm thần đều mỏi mệt, sao cầm ba châu địa bàn, ngược lại tâm càng chặt. 228N. Chương 229, thất sủng hạ quốc tượng. Quách Khai mưu trí chừng 95 điểm, xem như một vị nhân kiệt. Nhưng theo trời phú đến xem, hắn mưu trí phương hướng phát triển nhưng không như Quách gia cổ hủ, chú trọng chiến trường lưu kế. Mà là nghe lời đoán ý, đặc biệt nghiên cứu nhà mình chủ công vui buồn, tốt a du đỉnh hot. Cái này không, Quách Khai trong khoảng thời gian này đợi tại Ngô Tam Quỷ bên người, tự nhiên thấy người sau mặt đầy vẻ lo lắng. Chủ công vì sao lo lắng? Ngô Tam Quỷ thở dài, ngươi chẳng phải biết rõ. Man Châu càn cỗi, bản vương khiến Lương Châu, Bắc Châu thế gia tương trợ, bọn họ lại đôi ba lần qua loa lấy lệ chuyện. Bản vương dụ dỗ nhìn tới, lại làm ta mềm yếu có thể bắt nạt, bản vương muốn cưỡng chế nó từ chi, lại e sợ địa bàn bất ổn. Tiền thuế chưa tới, địa bàn bất ổn, những chuyện này đều bày ở ngoài sáng, Quách Khai tự nhiên cũng biết. Hắn cố ý hỏi như vậy, tự nhiên là có tính toán. Chủ công chớ lo, lao có một kế. Ngô Tam Quỷ đại hỉ, ồ. Nói nghe một chút. Chủ công, lao có lời muốn hỏi, thế gia coi trọng nhất chi vật vì sao? Ngô Tam Quỷ bật thốt lên, thổ địa. Hắn vốn là thế gia xuất thân, tự nhiên hiểu thổ địa tầm quan trọng. Một khi thổ địa tới tay, liền có tiền lương thực cũng liền có hết thảy. Không sai. Thổ địa. Quách Khai nắm lấy diêm mép, nay ba châu thoát với triều đình, mới ném chủ công giới quyền, thổ địa chế độ nên có thay đổi. Thế gia không nguyện bỏ tiền lương thực, đơn giản là chỗ tốt không đủ, không nguyện làm đoan đại đầu. Nếu như thế, liền cho đủ bọn họ chỗ tốt liền có thể. Ngươi nói là cho thổ địa. Đúng vậy. Quách Khai vỗ tay, hiện nay đại lê, thổ địa phân tam đẳng, vừa là công điển, hai là đại tư ruộng, ba vì là tiểu tư điển. Công điển vì quốc gia sở hữu, số lượng tối đa, đại tư ruộng vì là thế gia hảo tộc sở hữu, tiểu tư điển thuộc về hộ nông dân, nhưng quá mức giải rác, không dùng được. Nếu chủ công hiển hào phóng cử chỉ, đem Bắc, lãnh hai châu công điển lấy độ phì chia làm tam lục cửu đẳng, định giá mua bán, thế gia nhất định đổ số vào. Lấy thêm ra một phần tiền thuế, giá thấp thuê mượn chiến tranh lưu dân, với Man Châu khai hoang đồn điển, lại đem ruộng đất lấy giá cao bán với thế gia, nó thu bao nhiêu? Quách Khai càng nói càng lớn tiếng, Ngô Tam Quỷ cũng càng nghe càng hưng phấn. Lê dân ruộng phân ba loại, kỳ thực chính là điển hình ba loại thổ địa sở hữu chế hình thức, phong kiến quốc gia thổ địa sở hữu chế, địa chủ thổ địa sở hữu chế, nông dân tự canh tác thổ địa sở hữu chế. Mà đúng như Quách Khai nói, thế gia địa bộ, nhìn thấy thổ địa liền cùng lưu manh nhìn thấy mỹ nữ, tuyệt đối động tay động chân. Chỉ cần một phen thao tác, Ngô Tam Quỷ tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Kế hay, kế hay. Ngô Tam Quỷ đại hỉ, chỉ cảm thấy quần quần kim ngân thủy triều hướng chính mình nào tới. Đối với Quách Khai cũng là càng xem càng thuận mắt. Không hổ là đã từng đại lê tả tướng, là có bản lĩnh thật sự. Rất nhanh, một loạt pháp lệnh tại ba châu ban bố, Ngô Tam Quỷ thậm chí thuận tiện tại tây bắc ba châu cũng làm lên bán thổ chính sách. Trong lúc nhất thời, thế gia điên, từng cái đẩy đầy xe kim ngân tài bảo, chạy đến Ngô Tam Quỷ trước phủ mua thổ địa. Lúc trước có đại lê pháp lệnh ở đây, bọn họ làm thổ địa gồm tâu còn phải tại trong tối. Hiện tại Ngô Tam Quỷ ra lệnh một tiếng, công điền mua bán đều thành hợp pháp sự tình, quả thực đắc ý. Ngô Tam Quỷ nhìn đến một xe tiến tới trong phủ kim ngân, cả ngày cười miệng toe toét. Ta được Quách tướng công, như cá gặp nước vậy. Hạ Quốc Tượng nghe tin tức sau đó kinh hãi, vội vã tới gặp Ngô Tam Quỷ. Chủ công làm sao mua bán công điền? Mở đầu chính là một câu chất vấn, hay là hỏi bán ruộng sự tình, Ngô Tam Quỷ mỹ hảo tâm tình nhất thời trầm xuống. Nhưng thấy đến lúc đó cùng hắn lâu nhất mưu sĩ Hạ Quốc Tượng, Ngô Tam Quỷ vẫn là vững vàng giải thích. Này diệu kế là Quách tướng công nơi hiến, chính lại ta một nỗi lòng. Kế này tuyệt đối không thể thi. Hạ Quốc Tượng hô to, thế gia vốn là có thiên hạ hơn nửa thổ địa, nếu lại được công điền, thổ địa đều nhập thế nhà trong túi. Thổ địa nơi tay, tiền thuế nhân khẩu cái gì cần có đều có, chủ công lời nói và việc làm đều phải bị nó trói buộc, nói chi là làm vương. Không bằng một khôi lỗi ư. Bên cạnh Quách Khai nhanh chóng phản bác, quốc như lời nói quá sự thật. Thế gia tuy có thổ địa, lại chỉ có thể làm một phú gia ông. Chủ công chinh chiến thiên hạ, há lại dựa vào thổ địa, mà là tiêu dũng thiện chiến quân đội. Có binh nơi tay, chính là thổ địa quy hết về thế gia lại có làm sao? Quách Khai rất ý tứ rõ ràng, nắm tay người nào lớn, người đó chính là lão đại. Hạ Quốc Tượng nổi giận, cả ngắn góc nhìn. Thế gia nếu có thổ địa tiền thuế, lo gì không có chiến tranh? Quách Khai cười lạnh, chủ công thống ngự nơi, thế gia dám khởi can qua, quốc giống đang nói chủ công cùng dưới quyền tướng sĩ vô năng hay không? Nhóc con sao dám khích bác ly gián? Hạ Quốc Tượng căm tức nhìn Quách Khai, ánh mắt thiền cận, ngươi chỗ nào chi thế nhà làng tử dạ tâm? Bọn họ tất cả đều một đám ăn không no bạch nhã lang. Ngô Tam Quỷ nghe nhướng mày một cái. Quách Khai nhướng mày, lúc này bắt lấy Hạ Quốc Tượng trong lời nói chỗ hiểm. tốt ngươi cái này Hạ Quốc Tượng, chủ công cũng xuất từ thế gia dòng dõi, chẳng lẽ là chủ công cũng là Bạch Nhãn Lang? Ngươi lại dám nhục mạ chủ công? Hạ Quốc Tượng sợ hãi cả kinh, vội vã hướng Nô Tam Quỷ quỳ xuống. Thần nói đánh mất, mong rằng chủ công thứ tội. Thứ lỗi ngươi vô tội. Nô Tam Quỷ vây tay để cho Hạ Quốc Tượng lên, nhưng sắc mặt có chút không đẹp. Chủ công, mua bán thổ địa chi pháp không thể thực hiện. Hạ Quốc Tượng còn muốn khuyên can. Nếu như thế, Man Châu chi binh còn thiếu tiền lương thực, Hạ huynh còn có lương sách. Quách Khai phát ra chất vấn. Nếu ngươi nói ta biện pháp không tốt, tốt lắm a, ngươi nghĩ một cái tốt. Hạ Quốc Tượng nhất thời sửng sốt một chút. Hắn lần này đến trước chính là vì khuyên can chủ công không cần đi sai đường, nơi nào nghĩ tới chuyện này đây. Nói quanh co nửa ngày, Hạ Quốc Tượng than thở, ta vô lương sách. Nô Tam Quỷ chân mày càng chặt, mắt lộ ra vẻ thất vọng. Quách Khai cười nói, công vừa vô lương sách, ngọn nguồn gì phỉ báng lau kế sách? Chẳng lẽ là đấu kỵ người tài? Hoang đường, ngươi còn có đáng giá gì ta ghen ghét? Ồ, nghĩ ban đầu, không biết là ai vì chủ công tiến cử Hoắc Khứ Bệnh, muốn phần bảo đảm nó trung thành tuyệt đối, không chính là trá hàng. Hạ Quốc Tượng giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi, cái gọi là mắng chửi người không vạch khuyết điểm, tiến cử Hoắc Khứ Bệnh là Hạ Quốc Tượng trong cuộc đời hiếm thấy lớn vết nhơ. Bởi vì này, Nô Tam Quỷ bọn họ bị Hoắc Khứ Bệnh lâm trận quấy giáo, bi thảm Đông Lê Vương tù binh. Có thể Quách Khai mặc kệ, nơi đó có xẻo hắn ghim chỗ nào, dẫn đến Hạ Quốc Tượng mắt buốt hòa quang. Nếu không là chủ công ở đây, chỉ sợ ở tìm Quách Khai liều mạng. Nô Tam Quỷ hiển nhiên cũng là muốn đến kia đoạn không chịu nổi năm tháng, lúc này quát bảo ngưng lại hai người. Đủ, chớ có lại làm ổn. Bán ruộng chi pháp đã vì ta quân tích chữ 5 năm chi tiền thuế cần thiết, thật là lương sách, không cần lại bàn. Chủ công, Hạ Quốc Tượng muốn nói, bị Nô Tam Quỷ vẫy tay đánh gãy. Được, bản vương mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Giải thích liền đứng dậy rời đi. Vừa đi, Nô Tam Quỷ một bên hồi tưởng ban nãy nói, chỉ bất quá hắn cũng không có đi tra cứu bán ruộng chi pháp lợi và hại, mà là so sánh lên Quách Hạ hai người đến. Hạ Quốc Tượng tiến cử Hoắc Khứ Bệnh, có mắt nhưng không trọng, làm hại bản vương bị bắt. Quách Khai tại nguy nan bên trong hiến kế, vì là chính mình gom góp rất nhiều tiền thuế, giải khẩn cấp, lập tức phân cao thấp, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so sánh hàng. Nô Tam Quỷ dù chưa cho Hạ Quốc Tượng đẩy vào lãnh cung, nhưng từ hôm nay bắt đầu, trong tâm từng bước hướng về Quách Khai trọng điểm. 229N. Chương 230, liền tính đi chết, chết bên ngoài. Mua bán công điển. Đây là ai ngờ đi ra biện pháp. Giang Miên nghe nói gần đây Nô Tam Quỷ động tác, quả thực khóc cười không được. Cái biện pháp này tuy nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn điên cuồng hút bạc, nhưng không khác nào uống rượu độc giải khát. Chờ thêm thời gian mấy năm, không chỉ là thổ địa, các nơi mạch máu kinh tế đều sẽ bị thế gia nắm ở trong tay, Nô Tam Quỷ đem khắp nơi bị quản chế. Nghiêm trọng nhất là, lấy thế gia tính khí, bản thân từng bước cường đại lên, khó miễn sẽ sản sinh tâm tư khác. Đến lúc đó, Nô Tam Quỷ địa bàn vẫn là không phải họ Nô, có thể liền khó nói chắc. Thám tử báo lại, này bán ruộng chi pháp xuất từ Nô Tam Quỷ dưới quyền Mưu Sĩ Quách Khai. Nguyên bản Mưu Sĩ Hạ Quốc Tượng cực lực phản đối, nhưng cũng không có hiệu quả, thậm chí vì vậy mà thường gặp Nô Tam Quỷ làm như không thấy, bội thụ lạnh nhạt. Quách gia không nén nổi muôn vàn cảm khái. Mưu Sĩ sợ nhất chính là chủ công không nghe khuyên bảo. Hôm nay Hạ Quốc Tượng tình cảnh có thể thấy được chút ít. Bất quá, hắn cái này bán ruộng chi pháp, ngược lại có thể tham khảo một ít. Giang Miên nhéo cảm. Quách gia cùng Cổ Hủ vội vã khuyên can, chủ công tuyệt đối không thể. Kế này vừa uống rượu độc giải khát, dựa vào cái gì sử dụng? Bản vương tự nhiên không phải muốn mua bán ruộng đất, mà là có thể mượn giám nó thu hẹp lưu dân đồn điền chi pháp, cũng dùng bách tính bắc đi Man Châu, vì nước đồn điền. Quách Khai cách này là rất không tệ. Chiến tranh lưu dân kia cũng là ăn không đủ no mặc không đủ ấm bách tính, cho hắn một bữa cơm no liền có thể làm việc, có thể nói giá rẻ sức lao động. Đại Lê đường không nhiều, lưu dân nhiều. Giá thấp thu hẹp đại lượng lưu dân đi đất rộng người thưa Man Châu khai khẩn đất hoang, cơ hội là mua bán không vốn. Đông Lê Vương quốc ruộng đất đều về nước có, này chính trị không được biến. Giang Miên trong mắt hiện lên quan mang, thổ địa cùng tâu, như tối di độc hữu, chắc chắn không thể. Nguyên Châu thổ địa chế độ nên thay đổi. Đông Lê Vương quốc những châu khác thổ địa đều là quốc hữu, mới thu Nguyên Châu cũng không thể nói là thủ. Nhưng mà này chính trị vừa ra, Nguyên Châu tại chỗ liền nổ. Nguyên Châu đệ nhất thế gia, Tang gia. Tang gia gia chủ Tang Hồng ngồi cao vị trí đầu não, phía dưới hơn 10 người, tất cả đều Nguyên Châu to to nhỏ nhỏ thế gia. Tang gia chủ, ngài được cầm một chủ ý a. Đúng a. Hắn Giang Miên tiểu nhi là thứ gì? Câu nói đầu tiên để cho chúng ta đem thổ địa giao ra, quả thực si tâm vọng tưởng. Thổ địa giá thấp thu về quốc hữu liền thôi, còn đối xử bình đẳng cho mướn cho những cái kia dân đen bất tính, hoang đường. Quả thực hoang đường. Hoàng thiên hậu thổ, núi cao sông lớn, duy người đọc sách sử dụng phù hợp thiên đạo. Trong hành lang một phiến huyên náo, cực giống chợ rau. Đủ. Tang Hồng chợt vỗ một cái bàn, bốn phía đều tĩnh. Hắn Đông Lê Vương muốn lấy giá thấp mua trong tay chúng ta thổ địa, dĩ nhiên là tuyệt đối không thể. Tang Hồng mở miệng, liền điện định quan điểm chính. Thổ địa vì bọn ta thế gia hảo cường mạch mệnh nơi ở, thiên kim bất hoán, huống chi bán rẻ. Có thể Đông Lê Vương binh phong quá lớn, chúng ta nên như thế nào? Binh phong quá lớn lại làm sao? Hắn dám đối với chúng ta hạ thủ sao? Tang Hồng cười lạnh, thiên hạ thế gia trưởng thế gian xem bảo, Đông Lê Vương há có thể không biết. Binh phong mặc dù thịnh, thua ở quy lý, muốn chúng ta bán rẻ thổ địa, cũng không dám cưỡng bách, vậy ta nhóm khăng khăng không bán. Chỉ cần ta nhóm những chuyện khác không quá giới, hắn Đông Lê Vương lại có thể thế nào? Giết chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập tỉnh táo lại. Xác thực như Tang Hồng nói, mặc dù Đông Lê Vương trong nước thế gia đều không, nhưng mỗi lần hạ thủ lúc, Đông Lê Vương đều có thể tìm ra thích hợp lý do. Bản vương xác thực không giết được các ngươi. Trung khí mười phần âm thanh vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, đều khiếp sợ không thôi. Giang, Đông Lê Vương, hắn sao đến? Đạo thân ảnh kia áo đen hắc bảo, bước có gió, trong lúc giơ tay nhấc chân mơ hồ mang theo một tia nhiếp nhân tâm phách bá đạo. Mọi người trong lòng nhất thời mình, đây là cái sát phạt quyết đoán người. Thấy rằng này, có người hai cổ run rẩy, như muốn đi trước, rất sợ Giang Miên sau một khắc nâng đao, đem đang ngồi toàn bộ chém. Nhưng mà Giang Miên trên mặt lại mang theo hòa ái nụ cười. Hắn hướng phía Tang Hồng chắp tay nói, sớm nghe nói về Tang gia vì là Nguyên Châu thế gia đứng đầu, đức cao vọng trọng, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Tang Hồng đứng dậy đáp lễ, Đông Lê Vương quá khen.
Sao là quá khen?
Cái này Nguyên Châu to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà hào cường đều tụ tập ở đây, như chúng tinh cùng nguyện, quần long đứng đầu, danh phó kỳ thực a. Giang Miên mỉm cười, đông nhiên ngữ khí lạnh lẽo, chính là không biết, chư vị tụ tập ở đây, là muốn thương thảo chuyện gì. Một lời rơi xuống, mọi người nghe toàn thân phát lạnh. Tang Hồng kiên trì đến cùng, chúng ta cho rằng, Đông Lê Vương muốn thu mua chúng ta trong tay thổ địa một chuyện, đánh mất chú toàn.
Ồ,
xin lắng hay nghe. Chúng ta trong tay thổ địa bị chi tiên bối phận, chính là tổ tiên cơ nghiệp, làm nuôi gia đình sống qua ngày chi dụng, lại kế tiền bối di trạch, ý nghĩa phi phàm. Hôm nay Vương gia lại lấy giá thấp thu mua, chúng ta suy đi nghĩ lại, lừa thấy không ổn. Thì ra là như vậy, bản vương đã biết. Giang Miên mỉm cười, nếu chư vị đều có khó xử, bản vương cũng không tiện bức bách. Mọi người đều kinh hãi.
Chuyện gì?
Luôn luôn bá đạo Đông Lê Vương, hôm nay còn đổi tính hay sao? Loại này, thổ địa ta án giá thị trường gấp 3 thu mua, liền không tính bán rẻ, như thế nào? Mọi người vui sướng thần sắc lập tức đọc lại. Người nọ là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu? Đó là giá tiền vấn đề sao? Là bọn họ căn bản không muốn bán. Tang Hồng sững sờ một hồi mà, lắc đầu một cái, đa tạ Vương gia hảo ý, chỉ là
cha,
nếu không chúng ta vẫn là bán đi. Cái này lúc, Giang Miên sau lưng thoát ra một người, chính là Nguyên Châu thứ sử, Vũ Dương thành chủ Tang Sóc.
Nghị tử,
ngươi nói cái gì? Tang Hồng vừa thấy là nhà mình nhi tử, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vậy chính là tổ tiên để lại cho hậu nhân.
Ôi cứng cỏi, cha ngươi những lời này ta từ nhỏ nghe thấy lớn, lỗ tai đều lên vết chai.
Tang Sóc lắc đầu một cái, Vương gia hôm nay mở ra một con đường, chúng ta Tang gia muốn nắm lấy cơ hội à? Tang Hồng giận đến nét mặt giãn mua đỏ bừng, bên cạnh Tang Sóc huynh đệ thúc bá cũng trợn tròn đôi mắt.
Tang Sóc,
ngươi đang nói gì nói nhảm? Ngươi chính là không phải chúng ta Tang gia người.
Hôn trướng,
ta làm sao sinh ngươi như vậy cái hôn trướng?
Tang Sóc,
còn không mau cho lão gia tử quỳ xuống.
Tang Sóc đầu co rụt lại, vậy tính toán, các ngươi làm ta cái gì cũng không nói tốt.
Hiện tại Tang gia vốn là không được hoan nghênh, lần này đến trước nhắc nhở một phen chỉ là hết đồng tộc chi nghị. Nếu không nghe, phía sau xui xẻo thời điểm đừng trách hắn.
Đã như vậy, bản vương tôn trọng chư vị lựa chọn.
Giang Miên đứng dậy chắp tay, bất quá, nếu ngày khác các vị muốn mua bán ruộng đất, bản vương cũng sẽ không tái xuất gấp 3 giá thị trường.
Mọi người trong lòng hừ lạnh.
Bán đất?
Cuộc sống này cũng không thể bán.
Liền tính đi chết, chết bên ngoài, từ trên tường thành nhảy xuống, cũng sẽ không bán hắn Đông Lê Vương một khối địa.
Giang Miên rời khỏi Tang phủ.
Bên cạnh Tang Sóc thở dài. Hắn là thấy tận mắt bên người vị này khủng bố, cùng hắn đấu, phụ thân bọn họ một chút cơ hội đều không có.
Gấp 3 giá thị trường, ta đã cho cơ hội.
Nếu là bọn họ nắm chặt, đem thắt lưng quấn vào quán, cuộc đời này không lo.
Đáng tiếc a.
Giang Miên thật giống như đang thở dài, trên mặt lại tràn đầy nụ cười.
Tang Sóc vội vã tiến lên trước, "Vương gia, tiểu nhân tự hiểu có tội, vốn không có mặt nhắc lại chuyện này. Nhưng dù sao máu mủ tình thâm, ta rốt cuộc là Tang gia người, nguyện dâng ra toàn bộ gia tài, mong rằng Vương gia mở ra một con đường, chớ tổn thương tánh mạng bọn họ."
Giải thích Tang Sóc liền muốn quỳ xuống. Tang Sóc là một người thông minh, cũng có chút mật cùng năng lực, từ hắn ban đầu dám nhân cơ hội cướp đoạt Giang Miên mã chỉ nhìn cho ra. Bất quá đang bị Trương Phi chờ người một phen truy bạo sau đó, Tang Sóc cũng muốn mở, dứt khoát đầu nhập vào Giang Miên. Người sau gặp hắn năng lực không tệ, cũng ủy thác bổ nhiệm, Tang Sóc biểu hiện cũng không sai.
Giang Miên cười nói, ngươi có phần tâm này, bản vương đã biết.
Kỳ thực nếu ngươi không vì Tang gia cầu tha thứ, ngươi cuộc sống này liền đến đây chấm dứt.
Tang Sóc nghe lạnh cả người mồ hôi.
Bản vương yêu thích làm nhiều, mà không phải nghĩ đến nhiều, ngươi có thể minh bạch.
Minh bạch,
minh bạch.
Chuyện này ta đáp ứng ngươi, không sợ tánh mạng bọn họ.
Tang Sóc đại hỉ, đa tạ vương gia.
Đa tạ vương gia.
230N. Chương 231, loại cái mà thôi, có khó khăn như vậy sao?
Hừ.
Tích nghe thấy Đông Lê Vương vô địch, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Không phải là Đông Lê Vương không anh hùng, thiên hạ anh hảo, thấy ta thế ra, không có cái nào không tối nhượng.
Đông Lê Vương cũng không ngoại trừ.
Đúng rồi.
Cho dù như hắn, cũng muốn ngưỡng chúng ta hơi thở.
Giang Miên tối nhượng, trong mắt thế gia thành mềm yếu có thể bắt nạt.
Ta cuối cùng cảm thấy có vấn đề.
Tang Hồng lại có chút nghi hoặc, hắn cũng không tin Giang Miên đột nhiên đổi tính.
Nếu Đông Lê Vương không còn bức bách chúng ta bán ruộng, chư vị nhớ lấy, cũng chớ để cho hắn nắm được án.
Trong khoảng thời gian này đều ngừng nhiều chút.
Vâng.
Biết rõ, Tang lão gia.
Thu ruộng một chuyện cứ như vậy bị đè xuống, Nguyên Châu các thế gia phảng phất hết năm một dạng vui mừng.
Xem, toàn bộ Đông Lê Vương quốc, chỉ có bọn họ Nguyên Châu thế gia bảo vệ trong tay thổ địa.
Thổ địa là cái gì?
Là tài phú,
là đặc quyền.
Chỉ cần có thổ địa, bọn họ liền có cơ sở nghĩ hết biện pháp đi Đông Lê dân vương trong vòng nhét người.
Chờ thêm mấy năm, bọn họ lại sẽ biến thành thổ hoàng đế, mà Đông Lê Vương chỉ là phụ thuộc vào bọn họ khôi lỗi.
Đây chính là thế gia năng lực.
Chính đang thế gia vui mừng khôn xiết chí lúc, một đạo chính lệnh lặng lẽ mà ra.
Giang Miên bỏ tiền, thuê mướn bách tính đi Man Châu khai khẩn đất hoang, mỗi thôn một mẫu ruộng, thưởng trăm tiền.
Tiền rất ít, tựa hồ cũng không phải người thật hấp dẫn.
Dù sao một mẫu ruộng, giá thị trường tại ngàn tiền tả hữu, tốt ruộng tốt bán mấy cái sâu tiền cũng không kỳ lạ. Nhưng đầu to ở phía sau, khai khẩn thổ địa về nước có, nhưng bách tính thuế đất, chỉ đánh một thành thuế ruộng đất, không thu còn lại bất luận cái gì thuế phụ thu, phụ trách khai khẩn bách tính ưu tiên chọn.
Vâng,
dân chúng trực tiếp điên.
Khai khẩn thổ địa không chỉ đưa tiền, cho mướn ruộng loại lương thực còn đánh thấp như vậy thuế, ai đây gặp qua à?
Liền lấy Nguyên Châu đến nói, cơ hồ sở hữu thổ địa đều là thế gia. dân chúng không có đồng ruộng làm sao bây giờ? Chỉ có thể cho mướn thế gia trồng trọt, mà lấy thế gia cánh tỉnh, đánh thuế tàn nhẫn đến mức nào? Đó là mong không phải đem bách tính quần lót đều rút sạch. 7-8 thành thuế ruộng đất chẳng lạ lùng gì, đánh cựu thành thuế cũng thường thường cũng có, liền cho bách tính lưu một chút sống qua ngày. Chờ những này giao hẹ sống qua năm nay, vì là tiếp tục sống tiếp, sang năm bọn họ còn phải cho mướn các thế gia ruộng. Liên loại này, vòng đi vòng lại, một năm tiếp tục một năm, giao hẹ bị cắt từng gốc một. Dân chúng định viện tại chết đói ranh giới vùng đây, các thế gia nhưng bởi vì hàng năm tích lũy càng ngày càng giàu, ăn miệng đầy dầu mỡ. Nhưng bách tính có biện pháp không?
Không có.
Chẳng lẽ không cho mướn các thế gia ruộng? Vậy bọn họ ăn cái gì?
Tuy nhiên bị bóc lột, nhưng tốt xấu có thể sống được a.
Mình mở khẩn thổ địa loại.
Đi nơi nào khai khẩn?
Đâu đâu cũng có thế gia địa.
Đi xa tha hương.
Địa phương khác không có thế gia.
Hơn nữa lấy bách tính vật lực, có thể đi bao xa?
10 cái ly biệt quê hương, 10 cái chết tại nửa đường.
Nhưng bây giờ bất đồng, Đông Lê Vương đặc biệt phái người hộ tống bọn họ đi Man Châu, ven đường cung cấp lương thực, không cần sợ chết đói cùng sơ tặc.
Mà Man Châu đâu?
Bởi vì hồ lỗ Nam Hạ nguyên nhân, chỗ đó cơ hồ là một khối đất hoang, không có mấy người, càng không có thế gia.
Chỉ cần đi theo đội ngũ đi, chỉ cần đến Man Châu an cư lạc nghiệp, bọn họ liền không cần tiếp tục phải bị bóc lột, trồng lương thực cựu thành tất cả thuộc về chính mình.
Là một bách tính đều động tâm a.
Mặt khác, Giang Miên lại ra cái gì?
Hắn chỉ là phái mấy ngàn người hộ tống quân đội, phí nhiều chút ăn lương thực, cho bách tính mở khai hoang giá thấp tiền công.
Thu hoạch chính là dòng dã một cái châu ruộng đất, năm sau còn có thể có một số lớn thu thuế, cơ hội là mua bán không vốn.
Cái này sóng hai phương đều hết chám.
Ngay sau đó, trung trung điệp điệp khai hoang đại quân bắt đầu tụ họp.
Vừa mới bắt đầu tang hồng chờ thế gia còn xem thường.
Bách tính khai hoang làm ruộng.
Hoang đường.
Quả thực hoang đường.
Đúng vậy.
Đoán chừng là chúng ta không bán đất, Đông Lê Vương dứt khoát đem hy vọng ký thác vào đám kia dân đen trên thân.
Ha ha ha.
Cực kỳ buồn cười.
Nhưng mà, hướng theo mỗi ngày càng đi qua, tụ họp ra Bắc Bách tính số lượng đạt đến 50 vạn.
Các thế gia rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp.
Bởi vì nhà mình tá điền toàn bộ chạy sạch.
Phí lời.
Đi Man Châu làm ruộng chỉ cần giao một thành thuế, cho đám này thế gia làm ruộng lại ăn ăn cũng không đủ no.
Có quân đội hộ tống cùng cung cấp lương thực, chẳng qua chỉ là chuyển nhà nhiều đi mấy bước đường, đổi lấy là nửa đời sau hạnh phúc.
Tá điền nhóm lại không phải ngu ngốc.
Một đêm ở giữa, Nguyên Châu hơn nửa ruộng tốt biến thành đất hoang.
Thổ địa là căn bản, nhưng thổ địa cũng muốn người đi trồng mới có thu được a.
Tận đến giờ phút này, các thế gia đột nhiên phát hiện, bình thường cao cao tại thượng bọn họ nơi nhìn không nổi dân đen, dĩ nhiên là bọn họ cha mẹ nuôi sống.
Lao ra,
nhà chúng ta tá điền đều chạy sạch, hơn vạn mẫu đất không người trồng, toàn bộ hoang phế.
Hạ nhân báo lại, Tang Hồng nghe khóc không ra nước mắt.
Phế phẩm,
phế phẩm,
các ngươi cũng không biết đem bọn họ cản lại.
Lao ra,
bọn họ là Đông Lê Vương quân đội tiếp đi, chúng ta không dám cản a.
Bách tính chỉ là đất cho thuê, lại không phải bán thân, các thế gia muốn ngăn đến cũng không có lý do.
Thật muốn động thủ Đông Lê Vương chiếm lý, quân đội dưới quyền không cố kỵ chút nào, cái này cái nào không sợ.
Tang Hồng giận dữ, đưa tiền
thuê người đến trong địa.
Lao ra, cho nhiều thiếu tiền.
Đông Lê Vương không phải nói mở một mẫu ruộng 100 tiền sao?
Loại kia một mẫu đất, ta ra 200 tiền.
Các đại gia chủ nhóm nghe cũng rồn rập hưởng ứng.
Ta cũng không tin loại này, còn không người đến trồng chúng ta địa.
Tang Hồng lời thề son sắt,
xác thực không có ai.
200 tiền tính là gì?
Thuế má hà khắc mới là trọng điểm.
Liên hướng thiếu tính toán, một mẫu đất sinh một thạch lương thực, coi như hắn cái một sâu tiền, đánh 8 thành thuế.
Như vậy bách tính bắt vào tay, chính là 200 tiền cùng 2 thành lương thực, tính được không sai biệt làm 400 tiền.
Thế ra được 8 thành lương thực, giảm đi 200 tiền, cũng chính là 600 tiền, vẫn là cầm đầu.
Mà trên thực tế lương thực giá cả cao hơn nhiều một sâu tiền một thạch, thế ra cùng bách tính thu nhập cao hơn nhiều 64.
Nhưng đi Man Châu đâu?
Khai khẩn một mẫu đất 100 tiền, lại thêm cựu thành lương thực đoạt được, cao không biết đi đâu.
Các thế gia cuối cùng là thua ở chính mình keo kiệt trên.
Được.
Nếu không người chồng, bản thân chúng ta loại.
Không phải liền là loại cái sao?
Có cái gì khó?
Đám kia dân đen có thể làm, chúng ta người đọc sách thì làm không đến.
Tang Hồng trong cơn giận dữ, lúc này dẫn mấy trăm tôi tớ ra thần, tự mình xuống đất làm việc.
Người đọc sách là khinh thường làm những này, nhưng bọn hắn quả thực bị bức phải không có cách nào.
Nhưng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền bọn họ, chỗ nào hiểu làm sao làm ruộng.
Nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu bọn họ, liên trưởng sam đều không đổi, liền vội vã nhảy xuống địa lý.
Một phen dày vò, trừ khắp người phù sa, chính là đầy đất lông gà.
Trong tay bọn họ nắm ruộng lại đạt được nhiều đáng sợ, ít thì mấy trăm mẫu, lâu thì hơn vạn mẫu.
Án theo tốc độ này, loại đến sang năm đều loại không xong.
Tang Hồng ngồi liệt tại bờ ruộng bên trên, toàn thân trường sam vết bẩn không chịu nổi, ánh mắt mất đi cao quang.
Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau xót vô lực, thái dương bạo chiếu xuống khô miệng khô lưỡi, mồ hôi như mưa một dạng tuột xuống gò má.
Một ngày kia, Nguyên Châu cảnh nội vô số tự cao tự đại người đọc sách, bị nhìn như đơn giản đào đất cấy mạ cho là khó.
Tang Sóc đi ngang qua, nhìn đến phụ thân cùng thúc bá các huynh đệ chật vật không chịu nổi bộ dáng, thở dài lắc đầu một cái.
Cần gì chứ?
Bên cạnh Giang Miên cười nói, người a, chính là tiện.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Những này cái gọi là người đọc sách, ăn trong chén, nhưng nơi nào hiểu rõ một hạt gạo lương thực là làm sao đến đâu.
Gặt lúa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi lúa hạ thổ.
Ai biết món ăn trên bàn, từng hạt đều vất vả a.
Vương gia đại tài,
bắt trước lời người khác a.
Hai người chậm rãi qua.
Giang Miên dưới thân mã mà Bạch Vân thở hổn hển một tiếng, giống như là đang cười nhạo cái gì.
231N.
Chương 232, bọn họ nhìn đến không giống người tốt ta.
Xuống đất làm ruộng lao khổ, triệt để áp chỗ ngập đám này người đọc sách sống lưng.
Lao ra, chúng ta nên làm gì a?
Hơn vạn mẫu ruộng a.
Cái này không biết năm tháng nào mới loại cho hết.
Lao ra ngươi ngược lại nghĩ biện pháp a. Chờ trở lại phủ trạch, mọi người một phiến xót thương hét lên, Tang Hồng lao gia tử cũng là mặt mày ủ rũ. Một màn này không chỉ phát sinh ở Tang gia, Nguyên Châu lớn nhỏ thế gia cũng là oán thanh tái đạo. Không có bất tính, thổ địa thành trang trí, ngày xưa áo đến thì đưa tay cơm đến há một ngày một đi không trở lại. Tang Hồng cắn răng, thêm tiền, lại cho ta thêm tiền. Ra ngoài dán bố cáo, phàm ta Tang gia ruộng đất, loại một mẫu tưởng thưởng một sâu tiền. Cái này xem như dốc hết vô liếng. Phải biết Thái Bình thời khắc, một mẫu đất cũng liền sinh vừa đến 1.5 thạch lương thực, giá lương thực cũng không kém là một thạch một sâu tiền. Loại một mẫu đất một sâu tiền, muốn là gặp thiên tai nhân họa, liền muốn đều không thu về được. Không thể a lão gia. Lời như vậy chúng ta muốn lô vốn a. Mọi người kinh hô, vội vã khuyên can. Hồ đồ. Tang Hồng bắt lấy quả trượng, mạnh mẽ chảy chạm đất mặt, phát ra lộc cục thanh âm. Hôm nay chính trực loạn thế, các lộ chư hầu, các châu bách tính đều thiếu lương thảo, giá lương thực nói ít cũng được 5-6 quan. Một mẫu đất trước sau như một tiền thưởng tính là gì? Chờ mùa thu hoạch lương thực sau đó, ta Tang gia có là biện pháp, lật chừng mấy loại kiếm về. Có thể lên làm gia chủ, Tang Hồng ánh mắt so với người khác cao hơn nhiều. Hắn biết rõ, từ xưa tới nay lương thực chưa bao giờ thiếu nguồn tiêu thụ. Chỉ cần ruộng không hoang đến, thế nào đều là kiếm lời. Mọi người dồn dập tỉnh ngộ. Loại một mẫu đất thưởng một sâu tiền. Tang gia thật đúng là có tiền a. Giang Nguyên cười trêu nói, ngữ khí có chút không có hảo ý. Một bên Tang Sóc lúng túng không thôi. Lão cha a lão cha, sớm gọi ngươi thỏa hiệp ngươi không nghe, hôm nay ngược lại tốt, nhân gia đã để mắt tới ngươi túi tiền. Nếu hắn muốn đưa tiền, tiền này bản vương không thể không thu a. Giang Nguyên lúc này từ lân cận Tề Châu điều tới 8 vạn người. Hôm nay triều đình đầy đất lông gà, Đông Châu không thể nào lại thêm quân đông tiến, đóng tại Tề Châu hổ lang quân vừa vặn vô sự. Cái này 8 vạn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, lại chỉ mang lương thực, không mang binh thương áo giáp, ăn mặc thật giống như dân chúng tầm thường. Bọn họ vừa tiến vào Nguyên Châu, liền tụ năm tụ ba tản ra, biến thành Nguyên Châu dân chúng. Lại trùng hợp nghe Tang gia giá cao mướn người đất canh tác tin tức, lúc này vọt tới Tang nơi ở báo danh, thiếu chút nữa đạp phá cánh cửa. Bất quá mấy ngày, liền Tang Hồng đều không ôm hy vọng dưới tình huống, Tang gia vậy mà thật thuê mướn đến 5000 đinh tráng. Tốt a. Tốt a. Ta biết ngay, dân đen chính là dân đen, thấy tiền sáng mắt. Bất quá một sâu tiền, liền uổng phí nhiều nhiều như vậy khuôn vác. Tang Hồng rất là cao hứng. Đừng xem một sâu tiền hứa hẹn ở đây, nhưng thuế nặng cũng vẫn còn, chỉ cần từ từ tính toán, đầu to vẫn là thế gia cầm. Hơn nữa năm nay đất canh tác đưa tiền, sang năm liền không nhất định. Trước tiên đem đám này nhân công hốt du ở, chờ đến thời điểm đem bọn họ triệt để nắm ở trong tay, thế gia còn có thể cười ở bách tính trên đầu làm mưa làm gió. Nhưng mà Tang Hồng con trai trưởng Tang Bội nhưng có chút mặt ủ mày chau. Hắn chỉ đến kia ra ra vào tá điền trần chờ nói, "Cha, ngươi không cảm thấy bọn họ cái có chút quá lớn sao?" Tang Hồng lườm hắn một cái, "Lớn một chút không tốt sao? Làm việc không thiếu khí lực." Có thể ta cuối cùng cảm giác, bọn họ nhìn đến không giống người tốt ta. Trước kia đám tá điền, đừng nói cao to lực lưỡng, ăn no cũng thành vấn đề, mỗi cái xanh sao vàng vọt. Nhưng bây giờ đám này mới chiêu tá điền, kia toàn thân khối cơ thịt, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng ngời rực rỡ. Nhìn qua cũng rất là chiết ký hiệu nam học. Cái này rất khó không khiến người ta nổi lên nghi ngờ a. Tang Hồng trầm tư nửa ngày, cuối cùng lắc đầu một cái, "Không sao cả. Thể phách tuy mạnh, lại không có đoàn kết ý chí, gặp nạn lúc giải tán lập tức, đám người ô hợp, dân đen như phải." Tang Hồng không phải không có thông minh, mà là bị kinh nghiệm trói buộc nhân giới. Ngươi muốn nói bị áp bách bốc lột bách tính cùng thế gia so với người cân nhắc, là ai? Dĩ nhiên là bách tính. Muốn là sở hữu bách tính tập thể bỏ gánh không làm, thậm chí liên hợp lại phản kháng, một người một bãi nước miếng đều có thể đem các thế gia điểm. Có thể vấn đề chính là dân chúng liên không khép lại được. Hơi đụng bách tường, liền chạy từ phía. Nếm được điểm ngon ngọt, liền hiện trạng ổn định, vô tri vô giác. Tang Hồng mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn vẫn là theo bản năng cho rằng, đám này tá điển như trước kia đám kia dân đen không có gì khác nhau. Thật muốn ồn ào, chỉ cần trừng phạt nhất sống động mấy cái, lại hơi ném điểm cốt đầu, những người còn lại cũng liền an phận. Cùng ngày cùng lúc, Tang gia tiêu tiền làm ruộng tin tức cũng tại Nguyên Châu truyền ra, các đại thế gia cạnh tranh dáng vẻ nói theo. Không bao lâu, mỗi cái thế gia đều chiêu mộ một nhóm mới tá điển, mỗi cái to lớn có lực, làm việc đến hiệu suất cực cao. Mắt thấy một mẫu đất lại lần nữa mọc ra mầm ống, chúng gia chủ cao hứng hỏng. Vẫn là Tang lão gia ngực có lòng dạ a. Tang lão gia diệu kế, cứu ta bằng thủy hỏa. Vậy Đông Lê Vương còn muốn mua ruộng, thật là si tâm vọng tưởng. Ngày sau định là Tang lão gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên sân tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Chủ công chiêu này thật đúng là tàn nhẫn a. Quách gia ưm ưm một ngụm, nuốt mây nhà khói cảm khái nói. Nói vơ nói vẩn. Bản vương luôn luôn là trạch tâm nhân hậu, lần này bản vương cũng đều không có nghe cổ hủ, đem bọn họ toàn bộ chém. Giang Miên hô to hoan uổng. Một bên Tê Hoan vừa lật nhìn đến sổ sách. Nguyên Châu ước chừng hơn 7 triệu mẫu ruộng, một mẫu một sâu tiền, vạch đi binh lính tiền thưởng, rơi xuống trong tay của ta cũng có 500 vạn quan. Giang Miên cười, đây mới gọi là mua bán không vốn a. Không đúng, hắn nhiều lắm là gia nhân lực, cũng may rảnh rỗi đau bi a hổ làng quân, lúc thỉnh thoảng làm chút làm ruộng, cũng xem như hoạt động gần cốt, duy trì trạng thái. Cổ lúc quân đội chiến lúc làm vũ khí, bình thường vì là đông, cái này cũng không hiếm thấy. Lại có tiền, được cho Hoắc Khứ Bệnh kia tiểu tử làm tròn lời hứa. Giang Miên trước đây đã nói qua, Hoắc Khứ Bệnh sớm muộn có thể có chính mình kỵ binh, hắn không thể nuốt lời. Phải biết hồ lỗ còn ở đây, còn có lực đánh một trận. Khối này hoàn mỹ chăn ngựa trận, Giang Miên sớm muộn phải ăn vào trong bụng. Hoắc Khứ Bệnh phạt hồ lỗ, Nhạc Phi phạt Kim Quốc, từ đó phía Bắc không lo, thích hợp sự tình được giao cho người thích hợp đi làm. Mấy người nói chuyện phiếm chi lúc, Hắc Băng Thai đưa tới tin tức. Giang Miên chờ người vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc không thôi. Đại Lê vậy mà đã loạn thành loại này. Quách Gia càng xem càng hiếu kỳ, trong tay tẩu hút thuốc cháy hết cũng không từng phát hiện. Cổ hủ mắt hiện ra tinh quang, nếu như thế, chủ công có thể chen vào một chân. Giang Miên trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu một cái, việc cấp bách là tiêu hóa Man Châu cùng Nguyên Châu nơi, tùy tiện tiến tới cũng không chí nâng. Chỉ là, cái này Long Ngọc Trung là ai? Chỉ thấy trong thư rõ ràng viết, Tiên Đế Long Ngọc Hiền lục tử lần lượt lạ lùng chết bất đắc kỳ tử, Vinh Vương Long Ngọc Trung đăng cơ. Không cần nghĩ, Long Ngọc Hiền sáu cái nhi tử chỉ định là cái này cái gọi là Vinh Vương cả. Nhắc tới, cái này Vinh Vương ngược lại cùng chủ công ngươi có chút liên hệ. Ồ, nói nghe một chút. Người này là Long Ngọc Hiền tam đệ, ngày xưa tranh đoạt dòng chính tranh đấu, gần hai người bọn họ sống sót. Sau đó Long Ngọc Hiền đăng cơ, Long Ngọc Trung bởi vì say mê phong hoa tuyết nguyệt, lại văn võ đều kém, bị phong Vinh Vương, làm một thái bình vương gia. Mà hắn phong địa chính là Vân Châu. Giang Miên cười lạnh, say mê phong hoa tuyết nguyệt, văn võ đều kém, giả vợ a, có thể từ tàn khốc hoàng gia trong chiến tranh sống sót, hôm nay còn có thể lên ngôi làm đế, tại sao có thể là người tầm thường? Long Ngọc Hiền vừa mới chết không lâu, hắn con cháu liền tao giết hại, Long Ngọc Trung lại thật nhanh đăng cơ, thật độc thủ đoạn. Xem ra người này so sánh Long Ngọc Hiền muốn khó đối phó a. 232N chương 233 Vinh Vương Long Ngọc Trung. Ngụy Trung gần đây rất hoảng, Long Ngọc Hiền tại Bắc Châu bị giết, hoàng quyền suy vi, toàn triều văn võ sợ hãi vờ lờ. Nhưng quốc không thể một ngày không có vua. Dựa theo quy củ, Long Ngọc Hiền chết, nên 18 tuổi thái tử Long Thành Duệ kế vị. Hắc, đúng dịp. Vị này thái tử ra tại Đông Cung cùng thái tử phi thâm nhập trao đổi lúc, đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Án Thái Y từng nói, Long Thành Duệ là quá mức hưng phấn, dẫn đến khí huyết phong tâm mà chết. Thái tử chết, đây là đại sự, nhưng lớn hơn nữa cũng không đánh lại hoàng vị thay đổi. Ngay sau đó, nhị hoàng tử Long Thành Diễm kế vị. Ba ngày sau, tân hoàng Long Thành Diễm xuống thang lúc không cẩn thận té ngã, chết tại chỗ. Ngụy Trung ở một bên thấy rất rõ ràng, hắn nhất thời nhận thấy được có người ở dở trò quỷ. Có thể cha tới cha lui, vậy mà cha không ra là ai tấy máy tay chân. Ngụy Trung nghi hoặc cùng lúc, trong lòng càng là phủ lên một tầng bóng mờ. Hắn vốn tưởng rằng toàn bộ Đại Lê triều đình đã nắm chặt nơi tay, không nghĩ đến sau lưng vẫn còn có một cái dấu kỹ sâu hơn lão lục. Sau đó, tam hoàng tử Long Thành phong kế vị, ăn cơm bị nẹt chết. Hiện tại là một người đều nhìn ra được trong đó âm mưu, kia hoàng vị cùng nóng bờ mông giống như, người nào đi lên đều sẽ chết. Tứ hoàng tử Long Thành Nguyên sống chết không đồng ý kế vị, khóc giống đến bị các đại thần mang lên. Ba ngày đi qua, bình yên vô sự. Long Thành Nguyên đại hỉ, cho là mình chính là thiên mệnh chi tử. Thẳng đến ngày tiếp theo, thái giám phát hiện hắn treo ngược thi thể, còn có một phong di thư. Di thư trên viết, Long Thành Nguyên tự giác đức không xứng vị, lại hướng tiên đế tư niệm thành bệnh, cố tự vận. Ngày tiếp theo, ngũ hoàng tử Long Thành Dụ không nói hai lời, lập tức mang theo một nhóm người mã thoát đi kinh thành. Kết quả nửa đường trên gặp sơn tặc, đầu dọn nhà. Toàn triều văn võ nhìn đến vừa học được nói chuyện lục hoàng tử Long Thành Tư, đồng loạt lọt vào trầm tư. Cái này chết lại liền không lễ phép a. Ngụy đại nhân, hôm nay nên làm thế nào cho phải a? Lục hoàng tử còn 2 tuổi tuổi tác, đừng nói kế vị có chút không thích đáng, chính là đăng cơ, kia trong bóng tối tặc tử. Mọi người trầm mặc. Vị trí thứ 5 hoàng tử tử trạng cực kỳ thảm thiết, đủ thấy tặc nhân chi thủ đoạn tàn nhẫn. Cho dù Long Thành Tư chỉ là 2 tuổi tiểu nhi, cũng đừng báo tặc nhân không hạ thủ kỳ vọng. Ngụy Trung há miệng một cái, cuối cùng im lặng thở dài. Từ hôm nay bắt đầu, bản tổng quản đem canh giữ ở lục hoàng tử bên người một tấc cũng không rời. Quốc không thể một ngày không có vua, lục hoàng tử ắt phải đăng cơ. Con nhỏ tuổi không là vấn đề, có chư vị trung thần lương tướng phụ tá, xã tắc không lo. Mọi người gật đầu một cái. Bọn họ để ý hoàng vị thay đổi, nhưng kỳ thật để ý hơn tự thân lợi ích. 2 tuổi hài đồng kế vị, như vậy thì đại biểu bọn họ cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Ngày xưa Long Ngọc Hiền tại vị lúc, bọn họ còn muốn tìm kiếm cơ qua loa lấy lệ, thậm chí còn chi phí lực làm một chút bộ dáng. Nhưng 2 tuổi hài đồng biết cái gì? Không được không được. Mọi người vẫn còn ở thương nghị lúc, thái giám lênh lảnh tiếng kêu đột nhiên truyền đến, đưa đến mọi người xoay người nhìn. Kia tiểu thái giám chợt quỳ dưới đất, không tốt. Lục hoàng tử thương tổn thất. Cái gì? Mọi người sợ hãi cả kinh, Ngụy Trung càng là trợn mắt hốt mồm. Lục hoàng tử Long Thành Tư chết. Bởi vì đi theo thái giám bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến Long Thành Tư không cẩn thận rơi vào nhà xí, bị nước bẩn chết chìm. 6 vị hoàng tử trong vòng 1 tháng lần lượt chết đi, triệt để đánh loạn Ngụy Trung cùng chúng thần kế hoạch. Chính đang mọi người nghĩ mãi không ra thời khắc, một đạo thân ảnh mang theo mấy trăm cẩm y vệ, đường hoàng bước vào hoàng cung đại điện. Khi mọi người quay đầu nhìn về phía người tới lúc, trong lúc nhất thời rốt cuộc hơi nghi hoặc một chút, người này là ai? Thẳng đến có người hô to, Vinh Vương điện hạ. Mọi người cái này mới phản ứng được. Vinh Vương Long Ngọc Trung, đây là cái sắp bị mọi người quên mất tên. Thậm chí trong điện có chút mới vừa lên vị quan viên, cũng không biết hắn là ai. Cái này rất bình thường. Một là Long Ngọc Trung quá mức đê điều, cả ngày vùi ở Vinh Vương phủ bên trong, quanh năm suốt tháng cũng không thấy người. Hai là hắn văn võ đều phế, cả ngày không có chuyện làm, trầm mê ở tiểu sắc quyền mã, căn bản là không có lôi kéo giá trị. Từ trước đến giờ hám lợi chúng thần, tự nhiên vô tình hay cố ý đem hắn coi thường. Mới đi lên quan viên, tâm lý đều có một cái bảng danh sách, cái nào có thể chọc, cái nào không thể chọc, cái nào còn có thể lôi kéo. Chỉ có Long Ngọc Trung, cái nào trong danh sách cũng không trông thấy hắn. Nhưng mà vị này vật trong suốt, hôm nay lại cho toàn triều văn võ diễn ra một đợt tuần kịch. Chỉ thấy khóe miệng của hắn chứa đựng cười mỉm, từng bước đi tới chỗ cao nhất. Đi theo phía sau một đám mặt không biểu tình cầm ý vệ, ven đường không người dám cản. Cuối cùng, Long Ngọc Trung đặt mông ngồi ở trên ghế rồng. Nguyên lai đây chính là lên làm hoàng đế cảm giác sao? Ha ha ha, thật là khiến người mê muội đây. Ngụy Trung nhìn đến Long Ngọc Trung âm tình bất định. Hắn rốt cuộc biết tại sao mình không tra được vị này Vinh Vương điện hạ. Toàn bộ cầm ý vệ đều là nhân gia nên bước. Kém cầm ý vệ đi thăm dò nhân gia, này không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Tức giận sau khi, Ngụy Trung đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vị này Long Ngọc Trung có thể so sánh ca ca hắn Long Ngọc Hiền tàn nhẫn. Phải biết Long Ngọc Hiền có thể lên vị, thuần kháo tiên đế cùng ở đây chúng thần nâng đỡ. Hôm nay Long Ngọc Trung muốn lên trước,
hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ở đây những người này, đặc biệt là chính mình. Lớn mật Long Ngọc Trung, ngươi lại dám ám sát 6 vị hoàng tử, tâm lớn ác độc, lang tử dạ tâm. Hôm nay ta liền vì tiên đế trừ hại. Ngụy Trung hét lớn, chúng thần cũng kịp phản ứng. Cái này Long Ngọc Trung không thể xưng đế. Không phải vậy bọn họ đem đối mặt sao bài. Trong phút chốc, bọn họ liền làm ra lựa chọn. Đặc biệt là phản ứng càng nhanh hơn các võ tướng, rốt cuộc dồn dập ngăn cản Cẩm Ý vệ, vì là Ngụy Trung giành ra một con đường đến. Người sau đột nhiên nhất động, thân ảnh như quỷ mị một dạng hướng trên ghế rồng Long Ngọc Trung lướt đi. Lấy hắn thân thủ, lấy một địch 100 có lẽ khoa trường, nhưng đối phó với một người bình thường, dễ như trở bàn tay. Ngụy Trung tay phải thành trộn, nắm lấy Long Ngọc Trung huyết hầu, rõ ràng là dồn người vào chỗ chết sát chiêu. Long Ngọc Trung quỷ dị nở nụ cười, chợt lật tung long án, ngăn trở Ngụy Trung tầm mắt. Sau một khắc, trong tay áo hàn quang chợt lóe, một cái lợi nhận chộp vào trong tay. Văn võ đều kém Long Ngọc Trung, nhưng chỉ thân thể cầm đao chém giết võ lực đủ so sánh Trương Phi chờ người Ngụy Trung. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời rốt cuộc khó phân như nhau. Sớm nghe nói về Vinh Vương điện hạ kẻ vô tích sự, nay chúng ta nhìn thấy, mới biết lời đồn không thật sự. Ngụy Trung cắn răng, hắn biết mình là không giết được cái này Long Ngọc Trung. Đã biết như thế, hà tất còn muốn động thủ? Chúng ta bất tài, nguyện liều mạng thử một lần. Long Ngọc Trung đột nhiên cười lạnh, Ngụy công công thì không muốn muốn chính mình nhi tử. Ngươi? Ngụy Trung đột nhiên dừng tay, nhưng lập tức cười lạnh, con ta ở đâu mà, liền Cẩm Ý vệ cũng không biết, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Cẩm Ý vệ là không rõ, vậy ngươi nhi tử mẹ đẻ đâu? Ngụy Trung thân hình trong nháy mắt ngưng trệ. Bởi vì sinh Ngụy Hiếu Mỹ cơ sinh được quả thực xinh đẹp, lại kiêm hải tử cần sữa nuôi dưỡng, Ngụy Trung không đành lòng giết chết. Ai nghĩ được, hôm nay cuối cùng vừa vỡ trán. Ngụy Trung vùng vây đã lâu, mới nói, ngươi nói với ta những này, liền không có giết ta chi ý. Có gì yêu cầu? Chúng ta toàn bộ đáp ứng. Không hổ là ta nhìn chúng người. Long Ngọc Trung lộ ra được như ý nụ cười, chỉ đến trên đại điện văn võ bá quan. Đem bọn hắn giết, ta liền tin ngươi. Ngụy Trung người run một cái. Những này văn võ bá quan là ai? Tất cả đều là Kinh Châu cùng tứ phương Đại Châu thế gia hào tộc. Muốn là giết bọn hắn, tương cận hơn trăm thế gia trở thành tử địch, cuộc đời này đừng nghĩ an bình. Mà Long Ngọc Trung nắm điều bí mật này, Ngụy Trung cuộc sống này đều chỉ có thể cho hắn làm chó. Ngụy Trung cân nhắc chốc lát, cuối cùng mạnh mẽ cắn răng một cái. Làm chó, dù sao cũng hơn làm quỷ mạnh. Hắn chợt chui vào đám người, mang theo liên tiếp huyết hoa. 233N. Chương 234, mới bố cục. Long Ngọc Trung đăng cơ, dẫn tới hành động không nhỏ, đặc biệt là biết rõ 6 vị hoàng tử chết tin sau đó. Cho dù ai đều đoán được sự tình ngọn nguồn, không khỏi không cảm khái một câu tân hoàng tàn nhẫn và hoàng thất vô tình. Kèm theo cựu triều chết đi, toàn triều văn võ trăm quan cũng đổi một nhóm, tất cả đều là Long Ngọc Trung dòng chính. Có thể Long Ngọc Trung vừa lên đài, liền làm sóng mê hoặc thao tác. Hắn mang theo chính mình dòng chính, xuất lĩnh sẵn sàng góp sức trước Kim Đảng nhân vật Thạch Chu, cùng với dưới quyền mấy chục vạn đại quân, nhanh chóng xuất phát. Từ Tuyền Giang xuôi dòng chảy xuống, đi tới Vân Mộng Trạch, tiếp theo lại đi ngược dòng nước, sẽ đi Liêu Hà, thẳng tới Ích Châu. Rời đô, Long Ngọc Trung trực tiếp đem đô thành từ Kinh Châu di chuyển đến Ích Châu thuộc thủ đô. Trong lúc này, một cái người quen biết vật lần nữa hiện lên ở người đời trước mắt, Phương Trá. Ích Châu. Một cái một tay còn lại nam nhân đứng tại Long Ngọc Trung trước mặt. Đã lâu, hắn chậm rãi quỳ xuống. Từ hôm nay bắt đầu, Tần Châu, Thưởng Châu hai vùng đều nghe bệ hạ hiệu lệnh, không ai dám không theo. Long Ngọc Trung lộ ra hư giả cười, vất vả Phương tướng quân. Nếu không là ngươi, này hai châu chấm thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Châu, Hưởng Châu ở tại Đại Lê phía tây nhất khu vực, khoảng cách Tây Hạ không xa, từ trước đến giờ không phải Thái Bình nơi. Cũng vì vậy mà, vì là hai châu đặc biệt là Tần Châu mang đến thật lâu không thấy bảo hộ Phương Trá, ở chỗ này hy vọng cực cao. Long Ngọc Trung chính là bởi vì một điểm này, vừa mới trong bóng tối cứu hắn. Bởi vì hắn mới Đại Lê, cần cái này hai châu với tư cách Tây Bắc bình chướng, chống đỡ Tây Hạ cùng hướng Tây Bắc ngấp nghé. Từ trên bản đồ nhìn, Long Ngọc Trung mới Đại Lê chiếm cứ lấy Ích Châu làm trung tâm, Bắc đổi Liêu Châu, Đông đổi Thông Châu, Nam đổi Vũ Châu, Tây đổi Tuyên Châu rộng lớn trung nguyên Tây Nam địa khu. Đương nhiên, cùng ban đầu Đại Lê so sánh, quả thực là quốc thổ luân tàng, Kinh Châu bao gồm tứ đại châu, nhân tiện một cái duyệt châu, Long Ngọc Trung toàn bộ nhường lại. Mọi người dồn dập suy đoán ý đồ kia. Đương nhiên, đối với Ngô Tam Quỵ đến nói là một tin tức vô cùng tốt. Hắn hiện tại đại quân thôn tại Bắc Châu, cũng là bởi vì Tuyền Giang hơn vài chục vạn thủy quân đóng trú, chậm chạp vô pháp nam tiến. Giờ có khỏe không, Long Ngọc Trung trực tiếp đem đường nhường lại. Cái này cùng đem thịt thả chó bên mép khác nhau ở chỗ nào? Cực kỳ hưng phấn, Ngô Tam Quỵ lập tức xuất quân năm hạ, nhanh chóng khống chế Kinh Châu. Rồi sau đó bắt đầu tiến quân Tây Châu, Nam Châu, Đông Châu, duyệt châu tứ địa, động tác thật nhanh. Phải biết Kinh Châu khu vực chính là kinh đô cũ nơi ở, cầm xuống tại đây ý nghĩa phi phàm. Mà Kinh Châu cùng tứ phương Đại Châu thế gia cũng rất phối hợp, bởi vì bọn hắn đều nghe Ngô Tam Quỵ đối với thế gia tha thứ, thậm chí là dung túng. Lại thêm Long Ngọc Trung trước khi đi, đem bọn họ nằm vùng văn võ bá quan giết một lần. Cho nên lúc này đội chủ có thể nói không có chút nào chống cự tâm tình. Ngô Tam Quỵ vô cùng vui vẻ. Nhưng mà trái lại Đông Lê Vương bên này, chính là không có chút nào biểu thị. Bất kể là Tân Hoàng rời đô, hay hoặc là Ngô Tam Quỵ làm chủ Kinh Châu, không thể nói là không phản ứng chút nào, chỉ có thể nói là không có chút rung động nào. Từ đó, trung nguyên thế chân vạc thành hình. Ngay tại cái này lúc, Long Ngọc Trung đột nhiên xuất hiện một cái thông cáo, thành công buồn nôn Ngô Tam Quỵ cùng Giang Miên hai người. Hắn lấy Đại Lê chính thống chiếu cáo thiên hạ, đặc lập Kinh Châu sử, cùng các châu thứ sử, từ Đông Lê Vương Giang Miên kiêm nhiệm. Lại bái Quách Gia vì là Bắc Châu thứ sử, Cổ Hủ vì là Tây Châu thứ sử, Nô Khởi vì là Đông Châu thứ sử, Hoắc Khứ Bệnh vì là Duyệt Châu thứ sử, Tư Mã Ý vì là Nam Châu thứ sử. Phong quan tất cả đều là Giang Miên người, nhưng phong địa toàn ở Ngô Tam Quỵ trong tay. Ngô Tam Quỵ bị buồn nôn đến. Hoàng gia chính thống, đem đóng lại người khác, ngươi có nhường hay không? Không để cho chính là bất tuân hoàng mệnh, để cho hắn cam tâm.
trái lại Giang Miên cũng bị buồn nôn đến. Bị phong quan cũng xem như chuyện tốt, nhưng cái này sóng hữu danh vô thực. Hắn vì là Kinh Châu sử, nhưng hắn bây giờ có thể xuất binh đi lấy Kinh Châu sao? Khó nói, đối với Ngô Tam Quỷ nói, hoàng đế bổ nhiệm ta vì là Kinh Châu sử, ngươi đem Kinh Châu nhường lại ta tiền nhiệm. Hơn nữa cái này sóng không chỉ buồn nôn hai người, còn thành công khích bác Ly Gián. Ngô Tam Quỷ biết rõ Giang Miên một phương bị phong quan mặc dù hữu danh vô thực, nhưng hắn dám yên tâm sao? Chờ đến ngày tiến quân, bởi vì đạo mệnh lệnh này, đối phương liền có hoàn mỹ lý do, hắn Ngô Tam Quỷ không được đề phòng. Hạ Quốc Tượng hiên kế, trong trận tuyên dương Long Ngọc Trung được vị không chính, vừa gọi hoàng uy. Ngô Tam Quỷ từ tính toán, đem người đời đều biết cũng không dám nói chuyện nói ra, sáu vị hoàng tử chết tất cả đều Long Ngọc Trung tạo nên. Cùng lúc hắn mưu hại tiên đế Long Ngọc Hiển chi tử tất cả đều Long Ngọc Trung cùng Giang Miên mưu đồ bí mật tạo nên. Cũng vì vậy mà, Long Ngọc Trung là trong bóng tối xóa vị, đức không xứng vị, có gì dưới thể diệt chiếu, được hoàng đế chi nghi. Mà hắn Ngô Tam Quỷ, dẫn trước đế di mệnh, vào kinh thành Châu, trưởng cả khôn, đảo qua thiên hạ gia tả. Lời ấy đạt được Kinh Châu to như thế rất nhiều thế gia. Thậm chí nó thống trị khu vực lưu truyền lên nổi tiếng khẩu hiệu, phạt vô đạo, giết bạo lê dân. Không nhiều lúc, Giang Miên cũng lên tiếng, hắn cũng không thể để cho thí quân oan uổng quái lạ liền lấy trên đầu mình. Đầu tiên hắn phủ nhận chính mình tham dự thí quân, chuyện này là Ngô Tam Quỷ hôm nay dưới quyền đại tướng Lữ Phụng Tiên tạo nên. Cái khác hắn đồng ý Long Ngọc Trung chính quyền chính thống tính. Loại này, chờ hắn về sau Tây Tiến liền có thích hợp lý do. Nhưng cùng lúc Giang Miên cũng nhận thấy được, nếu như hắn đồng ý Long Ngọc Trung chính thống tính, tương lai lại động thủ với hắn, mượn cớ liền bị lấp kín. Dương Nhu, Quách Gia khó được sắc mặt nghiêm túc, Long Ngọc Trung bỏ ra Ngũ Châu chi địa, nhìn như thua thiệt, kỳ thực là lấy một khối thịt béo, dẫn đến lưỡng hổ đánh nhau. Mà hắn làm chủ Tây Nam, mượn Ích Châu nơi hiểm yếu một bên tọa sơn quan hổ đấu, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, nhu đầu ngày khác lại nổi lên. Người này không thể khinh thường. Giang Miên cũng cau mày, nghĩ không ra Long Ngọc Hiền ngã xuống, rót tới một cái khó giải quyết Long Ngọc Trung. Cổ Hủ càng là cảm thán, người khó giải quyết ngược lại cũng thôi, Ích Châu càng vướng như a. Long Ngọc Trung chiếm lĩnh Ích Châu, có thể nói thiên hạ đệ nhất hiểm châu. Đầu tiên, Ích Châu mưa thuận gió hòa đất đai phì nhiêu, một năm sinh ra lương thực đủ toàn bộ Ích Châu ăn ba năm, ổn thỏa nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Cái khác, Ích Châu ba mặt bị nước bao quanh, duy nhất góc đông nam lại là liên miên núi cao hiểm địa, chỉ có một con đường có thể đi vào Ích Châu. Đường này được xưng thục đạo, dễ thủ khó công, chỉ phái hơn vạn người chú đóng liền có thể phòng thủ kiên cố, cường công khó như lên trời. Cho dù gặp quỷ công phá Ích Châu, Long Ngọc Trung chỉ cần ngồi thuyền xuôi dòng chảy xuống, đi sương sông hoặc đổ bá bờ sông, một hồi sông vào tất cả đều là vùng núi rừng cây Lâm Châu cùng Bụ Châu, quỷ cũng không tìm thấy hắn. Còn nếu là hắn ngày nào nhớ Đông Sơn tái khởi, Ích Châu rời Kinh Châu gần cách Tây Châu, rất mẹ nó gần. Hoặc là thuận theo Liêu Hà rơi xuống, có thể tập kích Nam Châu, Duyệt Châu trở lại Châu, đến Vân Mộc Trạch, lại có thể ra Bắc hoặc Đông Tiến. Cho nên cái này Ích Châu, tiến có thể công, lui có thể thủ, không có bể tham ăn năn no, phá còn có thể trốn, quả thực thiên tuyển nơi. Mọi người sững sờ nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Giang Miên đột nhiên vỗ một cái bàn, bị dọa sợ đến mọi người thức tỉnh. Người này giảo hoạt lại làm sao? Ích Châu kiên cố lại làm sao? Không chiến trước tiên sợ hãi, dựa vào cái gì thành đại nghiệp? Bản vương phát tích với Thâm Sơn cung cốc, may mắn được đang ngồi giúp sức, hôm nay ba phần đại lê, một phương xưng hùng, chẳng phải so sánh tiếp theo Ích Châu khó. Quách Gia vẻ lo lắng dần dần giãn ra, chủ công nói, tuyên truyền giác ngộ. Cổ Hủ mấy người cũng vậy chôn thật sâu đầu, mặt đầy xấu hổ. Chủ công nói rất đúng, không phải liền là một nho nhỏ Ích Châu sao? Xử lý hắn. Điện vi giơ hai thanh thiết kích, dựa theo Ích Châu mạnh mẽ một đâm. Người cái cửa hàng. Lao tử địa đồ. 234N. Chương 235, sát thần bạch khởi. Man Châu. Nguyên bản hoang vu mặt đất, hôm nay hơn nửa khu vực đều thành ruộng đất. Mặc dù không phí nhiêu, nhưng Giang Miên sai người xây dựng đập chứa nước cùng tưới nước kỹ thuật, khiến cái này thổ địa dâu gì có thể trồng ra lương thực đến. Trừ chỗ đó ra, Man Châu bắc bộ địa khu sơn hải quan phụ cận, nhiều thêm một nơi mới luyện binh tràng. Từ Ngô Tam Quỷ chỗ đó tù binh 2 vạn binh lính nhà Tiểu đã vận chuyển tới Man Châu, còn có thổ địa canh tác, cái này khiến bọn họ triệt để thu tâm. Mà trừ cái này 2 vạn người, còn có vệ hùng dưới quyền còn lại hơn 1 vạn hỏa lang quân. Giang Miên đem cái này hơn 3 vạn người, toàn bộ giao cho Hoắc Khứ Bệnh. Trừ chỗ đó ra, còn cho hắn đưa hơn 60.000 con ngựa, cùng hơn 6 vạn bộ áo giáp, vũ khí. Đồ vật ta cũng đều cho ngươi tiểu tử, muốn kỵ binh, mình luyện đi thôi. Mới từ Ngô Tam Quỷ, Nguyên Châu thế gia chỗ đó hô đến ước chừng hơn 1.000 vạn sâu tiền, còn chưa che đậy nóng đâu, một hồi lại không có. Thiên không nén nổi hoa. Hoắc Khứ Bệnh cười miệng toe toét, chủ công yên tâm, ngươi tiến ta 3 vạn tốt mẩm, ta trả lại ngươi 3 vạn tốt kỵ binh. Giang Miên khỏe miệng co quắp đánh, nhất cước đá vào hắn trên nông, cút nhanh lên. Được rồi. Mã Vân Lộc thấy ánh mắt nóng rực, 3 vạn người a, cho hết hắn. Ta hổ báo kỵ mới 3.000 người. Ngươi muốn có hắn bản lãnh kia, ta cũng đưa ngươi xây dựng thêm hổ báo kỵ. Mã Vân Lộc có thống soái năng lực, nhưng thiếu mệnh đại quy mô chiến lược lĩnh quân năng lực. Hơn 10.000 trở xuống quân đội như xua cánh tay sứ, vạn nhân trở lên trực tiếp một lệ. 3.000 hổ báo kỵ chính là thích hợp nhất nàng binh sĩ, không nhiều không ít, uy lực đủ. Muốn làm mù quáng xây dựng thêm, Giang Miên sợ nàng não không chuyển qua đến, nhất lại là hiện tại sắp bị chính mình đâm lốc dưới tình huống. Mã Vân Lộc bĩu môi, ôm chặt lấy Giang Miên cánh tay, toàn bộ chìm hấp vào. Không nha không nha, lại cho ta cho nhiều chọn người sao? 7.000, tập hợp đủ 1 vạn là được. Một bên Chu Mỏ làm nũng, vừa lung lay Giang Miên cánh tay. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Giang Miên hừ một tiếng. Lại không phải không sờ qua, liền lấy cái này khảo nghiệm bản vương. Cái nào vương gia cấm không nổi loại này khảo nghiệm. Ngươi. Mã Vân Lộc khuôn mặt đỏ lên, vậy ta để ngươi ngủ. Ngủ một lần cho 1.000. Ngủ một lần 1.000, kia ngủ 7 lần không liền để ngươi gọp đủ 1 vạn kỵ binh. Một đêm công phu chỗ nào chỉ nhiều như vậy. Nghĩ hay lắm. Giang Miên nghiêng mắt cười nói, ngủ một lần, cho nhiều người một tên kỵ binh. Có làm hay không? Mã Vân Lộc khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời chấp nhận, vẻ đầu ngón tay, vậy không phải phải ngủ 7000 lần. Một ngày 6-7 lần, thế nào cũng được 3 năm a. Làm sao? Người sợ? Hừ. Mã Vân Lộc trong nháy mắt kế khích tướng, ta sợ cái bố nhỏ. Đến. Nói xong liền đem Giang Miên kéo vào trong phòng. Sau 7 ngày. Bịch. Sang tháp. Mã Vân Lộc bao bọc tiểu Trăn Đông, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng được không ra dáng. A a a. Có tới. Người cái gia súc. Không đến không đến. Ta không chịu được. Giang Miên khỏe miệng mỉm cười, coi là tốt, cho ngươi hổ báo kỵ thêm nhiều năm 10 kỵ binh. Nói xong vặn eo bẻ cổ, thần thanh khí sảng mà đi ra cửa. Tiểu tử, ai nói chỉ có mẹ chết đi nhưu, không có cày hư ruộng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thuận lợi trưởng khống Man Châu, khen thưởng, ý dược học bách khoa toàn thư. Đinh. Chúc mừng túc chủ thuận lợi trưởng khống Nguyên Châu, khen thưởng sát thần bạch khởi. Giang Miên ánh mắt sáng lên. Hệ thống nhắc tới chỉ ra, nói rõ hai châu đã đóng quân xong, trừ Nguyên Châu thế ra vấn đề, hai châu đã hoàn toàn tiêu hóa. Bất quá phần thưởng này rất là kinh hỉ. Vốn là, ý dược học bách khoa toàn thư. Cái thế giới này cũng không từng có Hoa Đà Trương Trọng Cảnh một dạng nhân vật, ý học còn chưa không phát đạt đến. Từ trẻ sơ sinh tỷ lệ tử vong cao đến 3-4 thành liền có thể thấy được chút ít. Ý dược học bách khoa toàn thư, không thể nói hoàn toàn thay đổi hiện trạng, nhưng có thể cảm hóa giúp đỡ y học tiến bộ, cũng có thể chậm rãi cải thiện tình huống. Đương nhiên, Giang Miên không phải thánh nhân, không thể nào ngây ngốc đem sách này hoàn toàn truyền tin. Hắn truyền tin cho Vân Châu Trần Huy Ngọc, để cho nàng bỏ ra nhiều tiền tại Vân Châu xây dựng một nơi thái y quán. Sau đó đem ý dược học bách khoa toàn thư phía trên nửa bộ nội dung quảng cáo thiên hạ. Cuối cùng lại tin tức truyền ra, sách này nửa phần dưới nấp trong Vân Châu thái y trong quán. Hắn tin tưởng hành động này nhất định có thể đem Trung Nguyên đại địa các nơi tôn trọng y học thầy thuốc hấp dẫn đến Vân Châu đến. Phải biết chữa bệnh mức độ tiến bộ mang theo nhất định là nhân khẩu tăng trưởng. Cổ đại cái gì mới là quan trọng nhất tư nguyên? Nhân khẩu. Đằng sau mới là thổ địa. Xem Nguyên Châu đám này bị Giang Miên hốt du ngốc thế gia cũng biết. Làm xong những này, Giang Miên hít sâu một hơi, đem sát thần bạch khởi triệu hoán đi ra. Một cơn gió thổi qua, kèm theo nhàn nhạt mùi máu tanh, để cho Giang Miên cũng không khỏi lạnh run. Sau đó, một đạo cái thân cao gần 2 mét, xem toàn thể lên nhưng cũng không cầm kềnh, ngược lại có chút thon gầy nam tử xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhìn qua khuôn mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng mặt có phần anh tuấn. Giữa chân mày lại mang theo chút che giấu, ánh mắt tràn ngập sát khí. Bạch khởi, chiến quốc thời kỳ làm cả tam tấn chi địa kinh hồn bạt vía sát thần, nhân đồ. Cái danh hiệu này làm sao đến? Chiến quốc gần 250 năm chiến tranh, số người chết hẹn 200 vạn. Mà Bạch Khởi diệt địch cân nhắc, liền có 100 vạn, độc chiếm một nửa Giang Sơn. Cả đời hơn 70 chiến, chưa bại một lần. Hắn tại đỉnh phong thời khắc uy danh, có thể dọa được các nước thù địch các tướng lanh nghe hắn quải xuất xuất trình, không ai dám quải xuất nên địch. Cao ốm, về hưu, chỉ sợ bị cái này không lưu tù binh đao phủ cho chôn sống. Càng về sau, Tần Chiêu Tương Vương thậm chí không thể không hạ lệnh, trong quân dám cả gan tiết lộ Vũ An quân người làm tướng, giết không tha. Dù sao quân Tần chính là dựa vào địch nhân đầu người luận công lao. Địch nhân bị dọa sợ đến không dám động, vậy bọn họ làm sao lên trước? Mặt tướng Bạch Khởi, gặp qua chủ công. Bạch Khởi uống thanh uống khí quỷ bài nói, trên thân sát khí cũng là lập tức thu liễm. Thính danh, Bạch Khởi. Nhu trí, 100. Thống soái, 103. Võ lực, 99. Trung thành, 100. Thiên phú, thiên y, tại tin tức chu toàn dưới tình huống, liệu địch lấy trước tiên, nhu lực không có bỏ sót, nghịch phạt, lấy ít thắng nhiều, thiện chiến tập kích bất ngờ, chôn giết, không lưu tù binh, hung danh hiển hách, địch tướng nếu trong lòng sợ hãi, các thuộc tính toàn bộ, 10, công tâm, chinh chiến nên địch, công tâm là thượng sách. Tốt. Giang Miên biểu thị, không hổ là hãng hại. Khúc khục. Không hổ là Vũ An quân Bạch Khởi, mặt này bản cùng hặc hoắc khứ bệnh so sánh đều có dư. Hơn nữa Giang Miên có chút hiếu kỳ, Bạch Khởi thống soái cao đến 103 điểm, kia tối cao là bao nhiêu? Tối cao 105, nhu trí, võ lực giá trị tương đồng. 105 điểm. Đã là ai? Thống soái tối cao là Bình Tiên Hàn Tín, nhu trí tối cao là Mưu Thánh Quỷ Cốc Tử Vương Hủ, võ lực tối cao là Bá Vương Hà Tịch. Nga. Là ba vị này mãnh nhân a. Vậy ta không ý kiến. Nhìn không xưng hào đã biết nói, Bình Tiên, Mưu Thánh, Bá Vương, không khỏi là cực tận lời tán dương. Mà sát thần Bạch Khởi, mặc dù kém hơn một chút, nhưng mà tuyệt đối xem như số 1 số 2. Vừa vặn Giang Miên trong tay Hổ Lang Quân, chính là thoát thai từ quân tần, trước mắt cũng chính còn thiếu nhất thống soái, giao cho Bạch Khởi tương đương thích hợp. Lên. Giang Miên đỡ dậy Bạch Khởi, sau đó ngước đầu nhìn đến hắn, tràn diện hơi có chút lúng túng. Luận thân cao, Giang Miên tiếp cận 1m9, nhưng Bạch Khởi chừng 2m. Cái này Bạch Khởi đến cùng làm sao giải? Đánh kích thích tố sao? 235N. Chương 236, Man Châu xe, Nguyên Châu lương thực. Giang Miên suy nghĩ đem Bạch Khởi điều đi Tây Châu, cũng chính là Hổ Lang Quân chỗ ở. Nhưng lúc này có 8 vạn Hổ Lang Quân ra vẻ bất tính, chính đang Nguyên Châu thế ra trộm ăn trộm uống. Cho nên Bạch Khởi trong khoảng thời gian này còn phải ở lại Nguyên Châu, chờ sau chuyện này sẽ cùng 8 vạn quân đội cùng trở về Tề Châu. Đi, dẫn ngươi đi gặp thấy bản vương quân đội. Giang Miên đem Bạch Khởi đưa tới quân doanh. Mấy cái kỵ binh đang tiến hành huấn luyện thường ngày, còn có mấy ngàn không tìm được công tác Hổ Lang Quân cũng tại huấn luyện. Bạch Khởi thấy hắn mắt hiện ra tinh quang, tinh nhuệ chi sư. Gặp qua chủ công. Thấy Giang Miên tới đây, chúng tướng lãnh đồng loạt hành lễ. Trên người người này thật là nặng sát khí. Triệu Vân nhìn đến Bạch Khởi, có chút kinh hãi. Có thể tích góp ra cổ sát khí này nhân vật, trong tay ít nhất phải có hàng ngàn hàng vạn mạng người. Lâm, đi có gió, tốc độ trầm ổn, ánh mắt như điện, võ nghệ định bất phàm. Quan Vũ vướt râu nói ra, trong mắt mơ hồ có chiến ý dâng trào. Ngũ Hổ Dũng Vũ, tất cả đều hiếu chiến người,
thấy chủ công lại mang theo một kỳ nhân, mỗi cái lăm le sắc khí. Bạch Khởi liếc mắt nhìn Giang Miên, người sau gật đầu một cái, tùy các ngươi, điểm đến thì ngưng là được. Đạt được chủ công đồng ý, Bạch Khởi cũng là hưng phấn chật vặn cổ. Trong quân thiếu giải trí, tướng lãnh ở giữa luận bàn võ nghệ là chuyện thường. Chỉ thấy Bạch Khởi cầm trong tay vũ khí có phần đặc biệt, tả hữu sinh đao gió, tựa như cái quốc, chính là tần qua. Ta đến. Quan Vũ mang theo đại đao đi ra, vớt râu cười to nói, đại đao cưới giáo úy quan vân trưởng. Bạch Khởi. Hai người ôm quyền, sau một khắc trong nháy mắt hướng về đối phương. Hai người kích chiến hơn trăm hiệp, chưa phân thắng bại. Một đợt đặc sắc đánh nhau, đưa đến trong doanh mọi người đồng loạt vây xem ủng hộ. Nhiều lần, hai đạo thân ảnh tách ra. Thật là bản lãnh. Quan Vũ trụ đao vớt râu. Bạch Khởi cười khổ, ta đã mất hạ phòng, tái chiến thất bại. Vân trưởng huynh kỹ cao một bậc. Được. Giang Miên vô vũ bả vai hắn, ngươi sở trường lại không phải đơn đả độc đấu, mà là lĩnh quân tác chiến. Ngũ Hổ nghe trợn mắt hốt mồm. Đơn đả độc đấu đều bản lãnh này, chủ công rốt cuộc nói hắn bản lãnh lớn nhất là lĩnh quân. Kia hắn lĩnh quân đánh trận được có bao nhiêu lợi hại? Hổ Lang quân còn thiếu nhất thống soái, bản vương liền giao cho ngươi. Ngũ Hổ nhất thời kinh sợ. Dưới quyền bọn họ cũng mới 3000 kỵ binh, Hổ Lang quân chính là 10 vạn đại quân a. Bạch Khởi nghe, kinh hãi không thôi, thốn công chưa lập, sao có thể độc trưởng 10 vạn tinh nhuệ? Mặt tướng lại làm sao có thể phục chúng? Cho dù Giang Miên hy vọng lớn hơn nữa, đột nhiên phái một người trên xuống, cũng không thích hợp. Cho dù là được có khuynh hướng thích hoắc khứ bệnh, cũng bởi vì trá hàng Ngô Tam Quỵ, quay giáo nhất kích lập xuống đại công, mới có thành lập quân tư cách. Giang Miên cân nhắc chốc lát, đã như vậy, ngươi liền làm Hổ Lang quân bên trong một phổ thông binh sĩ. Trên lịch sử Bạch Khởi chính là từ một phổ thông binh sĩ, liên tục trưởng thành trở thành tần quốc đệ nhất đại tướng. Sau đó không lâu liền muốn đánh trận, cái này Bạch Khởi quật khởi sớm một chuyện. Hơn nữa để cho hắn đi trong quân cùng phổ thông binh sĩ mài quan hệ, tương lai cũng có thể tốt hơn thống lĩnh chi quân đội này. Bất quá hiện tại, các ngươi còn có một việc muốn đi làm. Giang Miên đột nhiên thần bí mở miệng nói, gió thu đưa sảng khoái, lá rụng về tội, trong nháy mắt ở giữa, chính là cuối mùa thu thời tiết. Nguyên Châu mảng lớn mảnh ruộng lớn bên trong, lúa mạch giống như hoàng kim một dạng theo gió chập chờn. Nhờ vào rất nhiều vạm vỡ tá điền cần mẫn khổ nhọc, Nguyên Châu năm nay lại thu hoạch. Rất nhiều thế gia nhìn thấy một màn này, miệng đều nhanh cười nứt ra. Dốc hết vốn liếng mướn người làm ruộng, lại cung cấp thức ăn, phí bọn họ không ít tiền. Hôm nay đến thu được thời khắc, An Cửu Thành thu thuế đoạt lại lương thực, lại bán lại giá cao. Không chỉ thành bản bù lại, còn có thể thêm vào kiếm lời gấp mấy lần. Ha ha ha. Giang Miên tiểu nhi làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đem bách tính dẫn tới Man Châu, như cũng không ngăn được ta thế ra tay à. Ta làm kia Đông Lê Vương có năng lực gì? Không gì hơn cái này. Đúng rồi. Ta thế ra trường thịnh bất suy, há lại hắn chỉ là một tiểu nhi có thể so sánh. Chúng gia chủ lần nữa tể tụ Tăng ra. Chỉ là lần này không phải thương nghị, mà chỉ nói vui. Tăng Hồng cũng thật cao hứng. Hắn phái người để nhìn, Tăng ra danh nghĩa gần 10 vạn mẫu đất, toàn bộ hiện ra được mùa tư thế. Một mẫu đất đều sinh một thạch một nửa, khoảng chừng 15 vạn thạch lương thực, đào đi thuế dư, cũng có 13 vạn 5000 thạch lương thực. Đi ra ngoài một mua đi bán lại, mỗi thạch lương thực nói ít 5 sâu tiền, thường xuyên qua lại, 60 vạn sâu tiền tuyệt đối là có. Còn lại thế ra, cơ bản giống nhau. Kiếm lời tê dại. E sợ cho thu lương thực chi lúc, Đông Lê Vương trong bóng tối làm quỷ. Tăng Hồng bật cười, không sao cả. Hắn Đông Lê Vương dù nói thế nào cũng phải cần mặt người, nếu mạnh mẽ tức đoạn, danh tiếng bại hoại, chẳng phải vì nhỏ mất lớn. Nhất Phương chư hầu cho dù tạo phản, cũng sẽ tìm đủ loại mượn cớ bảo vệ chính mình danh tiếng, ít nhất mặt ngoài công phu phải làm. Cho nên Giang Miên với bọn hắn sẽ không hòa, cũng không khả năng dẫn người qua đây đem lương thực cướp. Đi người hầu dự đoán lương thực sinh ra, chờ thu được chi lúc liền có thể thu thuế. Vâng. Tại lương thực chưa thu trước, các thế gia liền sẽ bắt đầu dự đoán sản lượng, tại thu được lúc cũng sẽ ước lượng. Vì là chính là để phòng thu thuế lúc tá điển dở cho lừa bịp, đem bộ phận lương thực giấu. Đúng tại lúc này, Man Châu truyền đến mùa thu hoạch tin tức. Hơn nữa chẳng biết tại sao, vận lương binh sĩ không theo Man Châu đi về phía đông, trực tiếp bước vào Đông Lê Vương quốc nội địa. Nhất định phải đi về phía nam đi, đi ngang qua một cái Nguyên Châu. Mọi người suy đoán những này Man Châu thu được lương thực là muốn vận chuyển tới Tề Châu hoặc Phù Châu, liền cũng không để ý. Ban đêm, trong ngày thường tụ năm tụ ba tá điển, tối nay lại quỷ dị tụ tập trung một chỗ. Chủ công có lệnh. Ban đêm thu lương thực, tốc độ nhanh hơn. Chủ công có lệnh. Ban đêm thu lương thực, tốc độ nhanh hơn. Chủ công có lệnh. Trong phút chốc, đen nhánh ban đêm thoát ra từng đạo bóng dáng, mang theo lười hái cùng ba lô, đẩy lương thực xe, ra một hồi chạy vào địa lý. Bạch Khởi nắm lười hái, sắc mặt phức tạp, khóe miệng co giật, chủ công nói tới lại sự, chính là trộm lương thực. Bắt. Hổ Lang quân bên trong lão binh một cái vỗ vào Bạch Khởi sau. Người cái khở ba ba mà. Lương thực là chúng ta loại, chúng ta tự mình thu, làm sao có thể gọi trộm đâu. Bạch Khởi sờ sờ sau, có chút không nói. Không lâu tương lai lão binh mới biết, một khắc này là hắn nhân sinh điên phong. 8 vạn Hổ Lang quân ban đêm trộm cắp vào ruộng, lười hái cắt ra hỏa tinh. Vì phòng ngừa số người không đủ, Giang Miên trong tối lại điều mấy vài người. Trước tiên cắt hẻo lánh, phong tỏa tin tức, sẽ chậm chậm quá độ. Thế ra người không thể nào tại mọi thời khắc phái người giám thị, cộng thêm cẩm y vệ giúp đỡ. Mấy ngày trôi qua, Nguyên Châu lúa mạch bị trong bóng tối cắt cái 8-9 phần 10. Cùng ngày cùng lúc, Man Châu đội ngũ vận lương bước vào Nguyên Châu. Nói là vận lương, từng chiếc một lương thực trên xe lại trống rỗng. Bọn họ ở đâu là vận lương đi ngang qua Nguyên Châu? Rõ ràng là đến Nguyên Châu mua hàng. Man Châu xe đựng đầy Nguyên Châu lương thực, lặng lẽ đi ngang qua, ẩn sâu công và danh. Hôm nay, Tăng Hồng ý tưởng đột phát, muốn đi ra ngoài hoạt động một chút một cái lao gân cốt. Thân thể cưỡi cao đầu đại mã, tuổi gần 50 hắn nhìn qua gừng càng già càng cay. Một bên ngồi tới, vừa nhìn hai bên đường mãnh liệt sóng lúa, cực kỳ hoan hỉ. Đi đi, sóng lúa im bặt mà dừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ruộng lúa mạch bên trong chỉ còn một nhăn chặn ngang chặt đứt tiểu mạch kết cán. Tăng Hồng sững sờ,
khi nào thì bắt đầu thu hoạch? Ta làm sao không biết? Đồng hành Tang Bồi kinh hãi, chúng ta Tang gia rõ ràng quy định, qua 2 ngày nữa mới thu hoạch lương thực a. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ 236N. Chương 237, những lương thực này tốt nhìn quen mắt ta. Chà rõ, là đám kia tiện nông tự mình bắt đầu thu hoạch. Tang Bồi mang theo tin tức, Tang Hồng giận đến cắn răng nghiến lợi. Bọn họ làm sao dám? Tá Điền sớm tự mình thu lương thực, dựa theo quy củ là muốn đánh gãy chân. Cho ta phái người đi đánh gãy bọn họ chân. Tang Hồng giận dữ, còn hắn Tang Bồi lập tức tụ tập ra binh tôi tớ hơn 10 người, từng nhà đi tìm Tá Điền phiền toái. Loại chuyện này bọn họ làm quen, lúc trước nếu là có thiếu thu thuế Tá Điền đều là bọn họ xuất thủ. Mà làm mưa làm gió bọn họ, hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, thằng đem người đánh cho chảy ra sức thịt, cụt tay gãy chân đều không hiếm thấy. Thậm chí còn có đánh chết người, nhưng dù vậy, cáo quan không cửa, tố khổ không đường, chết liền chết. Tang Bồi mang theo một đám người, nên ngang vọt vào một nhà Tá Điền trong nhà, đại môn đều cho đạp nát vụn. Nghe thấy động tĩnh, mấy cái hán tử từ trong nhà chạy đến. Vừa nhìn thấy bọn họ, Tang Bồi lập tức buột miệng chửi mắng. Các ngươi bầy tiện dân này, ai bảo các ngươi thu lương thực? Đánh cho ta, đánh gãy bọn họ chân. Bạch Khởi đứng ra, thu lương thực là sớm một chuyện, sớm một hai ngày lại có làm sao? Hà tất làm to chuyện? Làm to chuyện? Ta hôm nay càng muốn làm to chuyện lại làm sao? Tang Bồi cười lạnh, vung tay lên, mấy chục chó săn lập tức nhào tới. Đùng 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 loảng xoảng lãng cong. Tang Bồi biểu tình lại phẫn nộ đến vô cùng kinh ngạc lại tới khiếp sợ, cuối cùng hóa thành sợ hãi. Mấy chục chó săn xông lên, bất quá mấy hiệp liền nằm một chỗ. Trước mắt mấy cái này hắn tử, mỗi cái lấy một chọi 10, một quyền một cước là có thể đánh ngất xỉu đối thủ. Đặc biệt là phía trước nhất ấy, Tang Bồi nhìn tận mắt hắn đem một cái chó săn mang theo ném lên cây. Hiện tại gia hỏa kia còn treo ở trên cây đi lang thang. Vài người tiến đến một bước, đem Tang Bồi bao bọc vây quanh. Ngươi nói muốn đánh gãy người nào chân? Tang Bồi đầu đầy mồ hôi, run lẩy bẩy nói, không, không có đâu. Ta là nói nhìn các vị đại ca thu lương thực vất vả, buổi tối thêm đùi gà. Cùng ngày cùng lúc, tương đồng sự tình phát sinh ở tại Nguyên Châu các nơi. Hổ Lang quân đó là ra chiến trường chém giết qua chiến sĩ, là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài tinh nhuệ. Ở đâu là đám này chỉ có thể khi dễ cùng khổ bách tính dù côn lưu manh có thể đối phó. Tang Hồng đang chờ nhi tử tin tức, môn nhân đột nhiên quát to lên. Tang Hồng tức giận, sao vô cớ hô to? Còn thể thống gì? Ra ngoài vừa nhìn, một đám sưng mặt sưng mũi người lẫn nhau dáng vẻ dắt díu lấy vào cửa, cực kỳ thê thảm. Trong đó còn có một gánh chiếc, phía trên nằm một người. Tang Hồng tiến đến vừa nhìn, có chút chần chờ nói, đây là người nào? Lao ra, cái này, đây là đại thiếu gia a. Ký. Tang Hồng nhìn đến nằm ở trên băng ca cái này đầu heo, hoàn toàn không nhìn ra Tang Bồi bộ dáng. Chờ người đem hết thảy báo cho Tang Hồng, người sau đã là cuồng nộ hét lên. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Đám này dân đen, vậy mà tổn thương ta Hải Nhi, đem tất cả mọi người đều mang theo. Ấy ra ra. Vừa vào cửa liền nghe được Tang lão gia tại hô to, đây là xảy ra chuyện gì đây? Xem cuộc vui không chê chuyện lớn Giang Miên, dập đầu đến dưa đi vào Tang gia. Thấy Giang Miên vừa đến, Tang Hồng thu liễm vẻ giận dữ, nặn ra một nụ cười trầm biếm, đem sự tình toàn bộ thoái thác. Giang Miên giận dữ, thật là to gan. Vậy mà tổn thương Tang gia đại thiếu. Chuyện này bản vương cùng các ngươi chỗ dựa. Đi. Tang Hồng đại hỉ, cái này Đông Lê Vương ngược lại còn có chút lương tâm. Còn có ta. Đỡ lấy một trương đầu heo Tang Sóc bỏ dậy, ta muốn đích thân giết chết bọn họ. Đoàn người chạy đến Bạch Khởi chờ người nơi ở, vừa sửa chữa tốt cửa bị lại một lần đạp nát vụn. Các ngươi bảy tiện dân này lăn ra đây cho ta. Tang Hồng một tiếng giống to, Bạch Khởi chờ người đi ra. Vừa thấy Giang Miên, mấy người nhất thời hành lễ, vương gia. Tang Hồng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Giang Miên, người sau cũng khiếp sợ không thôi. Bạch Khởi, sao là các ngươi? Tang Hồng bắt đầu lo lắng, vương gia biết bọn hắn. Giang Miên rất có kỳ sự nói ra, bọn họ chính là bản vương dưới quyền tinh nhuệ nhất chi sư, hổ lang quân người. Lời nói các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Khởi thở dài, trong quân sinh kế khó tìm, đúng lúc gặp Thái Bình thời tiết, liền tới Nguyên Châu tìm một công việc, đúng là bất đắc dĩ. Thì ra là như vậy. Giang Miên bừng tỉnh đại ngộ. Tang Hồng nghe khỏe miệng co giật. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Giang Miên tiếp tục nói, nếu như thế, tại sao bất tuân Tang ra lệnh, sớm tự mình thu lương thực? Bạch Khởi ăn nói bịa chuyện, trong quân có thiện tính thiên cơ giả, nói mấy ngày nữa sắp có thiên tai, lương thực đều hủy. Ta không đành lòng, liền hiệu triệu mọi người sớm thu lương thực, đúng là lòng tốt, chậm lại tuyển người hiểu lầm. Giang Miên quay đầu nhìn về phía Tang Hồng, nguyên lai là chuyện như thế. Tang gia chủ, xem ra là bọn họ lòng tốt làm chuyện xấu a. Đã như vậy, có thể hay không xem ở bản vương mặt mũi, tha cho bọn hắn một lần. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể thế nào? Tang Hồng thở dài, đa tạ chư vị hảo ý. Nếu lương thực đã thu, như vậy thuận tiện đem thuế giao đi. Được. Bạch Khởi vào nhà, mới đi ra lúc trong tay đã nhiều thêm một túi lương thực. Chúng ta 6 người tổng cộng làm ruộng 400 mẫu, đây là chúng ta thuế lương thực. Tang Hồng nhận lấy túi cân nhắc một chút, đại não đã chỉ hoãn. 400 mẫu đất, liền điểm này lương thực. Ừ a. Bạch Khởi nghiêm túc một chút đầu. Tang Hồng ra mặt giật giật, đánh giấm. 400 mẫu đất, ít nhất có thể thu được 500 thạch lương thực. Án Cửu Thành thu thuế, các ngươi ít nhất phải giao 450 thạch lương thực. Lúc này mới bao nhiêu? A, ngươi nói cho ta lúc này mới bao nhiêu? Tang Hồng giận tím mặt, giơ lương thực túi gào thét. 10 cân. Bạch Khởi lần nữa nghiêm túc trả lời, cẩn thận tỉ mỉ. Tang Hồng, cho nên còn lại lương thực đâu? Tang Hồng cố nén nộ khí, hàm răng cắn khanh khách vang lên. Không. Bạch Khởi vô bộ ngực, chỉ những thứ này. 400 mẫu đất lại không có có bao nhiêu, có thể sinh nhiều như vậy tính toán được mùa. Phốc. Tang Hồng một ngụm lao huyết phun ra, hoang đường. Hoang đường. Người tới, cho ta đem bọn họ phòng ốc vén, đào ba thước đất cũng phải tìm ra lương thực đến. Tang Hồng bị giận quá, liền Đông Lê Vương ở chỗ này cũng không đoái hoài tiến lên. Hơn trăm người chen nhau lên, Bạch Khởi chờ người thức thời tránh ra nói. Một trận lục tung, trong phòng truyền đến kêu gọi, tìm ra lương thực. Mọi người vừa nhìn, đầu heo Tang Sóc chỉ đến trong nồi một chén cháo kinh hỉ la hét. Tang Hồng tắt qua một cái, ngươi có phải hay không bị đánh ngốc? Giang Miên cười thầm. Đoàn người đông tìm tây tìm, thậm chí thật bắt đầu đào. Nhưng mấy trăm thạch lương thực thể số lượng rất lớn, muốn thật có, Bạch Khởi chờ người làm sao giấu? Tìm kiếm không có kết quả, Bạch Khởi chờ người lại khăng khăng, thu được cũng chỉ có điểm như vậy. Tang Hồng tự nhiên không tin hắn lời nói dối, nhưng ngại vì Đông Lê Vương ở một bên, hiện tại quả là tìm không đến lương thực, đành phải thôi, mặt âm trầm đi hồi phủ. Cùng thời khắc đó, Nguyên Châu các nơi đều như thế. Các đại thế gia gia chủ bị tức chảy máu não. Nhưng này đám tá điền không biết sao, không chỉ mỗi cái võ đức dư thừa, hơn nữa thường xuyên mấy chục người tụ một khối mà. Lương thực tìm lại tìm không đến, người đánh lại không đánh lại, nói rõ lý lẽ đi, hắn cắn chết răng nói thu được chỉ có điểm như vậy. Có thể mấy trăm mẫu đất thu được chừng 10 cân, ngươi làm đại hạn hán mất mùa đâu. Tang Hồng đều nhanh buồn chết. Còn chưa tìm ra lương thực sao? Tang Bồi lắc đầu một cái, toàn bộ Nguyên Châu đều tìm lần, cùng bước hơi khỏi thế gian giống như. Ngay tại cái này lúc, đến từ Man Châu đội ngũ vật lương, nên ngang đi ngang qua Tang gia. Tang Sóc nhìn chằm chằm lương thực xem, đột nhiên không có lý do đến câu, những lương thực này tốt nhìn quen mắt ta. Bắt. Tang Hồng giận đến một cái tát, ngươi là thật bị đánh hỏng nào vẫn là sao? Lương thực đều lớn giống nhau, còn nhìn quen mắt. Ngươi cái này lương thực làm bằng vàng. Tức giận sau khi, Tang Hồng liếc về một cái. Xách. Thật giống như khá quân a. 237N. Chương 238, Hảo phóng Đông Lê Vương. Tang Bồi tiếp cận đến, cha, vì là tìm lương thực, chúng ta đem Nguyên Châu đều là khắp, trừ chi này vận lương đội. Tang Bồi nói tới rất tuyệt chuyện. Toàn bộ Nguyên Châu gần cựu thành lương thực, đây chính là cái số lượng lớn, trong thời gian ngắn ẩn giấu căn bản không giấu được. Nếu loại bỏ giấu khả năng, vậy liệu rằng những lương thực này vẫn luôn ngay dưới mắt đi lang thang? Tang Hồng sắc mặt âm tình bất định, ngươi có chứng cứ gì? Tang Bồi co rút cổ, không. Bất quá cái này lương thực có thể hay không quá nhiều. Hắn lời này ngược lại nhắc nhở Tang Hồng. Đúng a. Đông Lê Vương chính là nói, Man Châu thuế đất chỉ có một thành, cho dù thu được khá hơn nữa, nhóm này lương thực đỉnh tiên cũng liền 100 vạn thạch tả hữu. Có thể nhìn thật dài vận lương đội trung điệp không dứt, số lượng này được lận chừng mấy loại a. Lại liên tưởng đến nhà mình thuê mướn đám tiêu tá điền tất cả đều là Đông Lê Vương bộ hạ, Tang Hồng trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Tặc tử. Giang Nguyên tiểu nhi, hèn hạ vô sỉ. Rốt cuộc sai phái bộ hạ tối trộm ta lương thực, tức chết ta vậy. Tang Hồng hai mắt trợn tròn, hai quả con mắt dường như muốn bắn ra. Không cam lòng hắn lập tức tìm ra Giang Nguyên, hỏi thăm vận lương đoàn xe sự tình. Nhưng mà Quách Gia nhẹ nhàng mà đem hắn chặn trở về. Thượng Thiên cảm niệm Vương gia nhân tâm, mưa thuận gió hòa. Man Châu rộng lớn, đất canh tác vô số. Lê dân bách tính cảm niệm Vương gia quần quật ân tình, gắng sức làm việc để báo nền chính trị nhân tử. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều được, Man Châu mùa thu hoạch đại thịnh, lương thực như qua nước sông thao thao bất tuyệt, có gì không ổn? Tang Hồng mặt một đánh. Lời này bản thân người tin sao? Một khối vừa trải qua chiến loạn lại cằn cỗi thổ địa, mặc dù có mấy chục vạn bách tính đầu nhập trồng trọt, còn có thể sinh ra bao nhiêu lương thực? Động lòng người nhà một mực chắc chắn đây chính là Man Châu lương thực, hắn thì có biện pháp gì? Khó nói để cho lương thực chính mình mở miệng nói chuyện. Tang Hồng giận đến dậm chân, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bên cạnh Tang Bồi thấy lao ra tử gấp gáp, vội vàng tiến lên, cha. Quả thực không được, chúng ta động thủ đem lương thực cướp đi. Cướp cái gì? Man Châu vận lương đoàn xe a. Tang Hồng thẳng tắp theo dõi hắn, ngươi động thủ có cớ gì sao? Chúng ta đều biết rõ kia lương thực là chúng ta. Tang Bồi đương nhiên, bọn họ có thể cướp, dựa vào cái gì chúng ta không thể? Tang Hồng thâm sâu liếc hắn một cái, thở dài, lặng lẽ đi ra cửa phòng. Sau lưng Tang Bồi gãi đầu một cái. Lão gia tử đây là ý gì? Là đồng ý vẫn là không đồng ý? Ngày tiếp theo, Tang Hồng mang theo một đám thế gia gia chủ tới gặp Giang Miên. Nguyên Châu thổ địa, chúng ta nguyện ý bán cho vương gia. Trải qua một phen dày vò, mọi người rốt cuộc thấy rõ hiện thực. Tại Nguyên Châu khối này, chỉ bằng bọn họ có thể miễn cưỡng bị Đông Lê Vương chơi mà chết. Trồng lương thực không cánh mà bay, bọn họ còn thêm vào tốn không ít thuê mướn tá điền tiền, mất hết vốn liếng. Năm nay còn như vậy, lại qua vài năm, bọn họ chỉ sợ liền quần lót đều muốn cầm lấy đi làm a. Đã như vậy, còn không bằng đem bán, vớt trở về điểm thành bản, cầm đi làm chút sinh ý, còn có thể tiếp tục trải qua phú gia ông ngày. Xuống đất làm ruộng, quả thực quá khó khăn a. Ồ, muốn. Giang Miên thổi nước trà nhiệt khí. Mở. Tang Hồng cười theo, ngày xưa không biết vương gia lời nói tuy khó nghe nhưng chính xác, hôm nay vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Giang Miên nhấp một hớp trà. Đã như vậy, chư vị có thể nhớ bản vương ban đầu nói qua cái gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Xem ra cần phải để các ngươi nhớ lại một chút. Bản vương từng nói qua, nếu ngày khác chư vị muốn lại tìm ta buôn bán thổ địa, cũng sẽ không tái xuất gấp 3 giá thị trường ưu đãi. Tang Hồng chờ người nghe mặt đỏ tới mang tai. Đã từng còn tưởng rằng đối phương là một câu nói đùa, thậm chí bọn họ sau lưng không ít cười nhạo lời này. Hôm nay xem ra, thằng hề hẳn là bản thân ta. Đặc biệt là vị kia đã từng thả ra hảo ngôn liền tính đi chết bên ngoài, từ trên tường thành nhảy xuống, cũng tuyệt đối không bán đất gia chủ. Đã từng nói tới nhiều kiên định, hôm nay mặt ném lớn đến bao nhiêu? Khục khục. Ngày xưa lão hủ chỗ nào biết rõ vương gia thủ đoạn. Xấu hổ. Tang Hồng làm hết sức đem tư thái hạ thấp. Nay lúc không giống ngày xưa, lúc trước là thế gia treo giá, hiện tại là Giang Miên trong tay đại quyền sinh sát. Chuyện cũ như gió đi, có câu nói là mặt giãn ra tiêu tan mối thù cũ, nợ nụ cười quên hết thù oán. Bản vương cũng không phải cái gì mang thù người. Giang Miên lộ ra hòa ái nụ cười. Tang Hồng thở phào, đã như vậy, vương gia một mẫu đất ra giá bao nhiêu? Giang Miên đưa tay vào trong ngực móc cuối cùng móc ra hai cái tiền đồng. Bởi vì thả quá lâu, hai cái tiền đồng dính chung một chỗ. Giang Miên suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút buông bỏ không được, ngay sau đó động thủ lạch cạch một hồi đem đẩy ra, lấy ra một cái đồng tiền vô lên bàn. Toàn bộ quá trình thấy Tang Hồng nét mặt dàn mua co quắp. Đặc biệt là làm Giang Miên đem cái này tiền đồng vô bàn trên lúc, Tang Hồng sắc mặt đã tối đen một phiến. Hắn vốn là suy nghĩ, Giang Miên ra giá thị trường, hoặc là hơi thấp với giá thị trường, bọn họ khẽ cắn răng cũng liền nhận. Nhưng ngươi cho một cái tiền đồng, ai đây sụp đổ được a? Tang Hồng kiên trì đến cùng cười nói, vương gia đùa, một mẫu đất một cái đồng tiền, giá này tiền không thích hợp. Ai nói một mẫu đất một cái đồng tiền? Tang Hồng chờ người sững sờ, chợt kịp phản ứng, nga, chỉ đùa một chút mà thôi. Giang Miên tiếp tục mở miệng, bản vương là dùng một cái này đồng tiền mua các ngươi sở hữu địa. Trang diện nhất thời yên lặng như tờ. Đã lâu, Tang Hồng lúng túng cười nói, vương gia thật là thích nói giỡn. Giang Miên cười ha ha, bản vương giống như là nói đùa sao? Nghe vậy Tang Hồng sắc mặt từng bước căm u, vương gia thật muốn lưỡng bại câu thương sao? Giang Miên không thèm để ý, bên cạnh cổ hủ cười lạnh, cá sẽ chết, lưới cũng sẽ không phá. Đều nói tới phần này bên trên, lại bàn đi xuống cũng không có ý nghĩa. Tang Hồng phất tay áo, nếu vương gia cũng không thật lòng mua, chúng ta cáo tử. Chúng thế gia gia chủ đều bực tức rời đi. Giang Miên lắc đầu một cái, ta chính là đưa tiền, hiếm thấy ta hảo phóng như vậy, đám người này à, thật là không biết điều. Quét ra cổ hủ biểu tình đều ngưng kết. Chủ công hảo phóng, thật là đặc biệt ta. Trước mắt Nguyên Châu thế gia tuyệt lộ, sợ rằng sẽ đưa mắt về phía Nguyên Châu bên ngoài. Quét ra nhắc nhở, Nguyên Châu ngoài có là ai? Nô Tam Quỷ cùng Long Ngọc Trung. Người trước nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, người sau mặc dù xa một chút, nhưng cũng may Lịch Châu đủ an toàn. Tang gia, cha, chúng ta nên làm gì bây giờ a? Tang Bồi đã bối rối đến mất hết hồn vía. Tang Hồng xem cái này vô dụng nhi tử, lại nghĩ tới Tang Sóc cái kia con thứ, trong lòng vô cùng phức tạp. Thân vô dụng, thành khí không thân. Càng nghĩ càng giận, Tang Hồng hướng về phía Tang Bồi sau gót chính là một cái tát. Còn có thể làm sao? Một đồng tiền mua đất, Giang Miên này căn bản không muốn cùng bọn ta tốt tốt thương lượng. Nếu hắn bất nhân, chớ trách ta không chờ được nghĩa. Tang Hồng mắt hiện ra hàn quang, Đông Lê Vương không phải là minh chủ. Ta Tang gia muốn phồn vinh hưng thịnh, làm lại ném tân chủ. Có thể chúng ta làm sao ra Nguyên Châu a? Tang Bồi đột nhiên ai quy chiếm lĩnh cao điểm, khó được hỏi ra quan trọng. Tang Hồng trầm tư hồi lâu, cuối cùng linh quang nhất điểm. 238N. Chương 239, Hắc Tâm Sơn tặc Trương Dực Đức. Tang Hồng trước tiên phái người trong bóng tối đưa tin cho Ngô Tam Quỷ, biểu dương đầu nhập vào chi ý. Dù sao Long Ngọc Trung đại biểu đại lên núi cao hoàng đế ở xa, phải xuyên qua Giang Miên, Ngô Tam Quỷ địa bàn đi đến Lịch Châu, độ khó khăn quá lớn. Hơn nữa Ngô Tam Quỷ ban bố mua bán thổ địa chi pháp, trong nháy mắt cắt chúng Tang Hồng ý hiệp. Đối với thế gia tốt như vậy chính sách, không đi sở một làn sóng quả thực thiên lý nan dung. Nô Tam Quỷ nhìn tin đại hỉ. Tam gia không chỉ là Nguyên Châu thế gia lớn nhất, có phi phạm chính trị địa vị, hơn nữa còn là nổi tiếng cậu nhà giàu. Có tiền. Rất có tiền. Hôm nay cái này cái cây dụng tiền muốn tới đầu nhập vào chính mình, Nô Tam Quỷ cao hứng quên hết tất cả. Hơn nữa án theo như trong thư, không chỉ là Tam gia, còn có rất nhiều Nguyên Châu thế gia đều muốn đến, cái này cỡ nào thiếu tiền. Người a, phái Phụng Tiên đi vào tiếp ứng. Nô Tam Quỷ ra lệnh một tiếng, Lữ Bố xuất 5000 kỵ binh đến Bắc Châu biên cảnh tiếp ứng. Đại khái là bởi vì Quách Khai hàng chí đã kích, Nô Tam Quỷ bây giờ đối với Lữ Bố buộc phát tín nhiệm, từng bước lạnh nhạt như Vương Bình Phiên chờ đội ngũ y nguyên. Bất quá không thể không nói, Lữ Bố nếu mà không làm yêu, hắn chính là cõi đời này mạnh nhất kỵ binh thống lĩnh một trong. Trong khoảng thời gian này biểu hiện, một lần đem ngựa bảo đảm chờ người đè xuống, khiến Nô Tam Quỷ rất là coi trọng. Cùng ngày cùng lúc, Nguyên Châu. Ngay hôm đó, từ Tang gia đại trạch bên trong, đẩy ra từng chiếc một lương thực xe. Phụt làm sao thúi như vậy? Đúng không lên Ada, ta ăn hỏng bụng, thả mấy cái rắm. Ngươi, nghịch tử, ta làm sao cùng ngươi chen chúc một chiếc xe? Phụt ngươi còn bán. Xuyệt cha ngươi nhỏ giọng một chút. Thật giống như có người đến. Cái này lúc, Tang gia lương thực đoàn xe vừa vặn gặp tứ sứ tìm Thanh Lâu Quách gia. Đại khái là trong khoảng thời gian này Tư Mã Thác không ở, cái gọi là nam nhân bản sắc, bỏ bài bạc giới độc bất giới vàng. Cái này không, Quách gia kê tặc cái mắt tìm đến vui mừng. Đối diện gặp Tang gia vận lương đoàn xe, Quách gia vui lên, tiến đến ngăn cản đường đi. Này không phải là Tang gia sao? Đây là muốn đi làm cái gì nha? Phụ trách vận chuyển là Tang gia tộc nhân, biết rõ Quách gia thân phận không tốt đắc tội, không thể làm gì khác hơn là trả lời. Những này đều là ta Tang gia ra bên ngoài buôn bán lương thực. Lương thực? Lấy Tang gia năm nay thu thuế có thể có nhiều như vậy? Quách gia khôi hài nở nụ cười. Bạch Khởi đám người kia mấy trăm mẫu đất nộp lên 10 cân lương thực, Tang gia thưởng quần cục đều vết nước. Quách gia lời nói này đi ra, quả thực là giết người chu tâm. Tang gia người miệng một đánh, cũng không tất cả đều là năm nay lương thực, ta Tang gia còn có trần lương thực. Thì ra là như vậy. Quách gia cầm lên tẩu hút thuốc sụm hai cái, có thể lương thực xe vì sao phải tạo cái đắp? Khó nói bên trong cất giấu người không biết đồ vật. Tang Hồng chờ người trong lòng siết chặt. Cũng may trước đó có chuẩn bị, Tang gia người giải thích, lộ trình xa xôi, sợ nửa đường có mưa, lương thực bị ẩm. Vừa lộ trình xa xôi, khí trời lại chưa chắc, tại sao không bán với ta chủ, cũng thuận tiện được nhiều chút. Mọi người nghe dồn dập sửng sốt một chút. Người nghiêm túc, dùng một cái đồng tiền mua hơn một nửa cái Nguyên Châu, ta dám đem lương thực bán hắn. Quách gia phảng phất cũng nghĩ đến cái gì, biểu tình lúng túng. Đi đường quan trọng hơn, còn Quách đại nhân nhường đường. Dễ nói. Quách gia cũng không có làm khó dễ bọn họ, lặng lẽ tránh đường ra, chỉ là ánh mắt một mực ngừng ở lương thực trên xe. Chờ đoàn xe đi xa, Quách gia thở dài, Thanh Lâu lại đi không thành. Giải thích chuyển thân hồi doanh, thấy Giang Miên, đem việc này nói đến. Sau khi nghe xong, Giang Miên, Bạch Khởi cùng cổ hủ nhất thời đoán ra chân tướng. Tang gia người nhất định là ẩn náu lương thực trong xe, lấy phiến lương thực sự tỉnh ra Nguyên Châu, ám đầu tân chủ. Mã Vân Lộc đôi mắt đẹp trừng một cái, chờ đã. Các ngươi làm sao biết? Cái này ngốc cô đương. kiếm lời 50 cái kỵ binh, lại rơi chừng mấy điểm hải quy. Đã biết tăng ra chân ngựa, làm nhanh chóng ngăn lại. Buôn lôi kỵ nhảy bén, Vân Nguyệt đi. Triệu Vân mệnh. Giang Miên lắc đầu, ngăn lại vô ích. Bọn họ đại khái ngụy biện, chúng ta lại không có chứng cứ. Dù sao có ai quy định người không thể xuyên lương thực trong xe? Ưa thích cá nhân không được sao? Vậy phải làm thế nào cho phải? Tạm thời không biết. Mọi người sững sờ, chỉ thấy Giang Miên cười khẽ, chuyện này bản vương không biết, cố phát sinh chuyện gì, cũng cùng bản vương không liên quan. Cổ Hủ nhấc trợn mắt, vương gia anh minh. Bất quá chuyện này, còn phải một lòng hắc người đi làm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ngược lại nhìn về phía Trương Phi. Trương Phi sững sờ, ngươi, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Một đội lại một đội vận lương đoàn xe tụ họp, tất cả đều Nguyên Châu các thế gia ẩn thân chi pháp. Bịch. Nắp xe bị gõ, Tang Hồng lập tức từ bên trong bỏ ra ngoài, không ngừng nôn mẹ. Phụt ngươi cái này mị tử. Ngươi ăn cái gì? Phụt. Tang ngồi ngượng ngùng cười cười, nửa cân khoai lang thiêu. Ngươi, lao ra. Hiện tại đi đường quan trọng hơn, sợ không được Đông Lê Vương hiểu rõ a. Tang Hồng nhịn xuống tính khí, lập tức mang theo người, đem xe đẩy hướng Nguyên Châu biên cảnh đuổi. Trong xe không chỉ giấu người, còn cất giấu không ít vàng bạc châu báu, tất cả đều giá trị liên thành chi vật. Đầu nhập vào tân chủ, trừ phi ngươi có đại bản lãnh, nếu không hai tay trống không, nhân ra dựa vào cái gì thu nhận ngươi? Tang gia không ra cái gì đại bản lãnh người, duy nhất có thể tang sóc, hết lần này tới lần khác nhảy xuống ngủ. Càng nghĩ càng giận. Bắt. Tang Hồng hướng về phía Tang Bồi sau hót chính là một cái tát. Đội ngũ càng đi càng xa, không nhiều lúc, liền muốn đi tới Nguyên Châu biên cảnh. Thắng lợi ngay tại phía trước, Tang Hồng chờ người hai mắt sáng lên. Giết. Núi trên đột nhiên vang dội một hồi tiếng la giết. Tang Hồng chờ người kinh hãi, vội vã khiến người phản kích. Mấy chục thế gia gia binh nô bộc, cộng vào đủ có mấy ngàn người, xem như một luồng không thể khinh thường lực lượng. Nhưng mà bọn họ tất cả đều đến từ bất đồng thế gia, lẫn nhau ở giữa căn bản không có phối hợp, ngược lại kiềm chế lẫn nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Đối diện đụng vào đám kia áo đen mã phỉ, lại bị giết cái thất linh bát lạc. Không tốt, cháy mau. Không biết người nào hô to một tiếng, đội ngũ trong nháy mắt vừa buộn. Tang Hồng nhìn đến xe xe vàng bạc châu báu, cắn răng chủ trừ không quyết. Tang ngồi hô to, "Cha, chạy mau a." Nhưng nếu không có những tiền tài này, chạy lại làm sao? Tang gia lại không có quật khởi ngày. Người đều chết, tiền có tác dụng chó gì? Tiền đều không, sống sót cũng là bị tội. Vậy ngài tự mình mà trông coi đi. Ta đi trước. Tang ngồi không nói hai lời, phủi mông một cái chạy, lưu lại tại chỗ Tang Hồng ở trong gió bừa bộn. Có người như Tang Hồng một dạng trông coi tiền, người chính là đi theo Tang ngồi chạy trốn. Trốn chỗ nào? Chợt một tiếng quang đãng sét đánh, như đồng trung chấn động, bị dọa sợ đến chạy trốn mọi người hoa mắt váng đầu. Vọt tới phía trước nhất Tang ngồi đối diện đụng phải hô to, một cái run rẩy, lo sợ cái mật, lục sắc đạm chất từ trong miệng chảy ra. Lại bị miễn cưỡng hủ chết. Một vệt bóng đen ngăn cản đường đi, đầu khỏa miếng vải đen, không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ thấy tay hắn lên mặt đao, xông lên gặp người chém liền. Để các ngươi trốn. Xem ngươi cái. Sơn Đại Vương ra ra lợi hại. Trái bổ phải chém, liên sát mười mấy người, những người còn lại bị dọa sợ nhất thời nằm trên đất yêu cầu tha cho. Trương Phi chợt dừng lại đao, không tốt. Chủ công muốn ta tận lực giữ lại Tang gia người, vừa mới giết trong đám người sẽ không có Tang gia đi. Vội hỏi Tả Hữu, mới biết chết một cái Tang gia đại thiếu Tang ngồi. Chỉ chết một cái, vấn đề không lớn. Trương Phi lẩm bẩm nói. Lúc này, dưới trướng hắn ra vẻ mã phỉ long hứng kỵ, đã đem phản kháng người giết được giải tán. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Mọi người yêu cầu tha cho, Trương Phi không để ý tới, hướng mọi người hô to, Tang gia người ở chỗ nào? Tang Hồng tâm rung nhẹ, vội vã ẩn giấu đến mọi người sau lưng. Kết quả một đám gia chủ muốn lập công bảo mệnh, dĩ nhiên đem hắn tính cả một đám Tang gia người cho bắt tới. Tang Hồng bị phẫn, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Mọi người làm như không thấy. Cùng trước mắt đồ đao so sánh, hư vô mở mịt báo ứng chỉ là cộng lông. Tang Hồng cho rằng thai vạ đến nơi, nhanh trí, Nguyên Châu thuộc Đông Lê Vương thân chỗ ở, vì sao lại có cái này trên ngàn nhân mã phỉ đội ngũ? Hắn chỉ đến Trương Phi, ta biết rõ ngươi là Đông Lê Vương bộ hạ giả trang, muốn ra hại chúng ta, có dám lộ diện? Trương Phi cười lạnh, giơ đao chém liền, máu tươi tung tóe. Hắn một bên chém một bên hỏi, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Chúng thế gia gia chủ gào thét, có người càng là kêu đau, hắn câu hỏi, ngươi ngược lại chém hắn à? Chém ta nhóm làm sao? Tang Hồng nhìn thấy cái này máu tanh một màn nuốt nước miếng, không, không muốn trang. Ta biết rõ ngươi là Đông Lê Vương bộ hạ. Suy, mấy cái đầu lâu ngút trời mà lên. Ngươi lại nói, Đông Lê Vương giấu đầu hở đôi. Suy, ngươi có gan lại nói, ta, chúng gia chủ điên, ngươi mẹ nó không nên nói nữa. Nhưng mà Trương Phi đại đao trong tay không ngừng, cho tới khi cái này hơn trăm người toàn bộ chém nào. Nồng nặc mùi máu tanh cùng sát khí khiến Tang Hồng như rơi vào hầm băng. Trương Phi đại đao trong tay chỉ đến hắn, ngươi nói chúng ta là ai tới đến? Tang Hồng nghĩa chính ngôn tử, chư vị hào sảng khí khái, giết người như ngóe, nhất định là từ Bắc Châu mà đến Sơn Tặc gia gia. Tại hạ thất lễ. Ngươi rất thức thời. Chúng ta chỉ có tiền, không giết người. Cút đi. Tang Hồng sửng sốt một chút. Hắn vốn đã ôm lấy cái chết chuẩn bị, ai biết người này rốt cuộc thả bọn họ. Còn không đi, là muốn ăn ta một đao sao? Đi đi đi. Lúc này đi, lại đi thêm một bước là không có khả năng, Tang Hồng mang theo khố đường cũ trở về chạy, rất sợ đám sơn tặc này đổi ý. Thấy Tang gia người chạy xa, Trương Phi nhìn đến mấy trăm miệng dương chảy nước miếng. Nhiều tiền như vậy, chủ công không được cho ta phân một số. Phát phát. 239N. Chương 240, Lữ Bố bị bắt, lại lừa bịp Ngô Tam Quỷ. Lần này Nguyên Châu các thế gia chính là nhờ cậy tân chủ, dĩ nhiên là tiền quan tài đều mang theo. Mấy trăm xe đồ vật, cho dù là đệ thấp chiết toán thành đồng tiền, ít nhất cũng có 3, 4 ngàn vạn quán. Đây là mang đi. Lần này trở về, không chừng còn muốn chép trở về nhà,
đem những cái kia không mang được cũng hao tới tay. Trương Phi lập tức để cho Long Hống Kỵ lôi kéo lương thực xe, biến mất ở trong màn đêm. Cùng ngày cùng lúc, Lữ Bố dẫn 5000 kỵ binh đi tới Bắc Châu cùng Nguyên Châu biên cảnh. Chờ rất lâu, còn không thấy Nguyên Châu thế gia người đến, Lữ Bố tâm sinh bất an. Chờ đã lâu, cũng không gặp người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chúng ta vẫn là đi trước rút quân mới tốt. Tả Hữu có người khuyên. Lữ Bố do dự bất quyết, Nguyên Châu thế gia đầu nhập vào, đối với chủ ta ý nghĩa phi phàm. Chuyến này rời đi, nếu thế gia chạy tới không gặp chờ, lầm tưởng chủ ta tâm sinh xem thường, chính là bố trí tội vậy. Hắn thật vất vả tại Ngô Tam Quỷ kia mà lập ấn tượng tốt, thậm chí đều nhanh bái phụ thành công, làm sao có thể tại giờ phút quan trọng này đem sự tình làm hư hại. Đợi thêm một khắc đồng hồ, nếu vẫn chưa tới, chúng ta liền rút lui. Cân nhắc đến Giang Miên lúc này đang tọa trấn Nguyên Châu, Lữ Bố trong lòng vẫn là có chút hư. Một khắc đồng hồ, chợt lóe lên. Lữ Bố thở dài, thế gia đầu nhập vào là giả, hay hoặc là nửa đường tao Giang Miên kiếp nạn, bất luận làm sao, bọn họ là đến không. Rút lui. Lữ Bố vừa quay đầu ngựa lại, Tả Hữu kinh hô, phía trước có hỏa quang. Xoay người nhìn lại, quả thật là từng mảng ánh sáng lấp lóe, nhân mã mấy ngàn, chậm rãi đến. Lữ Bố lại hỉ, rốt cuộc chờ đến. Giây lát, nhân mã hai bên càng ngày càng gần, Lữ Bố không có lý do bất an trong lòng lên. Không đúng. Nguyên Châu thế gia muốn ném chủ công, làm cẩn thận một chút, vạn phòng Đông Lê dân vương quân, làm sao trong đêm châm lửa. Lữ Bố vừa mới nghĩ thông suốt, chỉ thấy một vệt bóng đen xông lên, một cây thương thẳng tắp đâm về hắn. Lữ Bố tiểu nhi, thí quân tặc tử, người người muốn trừ diện. Xem thương. Nâng kích vừa đỡ, nặng nề tiếng va chạm phảng phất tại ngực vang lên một ngụm chung. Lữ Bố trên tay tê dần, kinh hô thành tiếng, Đông Lê vương, người sao ở chỗ này? Nguyên Châu là ta sao không thể ở chỗ này? Cười lạnh sau khi, bá vương thương liên tục không ngừng đâm ra phong mang, nguyệt lạc hàn quang, sát ý lạnh lẽo. Lữ Bố cơ múa phương thiên họa kích ngăn cản, trong miệng hô to, ta không vào Nguyên Châu, nơi đây là chủ công Bắc Châu, ngươi sao không giảng đạo lý? Giang Miên, Cam, Qua Loa, ta nói phải thì phải, kia mà đến nói nhảm nhiều như vậy. Rừng sâu núi thẳm bên trong, cứ như vậy một hai dặm chuyện mà, người nào lại nói rõ? Ngươi. Lúc này, sau lưng kỵ binh đã liều chết xung phong, chính là Hổ Báo Kỵ. Mã Vân Lộc một tiếng khét đều, gia nhập chiến cục, cùng phu quân cùng chiến Lữ Bố. Một cái Giang Miên đều có chút đánh không thắng, huống chi lại thêm một cái thân thủ cũng bất phàm Mã Vân Lộc. Lữ Bố trong tầm tay run rẩy thấm mồ hôi, bị Giang Miên Mã Vân Lộc hai người mang đến phu thê đánh đôi hỗn hợp. Rút lui, mau rút lui. Một kích đẩy ra hai người, bắt lấy không chặn, Lữ Bố vội vã gọi quân rút lui. Tuy nhiên dưới tay hắn kỵ binh so sánh Hổ Báo Kỵ phải nhiều, nhưng chuyến này nhiệm vụ đã phế, lại Đông Lê Vương đích thân đến, ai biết hắn đến cùng mang bao nhiêu người. Đánh tiếp nữa căn bản không có ý nghĩa. Trốn chỗ nào? Giang Miên xuất quân đuổi theo, rất nhiều không chết không thôi tư thế. Một đuổi một chạy, còn bất quá mấy dặm đường, phía trước đột nhiên một hồi kêu thảm thiết. Lữ Bố kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Báo. Thượng quân. Phía trước xuất hiện đại lượng hãm vào ma hố. Lữ Bố trốn chỗ nào? Lữ Bố trốn chỗ nào? Lữ Bố trốn chỗ nào? Chợt đây khắp núi đổi tứ xứ đều tại hô to, trong lúc nhất thời người sợ hãi ma kinh. Trong đêm tối, kỵ binh một chi tiếp một chi xuất hiện, đem Lữ Bố cùng dưới tay 5000 kỵ binh vây cái nước gì không thông. Ngay từ lúc Lữ Bố chờ đợi Nguyên Châu thế gia thời gian, Triệu Vân chờ người liền ra roi thúc ngựa, đi vòng qua Lữ Bố đến lúc chi lộ mai phục. Ban đêm phát ra nhiều cái thân ảnh, thẳng tắp hướng về Lữ Bố. Người sau vừa nhìn, sợ hãi cả kinh. Triệu Vân, Quan Vũ, Ma Siêu, Hoàng Trung, mỗi cái đều là hảo thủ. Lữ Bố lung túng sau khi thở phào, cũng may cái kia miệng thối Trương Phi không ở. Mỗi lần đánh nhau lúc trước, người kia dù sao phải gọi cái tam tính gia nô ngũ tính gia nô các loại, nghe Lữ Bố đều có phản ứng sinh lý. Hả? Cái này thao thương là ai? Chưa thấy qua a. Giang Miên, Ngũ Hổ, Mã Vân Lộc, Hoắc Khứ Bệnh chờ người Lữ Bố đều đấu qua, hiện tại lại ra một tân nhân. Hắn cũng không tin, cõi đời này như bọn họ bản lãnh như vậy người, khó nói tùy tiện ra một cái đều là. Nghĩ tới đây mà, Lữ Bố chợt một cái động tác giả thoáng qua Triệu Vân chờ người, tiếp tục tới lui Bạch Khởi. Nhìn kích, Bạch Khởi giống to, cầm trong tay chiến quang nên đón. Hai người kích chiến 10 lần hợp, Bạch Khởi xu thế suy sụp càng hiện, nhưng Lữ Bố lại bắt đầu lo lắng. Người này mặc dù hơi kém Ngũ Hổ, vẫn như cũng khó đối phó, miễn cưỡng đem hắn cuốn lấy. Lúc này Triệu Vân đám người đã vây quanh, trang diện trong nháy mắt biến thành 5 cái đánh một cái. Không nhiều lúc, Giang Miên cùng Mã Vân Lộc cũng gia nhập chiến đoàn. 7 cái đánh một cái, Lữ Bố bị đánh đầu quan vỡ nát, tóc hai bù xù, trong ngoài áo giáp sụp đổ, chật vật không chịu nổi. Dưới thân chiến mã sớm được đâm chết, cả người lăn trên mặt đất đến lăn đi, miễn cưỡng tránh né một chi lại một chi đâm tới binh khí. Đầu hàng. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Đồng đóa. Quá khi dễ người. 7 cái đánh một cái. Các ngươi còn có hay không đạo đức? Vù vù ô. Lữ Bố bị bắt sống, dưới quyền 5000 kỵ binh tổn thất mấy trăm, còn lại thấy Lữ Bố đầu hàng, đều xuống ngựa bị phu. Mọi người mang theo cái này mấy ngàn người thừa dịp lúc ban đêm nhanh chóng đội về Nguyên Châu. Bắc Châu lưng tướng đến chậm bộ đội tăng viện, tại hiện trường chỉ tìm ra mấy trăm cụ chính cháy hừng hực thi thể. Nguyên Châu. Ơ. Cái này không ngũ tính ra nô sao? Lữ Bố thân thể rung nhẹ, thấy là Trương Phi, lặng lẽ đem mặt rời về phía xe tù bên kia. Ai biết Trương Phi không ngừng theo sát, vòng quanh xe tù từng lần một gọi, dẫn đến Lữ Bố mặt đỏ tới mang hai. Người này chỗ này hỏng chỗ này hỏng. Mã Vân Lộc cười nhìn về phía Giang Miên, giống như ngươi. Giang Miên để bút xuống, mặt đầy vô tội nói, ta chỗ nào hỏng? Đây là phỉ báng. Ta còn không biết ngươi. Ngươi cái này viết cái gì? Hoàng Kim và Cân. Giang Miên đưa tay bóp một cái, mắc cỡ Mã Vân Lộc mặt đầy đỏ ửng nằm ở trong lòng ngực của hắn. Cầu tặc. Cầu tặc. Nô Tam Quỷ đem tin xé thành mảnh nhỏ, hắn là lấy ta làm tiền trang vẫn là sao? Hoàng Kim và Cân. Hắn tại sao không đi cướp?
Mang xong hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Nghĩ lại, hắn chẳng phải là tại cướp sao? Chán nản ngồi xuống, người này làm sao tâm nhãn hư hỏng như vậy đâu? Nhưng mà bất luận là Lữ Bố hay là 5000 kỵ binh, đây đều là dưới tay hiếm thấy tinh nhuệ, Nô Tam Quỵ đều không nguyện dứt bỏ. Huống chi hắn trong khoảng thời gian này bởi vì bán đất giàu có đến mức nước đổ đổ vách, cùng ăn vị ca giống như, lúc thỉnh thoảng liền thoát khố huyền rượu. Liên binh lính tầng dưới chốt đều biết rõ lao bản nhà mình rất giàu. Muốn là hắn nghèo len ken văng lên, không nguyện chuộc về Lữ Bố chờ người còn có thể thông cảm được. Nhưng hôm nay như vậy giàu hắn, lại không chịu tiêu ít tiền đi chuộc nhà mình nhân viên, cái này thích hợp không? Đừng nói không chuộc người, ngay cả trả giá đều không có ý tứ, dù sao kẻ lắm tiền nên có kẻ lắm tiền bộ dáng. Nô Tam Quỷ cắn răng đáp ứng một tiếng, đem vạn cân hoàng kim đưa ra đi, trái tim đều đang chảy máu. Hắn có tiền đi nữa, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới a. Quách Khai thấy Nô Tam Quỷ sắc mặt ưu sầu, lập tức tiến đến một làn sóng sốt gà cho tâm hồn. Chủ công a, chúng ta không thể chỉ hướng về tiền nhìn, còn muốn nhìn về phía trước. Chuộc về tinh binh cường tướng, chính là tương lai đoạt chính quyền. Tiền không có thể kiếm lại, binh tướng không thật có thể không. Một phen tận tình khuyên bảo khuyên can, Nô Tam Quỷ muốn. May mắn có ngươi ở đây, bản vương không lo. Hắn vô Quách Khai bà bay, mặt lộ chân thành. 240N. Chương 241, thần ý hoa đà, vương gia thật hư. Lữ Bố đi, lúc đi rất vui vẻ, rốt cuộc có khả năng Trương Phi xa một chút. Người này trong mõm chó không mọc ra được ngả voi đến. Còn có cái kia Mã Siêu, thấy Trương Phi mắng cao hứng, người này cũng tới góp một chân. So sánh với Trương Phi méo người nỗi đau thầm kín không thả, vị này mặc dù mắng độ sâu không đủ, nhưng chiều rộng càng thâm. Đem Lữ Bố 18 đời tổ tông đều chiếu cố đến. Nghe nói Lữ Bố bị đón về tiếp trở lại lúc khóc, vui quá nên khóc. Vạn cân hoàng kim tới tay, Giang Miên lại có tiền. Nhưng mà hắn không ngờ tới là, tiền này còn chưa che đậy nóng đâu, lập tức lại không. Tại Vân Châu vì là Giang Miên xử lý hậu cần Trần Huyên Ngọc tin tới, từ thái y quán thiết lập cùng, y dược học bách khoa toàn thư, thượng thiên phát hành, Vân Châu trong khoảng thời gian này đến một nhóm lớn thầy thuốc. Trong đó lấy một cái tên là Hoa Đà dẫn đầu. Người này đến từ Hào Châu, y thuật cực kỳ cao minh, tại thầy thuốc trong vòng rất là nổi danh. Hắn sáng tạo độc đáo ma phi tán cùng mở bụng thuật kỹ kinh thiên hạ, rất nhiều thầy thuốc đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong thơ Trần Huyên Ngọc đều giật mình không thôi. Đem người mở ngực bể bụng đến chữa bệnh, ai đây cảm tưởng? Bụng đều mổ xẻ, vậy còn có thể người sống sao? Giang Miên lại không có gì hoài nghi. Kiếp trước Hoa Đà đừng nói mở bụng, nhân ra đều mổ sọ. Lão trung y thần kỳ, vượt xa người đời tưởng tượng. Đáng tiếc đến vận đại, một ít tôn trọng Tây y đồ chơi mà, đem lão tổ tông đồ vật bỏ đi như giày rách, chờ phục hồi tinh thần lại, đã bị người khác trộm thất thất bát bát. Biết bao đang thương đáng tiếc đáng tiếc. Trở lại câu chuyện, nếu một đám thầy thuốc đi tới Vân Châu, ánh sáng một khu thái y quán cũng không đủ. Còn cần xây thêm mấy tòa, thậm chí chậm rãi từ Vân Châu ra bên ngoài mở rộng. Trừ chỗ đó ra, còn có nhân viên sàng lọc, bồi dưỡng, chế độ hoàn thiện, chữa bệnh tiêu chuẩn thống nhất chờ một chút. Trung y mặc dù thần kỳ, cũng cần chế định hệ thống hóa nghiên cứu phương hướng, chế định tiêu chuẩn nghiêm khắc, thực hiện đại lượng hóa sinh sinh cùng phát triển nghiên cứu, có thể đi xa hơn. Không phải vậy chỉ dựa vào truyền thống một đời truyền một đời, không chừng ngày nào sơ ý một chút truyền thừa liên đoạn. Giống như Hoa Đà mở bụng thuật, nếu mà không vì nó chính danh, ngươi xem có cái nào thầy thuốc dám đi học? Không mắng liền tính tốt. Một đống lớn chuyện, lại là tiền a. Nhìn về phía tin cuối cùng, Trần Huyên Ngọc cũng mang theo tin tức tốt, Đông Lê Vương quốc thương nghiệp đã bắt đầu thành hình. Cái thứ nhất lấy nàng dẫn đầu thiết lập thương hội, Vân Thanh thương hội bắt đầu lợi nhuận. Trừ ra lá trà, gốm sứ, lương thực, đồ sơn mài, vải vóc, quần áo, thất ngựa chờ một chút hàng hóa truyền thống, giống như là mới phát xi măng, nồng độ cao rượu, muối tinh, hoa lộ nước chờ hàng duy đả kích sản vật cũng bắt đầu tiêu thụ bên ngoài. Trong đó Kim Quốc là lớn nhất chủ cố. Hoàn Nhan Hồng Tư bàn bị Giang Miên đánh một trận, nhưng hắn lại không có cách nào bởi vì cừu hận khống chế Kim Quốc bách tính sinh hoạt. Đặc biệt là Kim Quốc các quyền quý, đối với hoa lộ nước, muối tinh các thứ yêu thích không buông tay. Còn có xi măng, Hồng Tư bản chính mình cũng cần dùng đến xây dựng thành tường cung đường, chỉ được cắn răng để cho Giang Miên kiếm tiền. Duy nhất không có tiêu thụ bên ngoài là Dự Châu không ngừng tiến bộ kỹ thuật luyện sắt hòa luyện chế thiết khí. Thiên hạ chưa định, Giang Miên cần hắn quân đội duy trì tại vũ khí trang bị trên ưu thế. Chỉ là Vân Thanh thương hội, một năm tịnh lợi nhuận liền có hơn 10 triệu con sao. Giang Miên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhà có hiền thê, như nhặt được chí bảo a. Ôi chao không cần như vậy khen nhân gia á. Đột nhiên không biết nơi nào đông xuất hiện Mã Vân Lộc, hai tay che hồng hồng gương mặt. Ta không nói ngươi. Mã Vân Lộc nụ cười một đổ, quay đầu hừ lạnh, hừ. Vốn còn muốn nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Giang Miên đem nó kéo vào trong lòng, tin tức tốt gì a? Hừ. Mã Vân Lộc quay mặt chỗ khác. Hắc, ta còn không trị được ngươi. Bắt. Sóng cả dập dờn. A, chờ một chút, ta nói, ta có. Mã Vân Lộc không chịu được cái này một dạng mãnh liệt thế công, vội va đầu hàng. Ngươi có? Giang Miên sững sờ nửa khắc, trong mắt toát ra dạng khác thần thái. Có. Lúc nào chuyện? Mấy tháng. Thấy Giang Miên kích động như vậy, Mã Vân Lộc cũng hạnh phúc mím môi, gọi đại phu bắt mạch, 4 tháng. Muốn không phải là gần đây không khẩu vị, ta mình cũng không biết. Giang Miên lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, có chút nói không có lơ lẩn, quá tốt. Ta muốn làm cha. Mã Vân Lộc mang thai một chuyện, tại Giang Miên tập đoàn bên trong rất nhanh truyền ra. Quách gia cổ hủ chờ người rất là cao hứng. Chủ công có sau đó, cái này ý vị có thể một đi không trở lại. Chiến trường không có mắt, cho dù như Giang Miên cái này một dạng võ nghệ siêu của người, cũng không cách nào bảo đảm không sơ hở tí nào. Lời nói không may mà nói, vạn nhất Giang Miên ngày nào không, bọn họ những bộ hạ này còn có thể tiếp tục thuần phục Giang Miên con nối dõi, dẫu gì có thể có một người đáng tin cậy. Ấn Mã Vân Lộc có tin mừng, lại thêm lắm đông sắp tới, tuyết lớn ngập núi, chiến sự nhất định ngừng, Giang Miên dứt khoát đem ngựa Vân Lộc đưa tới Vân Châu tính dưỡng. Vân Châu với tư cách hắn đất quật khởi, hôm nay chính là Đông Lê Vương quốc kinh tế chính trị trung tâm, rất là phồn hoa. Lại thêm thái y quán thiết lập cùng hoa đà chờ thầy thuốc đến, Vân Châu chữa bệnh vệ sinh điều kiện số 1, cũng tốt vì là Vân Lộc điều dưỡng thân thể.
Tốt tốt, đừng nghe. 4 tháng có thể nghe ra cái gì đến?
Mã Vân Lộc che miệng cười nói, lần đầu làm mẹ người nàng, ít một chút chiến trường sát phạt anh khí, thật nhiều từ mẫu nu. Giang Miên lặng lẽ đem đầu từ Mã Vân Lộc trên bụng rời đi. 4 tháng xác thực nghe không ra cái gì, nhưng Giang Miên vẫn là không nhịn được muốn nghe một chút. Đây là hắn hải tử, hắn huyết mạch, hắn cùng với cái thế giới này chính thức liên hệ với nhau chứng minh.
Vương gia,
đến. Xa ngựa dừng lại, Giang Miên cầm lấy Mã Vân Lộc tay, đem nàng chậm rãi đỡ xuống đi, khiến cho người sau khóc cười không được. Ta chỉ là mang thai, lại không phải quẻ. Cẩn thận chút tổng không sai. Đến trước nên đón Trần Huyên Ngọc tiến đến nhận lấy Mã Vân Lộc tay, phu quân nói chính là, muội muội đang có mang, vạn sự đều cẩn thận. Trần Nhiên lặng lẽ tại góc cắn răng nghiến lợi, xú tiểu tử. Mã phu nhân đều có, ta nữ nhi bụng tại sao còn không động tĩnh? Một lão giả nhìn đến Mã Vân Lộc rốt dâu, phu nhân sắc mặt hồng nhuận ạ gì xa hoa, khí huyết dồi dào, tươi cười rạng rỡ, nhất định là thân thể kiện thai vững vàng a.
Đây là,
lão giả vội vã hướng về Giang Miên hành lễ, lão hủ Hoa Đà, gặp qua vương gia.
Nguyên lai là Hoa Đà tiên sinh.
Lên. Giang Miên đỡ dậy lão giả, nhất thời hiếu kỳ hỏi, vừa mới nói, có phần có vọng văn vấn thiết bên trong nhìn, không biết tiên sinh có thể hay không vì bản vương thử xem.
Hoa Đà chắc tay, vương gia có mệnh, lão hủ tự mình tuân theo.
Giải thích Hoa Đà nhìn về phía Giang Miên. Vừa mới bắt đầu hai người còn biểu tình nhẹ nhõm hạnh phúc, nhưng nhìn một chút, Hoa Đà sắc mặt biến.
Hắn cau mày, vương gia có thể hay không để cho lão hủ bắt mạch một phen?
Liền.
Hoa Đà đem mạch tượng, biểu tình từng bước nghiêm túc nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng còn mang theo mấy phần thương hại.
Giang Miên ra mặt co quắp, không đến mức đi.
Khó nói lao tử được cái gì bệnh nan y liễu.
Trần Huyên Ngọc cùng Mã Vân Lộc mặt cười trắng bệch, quét ra Trần Miên chờ người tâm đều đi theo hơi hồi hộp một chút.
Lão,
lão tiên sinh, có chuyện nói thẳng.
Giang Miên cũng không tin, có hệ thống hắn còn không giải quyết được bệnh gì.
Ê,
khục khục.
Vương gia.
Hoa Đà nhìn đến Giang Miên, ấp úng nói, vương gia mặc dù tuổi xuân đang độ, nhưng vẫn cần có khắc chế.
Có ý gì?
Ê,
tinh khí chưa tới, dương huyết ngưng trệ, đây là hành phòng sự quá nhiều gây nên.
Nói nôm na một chút chính là,
thật hư.
Trang diện nhất thời lọt vào lung túng, đặc biệt là Mã Vân Lộc càng là mắc cỡ đỏ bừng mặt.
Khục khục.
Giang Miên ngượng ngùng ho khan hai tiếng, tiến lên trước nhỏ giọng hỏi, đều nói tiên sinh thần ý liễu, dám hỏi còn có thuốc tốt.
Hoa Đà cũng hạ thấp giọng, lão hủ tự chế lục vị địa hoàn, nhập phục một viên, kiên trì một tháng liền có thể.
Nhưng vương gia nhớ kỹ, trong lúc tốt nhất là sẽ đi chuyện phòng khe, làm phòng thủ Dương Nguyên.
Sau một tháng, Xuân Thu lại xuất hiện.
Đà tạ thần ý liễu.
Vậy cái gì?
Cho ta cũng tới một chai thôi.
Không biết từ nơi nào xuất hiện Quách gia chen vào giữa hai người, trong mắt tỏa ra gọi nói.
241N.
Chương 242, Trinh Hồ khó khăn, bắt tay chuẩn bị.
Một tháng này cũng không tốt đâu.
Không chỉ là đối với Giang Miên, càng đối với Trần Huyên Ngọc.
Dù sao đã lâu không gặp tình lang, hôm nay vừa gặp mặt, đã sớm là tuổi khô lửa bốc.
Có thể hết lần này tới lần khác còn phải chờ một tháng, lưu nàng vườn không nhà trống, rất là khó chịu được.
Một tháng vừa mới kết thúc, chờ đợi rất lâu Trần Huyên Ngọc liền vội vã tìm tới Giang Miên.
Vài ngày sau, sức cùng lực kiệt Giang Miên ra khỏi nhà, đâm đầu đi tới một người, chính là Quách gia.
Chỉ thấy hắn hai mắt lõm sâu, vành mắt biến thành màu đen, hành tẩu ở giữa đi đứng run rẩy, vẻ bại, phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống.
Phùng Hiếu,
ngươi đây là?
Quách gia ngẩng đầu nhìn thấy Giang Miên, lộ ra lộ vẻ sầu thảm nụ cười, thần ý chi dược, quả thật thần kỳ.
Giang nếm chút chi, liền không thể tự mình vậy.
Giang Miên miệng một đánh, ngươi chẳng lẽ mấy ngày này đều tới thanh lâu chạy đi?
Quách gia lắc đầu, ta mua xuống thanh lâu, ở bên trong.
Chậc chậc.
Lịch sự bại loại.
Bản vương khinh thường cùng với nhà bọn.
Cho ăn no Trần Huyên Ngọc sau đó, Giang Miên bắt đầu làm việc chính sự, đầu tiên chính là thảo nguyên hồ lỗ một chuyện. Trải qua Nguyên Châu chiến dịch, mặt độc thất tử, hồ lỗ thực lực đại giảm.
Có câu nói thật tốt, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hôm nay chính là xuất binh một hồi thảo nguyên thời cơ tốt.
Một khi thuận lợi, không chỉ có thể có mênh mông chăn ngựa trận, hơn nữa có giải hơn chiến lược chiều sâu, đối với địa bàn tới gần thảo nguyên Ngô Tam Quỷ hình thành uy hiếp. Nhưng mà chuyện này còn phải cực kỳ suy nghĩ. Ngày xưa Hán Vũ đại đế chỉ huy đại mạc, đem lão tổ tông lưu lại tài sản đều bán sạch. Tấn công phía bắc như hung nô cái này một dạng địch nhân, vấn đề lớn nhất không phải chiến đấu, mà là hậu cần.
Từng có ghi chép, Tần Đế quốc, Mông Điểm Bắc đánh hung nô, xuất 30 chung mà đến một thạch Hán Đế quốc, Vệ Thanh Bắc đánh hung nô, xuất hơn 10 chung mà đến một thạch.
Nhất trung vì là lục thạch bốn đấu, nói cách khác, nếu mà hướng đại mạc vận chuyển lương thực cho tiền tuyến quân đội, binh lính muốn ăn đến miệng bên trong một thạch lương thực, tần thời, muốn vận 192 thạch hàn thì, muốn vận 64 thạch thậm chí.
Nếu 10 vạn đại quân xuất phát, chỉ luận thức ăn, hướng thiếu tính toán một năm cũng muốn 200 vạn thạch lương thực.
Lại ngồi 64 thậm chí 192 lần chuyển vận thành bản, trực tiếp lái vào vài ước thạch.
Đây vẫn chỉ là cơ bản nhất vấn đề lương thực.
Đây cũng là vì sao một đời Hán Vũ đại đế, dưới tay còn có Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Quảng, Tư Mã Thiên chờ một chút danh tướng, lại không có thể diệt hết hung nô nguyên nhân.
Đánh không nổi,
không có tiền,
nghèo.
Tuy nhiên hổ lỗ so sánh hung nô có quan hệ tốt đối phó, cái thế giới này vận chuyển thành bản cũng không có tần Hán thời kỳ khoa trương như vậy. Nhưng trinh hổ cũng tuyệt đối là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình.
Hơi bất cẩn một chút, vô cùng có khả năng đem chọn cái Đông Lê Vương quốc kéo đổ.
Cũng may Giang Miên nắm trong tay đến hai tấm lá bài chủ chốt, Hoắc Khứ Bệnh cùng Xi Măng.
Hoắc Khứ Bệnh là chiến tranh đại sát khí, mà Xi Măng là trên chiến lược đại sát khí.
Người trước từ không cần phải nói, trọng điểm là người sau. Giang Miên quyết định tại Hoắc Khứ Bệnh đánh hổ lỗ cùng lúc, từ Man Châu Sơn Hải quan một đường hướng bắc, lợi dụng Xi Măng ven đường xây dựng thành trì cùng đường bê tông.
Đừng xem xây dựng thành trì cùng đường bê tông nghe tựa hồ so sánh trực tiếp vận lương càng hao phí thành bản, thực ra không phải vậy. Đầu tiên, người sau đây là một cái vĩnh cửu công trình, thành trì cùng đường sau khi sửa xong, nó vẫn tồn tại, có thể làm vĩnh cửu chiến lược cứ điểm. Cái khác, người sau tùy thời có thể dừng lại. Không giống người trước, có đôi khi chiến sự một khi mở ra, người nghĩ ngừng đều ngừng không, chỉ có thể bị buộc một mực đến tiền tuyến vận lương. Nhưng tu thành sửa đường không giống nhau, quả thực không có tiền, lập tức dừng lại không tu, hướng nội thành khoan một cái khôi phục nguyên khí, hồ lỗ lại đánh không tiến vào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đặc biệt là đường bê tông một khi sửa chữa tốt, tương lai ra Bắc Trinh hồ vận lương thành bản, loạch xoạch đi xuống rơi. Chờ cái vài chục năm, những nước này bùn thành tường cùng đường từ Man Châu một đường tu đến Thảo Nguyên Đại Mạc sâu bên trong, hồ lỗ sinh tồn không gian sẽ bị nghiền ép không còn một ngống, trốn cũng đừng nghĩ trốn. Cái này gọi là cái gì? Thận trọng. Rất nhanh, tại Giang Miên dưới mệnh lệnh, Đông Lê Vương quốc quốc gia này lập tức biến thành cỗ máy chiến tranh. Mùa đông khổ hàn là lưu dân tối đa thời kỳ, cũng là lưu dân bị chết tối đa thời kỳ. Cũng vì vậy mà Giang Miên sai người tại các nơi vơ vét lưu dân, có thể cung cấp áo cơm, rất nhanh liền tụ tập mấy trăm ngàn lưu dân. Đáng giá nhắc tới là, trong đó đại bộ phận lưu dân là từ Ngô Tam Quỵ địa bàn đến. Bởi vì thằng này bán đất chi pháp, hắn chỉ hạ bách tính đừng nói trồng lương thực, liền chôn cũng không tìm thấy. Cũng vì vậy mà, giống như Bắc Châu, Tấn Châu to như thế, lưu dân đầy khắp núi đồi, so sánh cây còn nhiều hơn. Giang Miên phái Trung Diêu toàn quyền phụ trách chuyện này, đem lưu dân toàn bộ đưa về Man Châu, làm chuyện cắt đá, thiêu gạch chờ một chút việc trên tay, vì là kiến thành chuẩn bị tài liệu. Xi măng cũng không thể hiện tại liền phối tốt, xi măng không lớn đối kháng đông, phải đợi năm sau lập hạ nhiệt độ lên mới được. Sau đó, Giang Miên bắt đầu tập trung các đại quân đội, hắn biết do chờ phía Bắc vừa khai chiến, Nô Tam Quỵ cùng Long Ngọc Trung khẳng định ngồi không yên. Một đường quân lấy Mã Siêu, Hoàng Trung làm tướng, lấy Quách Gia vì là giám quân, lại dựa vào Tư Mã Thắc cùng dưới quyền Thiết tướng vệ sĩ cùng Thiết tướng quân, trấn thủ trọng yếu nhất Man Châu. Hai lộ quân lấy Trương Phi, Điện Vi làm tướng, lấy Cổ Hủ vì là giám quân, vào ở Nguyên Châu. Tam lộ quân lấy 10 vạn Hổ Lang quân trấn thủ Tề Châu, trong đó vừa mới bởi vì bắt Lữ Bố có công mà thằng quan Bạch Khởi cũng tại bên trong. Cái này thứ ba lộ quân số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, hơn nữa vừa vặn kẹt tại Tề Châu cái này vị trí trung tâm nhất. Chỉ cần chợt đi tây một toa cáp, Nô Tam Quỵ chỉ sợ liền Kinh Châu cũng không dám đợi nữa, khó chịu một nhóm. Tứ lộ quân lấy Ngô Khởi làm chủ, như cũng đóng tại Phủ Châu bất động. Bởi vì Thanh Châu quân cùng Ngụy Võ tốt đều là bộ binh, thiếu hụt chủ động tiến công năng lực, Giang Miên phái Triệu Vân, Quan Vũ tiếp viện. Nam lộ quân lấy La Nghệ, Trần Khánh Chi làm tướng, Tư Mã Ý vì là giám quân, đóng tại Giang Nam, thời khắc chuẩn bị tây tiến tiếp Quảng Triều Châu, Hào Châu các nơi. Muốn là Ích Châu Long Ngọc Trung không có gì biểu thị, Tư Mã Ý cảm thấy còn có thể lớn mật đến đâu điểm, đem Thông Châu, Hải Châu toàn bộ cầm xuống. Mà Bắc Trinh binh sĩ cũng xác nhận, lấy Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Hùng, Mã Thượng làm tướng, từ 2 vạn hàng quân cùng hơn 10 ngàn hỏa lang quân tàn quân tổ kiến mới kỵ binh. 3 vạn kỵ binh, Hào Trinh Bắc Kỵ. Đây chính là Giang Miên đập nổi bán sắt cho Hoắc Khứ Bệnh làm ra đến kỵ binh tinh nhuệ, không hắn còn cho cái này tiểu tử viết thư, để cho hắn cẩn thận một chút, đừng quá mãng. Tuy nhiên kèm theo hắc, nhưng Giang Miên cũng không xác định Hoắc Khứ Bệnh đối với Hung Nô Treo, đối với Hổ Lỗ đồng dạng hữu dụng. Nhưng mà phong thư này đến Hoắc Khứ Bệnh trong mắt hoàn toàn biến dạng. Tràn đầy quan tâm cùng trông đợi câu nói hắn một câu xa sút, yêu cầu hắn vững vàng điểm nội dung nhìn liền quên. Chủ công đối với bọn ta quan tâm đầy đủ, kỳ vọng quá nhiều, chuyến này đã hết diệt Hổ Lỗ, để báo vương ân. Hoắc Khứ Bệnh nóng lòng muốn thử. Giang Miên, phòng thủ một làn sóng. Hoắc Khứ Bệnh, vung tay một cược. Năm mới, Đông Lê Vương quốc lọt vào vui mừng bên trong, đặc biệt là Vân Châu cùng Màn Châu, người trước từ không cần phải nói, người sau chính là các lưu dân hoan hô. Bởi vì Man Châu mướn thợ, mấy trăm ngàn lưu dân chịu đựng qua cái này trời đông giá rét, sinh mệnh được tiết diễn. Đồng dạng, Nô Tam Quỵ trên địa bàn cũng vui mừng phi thường, các thế gia nâng ly cạn chén, ngâm thơ thắt đối. Lại chưa từng có biết, trong nhà đầy rượu thịt, lộ ra từng đống xương khô. Trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, Mã Vân Lộc bụng mắt trần có thể thấy lớn, nàng cũng nhiều chút tri thức cùng ôn nhu, ít một chút võ tướng anh khí cùng lệ khí. Trong khoảng thời gian này, Giang Miên 3 ngày theo nàng, buổi tối bồi Trần Huyên Ngọc. Đại khái là số lần nhiều, Trần Huyên Ngọc cũng mang thai. Ngay sau đó Giang Miên an tâm tại Vân Châu bồi 2 vị phu nhân. Cùng ngày cùng lúc, băng tuyết bắt đầu tan rã, Man Châu bắt đầu động. 242N. Chương 243, chỉ huy Bắc phạt, dục dịch. Đầu tháng 4 Man Châu đã biến thành một chiếc cỗ máy chiến tranh. Giang Miên từ Ngô Tam Quỵ trong tay hố bên dưới sĩ binh, hôm nay biến thành binh lực, Trinh Bắc Kỵ. Từ Ngô Tam Quỵ cùng Nguyên Châu thế gia hô đến tiền, trở thành chi quân đội này quân phí cùng quân hưởng. Từ Nguyên Châu bị hấp dẫn đến trong bách tính, năm ngoái trải qua một lần đại thu hoạch, trở thành hậu cần. Năm trước đưa tới mấy trăm ngàn lưu dân, trở thành thận trọng kế hoạch giá rẻ sức lao động. Có thể nói, từ bước vào Man Châu khối này bắt đầu, Giang Miên đã sớm tại đủ loại tính kế cùng chuẩn bị, vì là chính là một ngày kia cùng Hồ Lỗ quyết nhất tử chiến. Trần Huyên Ngọc có chút bận tâm, phu quân, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân mặc dù kiêu dũng, nhưng còn tuổi trẻ, 19 tuổi thiếu niên, gần xuất 3 vạn kỵ binh, liền muốn thâm nhập Thảo Nguyên đánh dẹp Hồ Lỗ, phải chăng quá mức mạo hiểm? Giang Miên than thở, hết cách rồi, ai bảo bản vương nhìn chúng tướng quân, cũng chỉ có 19 tuổi đây. Lời vừa nói ra, Mã Vân Lộc cùng Trần Huyên Ngọc đều có chút kinh ngạc. Phu quân giới quyền nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng hắn lại có thể đối với Hoắc Khứ Bệnh có bậc này trông đợi, cái này 19 tuổi thiếu niên, thật ưu tú như thế. Trên thực tế, đối với Hoắc Khứ Bệnh có dị nghị không phải số ít. 3 vạn Trinh Bắc Kỵ, trong đó 1/3 là Hỏa Lang quân bộ hạ cũ, hơn nữa còn là Vệ Hùng tử trung. Nhưng bây giờ chi quân đội này chủ tướng là Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Hùng cùng Mã Thượng chỉ có thể làm phó tướng, trong lòng bọn họ có phần có bất mãn. Một chưa từng cập quan thiếu niên, hẳn là bọn họ thống lĩnh, hơn nữa còn phải chấp hành viễn phó đại mạc cùng Hồ Lộ chinh chiến trách nhiệm nặng nề, đây quả thực nói mơ giữa ban ngày. Giang Miên cũng là đặc biệt như thế. 3 vạn kỵ binh cho Hoắc Khứ Bệnh, hắn muốn là liền chút chuyện này đều không giải quyết được, còn nói gì phong lang cư tư. Đại ca, ngươi nói chủ công đây là ý gì? Tại sao không để cho ngươi làm chủ tướng, hết lần này tới lần khác chọn một chưa kịp vào người trẻ tuổi? Mã Thượng ghé vào Vệ Hùng bên thai xì xào bàn tán. Vệ Hùng không nói, trên thực tế hắn cũng rất nghi hoặc. Đông Lê Vương đáp ứng ban đầu hắn, để cho hắn lúc còn sống xuất quan, chủ động chinh phạt Hồ Lô, ban đầu hắn còn tưởng rằng hắn sẽ là chủ tướng. Có thể Hoắc Khứ bệnh đột nhiên trên xuống, hắn ngã thành phụ tá. Hoán khí nhất định là có, nhưng hắn là một người bình tĩnh, biết rõ Đông Lê Vương sẽ không không có phong túng, đưa tới một cái người ngu ngốc. Ít nhất thiếu niên này luyện binh ngoan độc, võ nghệ quá mạnh, áp tới mọi người không dám bên ngoài phản kháng. Nhưng không dám phản kháng cùng tâm phục khẩu phục không giống nhau, người sau là phải dùng thắng lợi đổ vào. Chủ công nếu coi trọng ngươi như vậy, sẽ để cho ta xem một chút, ngươi là ra sao nhân kia đi. Vệ Hùng nhìn đến Hoắc Khứ bệnh bóng lưng, trong mắt tiết lộ ra mong đợi. Người sau rút kiếm nổ hống, xuất phát. 3 vạn trinh bắc kỵ, hạo hạo đãng đãng mở ra Man Châu, lao thẳng tới Thảo Nguyên Đại Mạc. Cùng ngày cùng lúc, đồng dạng thân ở Man Châu Trung Diêu nhanh bận rộn hỏng. Dựa theo Giang Miên yêu cầu, từ Sơn Hải quan một đường hướng bắc cửa hàng xây rộng một trượng đường bê tông. Trừ chỗ đó ra, trên đường cách mỗi 10 dặm một tòa khói báo động tháp quan sát, cách mỗi 50 dặm một tòa đóng quân thành trì. Thành trì không tính lớn, nhưng ít ra chứa mấy ngàn binh lính chút nào không thành vấn đề, hơn nữa thành tường nhất thiết phải cao, được có 3 trượng, Hồ Lỗ nhìn cũng nhức đầu loại kia. Giang Miên tay vung lên, loại này đường bê tông, trước tiên cửa hàng cái 200 dặm. Đó chính là 20 tháp quan sát, 4 tòa đóng quân thành. Cái này nhưng đều là đại công trình. Cũng may tiền thuế đầy đủ, lại có mấy trăm ngàn giá rẻ lao công xuất lực, độ tiến triển không tính chậm. Trung Diêu 3 ngày bận tâm những này, buổi tối còn muốn chiếu cố Mã Tu Nương, thật là ngày đêm vất vả. Viết thư tố khổ, Giang Miên đưa tới cho hắn 3000 hổ báo kỵ làm bảo tiêu, lại đem Trương Phi trước đây không lâu giả trang sơn tặc ngược đến Nguyên Châu thế gia chi tài sản, cho hắn đồng dạng bộ phận. Cuối cùng, còn mang hộ 3 bình lục vị địa hoàn hoàn. Trung Diêu công tác nhiệt tình trong nháy mắt lên. Kinh Châu, Nô Tam Quỵ hôm nay chiếm lĩnh cái này Đại Lê kinh đô cũ, hiện tại hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề, có cần hay không xưng đế. Đại Lê triều đình từ Long Ngọc Trung Nam Thiên cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, mà chính mình đạt được thiên hạ hơn nửa thế gia cùng xem trọng, cho dù xưng đế không chính, dư luận lại có thể áp chế. Nhưng mà Hạ Quốc Tượng cùng lúc ngăn hắn lại. Chủ công tiên đế đại nghĩa tại Tam Phương đặt chân, nếu xưng đế, chính là tự hủy lời mở đầu. Long Ngọc Trung cùng Giang Miên nhất định coi đây là mở cớ, ngang nhiên đem binh. Kia lúc hai mặt giáp kích, chủ công tình thế bất lợi. Hôm nay tạo thế chân vạc, tình thế vi diệu, phương nào nếu mà dẫn đầu ló đầu, còn lại hai phương chỉ định hợp tác, dẫn đầu đem ló đầu đánh nghị ra xịt đến. Húng chi Ngô Tam Quỵ hôm nay kẹp ở còn lại hai phương trung ương, cùng hai bên đều có thủ, trên thực tế là dễ bắt nạt nhất thua một cái. Lúc này xưng đế, là ngứa ra sao? Ngô Tam Quỵ cau mày, nếu như thế, ta làm như thế nào? Xưng đế là nhất định phải, hiện tại không được vậy liền về sau, không phải vậy đoạt chính quyền làm sao? Kế trước mắt, làm mạnh chính mình yếu địch. Đối ngoại, có thể rút quân Tây Bắc, vứt bỏ Đông Châu, Duyệt Châu, Nam Châu, Kinh Châu to như thế, chuyển hướng Loại Châu, Liêu Châu khu vực. Hạ Quốc Tượng lời ấy, chính là để cho Ngô Tam Quỵ đem đường nhường lại, không còn chen chúc tại Long Ngọc Trung cùng Giang Miên trung gian. Cùng lúc đem ánh mắt nhìn về phía Loại Châu, Liêu Châu khu vực, cũng chính là phía Tây cùng Tây Bắc. Dù sao hắn hang ổ ngay tại Tây Bắc, coi đây là cơ bản bản ra bên ngoài mở rộng, so sánh kẹp ở nhìn như phong quang kỳ thực chưa quen cuộc sống nơi đây Kinh Châu ổn thỏa hơn nhiều. Hơn nữa Liêu Châu là Tam Giang phát nguyên chi địa, tới gần Ích Châu, giống như một thanh đao treo ở Long Ngọc Trung trên đầu, chiến lược vị trí trọng đại. Hạ Quốc Tượng tiếp tục mở miệng, đối nội, tất nhất thiết phải lập tức đình chỉ bán đất, đem thổ địa thu hồi cũng trấn an các thế gia. Được. Nô Tam Quỵ đánh gây hắn, thổ địa sự tình không cần nhắc lại. Vứt bỏ Kinh Châu to như thế càng là không thể thực hiện. Đối ngoại cách, muốn hạ vứt bỏ bao gồm Kinh Châu tại bên trong tứ châu chi địa, hắn cam lòng. Mà đối nội, muốn hạ vứt bỏ rõ ràng đã vì hắn dành dụm rất nhiều tiền thuế, hơn nữa càng sâu hắn cùng với thế gia quan hệ bán đất chi pháp, khả năng này. Hạ Quốc Tượng thấy Nô Tam Quỵ mặt có sát giận, vội vã ngậm miệng không nói, làm lễ lui ra. Gặp hắn rút lui, Nô Tam Quỵ lặng lẽ lắc đầu. Ngày xưa than thở Quốc Tượng chi tài rất cao, hôm nay có lao, so với mới biết thua chỉ kém em. Ngoài cửa nghe lén Quách Khai trong lòng rung nhẹ, cái kia chua sảng khoái a. Hắn vội vã vào cửa, mang trên mặt nụ cười. Chủ công, đại hỉ, đại hỉ. So sánh với Hạ Quốc Tượng, Quách Khai điểm này cũng rất thỉnh cầu Ngô Tam Quỵ vui vẻ, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Việc vui gì? Quách Ái Khanh mau nói đi. Quách Khai chắp tay, Đông Lê Vương xuất quân ra Bắc Thảo Nguyên, muốn chinh phạt Hồ Lỗ. Ngô Tam Quỵ sững sờ, đây có gì vui? Quách Khai giải thích, Hồ Lỗ ở, tất cả đều Đại Mạc Thảo Nguyên sâu bên trong, lộ trình phức tạp, xa không thể thành. Cao Tổ từng muốn chinh Hồ, đúng tuy có đại thắng vẫn như cũ không dám xuất quân ra Bắc, e sợ cho hậu cần đánh mất, liên lụy Đại Lê. Ngày xưa Đại Lê thắng Đông Lê Vương quốc vì vậy, cũng không dám dốc toàn lực. Nay Đông Lê Vương ánh mắt thiệt cận, tiểu thắng liền đắc ý vong hình, hoàng hốt bắt trinh, chắc chắn thất bại. Bại tất bại vậy, hành động này càng liên lụy toàn bộ Đông Lê Vương quốc, khiến cho buộc phát suy yếu không chịu nổi. Nếu chủ công nhân cơ hội đồng tiến, đại quân áp cảnh, Đông Lê Vương hai đầu chiếu cố, tự lo không xong, chẳng phải ngồi chờ chết. Nô Tam Quỵ càng nghe càng vui, rất tốt, rất tốt. Truyền lệnh tam quân, ít ngày nữa xuất phát, theo bản vương đồng tiến, cho Giang Miên tiểu nhi tuyết thượng giả xương. Chủ công anh minh. 243N. Chương 244, Quách Khai nâng trường tùng, Ích Châu cũng vào cuộc. Nô Tam Quỵ nhìn về phía Quách Khai, đó là càng xem càng hài lòng. Có Quách Thái Khanh ở đây, bản vương lo gì đại nghiệp hay sao? Quách Khai chắp tay làm khiêm tốn hình, chủ công quá khen. Nếu bàn về tài học, lao ngược lại muốn vì chủ công tiến cử một người. Ồ, mau nói đi. Kinh Châu là Đại Lê kinh đô cũ, nhân tài đông đúc, lao nơi tiến cử người chính là xuất từ cái này Kinh Châu Trương gia. Người này tên là Trương Tùng, thường có tài danh, lao cùng làm bạn, hắn tài học thắng Lao Sa rồi. Nô Tam Quỷ nghe vậy lại hỉ, vội vã triệu tập Trương Tung tới gặp. Trương Tung tới gặp, Nô Tam Quỷ thấy hắn, quả thật nhất biểu nhân tài, nói năng có độ. Quách Ái Khanh nói ngươi chi tài có thể hơn xa hắn, phải chăng là thật? Trương Tung vội vã chắp tay, Quách đại nhân tự khiêm nhường lời nói, tiểu nhân làm sao có thể so sánh với? Nô Tam Quỷ có ý kiểm tra hắn. Vậy ngươi cho rằng, bản vương chiếm cứ Kinh Châu cùng bốn phía Nam Châu, hành động này có thể thỏa đáng? Kinh Châu vì là Đại Lê kinh đô cũ, tập thiên hạ long khí nơi ở, lấy chi có thể giúp vương gia nghiệp bá kế hoạch lớn, tự nhiên thỏa đáng. Nô Tam Quỷ nghe vui sướng trong lòng, vậy bản vương làm việc bán đất chi pháp, lại có được hay không? Tự nhiên khả thi. Trương Tung lập tức trả lời, vương gia xuất sinh thế gia, sau lưng trợ lực cũng là thế gia. Mà thế gia chi năng, thắng 100 vạn hùng binh xa rồi. Bán đất chi pháp, hy sinh chẳng qua chỉ là bần dân bách tính cùng chỉ là một ít thổ địa, đổi lấy chính là vạn thiên thế gia bao vây, đây là quốc chi đại kế. Ha ha ha. Nô Tam Quỷ cười to, cuối cùng lại có người châm chước bản vương tâm tư. Xem, đây mới gọi là trung thần lương tướng. Cái gì đó hạ quốc tượng, luôn đổi bản vương làm cái gì hắn đều phản đối. Muốn không phải là xem ở hắn ngày xưa lập được công, bản thân còn có chút bản lãnh phân thượng, bản vương sớm đem hắn mở. Quách Ái Khanh mặc dù nói quá sự thật, nhưng ngươi chi tài có thể cũng đủ để vang dội cổ kim. Rất tốt. Ban rượu. Trương Tung đại hỉ, đa tạ vương gia. Uống rượu xong, Nô Tam Quỷ bắt lấy Trương Tung tay, ta được Quách Khai, như được một tay. Hôm nay lần nữa Trương Tung, hai cánh tay toàn bộ vậy. Trương Tung cũng có không ngờ hiện một phen, nghe vương gia muốn nhân cơ hội đồng trinh. Nô Tam Quỷ gật đầu, thật có chuyện này. Công hiếu gì thấy chỉ bảo. Đông Lê vương muốn trinh hồ lỗ, nhất định kéo đổ cơ nghiệp, này thành vì chủ công xuất trinh cơ hội tốt. Dựa vào thần ý kiến, là cần gấp nhất nơi chính là Man Châu. Đông Lê vương bắt trinh, sau đó chuyên cần tiếp viện nơi đều tại Man Châu, nơi đây trọng yếu phi thường, công chi có thể phá Đông Lê toàn cục. Đúng địch ta giao đấu, làm hư hư thực thực thật thật giả giả, có thể phái quân đánh nghi binh Nguyên Châu, Tề Châu nơi, chủ lực trong bóng tối điều đi Tân Châu, đột tập Man Châu. Nô Tam Quỷ bừng tỉnh khai ngộ, hỏi tiếp nói, như thế, nếu Tề Châu đại quân tây tiến, uy hiếp Kinh Châu nên như thế nào? Còn có dựa vào Nam Phụ Châu, Giang Nam, có thể từ Duyệt Châu ra Bắc A. Trương Tung cười nói, chủ công lo ngại. Đông Lê vương quân, trừ Giang Nam thế lực bên ngoài, không mấy thủy quân đang nói. Phụ Châu, Tề Châu tây tiến, lại không nói có Đông Châu bình chướng, cho dù Đông Châu phá, cũng có tuyển Giang cắt đứt. Về phần Giang Nam thủy quân, chủ công còn nhớ được, ngày xưa Đại Lê để phòng Hoàng Chiêu chờ người xây dựng Nam Liêu phòng tuyến. Chủ công có thể người hầu lại lần nữa tu sửa, lại có thể thích hợp tăng xây, khiến cho đem Duyệt Châu dựa vào nước nơi đều phòng bị tại bên trong, Giang Nam thủy quân chỉ được nhìn Giang Hưng than thở. Nô Tam Quỷ nghe gật đầu liên tục, được. Rất tốt. Liên theo ngươi nói xử lý. Ha ha ha. Trương Tung chắp tay cúi đầu, ánh mắt xéo qua cùng Quách Khai mắt đối mắt, không cần nói cũng biết. Binh quý thần tốc, không nhiều lúc, Nô Tam Quỷ liền chiếu theo Trương Tung nói tới bắt đầu chuẩn bị. Hắn phái Quách Trắng Đồ, Vương Phụ Thành, Nô Chi Mạo với Nam Liêu phòng tuyến trấn thủ nhà mình bẩm ông, mệnh cao đắc kết lĩnh quân rừng Đồng Châu tối bố trí nghi binh, phái Vương Bình Thiên, Hồ Quốc ở, Ma Bảo, Hạ Quốc Tượng đi đến Bắc Châu. Trong đó, hắn tại Đông Châu đóng quân 7 vạn, lại đang Bắc Châu đóng quân 10 vạn, thanh thế hạo đại, mục tiêu nhắm thẳng vào Nguyên Châu. Mà trên thực tế, Đông Châu kia mấy vạn binh mã, gần một nửa là lưu dân giả trang. Mà Bắc Châu đại quân, đại bộ phận trong bóng tối đã điều đi Tân Châu, bao gồm Hạ Quốc Tượng, Hồ Quốc ở mấy người, cũng đã đi tới Tân Châu. Trong đó Trương Tung cũng tự đề cử mình đến Tân Châu, muốn mở ra thân thủ. Nô Tam Quỷ thích thú sau khi, để cho hắn làm giám quân, liền Hạ Quốc Tượng đều muốn nghe hắn. Cái này khiến người sau khó có thể tiếp nhận. Ta và chủ công ngươi nhiều năm, kết quả hiện tại vừa tới cái tân nhân là có thể ngồi trên đầu ta, cái này thích hợp không? Quân mệnh có trái, Quốc Tượng muốn kháng lệnh ư? Hạ Quốc Tượng nhìn đến Trương Tung, phản phất nhìn thấy Quách Khai sắc mặt, bực tức phất tay áo, không để ý đến hắn nữa. Một đợt trinh hồ, lại dắt ra hai vị bá chủ giao phong. Ích Châu. Long Ngọc Trung nhìn đến tình báo, khoe miệng lộ ra nụ cười. Lưỡng hổ tranh nhau, tất có một người bị thương, hoặc đem lưỡng bại câu thương. Chấm tọa sơn quan hổ đấu, chẳng phải thích vui vẻ. Phương Trá mở miệng, bệ hạ. Hôm nay Ngô, xông hai phương tranh nhau, chúng ta có lẽ có thể đổ. Ý gì? Ngô Tam Quỷ một chiến, đại quân xuất phát, Tây Bắc ngược lại trống rỗng, nếu từ Tần Châu ra Bắc, có thể tổn thương hắn căn cơ. Tuyệt đối không thể. Ích Châu Lưu Thị Lưu Tiêu vội vã khuyên can, đánh Tây Bắc, Ngô Tam Quỷ hoặc lập tức quay đầu, cùng ta quân chém giết. Làm yên lặng theo dõi kỳ biến, dùng Ngô, xông hai phương tử đấu, đợi nó lưỡng bại câu thương mới là, hà tất ra quân, vì là Đông Lê Vương giải vây. Mọi người sau khi nghe xong gật đầu liên tục. Phương Trá âm thầm cắn răng. Đông Lê Vương a, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cùng Ngô Tam Quỷ cứng đối cứng, không phải vậy Long Ngọc Trung cái này lão âm bị liền ngư ông đắc lợi. Đúng tại lúc này, Thông Châu báo lại. Vậy hạ. Thông Châu báo lại, Đông Lê Vương quân từ Giang Nam xuất phát, đã xuống Triều Châu, Hào Châu nơi, kiếm chỉ Thông Châu. Cái gì? Long Ngọc Trung nhanh chóng đứng dậy, trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng âm oan, đây là muốn đem ta cũng dụ dỗ sao? Giang Miên làm sao chưa từng nghĩ, Nguyên Châu Ích Châu Long Ngọc Trung sẽ đến cái ngư ông đắc lợi. Cho nên hắn sớm biết sẽ tư mã ý, đánh. Cho ta hung hãn mà đánh. Đánh cho Long Ngọc Trung cũng không thể không vào cuộc. Địch tướng là ai? Khải bẩm bệ hạ, địch quân lấy Tư Mã Ý dẫn đầu, địch tướng có La Nghệ, Trần Khánh Chi chờ người. Long Ngọc Trung nhíu mày, Tư Mã Ý. Suy nghĩ trở lại 3 năm trước đây, kia lúc Giang Nam vẫn là hắn trong bóng tối địa bàn, Giang Châu hoàng gia đúng là hắn trong tay khôi lỗi. Nhưng mà cũng là bởi vì Tư Mã Ý đến, hoàng gia cho một mồi lửa, chỉ còn một cái hoàng kỳ lân chật vật trốn về, bị hắn xử tử. Hoàng kỳ lân trước khi chết từng nói, Tư Mã Ý người này mưu tính sâu xa, dị thường giàu hoạt, đem chọn cái Giang Nam đùa bỡn với bàn tay ở giữa, rất là đáng sợ. Trong lời nói còn đem hắn cùng Tư Mã Ý so với, nguyên lai vẫn là hoàng gia.
Long Ngọc Trung đi xuống Long Y Liễu, nếu kia tên cẩu nô tài cho rằng người này có thể cùng chấm đánh đồng với nhau, chấm ngược lại rất hiếu kỳ. Tư Mã Ý,
ha ha,
suy nghĩ chỉ, tam quân tụ họp, ít ngày nữa xuất phát. Chấm muốn ngự giá thân trinh.
244N.
Chương 245, luận hoắc khứ bệnh kỳ lạ trực giác. Lại không luận Trung Nguyên chiến trường các nhà tính kế, Man Châu phía bắc, hoắc khứ bệnh xuất quân mới vừa vào Thảo Nguyên. Mênh mông bát ngát đại Thảo Nguyên, băng tuyết lần đầu dùng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp. Ba vạn kỵ binh một đường cực nhanh tiến tới, ba ngày sau, mọi người thấy trước mắt phảng phất biến lại phảng phất không thay đổi cảnh sắc lọt vào trầm tư. Trần đại nhân bọn họ vẽ địa đồ. Điều này cũng xem không hiểu a. Mã Thượng đem địa đồ đứng lên, hướng về phía phương xa khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi. Nói không giống đi có như vậy một nội giống như, nói như đi, tựa hồ nhìn tới nhìn lui, chỗ nào đều giống nhau. Ba ngày chạy hơn 200 dặm đường, phóng tầm mắt nhìn tới, nhổ cỏ vẫn là thảo. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ ở mất phương hướng a. Vệ Hùng có chút lo lắng, hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, xem hắn có thể có biện pháp gì.
Không cần phải lo lắng.
Hoắc Khứ Bệnh rút kiếm chỉ hướng phía trước, quân ta một đường mà đến, đồng cỏ và nguồn nước từng bước cũng tùm, nhất định là buộc phát tới gần nguồn nước. Lấy hồ lỗ trục đồng cỏ và nguồn nước mà ở du mục thói quen, nhất định không xa vậy. Chúng tướng sĩ, theo ta tiếp tục cực nhanh tiến tới. Vệ Hùng giật giật con mắt, Hoắc tướng quân, lời này ngươi ngày hôm qua cũng đã nói,
có đúng không?
Không cần để ý những này chi tiết, tiếp tục hành quân. Nhưng nếu là tiếp tục hành quân còn không thấy hồ lỗ, đừng nói đánh trận, chúng ta cũng muốn trước tiên chết đói. Vệ Hùng có chút tan vỡ, còn tưởng rằng gia hỏa này có cái gì cẩm nang diệu kế, kết quả cực giống một cái làm càn làm bậy. Hoắc Khứ Bệnh cau mày, chủ công mặc ta làm chủ soái, chư vị chấp hành mệnh lệnh là được. Nếu ta nói có sai lầm, nguyện tự mình nêu đầu. Nói đều nói phần này bên trên, Vệ Hùng cũng không tiện phản đối. Ba vạn đại quân một đường cực nhanh tiến tới, đi theo Hoắc Khứ Bệnh cảm giác đi, người đều nhanh tê dại.
Ngừng.
Hoắc Khứ Bệnh chợt giơ tay lên, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy trên thảm có rất nhiều xúc vật dấu chân, vừa buồn không chịu nổi. Vệ Hùng kinh sợ, thật đúng là để cho cái này tiểu tử đoán được. Tả Hữu đại hỉ, đã tìm ra hồ lô tung tích, làm đánh chi?
Không thể.
Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, ban ngày ban mặt, Thảo Nguyên mênh mông, ba vạn đại quân ngoài mười mấy dặm liền có thể thấy, địch nhân có chút phòng bị. Làm lặng lẽ đi theo, thừa dịp lúc ban đêm tập kích chi, mới có thể xuất kỳ bất ý. Có người hỏi, có thể ban đêm châm lửa đem, như thường dễ dàng bại lộ.
Bất lực tây đuốc.
Bất lực tây đuốc. Nếu như tinh nguyệt trên không còn tốt, nếu nguyệt hát phong cao, làm sao tìm đường?
Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười, hồ lô doanh trướng, nhất định có hỏa quang.
Chúng ta không cần tìm đường, chỉ cần tiếp tục hướng về hỏa quang liền có thể.
Mọi người bừng tỉnh, đều thán phục.
Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh phái ra đại lượng thám tử trinh sát, từ đầu đến cuối dán tại chi này hồ lô phía sau.
Địch quân thế chúng, không dưới vạn nhân.
Thám tử báo lại, hồ lô nữ nhi tiểu nhi còn có thể cưỡi ngựa bắn tên, vạn nhân bộ lạc có thể chiến người chỉ sợ không dưới 6-7 ngàn.
Hoắc Khứ Bệnh chắc chắn.
Không nhiều lúc, mặt trời chiều ngã về tây, đen nhánh màn trời che phủ Thảo Nguyên. Lớn gió thổi phát ra thâm trầm nhẹ nào,
chính là đột tập tốt sát trời.
Hoắc Khứ Bệnh lập tức để cho Vệ Hùng, Mã Thượng các lĩnh vạn nhân lặng lẽ theo sau. Dõi mắt vừa nhìn, phương xa hơn 10 dặm quả thật có hỏa quang từng trận.
Vệ Hùng thán phục, nay tuổi còn nhỏ quá, sao đối với Thảo Nguyên sự tình như thế minh?
Thật có người sinh ra đã biết đạo lý hay sao?
Bỏ đi quá nhiều tạp niệm, ba chi vạn nhân kỵ binh xoay quanh hỏa quang, từng bước đem bao vây.
Rồi sau đó, giống như một đám sói đói một dạng chậm rãi tới gần.
Làm hồ lỗ lính gác phát hiện lúc, đã tới không kịp.
Giết!
Trong phút chốc tiếng la giết nổi lên bốn phía, ba chi kỵ binh từ cái phương hướng bất thình lình xông vào trại địch. Rất nhiều hồ lỗ binh lính còn chưa kịp phản ứng, thậm chí rất nhiều còn đang trong giấc mộng, Trinh Bắc kỵ đồ đao đã rơi xuống.
Không tốt!
Địch tấn công!
Xảy ra chuyện gì?
Những này đều là người nào?
Người Trung Nguyên.
Bọn họ là người Trung Nguyên.
Không thể nào.
Người Trung Nguyên làm sao dám vào sâu như vậy Thảo Nguyên?
Giết!
Với bọn hắn liều mạng.
Tiếng la giết xen lẫn tiếng khóc kêu cùng âm thanh thảm thiết, xen lẫn thành một chi giết hại khúc.
Hoắc Khứ Bệnh gương cho binh sĩ mà giết tiến vào vương doanh, chỉ thấy một nam tử ôm lấy một tên toàn thân trần truồng nữ tử, chính nằm ở trên giường ngủ say bất tỉnh. Không biết là mệt nhọc quá độ, vẫn là hai người này lỗ tai không được, bên ngoài lớn tiếng như vậy hắn đều không tỉnh.
Hoắc Khứ Bệnh rút ra lợi kiếm nhấc lên nam tử trên cổ, người sau hậu chi hậu giác mị mở mắt.
Ngươi nên tỉnh lại đi.
Hoắc Khứ Bệnh nộ hống, hồ lô nam tử chợt giật mình một cái, bị dọa sợ đến từ trên giường nhảy lên.
Tả Hưu nói ra, hỏi thăm biết được, đây là hồ lô cốc hồn vương.
Sơ chiến liền bắt một hồ lô vương, ngược lại vẫn khá tốt.
Người tới, bắt hắn cho ta trói.
Trận chiến này người nào giết hồ lỗ người nhiều nhất, cái này đàn bà mà liền thưởng cho người nào.
Nga gạo.
Mọi người lập tức đỏ mắt, rút binh khí ra lao ra vương doanh, hung hăng mà chém.
Chiến đấu chưa từng kéo dài bao lâu, phần lớn hồ lỗ người còn chưa kịp thi triển liền không.
Trận chiến này thu được thất ngựa dê bỏ mấy vạn, Hoắc Khứ Bệnh lại khiến tam quân chỉ đem không nhiều lương khô, thiêu thi thể sau đó lập tức khắc xuất phát.
Sao vội vàng như vậy?
Các hồn vương địa vị không thấp, chuyện này lừa gạt không bao lâu hồ lỗ liền sẽ hiểu rõ, đến lúc đó chúng ta liền không tốt độc thủ.
Chúng ta nhất định phải nhanh, ít nhất so với bọn hắn tin tức truyền nhanh.
Căn cứ vào Hoắc Khứ Bệnh trận chiến này hy vọng, mọi người chưa từng nói nhiều, lập tức xuất phát.
Hướng tây.
Ở đâu là tây?
Vậy liền hướng trái.
Vệ Hùng sững sờ, ngươi không phải nói hồ lỗ trục đồng cỏ và nguồn nước mà ở sao?
Sao được lại biến phương hướng?
Các hồn vương từ hướng nam bắc đi, ta đoán định lại bắc cũng là hắn lãnh địa, không có những người khác, cố hướng tây tìm địch.
Làm sao ngươi biết?
Trực giác.
Đại quân lại lần nữa cực nhanh tiến tới 200 dặm, quả thật gặp lại một chi mấy ngàn người bộ lạc.
Vệ Hùng nhìn trận mắt hốt mồm, chân thần.
Bọn họ đặt Thảo Nguyên xoay quanh, Hoắc Khứ Bệnh lại chỉ đâu đánh đó, vô cùng chuẩn xác. Chi này hồ lỗ không có cấp hồn vương cái kia cứng như vậy khí, cũng không có xinh đẹp bà nương để cho các binh lính cạnh tranh đầu người, cho nên có không ít người đầu hàng. Hàng quân để làm gì? E sợ sinh sự đoan. Tự nhiên hữu dụng. Về phần sinh sự đoan, Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt lạnh lẽo, để cho người đem hồ lỗ người chết đầu lâu chặt xuống làm thành kinh quan. Đầu hàng hồ lỗ người bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Miễn là ngon độc, sói cũng sẽ biến thành cẩu. Vệ Hùng mắt hiện ra tinh quang. Cái này Hoắc Khứ Bệnh mặc dù còn trẻ, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực lão luyện quả quyết, tuyệt đối không thể khinh thường. Lập tức, Hoắc Khứ Bệnh căn cứ vào những này hồ lỗ hàng quân chỉ đường cùng tự thân đánh giá, một đánh một cái chuẩn. Năm ngày cực nhanh tiến tới 700 dặm, bắt 6 cái hồ lỗ vương. Chúng tướng sĩ tử vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đến kinh hỉ, lại tới chết lặng. Đi theo Hoắc Khứ Bệnh đánh trận, cùng chặt cây mở dạng, mấy cái búa đi xuống, cây ngã, lại tìm tiếp theo gốc, tiếp tục chém. Chứ mệt mỏi một chút, thật giống như cái gì cũng không có. Ngừng. Hoắc Khứ Bệnh giơ tay lên, 3 vạn kỵ binh nhất thời rìm ngựa dừng lại. Mấy ngày nay thắng lợi, bọn họ đã hoàn toàn phục cái này còn chưa kịp bảo thiếu niên tướng quân. Phàm là hắn ra lệnh, mặc kệ nhiều không hợp lý, bọn họ đều sẽ theo bản năng chấp hành. Làm sao? Vệ Hùng với tư cách phó tướng, vẫn là phải hỏi một chút. Án chương trình trong ngày để tính, hồ lỗ sợ rằng đã hiểu rõ chúng ta tồn tại, phía bắc sợ rằng có đại quân muốn tới áp chế chúng ta. Chúng ta thượng sử tại Thảo Nguyên Đông Bộ, là hồ lỗ Tả Hiền Vương địa bàn, lần này đại quân nhất định là Tả Hiền Vương bộ phận. Hoắc Khứ Bệnh như đinh chém sắt nói ra. Vệ Hùng sững sờ, nhất thời cảm thấy trong ngày thường thông minh đầu không đủ dùng. Vậy, làm sao bây giờ? Chạy. Các ngươi vừa đánh vừa lui, không cùng hồ lỗ chính diện chặn đánh, cùng hắn đọ sức liền có thể. Ta dẫn 5000 kỵ binh, lách sau đó tập kích Tả Hiền Vương đỉnh. Vệ Hùng nhất thời phản bác, không được, hành động này quá mức mạo hiểm. Hơn nữa Thảo Nguyên địa hình phức tạp, ngươi làm sao biết Tả Hiền Vương đỉnh ở nơi nào? Hoắc Khứ Bệnh lại không nhả ra, đây là mệnh lệnh. Về phần Tả Hiền Vương đỉnh, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhớ kỹ, ta đánh Vương đỉnh, hồ lỗ đại quân nhất định lui thủ, các ngươi lập tức theo sau, cùng ta tiền hậu giáp kích. Nếu sau 10 ngày, địch quân còn không lùi, Tắc Khứ Bệnh đã chết, các ngươi liền trở về đường cũ. Giải thích không đợi Vệ Hùng mở miệng nữa, lập tức dẫn 5000 kỵ binh rời đi, tới lui như gió. Vệ Hùng muôn vàn cảm khái, tiêu dung đến tận đây, thật là tuyệt thế võ tướng. 245N. Chương 246, chúng ta có thể làm, chỉ có tin tưởng hắn. Đúng như Hoắc Khứ Bệnh suy nghĩ, bọn họ thâm nhập Thảo Nguyên tin tức đã bị Hồ Lỗ Tả Hiền Vương cha bất trạch biết được. Hôm nay Hồ Lỗ mới lên đài Ô Lạc Đan Vu nắm hết quyền hành, Tả Hữu Hiền Vương tất cả đều hắn thân tín. Trừ chỗ đó ra, còn đặc lập một cái Hồ Lỗ Đại Hiền Vương, cũng chính là Ô Lạc đã từng đại tướng, Thương Bố. Địch nhân xâm phạm Thảo Nguyên, theo lý thuyết tại cái này phi thường thời khắc, cha bất trạch tướng cùng lúc báo cáo còn lại Hồ Lỗ bộ lạc. Nhưng thám tử báo lại, lần này tới người Trung Nguyên số lượng bất quá hơn 30 ngàn. Cha bất trạch bịch một hồi liền có tâm tư. 3 vạn người, kia không phải đến cho chính mình đưa đồ ăn sao? Mặt độc mặc dù đem 15 vạn hồ lỗ tinh nhuệ tổn thất tại Trung Nguyên, nhưng hồ lỗ cũng không là không có ai. Đặc biệt là Ô Lạc vừa lên này, đem mặt độc cùng với những người theo đuổi bộ lạc toàn bộ thu hẹp, một hồi lại tề tụ hơn 10 vạn người. Tuy nhiên chất lượng cùng kia chết trận 15 vạn tinh nhuệ không cách nào so sánh được, nhưng dầu gì cũng là có thể cưỡi có thể bán. Ví dụ như Tả Hiền Vương cha bất trạch, thủ hạ của hắn liền có hơn 4 vạn người. 4 vạn đối với 3 vạn, lại thêm ưu thế sân nhà, cha bất trạch rất có lòng tin. Tả Hiền Vương, chúng ta thật không cần đem tin tức truyền cho Đan Vu chờ người. Thủ hạ có người hỏi thăm. Cha bất trạch cười to, địch quân chỉ là 3 vạn. Không đáng nói đến. Nếu biên lai với, có lẽ viện quân còn chưa tới, chúng ta cũng đã cầm xuống địch quân, chẳng phải là lao sư độc chúng. Cha bất trạch nói tới rất ngạo khí, trên thực tế hắn còn có một chút nói không ra lời. Hắn muốn nuốt một mình cái này 3 vạn Trung Nguyên đại quân. Không nói địch quân kia toàn thân áo giáp cùng vũ khí, càng đáng giá tiền vẫn là thất ngựa cùng nô lệ. 3 vạn người, nếu mà trận chiến này thuận lợi, hắn Tả Hiền Vương đỉnh lực lượng ít nhất lật một phen. Tuy nhiên hắn là Ô Lạc Đan Vu thân tín, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không có dạ tâm. Hồ Lỗ, từ trước đến giờ là không có trung thành tư tưởng, giết cha đoạt vị, kế thừa mẹ kế, kia cũng là bình thường như cơm nữa. Chỉ có mình thực lực cường đại mới là chính xác. Rất nhanh, thám tử báo lại, ở phía trước 30 dặm phát hiện địch quân. Số lượng bao nhiêu? 2 vạn có thừa. Cha bất trạch đại hỉ, quả thật như thế. Tăng thêm tốc độ, diệt đám này người Trung Nguyên. Gào. 4 vạn hồ lỗ đại quân giận dữ hét lên, rồi sau đó nhanh chóng tới gần Vệ Hùng bộ đội sở thuộc. Tại mênh mông trên thảo nguyên cưỡi ngựa, 30 dặm đường rất nhanh liền đến. Hai quân gặp nhau, cha bất trạch lập tức phát động tiến công. Mênh mông trên đại thảo nguyên, muốn chơi mai phục đều không có điều kiện, chí thắng pháp bảo chỉ có xem ai cưỡi ngựa bắn cung ưu tú hơn. Cha bất trạch rất có lòng tin. 4 vạn đại quân bổ nhào mà đến, Trinh Bắc kỵ tựa hồ bị hù dọa, hậu chi hậu giác quay đầu chạy trốn. Cha bất trạch cười to không ngừng. Người Trung Nguyên kỹ thuật quả thật không bằng hồ lỗ người, đại quân lúc này quay đầu, còn cần tăng tốc độ giai đoạn. Khoảng thời gian này bọn họ hoàn toàn có thể cắn lên đến, hướng về phía người Trung Nguyên bờ mông điên cuồng bắn tên khiến cho giảm viên. Người Trung Nguyên suy nhược đến tận đây, thật không biết mạt độc Nam Trinh vì sao thảm bại. Thật là đồ có hư. A. Suy nghĩ trong lòng còn chưa hết, trước đội ngũ thuận lợi phát ra từng trận kêu thảm thiết. Không ít sông lên phía trước nhất chiến mã nhất cước đạp xuống, kết quả trực tiếp rơi vào địa lý. Thế sông không giảm, lần này trực tiếp để cho mã mà chân đoạn gãy, sau đó, chính là cái này tiếp theo cái kia té ngã. Đằng trước ném một cái, phía sau không kịp trốn, nhất thời đập vào cùng nhau. Hồ lỗ binh lính chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi sau đó tầng tầng rơi xuống đất, rơi thất điên bắt đảo, một ngụm ngai ngái từ trong miệng chảy ra. Ngừng. Mau dừng lại. Hu cha bất trạch vội vã hạ lệnh. Không thể không nói, hồ lỗ xác thực rất sợ trường cưỡi ngựa, mãnh liệt thế sông một hồi liền dừng lại. Nhưng mà chính là cái này dừng lại, đối diện Trinh Bắc kỵ đã bỏ trốn. Cha Bất Trạch mặt âm trầm xuống ngựa, đi tới đội ngũ phía trước nhất, nhìn đến lăn lộn đầy đất, thống khổ không chịu nổi chiến mã cùng binh lính, lên cơn giận dữ. Hắn rút kiếm ra, trên mặt đất một hồi đâm loạn, cuối cùng giống như là phát hiện cái gì, xốc lên một khối sân cỏ. Chỉ thấy to bằng miệng chén sân cỏ xuống, là từng cái móc sạch hầm động. Khó trách mặt độc chờ người Nam Trinh đại bại. Cha Bất Trạch rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, không phải là ta Hồ Lâu không thiện chiến, mà là người Trung Nguyên quá xảo trá. Tả Hữu chố mắt nhìn nhau, Tả Hiền Vương đại nhân, chúng ta còn đuổi sao?
Đuổi?
Vì sao không đuổi? Ta phải dùng đám này người Trung Nguyên huyết, rửa sạch ta Hồ Lô xỉ đục. Cha Bất Trạch xuất quân lách qua hãm vào ma hố, hướng vệ hùng bộ phận đuổi theo. Kỹ thuật càng tốt hơn, tốc độ càng nhanh hơn bọn họ, rất nhanh liền lại lần nữa cắn lên Trinh Bắc Kỵ cái đuôi. Hắn không tiếp tục cho vệ hùng bố trí bẫy dập thời gian, chỉ cần thoáng tới gần, liền dùng cung tiễn xạ kích. Một khi đối phương muốn quay đầu, liền nhanh chóng rút lui. Mà đối phương nếu là dám đuổi theo, Hồ Lô người liền muốn sử dụng ra bọn họ tuyệt học, xoay người lại bắn tên. Đừng tưởng rằng động tác này rất đơn giản, tại lập tức xoay người dương cung, dịch dạ dày đều nhanh lộ ra ngoài, căn bản không kéo ra cung, đừng hỏi ta làm sao biết. Một phen rất có dân tộc du mục đánh du kích, đánh cho vệ hùng cho mày. Giảm viên hơn ngàn người sau đó, vệ hùng quyết định thay đổi ý nghĩ. Thảo nguyên rong rổi du bắn, chúng ta căn bản không phải Hồ Lô đối thủ, làm cư địa mà thủ, chính diện chặn đánh. Vệ hùng nhìn đến địa đồ, đặc biệt hướng có vùng núi mới chạy. Đến mỗi một vùng núi, lập tức người hầu xây dựng công sự, đem chiến trường biến thành bọn họ quen thuộc bộ dáng. Trinh Bắc Kỵ 1/3 đều là lúc trước thủ quan Hỏa Lang quân lao binh, đối với phòng thủ chiến không thể quen thuộc hơn được. Cha Bất Trạch bị mấy trận tiểu thắng có chút làm cho hôn mê đầu óc, rốt cuộc xuất quân cường công. Cái này trực tiếp để cho Hồ Lỗ vứt bỏ lớn nhất linh hoạt tính ưu thế, ngược lại cùng Trinh Bắc Kỵ đánh sáp lá cả. Một đợt chém giết, công sự còn đang, ngược lại Hồ Lỗ lưu lại ngàn cụ thi thể. Cha Bất Trạch thịnh nộ, nhưng lần này chiến bại cũng để cho hắn tỉnh táo lại. Hắn làm ra một cái cùng Hoắc Khứ Bệnh một dạng chiến thuật, quan hỏa đột kích ban đêm. Màn đêm buông xuống, núi thượng hỏa ánh sáng một phiến, dưới núi lại đen nhánh vô cùng. Tại cái này đen như mực trong bóng đêm, từng nhánh Hồ Lỗ đội ngũ chậm rãi sờ gần đoàn hỏa kia ánh sáng. Thằng đến gần gũi không thể lại gần, Hồ Lỗ ngang nhiên phát động tập kích, nhất cử công phá phòng thủ công sự. Nhưng mà giết vào trại địch sau đó, nhưng không thấy một tên địch nhân. Cha Bất Trạch kinh hãi, vội vã lên núi, có người ở địch tướng trong doanh tìm ra một bên cờ gấm, thượng thư chữ, giao cho Cha Bất Trạch. Định thân nhìn lại, loại nô thiếu chí, Hồ Cầu Vưu Chi, chúng ta đi trước vậy. Cha Bất Trạch giận đến đem cờ gấm xé nát.
Đuổi,
cho ta đuổi. Tả Hữu Quyên, Tả Hiền Vương tuyệt đối không thể, ban đêm truy kích, e rằng có mai phục. Ban đêm muốn truy kích địch nhân, vậy thì phải đánh lửa đem tìm. Có thể cây đuốc quá mức lóa mắt, địch nhân mai phục ở con đường phía trước, ngươi lửa này đem nhất định chính là tự cấp địch nhân chỉ đường. Trừ phi ngươi số người nhiều hơn rất nhiều địa phương, đừng nói đánh lửa đem, lửa trại dạ hội đều được. Nhưng mà 4 vạn cùng hơn 20 ngàn, trên lệch không nhiều, không chừng một cái đột tập tấn công liền quyết ra thắng bại. Cho nên ban đêm đánh lửa đem truy kích, xác thực rất là mạo hiểm. Cũng không có cây đuốc, lại hoàn toàn luống cuống. Hết cách rồi, Cha Bất Trạch không thể làm gì khác hơn là chờ trời sáng sau đó mới đuổi. Chờ đến ngày tiếp theo, Cha Bất Trạch một phen truy sát, kết quả vệ hùng đã tại trên một ngọn núi khác xây dựng lên công sự. Cha Bất Trạch lần này học thông minh, vây mà không tiêu diệt, dây dưa đến chết bọn họ. Vây mấy ngày, một ngày ban đêm, núi sông lên tiếp theo đội quân, cầm trong tay cây đuốc, gắng sức thẳng hướng dưới núi bao vây Hồ Lỗ. Cách xa vừa nhìn, ánh lửa ngút trời, tiếng hô giết rung trời, thanh thế cực kỳ thật lớn. Cha Bất Trạch đại hỉ, địch quân muốn phá vòng đây, làm chó cùng rất dậu. Nhanh lĩnh quân áp chế chi. 4 vạn đại quân nhanh chóng khép lại, biến thành một cái túi, đem chi quân đội này vây lại. Đợi huyết chiến lúc, Cha Bất Trạch lại phát hiện không thích hợp. Hỏa thế hung mãnh như vậy, thanh thế như thế thật lớn, tại sao người ít như vậy? Không tốt. Điệu Hổ Ly Sơn. Cùng ngày cùng lúc, vệ hùng đã mang theo hơn 2 vạn người đại bộ đội, từ núi bên kia thừa dịp lúc ban đêm phá vòng đây. Cha Bất Trạch tự hiểu trung kế, giận dữ, đem cái này hơn 2000 người đội cảm tử giết chết cho hà giận. Nhưng mà cái này 2000 người đã sớm mang trong lòng tử trí, làm liều mạng hình, trước khi chết cũng mang đi gần 2000 địch quân, quả thực buồn nôn Cha Bất Trạch một cái. Sau đó chừng mấy ngày, tình huống không thay đổi. Vệ hùng mang theo 2 vạn đại quân, đầy khắp núi đổi theo sát Cha Bất Trạch thẳng vào phạm vi. Người sau nén giận truy kích, thâm tư lại không tên có chút bất an. Một ngày này, chờ bọn hắn gặp lại vệ hùng bộ phận lúc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái này không phải là chúng ta ngay từ đầu gặp địch địa phương sao? Cha Bất Trạch nhìn trước mắt quen thuộc một màn, bất an trong lòng đã hóa thành thực chất. Hắn mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào, lại ngại vì quy không nghĩ ra được. Bên kia, vệ hùng lại lần nữa trở lại vừa mới bắt đầu địa phương. Những ngày qua mang theo Cha Bất Trạch thẳng vào phạm vi, bọn họ cũng đã sức cùng lực kiệt. Vệ đại ca, đã qua cửu thiên, cái này Tả Hiền Vương binh sĩ còn chưa có lùi, chẳng lẽ Mã thượng có ý riêng? Vệ hùng trầm tư chốc lát, nhớ tới Giang Miên đối với Hoắc Khứ Bệnh thái độ, lặng lẽ lắc đầu một cái. Chủ công tin hắn, ta cũng tin hắn. Kiên trì nữa một ngày đi. Hiện tại, chúng ta có thể làm, chỉ có tin tưởng hắn. 246N. Chương 247, ngàn dặm cực nhanh tiến tới, nhanh như thiểm điện. Cha Bất Trạch nhìn cách đó không xa địch quân, mài đao xoèn xoèn. Hắn nhìn ra được, địch quân đã là nọ hết à. Tuy nhiên Trinh Bắc Kỵ huấn luyện số lượng to lớn, nhưng mà từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên Hồ Lô đến nói, bọn họ vẫn là theo không kịp. Đùa bỡn chúng ta nhiều ngày, hôm nay chính là tính toán sổ cái thời điểm. Giết. Báo. Cha Bất Trạch vừa muốn cùng vệ hùng quyết chiến, một tên binh truyền tin kinh hoàng thất thố mà ra hiện, mang theo một cái thiên đại tin tức xấu. Báo Tả Hiền Vương, ngài Vương Đình bị người Trung Nguyên công phá. Cha Bất Trạch mặt liền biến sắc, chợt nắm lên binh lính cổ áo, ngươi nói cái gì? Báo Tả Hiền Vương, ngài Vương Đình bị công phá. Là một đám người Trung Nguyên, đại khái có 5000 người. Cha Bất Trạch trừng hai mắt một cái, trong miệng phun ra một búng máu,
rồi sau đó trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Tạ Hiên Vương, nhanh. Đại phu, ta biết cái phương thuốc cổ truyền, dùng đồng tử nước tiểu. Nhanh. Ai còn là một non nước đây? Nhanh phát khố. 9 ngày trước, Hoắc Khứ Bệnh vừa xuất 5000 kỵ binh rời đội. Vì phòng ngừa bị Hồ Lỗ thám tử phát hiện, hắn lựa chọn một đầu vòng qua toàn bộ Hồ Lỗ bộ lạc của lớn đường con đường. Nghiêm chỉnh mà nói, Hồ Lỗ thám tử không riêng gì trong quân thám báo, ven đường gặp bất luận cái gì già trẻ nam nữ, đều sẽ đem bọn hắn chi này trung nguyên binh sĩ tin tức truyền ra. Cũng chính vì vậy, Hoắc Khứ Bệnh mới làm ra cái quyết định này. Hoặc là không làm, phải làm thì làm được không sơ hở tí nào. Làm hắn lựa chọn con đường này lúc, không số ít xuống mặt đều trắng. Mà khi Hoắc Khứ Bệnh nói cho bọn hắn biết, chuyến này chỉ có 5 ngày thời gian, bọn họ mặt trắng hơn. Tướng quân, đây có phải hay không quá mức? Ý nghĩ hao huyền. Tả Hữu im lặng, lại trầm mặc đồng ý. Chẳng phải là ý nghĩ hao huyền. Con đường này muốn vòng qua Sở Hữu Tả Hiền Vương dưới quyền bộ lạc, trực tiếp đi vòng qua Tả Hiền Vương đỉnh sau nông, ước chừng hơn 1000 dặm. Trong 5 ngày chạy xong, một ngày chính là 200 dặm. Cái này thích hợp không? Cái này hợp lý sao? Phải biết một dạng kỵ binh tốc độ hành quân đều là chừng 100 dặm, hành quân cấp tốc cũng liền 140-150 bên trong. Cho dù là thiện cưỡi hồ lỗ, có ghi chép hành quân cấp tốc tốc độ nhanh nhất, cũng liền một ngày 180 dặm. Hiện tại muốn bọn họ một ngày 200 dặm, đội sản xuất lừa nhìn cũng phải nghỉ bệnh đi. Hoắc Khứ Bệnh rút kiếm ra nổi giận, các ngươi chính là cảm thấy, ta Trung Nguyên Nam Nhi không bằng hồ lỗ loạn ô. Ta Trung Nguyên hơn 70 năm, đối với hồ lỗ lũ chiến lũ bại, cho nên sĩ khí phí thời gian, quốc uy luôn tăng. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội chỉ huy Bắc phạt, thống kích hồ lỗ, để báo thù này, chư vị làm sớm tích chữ tử trí, tại sao lâm chiến mà sợ hãi? Lần này tập kích doanh, là trận chiến này chi cơ hội thắng. Thành, tất vạn thế lưu danh, không thành, tất ngươi ta tất cả đều Trung Nguyên tội nhân. Giải thích Hoắc Khứ Bệnh một kiếm cắt đi một trong tóc, đem đưa vào trong túi. Ngâm ta tại bên trong, nếu có lạc đội người, liền làm cỏ vốn là ưng sói chi thực. Người còn lại lưu nó phát, tháng sau đó quy nó ra thất. Lời vừa nói ra, chúng tướng sĩ đều là chi bắn lên. 5000 tinh kỵ xuất phát, một người ba mã, cả ngày lao nhanh không nghỉ. Chỉ chạy 2 ngày, không ít chiến mã liền miệng sủi bọt mép, hai vó câu quỷ dưới đất, thân thể đều run rẩy. Một lần chạy chết hoặc mệt mỏi, liền giết chết làm lương thực, đổi lại một cái khác con ngựa. 5 ngày ngàn dặm cực nhanh tiến tới, nhưng lại không có một người lạc đội. Cũng may đưa mắt nhìn lại, chính là một phiến hồ lô doanh trướng, chính là Tả Hiền Vương đỉnh. Một ngày này, lưu thủ tại Vương đỉnh phụ nữ già yếu và trẻ nít, căn bản không từng nghĩ đến, có một nhánh quân đội cùng chơi bạc mạng mở dạng, như chớp điện một dạng chui vào thảo nguyên sâu bên trong, đi tới trước mặt bọn họ. Giết! Thằng đến chấn thiên động địa tiếng la giết vang dội, hồ lô lúc này mới thức tỉnh, ngược lại chính là kinh hoàng. Vì là nên chiến vệ hùng, cha bất trạch đưa tay bên dưới có thể chiến hơn 4 vạn người toàn bộ mang đi ra ngoài. Dù sao hắn chỗ nào nghĩ ra, Hoắc Khứ Bệnh cái này người điên, lại dám đơn độc thâm nhập hắn Vương đỉnh. Phải biết lấy hắn Vương đỉnh làm trung tâm, bốn phía trải rộng to to nhỏ nhỏ hồ lô bộ lạc, một khi bọn họ phát hiện, đó chính là một trường phô thiên cái địa lưới lớn. Mang theo 5000 người móc hắn hậu, đừng nói là làm, liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Có thể Hoắc Khứ Bệnh không chỉ cảm tưởng, hắn thật đúng là làm. Một ngày một đêm, 5000 kỵ binh đem Vương đỉnh giẫm đạp lên hết sạch, Hoắc Khứ Bệnh đặc biệt trong bóng tối để cho chạy mấy cái thám báo đi báo tin. Từ Vương đỉnh trực tiếp chạy đến cha bất trạch bộ phận, có thể so sánh Hoắc Khứ Bệnh lượn quanh một đại quyển nhanh nhiều. 3 ngày qua đi, thám báo liền đuổi theo cha bất trạch, đem tin tức báo cho với hắn. Cũng ngay tại lúc này, cha bất trạch nghe chính mình hang ổ bị móc, dưới tức giận, tại chỗ hôn mê. Hắn tiểu thêm mỹ thiếp, hắn con gái, còn có hắn tôn nghiêm, hết thảy bị Hoắc Khứ Bệnh dẫm ở dưới ngựa. Vì là ăn chi này Trung Nguyên quân, đem xào huyền ném, quả thực được trả bằng mất. Đặc biệt là còn chưa bắt lại vệ hùng bộ phận, trộn gà không thành lại mất 5 vóc. Cha bất trạch đống nhiên thức tỉnh, nhanh, rút lui, rút về Vương đỉnh. Mùi gì đây? Cha bất trạch không nghĩ nhiều nữa, lau một cái trên mặt không rõ dịch thể, vội vã xuất quân tới lui lúc phương hướng chạy. Cùng ngày cùng lúc, việc đã đến nước này vệ hùng đám người đã đối với Hoắc Khứ Bệnh không tin rằng, đang chuẩn bị liều chết một cược. Ngay tại cái này lúc, thám tử báo lại, Tả Hiền Vương cha bất trạch bộ phận rút quân, hơn nữa rút lui rất là lúng túng cấp bách xí. Vệ hùng cùng mã thượng trố mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn thật thành. Nhìn cách thật là. Vệ hùng bội phục lắc đầu không ngừng, 19 tuổi thông soái, chỉ xuất 5000 kỵ binh liền dám thâm nhập hồ lô phía sau, cầm xuống Tả Hiền Vương đỉnh. Này can đảm, thiên hạ đệ nhất. Mã thượng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoắc Khứ Bệnh cái này tiểu tử rất lớn mật, chủ công dám toàn quyền giao thụ một cái 19 tuổi tuổi trẻ tướng lãnh, can đảm cũng có thể thấy được chút ít. Vệ hùng cười ha ha, bất luận là chủ công vẫn là đồng liêu, đều là thiên hạ anh hùng bối vậy. Tuyệt a, thật sự là tuyệt. Bất quá trận chiến này có thể vẫn chưa kết thúc, không phải cảm thán thời điểm. Tả Hiền Vương muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, có phần quá không coi chúng ta ra gì. Đuổi theo, bọn họ lúc trước làm sao du kích quấy rầy chúng ta liền làm sao còn trở về. Vâng. Trong ngay mắt, công thủ dễ hình. Lúc trước đuổi theo vệ hùng đánh cha bất trạch, lần này ngược lại bị vệ hùng dán tại phía sau cái mông. Hết lần này tới lần khác vệ hùng hắn lại không trời lớn, ngay tại phía sau lúc thỉnh thoảng cắn một cái. Chờ cha bất trạch không nhịn được quay đầu, vệ hùng mang theo người chạy. Thường xuyên qua lại, cha bất trạch đều muốn tăng vỡ. Hắn rốt cuộc để ý hiểu được người Trung Nguyên hiểm ác, đem ta chiến thuật dùng ở trên người ta, không mang theo như vậy mai thái. Nếu như nói cha bất trạch là tại thi chạy, vệ hùng chính là hóa thành một cái chói trên chân hắn quả cân. Có thể hết lần này tới lần khác Vương đỉnh thất thủ, cha bất trạch căn bản không có thời gian dây dưa với hắn, chỉ có thể lòng như lửa đốt chịu đựng quấy rầy chạy trở về. 3 ngày chặng đường, đã đi 6 ngày. Đến ngày thứ 7 sáng sớm, cha bất trạch nhìn phía xa Vương đỉnh bóng dáng, chạy xuống kích động nước mắt. Giết. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một tiếng la giết, để cho hắn bất thình lình thức tỉnh. Chỉ thấy đại quân mặt bên, nhất tiểu tướng gương cho binh sĩ,
hướng về hắn kia bởi vì đi đường cùng địch quân quấy rầy, đã sớm tâm thần đều mỏi mệt Hồ Lỗ đại quân phát động đột tập.
247N. Chương 248, kiến công lập nghiệp đừng tóc trắng, tiết ý nộ mã thiếu niên lúc. Cha bất trạch muốn rách cả mí mắt, nhìn đến phục binh xông vào trận doanh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, xong. Nếu mà cha bất trạch xem qua Trung Nguyên binh thư, biết được chiêu này kêu là làm vây điểm đánh viện binh, dùng khỏe ứng mệnh. 5000 tinh kỵ nghỉ ngơi nhiều ngày, đã sớm khôi phục khí lực. Mà dọc theo đường đi tâm lực quá mệt mỏi cha bất trạch bộ phận, hiện tại chỉ mong đợi nhà mình bà nương không có việc gì, tốt trở lại Vương Đình ôm lấy bà nương an an ổn ổn ngủ một giấc. Hai quân giao phong, không có chút nào chiến tâm cha bất trạch bộ phận nhanh chóng bị đánh tan. Cái này lúc, giáng tại cha bất trạch sau lưng nhiều ngày vệ hùng thấy vậy, lúc này xuất quân liều chết xung phong, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hoắc Khứ Bệnh cùng vệ hùng tiền hậu giáp kích, trung gian Hồ Lỗ bị làm thành có nhân bánh mít quy, loạn cả một đoàn. Cha bất trạch trong lòng biết vô lực hồi thiên, hiện tại hy vọng cuối cùng chính là phá vòng vây. Chỉ cần phá vòng vây thành công, lại tụ tập dưới quyền vô số bộ lạc lực lượng, vậy liền còn có hy vọng. Cha bất trạch cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại đằng trước bị vào, phía sau lại bị đâm, tả hữu là núi, phá vòng vây nói mã mà không chạy nhanh, chỉ có thể lựa chọn từ đầu đến cuối. Sau mông vệ hùng trong tay hai vạn quân, lại lớn vừa thô, không cứng quá gánh. Trái lại Hoắc Khứ Bệnh bên này chỉ có 5000 người, hơn nữa phá vòng vây về sau chính là Vương Đình cùng bộ lạc phương hướng. Chỉ suy nghĩ chốc lát, cha bất trạch liền quyết định từ Hoắc Khứ Bệnh tại đây phá vòng vây. Chư tướng sĩ chớ hoảng sợ, địch quả ta chúng, còn có cơ hội. Theo ta phá vòng vây. Cha bất trạch rút kiếm giống to, nhanh chóng tề tụ một đám tâm phúc, từ trong loạn quân giết ra đến, chạy thẳng tới Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hô cầu loại nô hết chiêu để dùng, đã được cùng. Ta làm tiên phong, ngăn trở Hồ Lỗ phá vòng vây. Trận chiến này người sống có được một hồ nữ làm thiếp, phàm người chết trận trợ cấp ngàn quan, ta bỏ tiền. Gào. Lời vừa nói ra, đừng nói Trinh Bắc Kỵ nhóm đều điên cuồng, liền Hồ Lỗ binh lính đều động tâm, suy nghĩ hiện tại quay giáo làm một hồi còn có cơ hội hay không. Vì là Hoắc Khứ Bệnh sở kích, 5000 tinh kỵ sĩ khí đại tăng, liều mạng đỡ lấy ý muốn phá vòng vây cha bất trạch, một bước không lùi. Sống sót có thể trắng cưới một lão bà, ngược lại chính dựa vào bọn họ hiện tại quân hưởng lại không phải nuôi không nổi. Chết nhà tiểu còn có ngàn quan. Ngàn quan a. Bọn họ cuộc sống này đều không nghĩ tới chính mình cái mạng này có thể đáng tiền như vậy. Cha bất trạch mang theo tâm phúc một lần đánh vào cái này 5000 người phòng tuyến, lại một lần bị đỉnh trở về. Cam. Qua loa. Cái này 5000 người so sánh sau mông kia 2 vạn người còn cứng rắn. Mà giờ khắc này cha bất trạch muốn quay đầu đã trễ. 5000 Trinh Bắc Kỵ đã không thỏa mãn với đẻ ở tại chỗ, bọn họ muốn đỉnh vào trong. Lấy Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu, chúng tướng sĩ theo sát phía sau, ngược lại hướng về cha bất trạch phát động công kích. Cha bất trạch đều mộng, đây rốt cuộc là người nào phá vòng vây ai vậy? Không thành. Nếu phá không này quân ta phá vòng vây vô vọng. Cha bất trạch phóng tầm mắt nhìn tới, thấy địch quân dẫn đầu đại tướng cầm trong tay đang câu thương, tả xung hữu đột, nơi làm người lại, nơi đánh người chết, như vào chỗ không người. Tướng này là địch đầu, chạm diệt lấy để sĩ khí. Ai muốn hướng? Mặt tướng nguyện đi. Cha bất trạch thủ hạ đệ nhất đại tướng nhiều sáng chói chiến. Thiện. Được cha bất trạch lệnh, nhiều sáng chói cầm trong tay lang nha đồng hướng về Hoắc Khứ Bệnh. Nhiều sáng chói thân thể cường tráng, trời sinh tự lực, đừng nói đang cha không trạch dưới quyền, cho dù là tại toàn bộ Hồ Lỗ cũng có danh khí. Đặc biệt là kia một cây lang nha đồng, chỉ cần bị đánh trúng, cho dù mặc giày nữa giáp, cũng phải bị lực đạo độc chết. Cái chết. Nhiều sáng chói giống to, chợt từ mặt bên hướng về Hoắc Khứ Bệnh, lang nha đồng đã giơ lên thật cao. Hoắc Khứ Bệnh mắt ngưng tụ, biết lực đạo không tầm thường không thể ngăn kháng, tung người nhảy một cái, từ trên ngựa nhảy xuống. Lang nha đồng mạnh mẽ đập vào trên lưng ngựa, kia chiến mã gào thét kêu thảm một tiếng, thân thể từ trung tâm nứt ra. Trốn chỗ nào? Nhiều sáng chói nâng lên thiết bổng, đối với Hoắc Khứ Bệnh không ngừng theo sát. Ai muốn trốn? Hoắc Khứ Bệnh đứng thẳng thân thể, cầm thương tới giết nhiều sáng chói. Âm thầm tập kích, không hổ là hồ cầu loại nô, bị ổi xào trá, không biết liêm sỉ. Tìm chết. Hai người nhanh chóng giao phòng, liên chiến mấy chục hiệp khó phân như nhau. Nhiều sáng chói lực đạo mạnh mẽ, mỗi một kích đều có thể trên mặt đất đập ra to bằng chậu rửa mặt hố, đều thật không thể đón đỡ, bị Hoắc Khứ Bệnh lấy phiêu giật thân pháp tránh thoát. Nhiều sáng chói thở hổn hển giận dữ, ngươi cũng chỉ sẽ trốn sao? Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười, chiến trường sắp phạt, ta vừa không có trộm tập kích. Không đánh chúng, là bản lĩnh ngươi quá kém. Dứt lời, thương như mũi nọc cong mà đến, gió táp mưa rào, khó lòng phòng bị. Cho dù nhiều sáng chói tiên sinh thần lực, nhưng người sức chịu đựng là hữu hạn, cơ múa được lâu như vậy, cánh tay hắn đã sớm tê dại, chỉ là nhiệt huyết sông lên đầu, chưa từng phát hiện. Hiện tại Hoắc Khứ Bệnh chuyển thủ thành công, hắn mới phát giác hai tay mình đã không lấy sức nổi. Miễn cưỡng gánh vác mấy lần, nhiều sáng chói tâm sợ hãi, vội vã thúc ngựa quay đầu, cứu ta. Kinh hoàng sau khi, hắn đều quên bản thân tại cưỡi ngựa, mà Hoắc Khứ Bệnh là tại bộ chiến. Thấy nhiều sáng chói muốn chạy trốn, Hoắc Khứ Bệnh nhắc tới thiết thương, như tiêu thương một dạng ném ra đi, chính giữa nhiều sáng chói lưng. Đầu thương từ lồng ngực chui ra, mang theo rất hồng máu tươi. Nhiều sáng chói ngã ngựa, Hoắc Khứ Bệnh tiến đến bắt lấy dây cương phóng người lên ngựa, rút ra đứng tại nhiều sáng chói trên thi thể trường thương, hướng cha bất trạch vào tới. Cha bất trạch hoảng hốt, chỉ đến Hoắc Khứ Bệnh cấp bách hô, còn có ai nguyện chiến hắn? Tả Hữu trầm mặc, còn có ai nguyện chiến? Tả Hữu vội vã đỡ cha bất trạch, này hung mãnh, vương tránh lui. Lùi, hướng kia mà lùi. Cha bất trạch hất ra mọi người, giận dữ nói, các ngươi hèn nhát, có gì mặt mũi xưng Hồ Lô dũng sĩ? Việc đã đến nước này, bản vương tự mình đi chiến, lấy trấn sĩ khí. Ta Hồ Lô Nam Nhi, tuyệt không có xin hàng người. Cha bất trạch giống to, cầm trong tay một thanh đại đao hướng về Hoắc Khứ Bệnh. Người sau vui mừng, Hồ Lô Tả Hiền Vương, tốt một con cá lớn, người dám đụng ta. Cha bất trạch giận dữ, đại đao vung xuống, Hoắc Khứ Bệnh nhất thương hất ra đao, lại lấy cán thương đánh rất cha bất trạch. Người sau còn chưa đứng dậy, một cây trường thương đã chỉ đến nơi cổ họng.
Nguyên Hàng, Nguyên Hàng. Thấy cha bất trách sợ, Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh, nhục ngươi lại làm sao?
Không thế nào.
Không bằng.
Ồ,
ngươi
bao nhiêu tuổi?
Cha bất trách đột nhiên sững sờ, thanh âm này có chút tuổi trẻ a. Ngẩng đầu nhìn lên, hảo gia hỏa,
còn trẻ như vậy.
Năm sau cả quan.
Sao?
Xem không lên người trẻ tuổi. Ta cũng có thể diệt ngươi hồ lỗ, tuổi còn nhỏ có quan hệ gì?
Cha bất trách bất thình lình đứng dậy, giận dữ nói, đương nhiên là có quan hệ. Ta đường đường hồ lỗ tả hiền vương, há có thể bị một tiểu nhi bắt?
Chanh. Cha bất trách mặt đầy bi phẫn lần nữa quỳ xuống.
Hoắc Khứ Bệnh vui mừng, nghe như lời ngươi nói, nhất định phải một lão giả tóc trắng bắt ngươi mới được. Chẳng phải biết rõ kiến công lập nghiệp đừng tóc trắng, thiên ý nộ mã thiếu niên lúc bị ta bắt, là ngươi một đời vinh diệu.
Cha bất trách bị bắt, hồ lỗ đại quân liên tục đầu hàng.
Trận chiến này Hoắc Khứ Bệnh bộ đội sở thuộc Trinh Bắc Kỵ 3 vạn người, người còn lại 2 vạn người, Tả Hiền Vương bộ phận 4 vạn người, người còn lại cũng là 2 vạn người, chỉ là toàn bộ thành tù binh. Trừ chỗ đó ra, thu được dê bò thất ngựa hơn 30 vạn, hồ nữ 3 vạn, tài bảo một số. Tam quân thích thú, mặt lộ vẻ sùng bái tôn kính mà nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh. Có thể lấy nhỏ như vậy lại giới, thu được như thế to lớn kết quả chiến đấu, khó có thể tưởng tượng.
Còn muốn hướng trước?
Vệ Hùng hỏi.
Bên cạnh Mã Thượng chờ người nóng lòng muốn thử, không khác, đánh thắng trận cảm giác quá sảng khoái.
Nhưng mà Hoắc Khứ Bệnh lại lắc đầu một cái, quân ta tại Hồ Lô Đông Bộ đã du đã mấy tháng có thừa, lại thêm Tả Hiền Vương đỉnh thất thủ, Hồ Lô Đan Vu Định đã có đề phòng.
Trừ chỗ đó ra, còn có Hồ Lô to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Nếu ta nhóm sẽ không rút lui, liền muốn vây hãm nghiêm trọng, chắc chắn phải chết.
Lời này vừa nói ra, Mã Thượng chờ người tâm chợt lạnh, đồng loạt giật mình một cái.
Mã Thượng miệng một gáo, không nén nổi hỏi, làm sao ngươi biết?
Trực giác.
Mã Thượng im lặng.
Được rồi,
đại ca ngươi ngu bức, ngươi trực giác không để lỡ.
Ta tin.
Lập tức Hoắc Khứ Bệnh mang theo chiến lợi phẩm nhanh chóng rút lui.
Ven đường lại thu hẹp không ít, đánh tan lại chưa kịp thu quát hồ lỗ bộ lạc, được dê bỏ thất ngựa hơn thập vạn, hồ nữ mấy vạn, tiền tài một số.
Không ra Hoắc Khứ Bệnh đoán, bọn họ chân trước không chạy được đến 3 ngày, mấy cái hồ lỗ đại quân liền buông xuống Tả Hiền Vương đỉnh. Nhưng lưu cho bọn hắn là bị san thành bình địa vương đỉnh và mấy tòa đầu người đứng lên kinh quan.
Đại Hiền Vương Thương Bố phẫn nộ thổ huyết, đuổi.
Bất diệt này quân, thế không làm người.
248N.
Chương 249, đây cũng là cái thứ quỷ gì?
Thương Bố xuất đại quân đuổi theo, Hoắc Khứ Bệnh mặc dù sớm đi mấy ngày, nhưng mang theo đại lượng chiến lợi phẩm, căn bản không chạy được nhanh. Cũng may bọn họ lần này là rút quân mà không phải tiến công, không cần thiết giống như đến lúc kia một dạng đi khắp nơi, mà là thẳng tắp trở về Man Châu. Vậy mà mặc dù như thế, đuổi 5 ngày, Thương Bố thám báo đã thấy Hoắc Khứ Bệnh binh sĩ.
Được,
chỉ cần lại đuổi 2 ngày, liền có thể đuổi theo đám kia người Trung Nguyên.
Kia lúc ta muốn ăn tươi hắn thịt, nâng ly kỳ huyết.
Thương Bố nổi gân xanh, nhanh chóng xuất quân đuổi theo.
Cùng ngày cùng lúc, Hoắc Khứ Bệnh cũng suy đoán hổ lỗ muốn đuổi kịp.
Hắn lập tức phân ra 5000 binh mã, tự mình dẫn đội.
Vệ Hùng nghi hoặc, Hoắc Khứ Bệnh hướng về Kỳ Giải thả nói:
"Nếu hàng quân thấy hổ lỗ truy binh đến, nhất định sẽ biến động, kia lúc khó có thể trấn áp, cố hàng quân cần đi trước. Ta xuất quân ngăn cản truy binh, kiềm chế bước chân, vì là các ngươi tranh thủ thời gian."
Vệ Hùng bừng tỉnh, đợi Hoắc Khứ Bệnh sau khi đi, lập tức để cho toàn quân tăng thêm tốc độ, người trái lệnh chạm.
Bên kia, Hoắc Khứ Bệnh mang theo 5000 tinh nhuệ ngăn cản truy binh.
Chính diện đánh đương nhiên không đánh lại, nhưng chơi mà điểm mai thái, giảm bất Thương Bố đại quân bước chân lại dư giả có thừa.
Hôm nay, Thương Bố đại quân chính đang đối địch, phía trước nhất hổ lỗ binh lính cả người lẫn ngựa bất thình lình rơi xuống đất.
Hãm vào mã hố.
Có câu nói thật tốt, không sợ chiêu lão, chỉ sợ chiêu thiếu.
Truy kích tâm cắt hổ lỗ đại quân, nhất thời bị hãm vào mã hãm hại mấy trăm kỵ binh tính mạng.
Ngừng.
Mau dừng lại.
Thương Bố vội vã ngăn lại, xuống ngựa kiểm tra, giận đến giận sôi lên.
Đáng chết người Trung Nguyên.
Mắng đuôi câu, nên tìm lại được đuổi.
Nhưng mà đuổi bất quá 20 dặm, tiền quân đột nhiên một hồi người ngã ngựa đổ, lại là hãm vào mã hố.
Lần này không có Thương Bố mệnh lệnh đại quân cũng dừng lại, hơn nữa bởi vì có chuẩn bị, chỉ thương vong mấy chục người.
Nhưng dù vậy, cũng để cho Thương Bố giống như ăn phải con rồi một dạng buồn nôn.
Sau đó, đại quân tiếp tục đuổi, nhưng tốc độ rõ ràng chậm.
Đặc biệt là phía trước nhất kia một đống người, căn bản không dám buông tay ra lao nhanh.
Tốc độ càng nhanh, kẻ càng nặng.
Thương Bố giận dữ, muốn trả người thị uy, Tả Hữu khuyên can:
"Không chiến trước hết giết tướng sĩ, e sợ khó phục chúng.
Có thể phái xúc vật ở phía trước tử chi."
Thương Bố tử chi, đem trâu ngựa trước ở quân trước, dò xét bảy dập, tốc độ rốt cuộc nhắc tới.
Nhưng mà Hoắc Khứ Bệnh tổn hại chiêu trò có thể không chỉ như vậy.
Ban đêm, hồ lỗ đại quân bắt đầu hạ trại.
Cho dù là truy kích, người cũng phải cần ngủ, không có người nào có thể đần độn mà từ sáng sớm đến tối một mực đi đường.
Thương Bố chơi xong mỹ cơ sau đó, vừa muốn chìm vào giấc ngủ, ngoài doanh trại bất thình lình vang dội một hồi sói tru.
Địch tấn công,
địch tấn công.
Từng nhánh bước lửa tiễn từ trên trời rơi xuống.
Rơi xuống kia mà không tốt, hết lần này tới lần khác rơi vào kia một đám xúc vật trong vòng.
Những này xúc vật chính là ban ngày dùng để dò đường đám kia, vì là thuận lợi, Thương Bố tạo cái vòng đưa chúng nó vây chung chỗ.
Mà bây giờ, đám này vốn là bị sói tru hù dọa dê bỏ thất ngựa, lại bị lửa này tiễn đâm một cái bắn lên, lúc này liền điên.
Chúng nó chợt văng ra vòng, bắt đầu ở trong quân doanh làm càn lao nhanh.
Thương Bố đỡ lấy cái vành mắt đen ra trại trướng, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Bê bê.
Vừa dứt lời, một con dê túi đầu đối với hắn mang đến trừ đột manh tiến.
Ta.
Phúc.
Đầu dê đánh vào trên bụng, Thương Bố trong miệng phun ra một hồi nước chua, hai mắt chấp nhận.
Đại Hiền Vương.
Tả Hữu kinh hãi, vội vã đỡ dậy Thương Bố, còn có một người nắm lên cái kia tứ sứ nhảy nhót kẻ cầm đầu.
Thương Bố ung dung tỉnh lại, nhìn đến đại doanh đã loạn thành một bầy, sắc mặt tối đen.
Được.
Đừng ngủ.
Lên bắt ngưu bắt dê đi.
Tức giận sau khi, Thương Bố quay đầu nhìn thấy cái kia bị binh lính gánh tại trên vai dê, không nhịn được giống to. đem nó cho ta nướng. Be be.
Liên loại này, Thương Bố một đường đuổi, Hoắc Khứ Bệnh một đường cùng hắn chơi mai thái, kiểm chế đến bước chân hắn. Nhưng mà Hoắc Khứ Bệnh lần này xâm nhập quá sâu thảo nguyên, trả lời lại lộ trình thực sự quá xa xôi, Thương Bố một hồi lăn lê bỏ trường, vẫn là đuổi theo Vệ Hùng bộ phận. Hai người chênh lệch bất quá 50 dặm. Vệ Hùng đem hàng quân cùng hồ lô nữ nhân đặt ở đội ngũ phía trước nhất, để bọn hắn không thấy được phía sau đã có thể nhìn thấy điểm đen truy binh, phong tỏa nghiêm mật tin tức. Cùng lúc bước nhanh hơn, nếu có là đội, chém thẳng không tha. Hoắc Khứ Bệnh cũng biết lại ngăn trở cũng không có hiệu quả, mang theo người trong đêm về đội. Bên kia, Thương Bố đã nhìn thấy phương xa chậm chậm di động điểm đen. Ha ha ha. Lớn mật cầu tặc, dám bắt cóc ta hồ lô, quả thực chơi với lửa có ngày chết cháy. Nếu không cái kia Trung Nguyên quân đội ngăn trở, quân ta đã sớm đuổi theo. Mỗi khi nghĩ tới đây mà, Thương Bố liền giận đến cắn răng, đối với chưa từng gặp mặt Hoắc Khứ Bệnh buột miệng chửi mắng. Cũng may hôm nay thắng lợi trong tầm mắt, bất luận Hoắc Khứ Bệnh lại làm sao cản cũng vô dụng. Chúc mừng Đại Hiền Vương. Lần này đoạt về Tả Hiền Vương, Đại Hiền Vương công tích văn hoa. Tả Hữu chắp tay. Thương Bố cười cười không nói lời nào, lời này có thể có huyền cơ khác. Hắn tại sao phải đuổi theo chi quân đội này không thả? Hồ Lỗ tôn nghiêm. Dám. Còn không phải là bởi vì lợi ích. Trước mắt chi quân đội này đại bại cha bất trạch, đem hắn cơ nghiệp cướp đoạt hết sạch, đây chính là khối bánh ngọt lớn, hắn Thương Bố có thể thấy không thèm. Đại Hiền Vương chi vị vốn là ô lặc vì là hắn đặc lập, luận căn cơ vững vàng, hay là hai bên Hiền Vương càng thâm. Lần này nếu có thể cầm xuống nhóm này tài phú, hắn Đại Hiền Vương vị trí cũng sẽ càng thêm ổn định. Về phần bị bắt Tả Hiền Vương, chiến trường vô tình, binh khí không có mắt, Tả Hiền Vương ở trong hôn chiến bất hạnh thân tử, hắn Thương Bố cũng rất khó chịu a. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Địch quân ở chỗ này, cách quân ta chưa tới 40 dặm, nhưng cách Trung Nguyên cực Bắc Man Châu còn có 200 dặm địa. Ngày mai hành quân cấp tốc, nhất định có thể tại bọn họ vội về Man Châu lúc ngăn lại. Một trận phân tích, Thương Bố thật cao hứng, chơi mỹ nhân đều nhiều hơn nhiều chút hứng thú. Ngày tiếp theo, Thương Bố chờ người hưng phấn không thôi, ra roi thúc ngựa hướng về Hoắc Khứ Bệnh bộ phận. Người Trung Nguyên mang đi không ít nữ nhân. Trận chiến này nếu thành, mỗi người đều thưởng một nữ nhân. Vì là khích lệ mọi người, Thương Bố hô to. Nghe vậy hồ lỗ binh lính mỗi cái hốc mắt đỏ bừng, mỗi cái gào khóc thảm thiết, giống như một đám phát tình gia súc. Nhưng mà, một đường cực nhanh tiến tới, một lời nhiệt huyết, hướng theo trước mắt nhìn thấy, chậm rãi trở nên lạnh. Truy kích hồ lỗ đại quân bước chân chậm rãi giảm tốc độ, thẳng đến cuối cùng chậm rãi dừng lại. Bọn họ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi, nước miếng nuốt xuống, cổ họng một hồi rung động. Thương Bố nhìn trước mắt rút ra mà lên thành trì, cả người mất đi năng lực suy tính. Đã lâu, hắn ngu ngốc một dạng lặng lẽ mở miệng, đây cũng là cái thứ quỷ gì? Lúc này Hoắc Khứ Bệnh đã đi tới đầu tường, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến bên dưới Thương Bố. Chủ công phát minh xi măng, chỉ cần nhân lực đủ, mấy tháng liền có thể thành lập một thành. Vô chi loạn ô, người phục sao khí. Thành này chính là Giang Miên giao cho Trung Diêu nhiệm vụ. Từ Man Châu hướng bắc xây dựng đường bê tông 200 dặm, 10 dặm nhất tháp, 50 dặm một thành. Vì thế chính là hao phí lượng lớn tài lực cùng mấy trăm ngàn người lực, tiền cùng nước một dạng ảo ảo chảy. Thương Bố tự cho là có thể đuổi theo Hoắc Khứ Bệnh, trên thực tế nhân gia đã một đầu chui vào nội thành. Công thành. Công được sao? Tiêu cao ba trượng thành tường, Thương Bố nhìn đều hai mắt ngất đi. Bọn họ là đuổi địch mà đến, chỗ nào có thể nghĩ đến tại bọn họ hồ lỗ người mình trên địa bàn, rốt cuộc đột ngột bước lên một tòa Trung Nguyên thành trì đến, căn bản không có bất kỳ công thành chuẩn bị. Tạo thang mây, công thành xe. Nơi này là Đại Thảo Nguyên, nơi nào đến đại lượng cây cối. Thương Bố tê dại. Nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện, nếu như người Trung Nguyên có bậc này mấy tháng tạo một thành bản lãnh, nếu mà bọn họ một mực đi hướng bắc tạo đi xuống, thẳng đến Đan Vu xào huyệt. Nếu thật sự là như thế, thích hợp hồ lỗ tác chiến Thảo Nguyên, đem biến thành thích hợp người Trung Nguyên tác chiến thành trì. Hồ lỗ chiến mã, đem triệt để chạy không được lên. Nghĩ tới đây mà, Thương Bố lại nhìn không được Hoắc Khứ Bệnh, vội vã xuất quân quay đầu, hướng về Ô Lạc Đan Vu chạy tới. 249N. Chương 250, Tuân Úc cùng Hàn Thao. Mấy tháng trước. Đinh. Tư Mã Ý Tây tiến chiếm lĩnh Triều Châu, khen thưởng sửa đổi bản quán cương tinh luyện kim loại pháp. Đinh. Tư Mã Ý Tây tiến chiếm lĩnh Hào Châu, khen thưởng Tuân Úc. Nhanh như vậy. Giang Miên có chút kinh ngạc. Hoắc Khứ Bệnh vừa mới vào Thảo Nguyên, Tư Mã Ý vậy mà đã hướng Triều Châu, Hào Châu hạ thủ. Bất quá cũng nói được, Hoàng Chiêu, Tư Đồ Phong chờ người sớm đem thông triều khu vực họa họa được không sai biệt lắm. Hôm nay Triều Châu cùng Hào Châu to như thế, cơ hồ là không có gì lực lượng để kháng. Lấy Tư Mã Ý quả quyết, dĩ nhiên là đem nhanh chóng cầm xuống, loại này nếu là ở Nam Phương khai chiến, chiến trường liền cách xa Giang Nam. Dù sao Giang Nam chính là hắn một tay mang theo đến, đánh nát vụn đau lòng a. Về phần đem thông triều khu vực đánh nát vụn, Tư Mã Ý có thể hoàn toàn sẽ không để ý. Cầm xuống hai châu khen thưởng ngược lại phong phú, quán cương pháp từ trước đến giờ được xem là cổ đại ưu tú nhất kỹ thuật luyện sắt một trong. Mà cầu hàng. Khúc khục, Tuân Úc thật to nha, với tư cách Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo dưới quyền nữ chủ, cực thiện hậu cần, cùng Trung Diêu không sai biệt lắm. Hôm nay Đông Lê Vương quốc cương vực càng ngày càng lớn, tứ xứ đều có đánh trận dấu hiệu, ngược lại cần người như vậy mới. Đinh. Hoắc Khứ Bệnh bắt sống hồ lô cấp hồn vương đều la, khen thưởng bách thắng tướng Hàn Thao. Tư Mã Ý tin chiến thắng vừa truyền đến, Hoắc Khứ Bệnh cũng đi theo đánh thắng trận. Mới vừa vào Thảo Nguyên rốt cuộc bắt sống một vị hồ lô vương, để cho cái này tiểu tử chạy đi phía bắc đánh Man Di quả thật thích hợp. Chỉ là cái này bách thắng tướng Hàn Thao. Giang Miên trầm mặc 3 giây. Hai vị dưỡng thai phu nhân nhìn đến sửng sờ Giang Miên hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Trần Huyên Ngọc thanh âm đánh gãy Giang Miên suy nghĩ. A, không có gì, chỉ là nhớ đến một người. Hàn Thao a. Thủy Hử nhân vật, Lương Sơn hảo hán bài danh 42 vị, 108 tướng nơi uy tinh, lại thêm một cái bách thắng tướng xưng hảo, rất là uy phong. Nhưng mà trên thực tế thằng này xóa tên hảo chắc bức, cái gì bản lãnh không có.
Thủy Hử bên trong mới ra trận cùng Phích Lịch Hỏa Tần Minh đánh một trận, 20 hiệp liền bại, mở đầu liền đem Bách Thắng tướng danh hào chơi phế. Sau đó Tự Hiểu cay gà, dứt khoát ôm lấy Hô Duyên trước bắp đùi dùng liên hoàn mã doanh lương núi một lần. Kết quả lần thứ 2 liên hoàn mã liền bị lưỡi hái câu thương phá, Hàn Thao với trong loạn quân bị lưu đường, Đỗ Thiên bắt sống. Về sau cũng là đi theo các đại lão vẽ vời nước, trà sát chiến tích, cuối cùng tại đánh dẹp Phương Tịch lúc bị cái gần nhân một thương đâm chết. Nói thật, Giang Miên đối với Thủy Hử bên trong đại đa số lương sơn hảo hán so sánh vô cảm, thật là có bản lãnh cũng liền Lâm Sùng, Võ Tổng, Lỗ Chí Thông, Lô Tuấn Nghĩa mấy người kia. Giang Miên lắc đầu một cái, đối với cái này Hàn Thao không ôm bao lớn kỳ vọng. Quả nhiên a, chỉ là một cái cốc hồn vương, không đáng giá. Giang Miên muốn những thứ này lúc, Mã Vân Lộc khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp cận đến, nghĩ người, có ta cùng Huyên Ngọc tỷ tỷ ở đây, ngươi còn muốn ra ngoài tìm hoa vấn liễu? Giang Miên mặt tối sầm, hướng về phía nàng cái mông chính là một hồi. Chờ ngươi sinh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bên cạnh Trần Huyên Ngọc thấy mặt cười đỏ bừng. Phu quân cùng Vân Lộc muội muội, thật là càng lúc càng lớn mật. Ban đêm đánh ta thời điểm đều không như vậy vang lên. Phụ nữ có thai thích ngủ, đợi Giang Miên đem hai vị phu nhân đều dỗ ngủ sau đó, liền đem Tuân Lục cùng Hàn Thao triệu hoán đi ra. Tính danh: Tuân Lục. Nhu trí: 96. Thống soái: 83. Võ lực: 62. Trung thành: 100. Thiên phú: Nội chính, cực thiện nội chính, tổng sự công tác tương quan lúc nhu trí 3, khó đi nữa quản lý khu vực cũng có thể trị lý ngay ngắn rõ ràng, khuôn mặt, tại trên chiến lược có độc đáo nhận xét, có thể đối với phụ tá quân chủ chiến lược phương châm tiến hành cùng lúc tu chính. Cử tài, mắt tỉnh thấy anh hùng, giỏi về phát hiện cùng tiến cử nhân tài. Nhìn một chút, đây mới là vương tá chi tài a. Chợt Giang Miên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hàn Thao, chỉ nháy mắt, Giang Miên liền không nhịn được liếc một cái. Tính danh: Hàn Thao. Nhu trí: 68. Thống soái: 72. Võ lực: 77. Trung thành: 100. Thiên phú: Trước người hiển thánh, ở trước mặt mọi người hiển lộ lúc, tự thân khí thế đại tăng, khiến địch nhân ngộ phán hắn thực lực. Hải khẩu: Khoe khoang khoác lát lúc, bởi vì nóng lòng cầu thành, võ lực tạm thời năm, chạy hộp lên như lợn. Chạy trốn lúc tự thân cùng tọa kỵ tốc độ sức chịu được lật gấp 10 lần. Nó như thế nào đây? Cũng không phải cái gì cũng sai. 70 thống soái cùng võ lực, kỳ thực đã tương đương sống đến mức mở, ít nhất có thể cùng tuyệt đại đa số người qua hai chiêu. Nhưng bất đắc dĩ Giang Miên dưới tay tất cả đều là 90 tuyệt thế manh tướng, thua chị em. Dẫu gì trung thành mát chỉ số, có thể sử dụng liền dùng đi, cũng không mong đợi hắn có thể đánh ra cái gì đại thành tích. Chủ công. Hai người đồng loạt bài nói. Nhị vị lên. Giang Miên mỉm cười, hôm nay Đông Lê Vương quốc cương vực càng lớn, có thể nói tứ phía thủ địch, chính cần như nhị vị bậc này nhân tài. Tuân Lục chắp tay, thần sợ hãi. Hàn Thao liền không phải khiêm nhường như vậy, chủ công yên tâm. Nhưng có Phạm Cương vực người, Hàn Thao nhất định phải để cho hắn thử xem trong tay của ta cái này tạo một cái giáo. Đang khi nói chuyện trước người hiển thánh kỹ năng phát động, khí thế như hồng, hợp với cao to lực lượng vóc dáng, có phần có một đời chiến thần phong thái. Muốn không phải là Giang Miên biết chuyện trước, chỉ sợ cũng phải bị hắn hốt du. Nhưng mà Tuân Lục không biết ta. Hắn nhìn đến bên người uy phong lẫm lẫm Hàn Thao, trong mắt lộ ra tinh quang, liền cử tài thiên phú đều bị che giấu. Thật là hảo một cái tuyệt thế mãnh tướng. Tuân Lục nghĩ như vậy đến. Giang Miên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lập tức hướng về Văn Nhược giải thích lên trước mắt tình thế. Bắc có Trung Diêu, bên trong có Ngô Khởi, Nam có Tư Mã Ý, Đông Lê nội địa có Trần Nhiên, đều có thể quản lý. Duy Tề Châu 10 vạn đại quân chủ đóng, điều động có chút rối loạn, cần Văn Nhược đi một lần. 10 vạn đại quân hậu cần điều phối chính là cái đại công trình, trước mắt có thể đảm nhiệm đều có chính mình nhiệm vụ, cho nên nói Tuân Lục đến chính là thời điểm. Định không phụ chủ công dặn dò. Tuân Lục thanh âm ầm vang có lực. An bài xong Tuân Lục sau đó, Giang Miên nhìn về phía nóng lòng muốn thử Hàn Thao. Nghĩ tới nghĩ lui, có chủ ý. Hôm nay chiến sự nổi lên, Nô Tam Quỷ muốn xuất quân xâm chiếm, bản vương liền phái ngươi lập tức chạy tới Man Châu, cùng Phụng Hiếu bộ đội sở thuộc tụ họp, có thể nguyện. Hàn Thao đại hỉ, đa tạ chủ công. Thao định lấy địch tướng thủ cấp, vì chủ công chúc mừng. Sau đó, lập công tâm cắt Hàn Thao đơn thương độc mã, từ Vân Châu một đường hướng Man Châu đổi. Đợi Hàn Thao sau khi đi, Giang Miên viết phong thư, giao cho Hắc Băng Thai. 800 dặm cấp báo, đem thư này giao cho Phụng Hiếu. 250N. Chương 251, đúng dịp bố trí nghi vấn, hung manh thế công. Cùng ngày cùng lúc, Tề Châu khu vực bắt đầu gió dục mây vẩn. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến là Nô Tam Quỷ đầu tiên manh công, hẳn là chú đóng 10 vạn hổ lang quân Tề Châu. Cái này tương đương với vừa lên đến liền đi đỉnh đối phương cứng rắn nhất vị trí. Cao Đắc Kết làm thống soái, xuất lĩnh mười mấy vạn nhân mã, hạo hạo đãng đãng bước vào Đông Châu, xếp hợp Lý Châu nhìn chằm chằm. Nhưng mà đúng như Nô Tam Quỷ kế hoạch loại này, cái này mười mấy vạn người bên trong, chỉ có 3 vạn quân chính quy. Còn lại hơn 10 vạn, tất cả đều là dùng một chút lương thực đổi lấy lưu dân mất tính. Bởi vì bán đất chi pháp, Nô Tam Quỷ trên địa bàn lưu dân đã cỏ dại lan tràn. Bất quá dù vậy, chi này từ lưu dân tạo thành quân đội vẫn là xuống nhiều chút công phu. Áo giáp cùng vũ khí Long Ngọc Trung Nam thiết lúc, thôn tại Kinh Châu kho quân nhu bên trong phát nát vụn trang bị, bị Ngô Tam Quỷ lại lần nữa mang ra đến. Tuy nhiên đều là nhiều chút gì loang lộ đồ chơi mà, thậm chí có đều ăn một thùng. Nhưng lưu dân lại không phải quân chính quy, có thể mặc lên lớp ra tính toán không nổi. Không phải vậy đối phương vừa nhìn liền biết là lưu dân, kế hoạch rất có thể bị hững. Ít nhất phải để cho đám người này thoạt nhìn giống như chuyện như vậy. Với tư cách Ngô Tam Quỷ dưới quyền chiến lược đại tướng, Cao Đắc Kết vẫn còn có chút bản lãnh. Hắn vốn là mang theo mười mấy vạn người hạo hạo đãng đãng bước vào Đông Châu, xương phá Tề quân. Cao Đắc Kết làm thống lĩnh, Lữ Bố, Mã Bảo, Vương Bình Thiên làm tướng, được xưng Ngô Tam Quỷ dưới quyền mạnh nhất chủ lực đại quân. Không có chút nào che giấu, thậm chí trong bóng tối tìm người truyền ra ngoài là 30 vạn đại quân, chờ đợi sự tình lên men. Rồi sau đó, hắn lại khiến người ta tại Đông Châu trắng trận thu mua lương thực, một bộ đánh công thành trưởng kỳ kháng chiến tư thế.
khoan hay nói, một chiêu này thật hữu dụng. Bởi vì động tĩnh quá lớn, cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Liên thân ở Nguyên Châu cổ hủ Trương Phi chờ người đều chú ý đến Tề Châu tình hình chiến đấu, thật tình không biết Ngô Tam Quỷ chủ lực đã lặng lẽ đi tới đất rộng người thưa Tân Châu. Lúc này Hoắc Khứ Bệnh mới vừa vào Thảo Nguyên, Man Châu với tư cách hắn hậu cần trụ sở, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một khi Man Châu cáo phá, Hoắc Khứ Bệnh tứ cố vô thân, rất có thể vây tại Thảo Nguyên, Bắc Trinh phá diệt, đối với Đông Lê Vương quốc đả kích cũng không phải một dạng lớn. Hơn nữa lúc này Man Châu với tư cách hậu cần trụ sở, là thứ gì tối đa? Tiền a, lương thực a, nhân khẩu a. Không vì cái gì khác, chỉ vì điều này nhiều chút phong phú mỡ, Nô Tam Quỷ liền không Man Châu không đánh. Bất quá lúc này còn không là thời cơ tốt, nhất định phải chờ Tề Châu chiến sự kịch liệt, sở hữu ánh mắt đều tập trung Tề Châu lúc, lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, tiến công Man Châu. Tề Châu, Phan Thạch Thành. Cao Đắc Kết từ Đông Châu xuất phát, hôm nay mấy trăm ngàn phá Tề quân đã tại Tề Châu biên cảnh hạ trại. Với tư cách Hổ Lang quân thống soái Tần Phong lòng đầy căm phẫn. Con chó, còn phá cùng. Thật sự cho rằng ta Tề Châu dễ khi dễ đúng không? Phẫn nộ hắn trực tiếp tụ tập một đám trong quân kẻ ra đời, hướng về phía địch quân cả ngày buột miệng chửi mắng. Không vì cái gì, liền đổ thông khoái. Dưới thành, Cao Đắc Kết nổi cơn xanh. Cho dù hàm dưỡng khá hơn nữa người, bị cả ngày lẫn đêm hỏi sau khi cha mẹ, phòng trừng cũng không tỉnh táo được. Báo, tướng quân, khí giới công thành đã chuẩn bị xong. Rất tốt. Công thành. Cao Đắc Kết rút kiếm giống to. Hắn quyết định, nếu muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện điểm, vậy dứt khoát dùng hung mãnh nhất thế công công thành. Vạn nhất thật công phá, chỉ sợ Nguyên Châu cùng Man Châu đội ngũ đều muốn hạ tràng tiếp viện. Đến lúc đó hắn coi như siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, đối với chuyện này hắn cũng không ôm bao lớn lòng tin. Hắn từ Đông Châu Bạch Gia nhận được tin tức, Bạch Gia từng nhiều lần phái đại quân tiến công Tề Châu, không có một thành công. 10 vạn Hổ Lang quân, đây tuyệt đối là Đông Lê Vương trong tay tinh nhuệ, lại là thủ thành chiến, không tốt như vậy phá. Nhưng người dù sao cũng phải có mộng tưởng a. Vạn nhất gặp quỷ đâu? Giết. Hàng ngàn hàng vạn tiếng la giết dung hợp thành một phiến, như biển gầm một dạng hướng thành trì nhào tới. Mà đứng tại đầu tường Hổ Lang quân mỗi cái sừng sững không ngã, thậm chí mắt buốt tinh quang. Không khác, đầu lâu là quân công. Dám phạm ta Tề Châu phản thành người, giết. Thần Phong rút kiếm nổ hống, Hổ Lang quân binh lính đồng loạt hưởng ứng. Mọi người bên trong, một đạo vai gánh lợi thương thân ảnh đặc biệt xuất chúng. Chiến đấu bắt đầu. Phá Tề quân đẩy công thành xe cùng thang mây, hướng phía thành trì vọt tới. Chuẩn bị. Bắn. Men theo mệnh lệnh, Hổ Lang quân đồng loạt bung ra dây cung. Mưa tên vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, rồi sau đó giống như một đóa nói xấu vân lạc vào Phá Tề quân tiên phong doanh bên trong. Mây đen liếm liếm đến đen nghịt quân đội, chợt toát ra hồng sắc mưa máu. Phá Tề quân đại đa số binh lính đều là phi một tầng dị xét giáp, chủ yếu chính là trang bộ dáng, phòng ngự ngược lại cái khác. Bị cái này sóng mưa tên tạt một cái, thương vong cánh đạt ngàn người không chỉ. Người còn lại kinh hoàng, bước chân hơi chậm, phía sau giáng quân đội đồng loạt rút đao. Người chết trợ cấp một sâu tiền, thành phá toàn bộ bá quan. Nếu có người sợ chết, giết không tha, trợ cấp đều không, nhà tiểu sung mãn nô làm kỹ. Giáng quân giống to, binh lính khẽ cắn răng, xu thế suy sụp tiêu trừ, tăng nhanh hướng thành bước chân. Chuẩn bị. Bắn. Vòng thứ nhì kích xạ, bởi vì khoảng cách gần hơn, lực sát thương càng lớn, bị bắn chết địch quân. Nhưng mà cái này cũng không để cho Phá Tề quân nhóm dừng bước lại. Bọn họ đã sớm bị dồn vào đường cụt, nếu không cũng sẽ không tới đánh trận, dùng chính mình ti tiện sinh mệnh đổi lấy tiền thuế, vì là chỉ là nhà tiểu có một miếng cơm ăn, không đến mức chết đói. Chuẩn bị. Bắn. Một vòng cuối cùng kích xạ qua đi, lưu lại hơn ngàn cụ thi thể, Phá Tề quân vọt tới thành chân. Lúc này cung tiễn thủ nhóm không còn kích xạ, bắt đầu dương cung lắp tên bắn tự do. Dơ thạch đầu cùng một đầu binh lính tiến đến, đem mạnh mẽ đập xuống. Thạch đầu từ cao hơn 2 trượng thành tường rơi xuống, đập trúng binh lính đầu, đầu khôi trong nháy mắt biến hình, màu trắng não tương tự trong khe hở chảy ra. Thang mây bắt đầu trên kệ thành tường, giữ tận con móc câu đem thang mây gắt gao hụp lên trên lỗ châu mai, Phá Tề quân binh lính bắt đầu leo lên. Rồi vững chắc. Ra lệnh một tiếng, mấy chục miệng cháy sạch tụ cục bước lên ngâm sôi sục vững chắc chuốt xuống mà xuống. Dịch thể từ khôi giáp trong khe hở chui vào, đem người nóng chi hoa kêu loạn. Nhiệt độ đem người nóng chảy ra sức thịt, bẩn thỉu buồn nôn vững chắc nhuộm dần vết thương, bị làm bỏng binh lính sau chuyện này chỉ có thể chờ đợi đến vết thương bị nhiễm mà chết. Chiến đấu kéo dài 3 cách giờ. Nhưng mà thế công hung mãnh Phá Tề quân, từ đầu đến cuối vô pháp leo lên thành lá chắn. Tương xứng cong. Đánh chung tu binh. Phá Tề quân thế công rút lui, ở dưới thành lưu lại mấy ngàn cụ thi thể. Nhưng Hổ Lang quân nhóm biết rõ, đây chỉ là đợt thứ nhất tiến công, mục đích chỉ là dò xét, bọn họ rất nhanh liền sẽ nên đón làn sóng thứ hai. Ngày tiếp theo, Cao Đắc Kết lại công. Lần này thế công mạnh hơn, không ít binh lính thậm chí leo lên thành đầu. Nhưng mà Hổ Lang quân cũng tinh thông trận giáp lá cả, công lên đầu thành địch quân chỉ có thể coi là bọt nước nhỏ. Rất nhanh, làn sóng thứ hai tiến công rút lui. Một ngày sau, rốt cuộc Cao Đắc Kết thả ra tay nào đánh. Mấy vạn đại quân bắt đầu mãnh công, công thành truy, vân thế xa, xe bắn đá toàn bộ ra sân. Hổ Lang quân bắt đầu xuất hiện đại quy mô thương vong. Trận chiến này từ giữa trưa một mực đánh tới trời tối còn không có đình chỉ, Phá Tề quân ăn chán chê sau đó tiếp tục khai chiến. Cửa tây nơi, ánh lửa ngút trời, tiếng giết nổi lên bốn phía, tại đen nhánh ban đêm cứ thế mà diễn dịch một đợt máu và lửa chiến vũ. Qua lại này cùng lúc, Cao Đắc Kết lại xuất lĩnh 3 vạn tinh binh, lặng lẽ đi vòng qua cửa đông. 251N. Chương 252, Đông môn cáo phá, Bạch Khởi hiển uy. Đêm khuya, Phan Thạch Thành, cửa đông. Mượn mấy vạn đại quân tại cửa tây làm ra đại động tĩnh, Phan Thạch Thành còn lại 3 mặt lực lượng phòng thủ giảm đi. Mà cái này cũng đưa Cao Đắc Kết cơ hội. Với tư cách Ngô Tam Quỷ thủ hạ thống soái năng lực cường đại nhất đem, Cao Đắc Kết năng lực tuyệt đối đủ xuất chúng. Trừ chỗ đó ra, dưới trướng hắn còn có tự mình thao luyện 3 vạn tinh binh, trong đó đặc biệt 5000 cảm tử doanh nổi tiếng. Nếu bàn về tinh nhuệ trình độ, chỉ sợ không thua gì với Hổ Lang Quân. Cao Đắc Kết nhìn đến đầu tường, tâm sinh chiến ý. Nô Tam Quỷ cho hắn ra lệnh là tại Tề Châu khối này làm ra đại động tĩnh, nhưng Cao Đắc Kết dạ tâm càng lớn. Hắn muốn công phá Tề Châu. Vừa đến, công phá toàn bộ Tề Châu, động tĩnh kia tuyệt đối quá lớn, hoàn toàn có thể hấp dẫn Đông Lê Vương chú ý, vì là Tấn Châu chủ lực sáng tạo cơ hội. Thứ hai, Đông Lê Vương quân từ xuất thế đến nay chưa từng bại trận, uy danh vang xa. Nếu là có thể tại Đông Lê Vương thủ hạ chiếm được tiện nghi, hắn Cao Đắc Kết đủ để nhất chiến thành danh. Không có cái nào võ tướng, hoặc có lẽ là chưa có người nào có thể cự tuyệt lưu danh sử sách. Trận chiến này nếu có thể thành, người ta đều vạn thế lưu danh. Dù chết, lại lưu vinh dự còn sống, không uổng công đi nhân gian này một lần. Cao Đắc Kết rút đao ra, người làm tướng làm gương cho binh sĩ. Theo ta công thành. Ra lệnh một tiếng, Cao Đắc Kết xuất 3 vạn đại quân ngang nhiên hướng Đông Thành môn phát động mãnh công. Bởi vì ban đêm, Cao Đắc Kết quân đội dưới quyền đã sở tới phụ cận, lại là đột nhiên tập kích, chốc lát liền vọt tới dưới thành tường. Không tốt, đi nhanh báo tin. Đầu tường thống lĩnh vội vã người hầu hướng đi Tần Phong báo tin, lại xuất người còn lại gắng sức chống cự. Trong lúc nhất thời, mũi tên hòn đá chuốt xuống rơi xuống, âm thanh thảm thiết liên tục. Nhanh như vậy liền làm ra phản ứng, liền Cao Đắc Kết cũng không khỏi cảm khái, chi này thủ thành quân đội thật là một chi tinh nhuệ. Cho dù như thế, trận chiến này quân ta cũng đã thắng. Cao Đắc Kết giống to, tự mình xông lên phía trước cơ đao hất ra mũi tên, đem phi câu ném lên đầu tường. Chúng tướng sĩ vì đó sợ kích, đều không sợ chết, đem từng cái phi câu ném lên đi, chợt gắng sức leo lên. 5000 cảm tử doanh xông lên phía trước nhất, lấy mạng người đi chất, cái này tiếp theo cái kia leo lên thành đầu. Cao Đắc Kết dẫn đầu lên đầu thành, thấy địch đến, rút đao chém liền. Không nhiều lúc, trên đầu tường bắt đầu hỗn loạn trận giáp la cả. Cao Đắc Kết một đao chém nhào một cái Hổ Lang quân binh lính, chỉ hướng dưới thành hô to, đoạt thành môn. Dưới quyền cảm tử doanh giống to, giơ lên cao đại đao nhảy vào địch nhân trong đống, gắng sức chém tới. Cái này không chết người đấu pháp thi triển ra, Hổ Lang quân trận doanh lại bị một hồi tử trùng loạn. Hai quân bắt đầu qua loa chém. Nơi cửa thành còn có mấy trăm Hổ Lang quân binh lính kết trận, mà giờ khắc này cửa đông lại lảo đảo muốn ngã, tràn ngập nguy cơ. Cửa đông sắp cáo phá. Cùng ngày cùng lúc, cửa tây chính đang kịch liệt giao chiến. Cái này một lần phá Tề quân thế công hung mãnh dị thường. Leo lên thành đầu trận giáp lá cả ngã không đáng để lo, Hổ Lang quân binh lính võ lực hơn xa phá Tề quân. Thế nhưng mấy trăm chiếc xe bắn đá lại cực kỳ khó chơi. Một khối khối đá lớn từ trên trời rơi xuống, lại kêu dũng binh lính cũng trụ không được a. Hổ Lang quân bên này cũng có xe bắn đá, thấy vậy chợt liền cùng đối phương xe bắn đá đấu lên. Bởi vì chiếm hết đầu tường độ cao cùng xe bắn đá tinh độ ưu thế, địch quân xe bắn đá một chiếc tiếp một chiếc bị đập thành mảnh vỡ, áp lực nhất thời giảm đi. Tần Phong mặt lạnh, tuy nhiên mấy phe chiếm hết ưu thế, nhưng hắn trong tâm luôn có một loại dự cảm không hay. Đúng tại lúc này, binh lính báo lại, đông môn nguy cấp. Tần Phong kinh hãi, người nào như thế kiêu dũng? Tuy nói cửa tây rút đi thành bên trong hơn một nửa lực lượng, nhưng cửa đông dù nói thế nào cũng có một vạn người chú đóng. Có thể ở bọn họ phòng thủ xuống, đánh cho cửa đông cấp báo, người tới không thể khinh thường a. Quan trọng nhất là, cửa đông một khi bị phá, địch quân vào thành, hoàn toàn có thể cùng bên ngoài địch nhân trong ứng ngoài hợp. Đến lúc đó, Phan Thạch Thành bị phá chỉ là sớm một chuyện. Tần Phong nhanh chóng tỉnh táo lại, từ cửa tây điều đi vạn nhân đi tiếp viện cửa đông. Ai muốn dẫn đội? Mọi người im lặng. Không phải không có dám, mà là tự hiểu không cái năng lực kia. Hổ Lang quân 10 vạn người cơ hồ tất cả đều là binh lính, tướng lãnh thật sự là ít, có thể gánh động viên liền càng thiếu. Tần Phong cắn răng, đang muốn thân hướng. Ngay tại cái này lúc, một đạo âm vang có lực âm thanh vang lên, ta nguyện dẫn đội. Mọi người quay đầu nhìn đến, một đạo eo buộc trường kiếm, vai gánh chiến qua thân ảnh đứng ra. Gần 2 mét người cao to, xem toàn thể đi nhưng cũng không cường tráng, ngược lại cảm giác có chút thon gầy. Ngươi là? Tại hạ trung quân thiên phú trưởng, Bạch Khởi. Bạch Khởi. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến, cái kia tham dự bắt sống Lữ Bố mà nổi tiếng ra hỏa, trước đây không lâu vẫn là một binh lính bình thường. Liền nhanh như vậy là thiên phu trưởng. Ngươi nguyện đi là tốt, ta hỏi ngươi, khả năng đoạt lại cửa đông. Nguyện lập quân lệnh trạng. Bạch Khởi vô ngực một cái, nếu đoạt không trở về cửa đông, Bạch Khởi nguyện đưa đầu tới gặp. Được. Tần Phong lúc này từ Tây Môn thủ thành trong đại quân, gọi điện Bạch Khởi 10000 nhân mã. Bạch Khởi mang theo người sau đó liền thật nhanh hướng đông cửa phòng tới. Đợi hắn xuất quân chạy tới lúc, đông môn đã cáo phá. 5000 cảm tử doanh mở đường, điên cuồng chen vào thành đến, người cầm đầu chính là Cao Đắc Kết. Nhìn nơi cửa thành nối đuôi mà vào địch nhân, bên ngoài rõ ràng còn có. Bạch Khởi trong lòng biết nhất thiết phải đem chi đội ngũ này ngăn ở nơi cửa thành, mượn eo hẹp cửa thành, có thể để cho phía sau địch quân không vào được. Giết. Không nói hai lời, Bạch Khởi liền gương cho binh sĩ liều chết xung phong mà đi. Cao Đắc Kết cũng phát hiện Bạch Khởi dẫn đầu viện quân, giơ đao kêu lên, lấy trấn sĩ khí. Hai quân tại đường phố hẹp trên đánh sáp lá cả, không có mưu kế, không có chiến thuật, chỉ có thuần túy chém giết. Đôi bên hận thù khó thể nhường nhịn. Bạch Khởi đối đầu Cao Đắc Kết, chiến qua như cái cuốc một dạng vung xuống, người sau nâng đao ngăn trở. Chiến qua chém xéo rơi xuống, lược khởi một trong tóc. Cao Đắc Kết kinh hãi, trong lòng biết địch tướng dũng mãnh, vừa đánh vừa lui. Hắn tự hiểu thành môn đã phá, đại quân sắp vào thành, Bạch Khởi so với hắn gấp hơn. Chỉ cần kéo dài thời gian, cho dù hắn đánh bất quá Bạch Khởi, cuối cùng thắng cũng là hắn. Bạch Khởi cũng biết rõ một điểm này, vì vậy mà hắn từng chiêu độc ác, lực độ dùng thời gian ngắn nhất chém giết Cao Đắc Kết. Tay trái rút kiếm, tay phải cầm giáo, Bạch Khởi hóa thành sát thần, như lưỡi hái cắt dao hẹ mở dạng, giết đến địch quân gào khóc thảm thiết. Cao Đắc Kết kinh hãi, Triệu Vân Quan Vũ ta đều biết, người này lại là ai? Lại có bản lĩnh như vậy? Sao Đông Lê Vương thủ hạ tùy tiện một người đều có bậc này võ lực? Cái này thật con hại lý sao? Têu một tiếng ra, ta liền nói cho ngươi biết. Cao Đắc Kết giận dữ, ngươi dám đụng ta? Tinh thần phấn chấn giơ đao tái chiến, 10 lần hợp sau đó, lực tiêu tan tâm sợ hãi, cấp bách triệu tập tả hưu bao vây Bạch Khởi. Ai biết Bạch Khởi càng giết càng mạnh mẽ, rốt cuộc một người đỡ lấy địch quân xông về phía trước. Sau lưng Hổ Lang quân đều là nó sở kích, anh dũng giết địch, lại đem đã vào thành cảm tử doanh hướng ngoài thành chen trúc. Cao Đắc Kết trong lòng biết cái này vừa ra thành liền lại không có cơ hội, giơ đao muốn tái chiến Bạch Khởi, lấy khích lệ sĩ khí. Tả Hữu thấy hắn, vội vã ngăn ở trước mặt hắn. Tướng quân, đi không được a? Tránh ra. Các ngươi khó nói đã cho ta đánh không lại hắn sao? Mọi người im lặng. Phí lời. Đối diện cái kia sát thần kiếm đều nhanh chém mức khói. Ngươi muốn là đi lên bị chặn, chúng ta chưa già lớn, về sau làm sao còn lăn lộn a? Tiếp theo, tức giận Cao Đắc Kết bị bọn hắn một cái hai cái đỡ thoát khỏi thành. Bạch Khởi xuất quân một lần nữa đoạt lại thành môn, lập tức thu hẹp binh lính cấu trúc công sự, đem cửa đông lại lần nữa vững vàng nắm ở trong tay. Chúng quân hô to bi vũ, Bạch Khởi nhất chiến thành danh. Ngoại thành, chạy trốn mấy dặm Cao Đắc Kết nghe thấy sau lưng địch quân hô to, bi vẫn muốn chết, ngửa mặt lên trời thở dài. Thất bại trong gang tấc a. 252N. Chương 253, Bạch Khởi suy đoán, cổ hủ tiểu tâm tư. Bạch Khởi đem cửa đông chỉnh đốn tốt, liền lại trở về cửa tây tiếp tục chém giết. Tần Phong biết được Bạch Khởi cơ hồ lấy sức một mình bức lui địch quân, nhất thời có phần coi trọng. Con đua nói, chỉ sợ không lâu sau nữa, Hổ Lang quân thống lĩnh vị trí nên hắn đến ngồi. Bạch Khởi cười cười không nói lời nào, chỉ là trên tay chiến qua chém vào bộ phát dùng lực. Bất quá không qua bao lâu, cửa tây nơi địch quân điên cuồng thế công, rất nhanh liền biến mất nhị hầu như không còn. Cao Đắc Kết tập kích Đông môn thất bại, cửa tây manh công liền mất đi ý nghĩa. Bất quá dù nói thế nào cửa đông cũng cáo phá một hồi mà, náo nháo động tĩnh cũng quá lớn, Cao Đắc Kết nhiệm vụ coi xong thành. Chỉ là trong lòng của hắn còn có không cam lòng, dù sao cũng là tốt như vậy cơ hội. Liên tục đại chiến, thành bên trong Hổ Lang quân cũng có chút sức cùng lực kiệt, không ít người ôm lấy binh khí hướng mặt đất nằm một cái liền ngủ mất. Tần Phong nhìn đến dưới thành thây phơi khắp nơi cảnh tượng, như chút được gánh nặng hít sâu một hơi, chính là một luồn mùi máu tanh nồng đậm. Cái này lúc, Bạch Khởi đột nhiên tìm tới hắn. Nhìn thấy Bạch Khởi, Tần Phong trên mặt tươi cười, trận chiến này toàn dựa vào ngươi a. Ta đã cho chủ công viết thư, nghĩ đến sau đó không lâu ngươi lại phải thăng quan. Bạch Khởi gãi đầu nở nụ cười, thắng lợi không phải ta một người công, tam quân tướng sĩ đều không thể thiếu. Đúng a? Tam quân tướng sĩ đều có công, nhưng ngươi công lao là lớn nhất. Tần Phong vô Bạch Khởi bả vai, đúng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Bạch Khởi biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc, ta cảm thấy lần này chúng ta đối mặt địch nhân có chút vấn đề. Tần Phong sững sờ, nói một chút coi. Đầu tiên, xuất hiện ở cửa tây địch quân số người tuy nhiều, nhưng lực chiến đấu cũng không cao. Hơn nữa bọn họ áo giáp cùng vũ khí rất có vấn đề. Bạch Khởi đem một bộ địch nhân áo giáp đưa cho Tần Phong, ngươi xem, bọn họ áo giáp gì loang lổ, bệnh dây thừng kéo một cái liền đoạn, lấy tay trà sắt tràn đầy phấn vụn. Giống như là tồn tại nhà kho rất lâu, trước đây không lâu mới lấy ra dùng một dạng. Áo giáp loại vật này dùng lâu đều sẽ dỉ loang lổ, chậm rãi trở nên yếu ớt cũ kỹ. Nhưng mặc lâu cùng thả lâu, hiệu quả là không giống nhau. Mặc lâu, nhuộm dần binh lính mồ hôi máu dầu trơn, áo giáp đặc biệt là sắp xếp dây thừng bộ phận sẽ trở nên bóng loáng. Nhưng thả lâu, lấy tay một đống, dây thừng liền sẽ toái rơi, giống như khô cứng mô mô ra. Chỉ cần có kinh nghiệm lão binh, cơ hồ một cái là có thể nhìn ra. Tần Phong cau mày, trang bị không đủ, đem tồn kho áo giáp phân phát cho binh lính, điều này cũng nói được đi. Có thể ta tìm người nhìn, cửa tây địch quân tất cả đều là loại này tồn kho giáp. Hơn nữa bọn họ cơ hồ mỗi cái xanh sao vàng gọn, chiến đấu dày công tu dưỡng cũng rất là thiếu sót. Ngược lại, cửa đông xuất hiện đám kia địch nhân, áo giáp tinh xảo, mỗi cái thân thể cường tráng, không sợ chết, rõ ràng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bạch Khởi rất ý tứ rõ ràng. Một nhánh quân đội, phân biệt rõ ràng làm hai bộ phận, một phần tố chất cao dọa người, một phần khác lại cùng ăn mày giống như. Hết lần này tới lần khác chi quân đội này xuất từ một vị cắt cư một phương đại thế lực chư hầu. Cái này quá khác thường. Thông thường mà nói, một nhánh quân đội mặc dù có tinh nhuệ cùng không tinh nhuệ phân chia, nhưng tuyệt đối không có khả năng là loại này một trời một vực. Người làm tướng sẽ không sợ bạo động. Hơn nữa, đêm qua cửa đông đã cao phá, tốt đẹp như vậy thời cơ, theo quân mà đến Lữ Bố, Mã Bảo các tướng lãnh vì sao không lộ diện nhân cơ hội công thành? Trừ phi là bọn họ căn bản không ở. Thần Phong suy nghĩ một chút, có vẻ như thực sự. Lúc trước chiến sự quá mức kịch liệt, hắn đều nhanh quên Cao Đắc Kết người này từng tiêu căng ăn nói bậy bạn, Lữ Bố, Mã Bảo, Vương Bình Thiên trở mãnh tướng cũng theo quân mà đến. Còn được xưng Ngô Tam Quỷ phía dưới đệ nhất chủ lực đại quân đây. Thần Phong gật đầu một cái, ngươi đoán là cái gì? Bạch Khởi trầm mặt, ta hoài nghi, trận chiến này Cao Đắc Kết từ Kinh Châu mang theo quân đội, chỉ là cửa đông cái kia số lượng bất quá 3 vạn nhân quân đội, mà cửa tây nhánh đại quân này có khả năng là lưu dân ăn mặc. Lưu dân? Tần Phong kinh sợ, nếu thật như lời ngươi nói, kia Ngô Tam Quỷ dưới tay chính thức chủ lực ở nơi nào? Thần Châu. Bạch Khởi một lời vạch trần, Tần Phong trầm tư hồi lâu, đống nhiên than thở. Chiến trường tình thế vạn thiên, một bước đi nhầm đầy bàn đều thua. Người ta cũng không chủ công giới quyền lưu sĩ, cũng không thần cơ diệu toán chi tài. Hôm nay tình thế, quân ta cố thủ Tề Châu chính là tốt nhất. Ngươi nếu lòng vừa nghĩ, liền tự mình truyền tin đi. Bạch Khởi gật đầu. Hắn biết rõ cho dù hắn đoán đúng, với Tề Châu phương diện mà nói phương pháp tối ưu nhất cũng là duy trì hiện trạng. Nếu địch yếu ra khỏi thành đánh chi, có thể đại thắng, nhưng nếu địch thật là chủ lực, lúc trước chỉ là thể hiện sự yếu đuối, kia ra khỏi thành chính là khờ phê bình hành động. Nói tóm lại, quá mạo hiểm. Hơn nữa hắn ý tưởng này một khi trở thành sự thật, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng toàn bộ phía Bắc chiến cục. Lập tức, Bạch Khởi cùng lúc hướng về Vân Châu, Nguyên Châu cùng Man Châu đưa tin, nói rõ chính mình suy đoán. Vân Châu chính đang chọc hai vị lão bà Giang Miên nhận được tin, lập tức tay vung lên, Bạch Khởi, ngươi toàn bộ nghe Quách gia cùng cổ hủ, chớ quấy rầy ta. Không phải Giang Miên lười, thật sự là ở trên chiến trường, viễn trình vi mô là đại kỵ a. Quách gia cùng cổ hủ năng lực, hoàn toàn có thể xử lý coi đời này 99% đột phát tình huống. Huống chi Trung Diêu, Tuân Úc, Tư Mã Thác mấy người cũng ở đây, cái gì đều dựa vào Giang Miên, nuôi hắn nhóm làm sao? Hồi âm xong, Giang Miên tiếp tục chọc lão bà. Thần Châu, Quách gia nhìn thấy Bạch Khởi tin, lập tức tâm sinh đề phòng. Nếu chuyện này là thật, Nô Tam Quỷ chủ lực tại Tân Châu, kia mục tiêu không cần nói cũng biết, chỉ định là hắn đợi Man Châu a. Hắn lúc này hồi âm Bạch Khởi, ngươi tại Tề Châu sở hắn một hồi dò xét, ta tại Man Châu cũng sở một hồi. Muốn là dò xét kết quả đều giống nhau, kia Bạch Khởi liền 10 có 8 9 đoán đúng. Trừ chỗ đó ra, Quách Gia để cho Mã Siêu, Hoàng Trung, Tư Mã Thác mang theo phá quân kỵ, thần tí kỵ cùng thiết ứng vệ sĩ 3 chi kỵ binh tại Man Châu biên cảnh du đãng. Còn lại 3 vạn thiết ứng quân tất cố thủ thành trì, theo lúc chuẩn bị chiến đấu. Nguyên Châu Cổ Hủ cũng nhận được Bạch Khởi tin. Mà đang mở đến Bạch Khởi phỏng đoán sau đó, lớn mật Cổ Hủ nảy sinh một cái lớn mật suy nghĩ. Nếu như nghi binh tại Tề Châu, chủ lực tại Tân Châu, Tiêu Kinh Châu, Bắc Châu khu vực, chẳng phải là rất là trống rỗng. Cho dù loại này rất mạo hiểm, rất dễ dàng bị kẹp chết, vậy đổi cái chút đấy. Ví dụ như, Đông Châu. Cao Đắc Kết không phải tại Tề Châu biên cảnh cùng Bạch Khởi bọn họ cùng chết sao? Rất rõ ràng, bọn họ hậu cần nhất định là sau lưng Đông Châu a. Vậy ta muốn là xuất quân đi móc ăn trứng, hắn còn đánh giam a. Mấy trăm ngàn lưu dân ra vẻ binh lính đều muốn miễn cưỡng cắn chết hắn. Đợi Đông Châu vừa vỡ, cùng Bạch Khởi hợp binh, hướng thẳng đến Tây đuổi, cùng Ngô Tam Quỷ mới cũ xảo Kinh Châu cũng chỉ thiếu kém một đầu tuyển giang khoảng cách, kia hắn còn không hoảng. Đừng nói đi đánh lén Man Châu, hắn không gấp rút chạy về Kinh Châu mới là lạ. Cổ Hủ càng nghĩ càng thấy được chuyện này có thao tác tính. Trùng hợp Giang Miên cấp cho người khác là Trương Phi cùng Điền Bi. Một cái lòng đen tối, một cái tay hắc, cộng thêm hắn chính là xấu bụng. Loại này từ phía sau lưng móc trứng, lại điên cuồng khoé cất nhiệm vụ, quả thực là vì là bọn họ lượng thân chế tác riêng a. Cổ Hủ lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Chỉ đợi Bạch Khởi Quách Gia hai người xác nhận suy đoán đều thật, hắn liền sẽ nhanh chóng đưa ra tà ác tay. 253N. Chương 254, Tuân Úc hiến kế quyết chiến, Cổ Hủ trong bóng tối kêu gọi đầu hàng. Tề Châu. Bạch Khởi nhận được Quách Gia thì tới, biết được Quách Gia kế sách liên tục đồng ý. Quả thật không hổ là quân sư a. Lại nhìn một cái Cổ Hủ tin. Được, đại ca ngươi muốn như thế nào thì như thế đó đi. Bạch Khởi mang theo tin đi tìm Tần Phong thương nghị, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy nhiều cái không nhận ra người. Người này là? Tuân Úc nhanh chóng đứng dậy, tại hạ Tuân Úc tự văn được. Chủ công mệnh ta vì là giáng quân, đặc biệt tới phụ tá nhị vị. Phàm đại quân hậu cần sự tình, nhất định hết lòng hết sức. Úc bất tài, nhưng cũng có vài phần kiến thức, nhưng có vấn kế, không chỗ nào không đáp. Lời nói này nói, khiêm tốn bên trong lại mang theo mấy phần ngạo nghễ, điển hình mưu sĩ tác phong. Bạch Khởi đại hỉ, vừa vặn có một chuyện muốn hỏi giáng quân đại nhân. Đem sự tình báo cho sau đó, Tuân Úc trầm tư chốc lát, liền có chủ ý. Có thể người hầu đưa tin, nói rõ quân ta muốn ra thành cùng với quyết nhất tử chiến, địch quân là hư là thật sự, tìm tòi liền biết. Tần Phong kinh hãi, theo thành mà thủ, ưu thế còn ở, cần gì phải ra khỏi thành. Tuân Úc cười nói, nếu địch là thật, làm kiêng kỵ chúng ta có bẫy, không dám tùy tiện ứng chiến. Nếu địch là giả, miệng còn gan thỏ, vì tránh miễn người khác nhìn thấu hư thực, ngược lại ngã sẽ đáp ứng quyết chiến, bày trận với dưới thành, phô trương thanh thế. Hai người bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Bạch Khởi lại hỏi, nếu vì hư, địch quân gần 10 vạn lưu dân mất tính, có thể nó vi bình chứng, ngăn trở quân ta tiến công, nên như thế nào? Tuân Úc lại hiên kế, lấy tiền thuế dụ chi, khiến cho tự loạn. Lưu dân, nói cho cùng chính là nhanh không sống nổi dân chúng bình thường, bọn họ không thể nào có quân đội tính kỷ luật. Tại to lớn cám dỗ xuống, loại này quần thể rất dễ dàng tự mình tan vỡ. Tần Phong từ chi, lúc này phái người cho Cao Đắc Kết đưa quyết chiến thư. Cùng ngày cùng lúc, Tuân Úc hiểu được tình huống, lại cho Nguyên Châu Cổ Hủ viết phong thư. Cổ Hủ nhận được sau đó, khoe miệng lộ ra âm hiểm nụ cười. Quyết chiến, bọn họ muốn ra khỏi thành quyết chiến. Cao Đắc Kết người có chút ngộng, chiếm tốt thành trì bất thủ, nhất định phải ra khỏi thành cùng ta quyết nhất tử chiến. Này không phải là não có túi sao? Tả Hữu khuyên nhủ, tướng quân, địch quân nhất định có bẫy, tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng. Cao Đắc Kết cau mày, ta biết rõ địch quân có bẫy, nhưng ra khỏi thành quyết chiến, đối phương đã bỏ đi ưu thế lớn nhất, có thể nói cơ hội khó được. Nếu ta không chờ được ứng chiến, chẳng phải là sẽ bị hắn nhìn ra hư thực đến? Diễn trò làm toàn bộ, sơ ý một chút sợ, liền lộ tẩy. Tính một chút thời điểm Tấn Châu đã bắt đầu động thủ, nếu hắn không đem nhánh đại quân này ngăn cản, để bọn hắn đạt được cơ hội ra Bắc đột nhiên cho Ngô Tam Quỷ đâm một hồi, cúc hoa cũng phải nát vụn rơi. Cao Đắc Kết lập tức trở về tin, 3 ngày sau, phản bên dưới thành đá quyết nhất tử chiến. Thành bên trong, Bạch Khởi cùng Tuân Úc hai mắt nhìn nhau một cái. Thành. Đông Châu. Bạch gia gia chủ Bạch Trung Lễ chính đang trong phòng đi, trên mặt là tan không ra vẻ lo lắng. Hắn tại cân nhắc ngày sau đến tột cùng muốn xếp hàng một bên nào. Với tư cách Đông Châu thế gia lớn nhất, Bạch gia tại trước đây không lâu vẫn là đông như chảy hội. Có thể từ Bạch Tuấn Kiệt chờ người Đông Trinh thảm bại, lại kiêm hộ bộ thượng thư Bạch Tuấn Diêm chết thảm, Bạch gia đã chưa gượng dậy nổi. Cuối cùng Long Ngọc Hiền chết cùng Long Ngọc Trung kế vị Nam Thiên, càng là cấp cho Bạch gia sắp chết nhất kích. Trong mắt, Bạch gia quyền ầm sụp đổ, chỉ còn lại tiền. Nhưng mà Ngô Tam Quỷ đến cùng bán đất chi pháp, đem sắp chết Bạch gia kéo lên. Cũng chính vì như thế, hiện giờ Bạch gia là Ngô Tam Quỷ trung thành hậu trưởng, ít nhất ngoài mặt phải. Nhưng Bạch gia vị trí quá lung túng, ở tại Đông Châu, từ Nam đến Bắc bị Phụ Châu, Thế Châu, Nguyên Châu đoàn đoàn bao vây, tất cả đều là Đông Lê Vương địa bàn. Hết lần này tới lần khác một đầu tuyển giang bình trướng, đem Đông Châu cho cách ra ngoài một bên. Từ trên bản đồ nhìn, hôm nay Đông Châu liền cùng cái cha không thương mẹ không yêu bị ném bỏ cô nhi một dạng. Bạch Trung Lễ không hoài nghi chút nào, ngày nào Đông Lê Vương muốn đi tây đi, bước đầu tiên chính là trước cạn Đông Châu. Muốn là Ngô Tam Quỷ đủ không chịu thua kém cũng liền thôi, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, hiện tại Trung Nguyên đại địa, Đông Lê Vương mới là thành thật thật lão đại. Ngô Tam Quỷ, chính mình trước tiên bị bắt, song bộ hạ lại bị bắt, người Đông Lê Vương căn bản không có giết hắn, cái này liền đại biểu căn bản không có coi hắn là chuyện mà. Tuy nhiên Ngô Tam Quỷ đối với thế gia là tốt, nhưng nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mệnh hòa phải không? Có thể chuyển đầu Đông Lê Vương. Bạch Trung Lễ lại không dám, cũng không cam tâm.
Đầu tiên Đông Lê Vương đối với thế gia thái độ mọi người đều biết, kẻ thuận ta tích chữ, nghịch ta thì chết. Xem Đông Lê Vương trong nước sở hữu thế gia, nghe lời còn có thể làm một phú gia ông, tốt dưỡng lão. Không nghe lời, cỏ trên đầu đều mẹ nó cao ba trượng. Bạch gia uy phong mấy trăm năm, để bọn hắn không lưng quỳ gối, trở thành Đông Lê Vương dưới đuổi một con chó, cái này làm sao có thể cam tâm? Cái khác chính là thủ cũ. Ngày xưa Đông Lê Vương còn chưa có hôm nay chi vi lúc, Bạch gia tử đệ Bạch Tuấn Phi, Bạch Tuấn Kiệt từng nhiều lần phái binh đi niệm dâu cỏ. Tuy nhiên cuối cùng bị bại đều thật thảm, thế nhưng cũng xem như kết xuống cửu hận. Bạch Trung Lễ cũng không biết rằng Đông Lê Vương là một cái gì tâm tính, vạn nhất nhân gia mang thủ, Bạch gia vừa ném đi qua liền bị cắt, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đông Lê Vương không tốt ném, nô tam quỷ ăn táo dược hoàn, nhất hợp Bạch gia tâm ý triều đình, chạy đến ngoài ngàn dặm Vích Châu đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Trung Lễ đó là lăn lộn khó ngủ. Đúng tại lúc này, cổ hủ trong bóng tối ký thác hắc băng thai, cho Bạch Trung Lễ đưa một phong triều hàng thư. Ngày xưa quân gia vì là Đông Châu chi phụ thủ, uy trấn hoàn vũ, đúng thương hải tăng điển, thế sự khó liệu, nay về phần này, hủ cũng than thở vận đạo chi bất công. Hôm nay xuống ba phần, triều đình có rút ở Ích Châu, vô tranh hùng tiên xuống, nhất thống giang sơn chi nguyện, làm khó minh chủ. Nô tam quỷ người, tự hào Tây Bắc Vương, lại được kinh đô cũ, danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Đúng chủ công bắt xuống chi, coi tầm nhìn hạn hẹp, khó thành đại khí. Lúc nô yếu sương mạnh, một nửa giang sơn tại chủ ta trong túi, tăng thêm vệ Hoắc Bắc Trinh, dương cao ta trung nguyên chi uy, biết bao chẳng ư. Nay quân chuyện ám chủ, hủ càng không đành lòng, nguyện lấy bạn tương giao, vì là quân ám chỉ đường sáng, tiến vào có thể thêm tức tiến vào quan viên, lùi có thể làm một phú gia ông, bảo dưỡng tuổi thọ, chẳng phải tốt thay. Chủ công từng nói, mặt giãn ra tiêu tan mối thù cũ, nợ nụ cười quên hết thù án. Thiên hạ to lớn, lại chưa kịp vương hung hoài vào nhất. Ngày xưa ai vì chủ nấy, chiến tranh tương giao, đúng là bất đắc dĩ. Quân hết thể có thể một châu công, tiêu tan ngày cũ chi hoán niệm, hủ nguyện lấy ba tấc lưới, với chủ ta trước cầu một xá lệnh, nếu không thành, nguyện cùng người chết. Dừng nói tại đây, vọng quân đều biết. Bạch Trung Lễ thấy tâm tình phức tạp. Cái này cổ hủ không chỉ giúp hắn phân tích một làn sóng lập tức cục thế, còn kém nói rõ, lão đại ngươi không được, ta lão đại được, hơn nữa ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Còn tùy tiện đoán ra hắn Bạch gia không dám tùy tiện ném Đông Lê Vương hai cái nguyên nhân. Một là quyền lợi. Cổ hủ phương pháp giải quyết cũng không hợp Bạch gia khẩu vị, chỉ là thăng quan tiến chức, nhưng muốn làm lúc trước kia một dạng thổ hoàng đế, không thể nào. Có thể một bên là chết, một bên là còn có thể làm cái quan viên, không hợp khẩu vị, chính là kết quả tốt nhất. Cái khác, chính là thủ riêng. Cổ hủ nói thẳng Giang Miên không mang thủ, trong lực chứa cả thiên hạ, Bạch Trung Lễ cảm thấy hắn tại tán gẫu. Nhưng mọi người đều nói, nguyện tự mình hướng Đông Lê Vương chiếm được xá lệnh, không làm được cùng hắn Bạch gia một khối mà chết. Thành ý này chẳng đấy. Chỉ cần Bạch Trung Lễ giữ lại thơ này, Đông Lê Vương khả năng cao sẽ không lại tướng đến chuyện trọng đề. Đại nhân vật cũng là muốn mặt, không thể nào tính toán chi ly. Không thể không nói, Bạch Trung Lễ động tâm. 250 thứ N. Chương 255, cổ hủ dạ hội, Bạch Trung Lễ quyết tâm. Nhưng ánh sáng động tâm còn chưa đủ. Bạch gia không phải hắn Bạch Trung Lễ một người nói tính toán, các vị Bạch gia tộc lão cũng có quyền nói chuyện. Nếu như hắn hiện tại tùy tiện đi ra ngoài, Tiêu Căng tuyên bố Bạch gia đầu nhập vào Đông Lê Vương, đám này bảo thủ phái tộc lão ngay lập tức sẽ có thể giết chết hắn. Bạch Trung Lễ không đường ưu điểm, chính là nhìn sự tình nhìn thấu qua. Hắn biết rõ mình không nhiều lắm bản lãnh, căn bản không thể nào lấy sức một mình quyết định toàn bộ Bạch gia. Nhưng mình hết cách rồi, không có nghĩa là người khác không có cách nào a. Ví dụ như, cổ hủ. Với tư cách Đông Lê Vương dưới quyền nhu sĩ, cổ hủ danh hào đã từng bước truyền ra, đều xưng kỳ trí không thấp hơn Quỷ Mưu Quách gia. Hạng nhân vật này giúp đỡ, chẳng phải là nắm chắc. Bạch Trung Lễ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng về cổ hủ hồi âm. Văn hòa nơi khác, lời tâm huyết, Trung Lễ tự hiểu. Đúng có lòng sở hướng, làm sao một người lời nói, thế đơn lực bạc. Bạch Trung Lễ đại tố khổ, một bộ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực bộ dáng. Cổ hủ xem xong, trầm tư hồi lâu. Hắn tại cân nhắc cái này, Bạch Trung Lễ là thật muốn hàng mà lực bất tòng tâm, vẫn là tương kế tiểu kế đem hắn lừa đi Đông Châu. Không vào hang quặng, nào đáng hổ tử. Cổ hủ đột nhiên vỗ một cái bàn, giữ đức. Ngươi lại đi xem một chút. Trương Phi. Trương Phi lập tức hướng về bên cạnh Điển Vi dùng mắt ra hiệu, hai người một bên đem cổ hủ lên. Quân sứ yên tâm. Lần này đi nếu có mai phục, ta hai người định bảo đảm người không lo. Ôi ôi ôi. Các ngươi thả ta xuống. Chính mình tạo nghiệt, còn phải bản thân tiếp nhận. Cổ hủ lần nữa viết thư, cùng Bạch Trung Lễ ước định thời gian. Ngày tiếp theo, cổ hủ mang theo Trương Phi chờ người xuất phát. Điển Vi có chút sửng sở, không phải ước định sau 5 ngày sao? Hành trình chỉ cần 3 ngày, sao đi sớm như vậy? Cổ hủ lắc đầu, nếu có tin tức tiết lộ, sau 5 ngày chính là thiên la địa võng. Vạn sự giữ lại, cổ hủ cũng sẽ không tin hoàn toàn Bạch Trung Lễ. Chuyến này cổ hủ, Điển Vi, Trương Phi ba người đồng hành, kiêm hắc băng thai các cao thủ trong bóng tối giúp đỡ. 3000 long hống kỵ làm 30 chi đám con nhỏ, với sơn dã rừng rậm giữa xuyên toa, lặng lẽ bước vào Đông Châu khu vực. 3 ngày sau, Bạch Trung Lễ còn đang là cổ hủ đến làm chuẩn bị. 2 ngày sau, chính là vị này Đông Lê Vương dưới quyền độc sĩ đã tới, Bạch Trung Lễ là vừa khẩn trương lại kích động. Ban đêm, Bạch Trung Lễ lăn lộn khó ngủ, đứng dậy với trong sân đi đi lại lại giải sầu. Bạch gia chủ nhàn hạ thoải mái a. Bạch Trung Lễ kinh sợ, người nào? A. Vừa muốn kêu lên đồng thành, liền bị một hắc ý nhân che miệng lại, lợi nhận dán tại trên cổ. Tiếp theo, người này sau lưng liền đi ra hai người, một người mặt dáng vẻ nho nhã, rất có nho sinh khí chất. Một người sinh được anh tuấn cương nghị, lại toát ra giảo hoạt tâm hiểm thần sắc, thoạt nhìn liền không giống người tốt. Ồ. Bên cạnh kia đống bóng dáng làm sao đang động? Người áo đen làm ra thủ thế chớ có lên tiếng, nhìn thấy Bạch Trung Lễ gật đầu một cái, mới chậm rãi thu hồi lợi nhận. Chư vị là, thấy không có sát hại tính mệnh chi ý, Bạch Trung Lễ yên tâm lại. Bạch gia chủ, người ta lấy thư tín tương giao nhiều ngày, sao gặp mặt liền quên? Cổ hủ tiến đến lại cười nói.
Bạch Trung Lễ sững sờ, rồi sau đó trong phút chốc trận to hai mắt, ngươi là cổ.
A a a.
Người áo đen trừng hai mắt, rốt cuộc phát ra kiểu mị thanh âm đến, lại gọi cắt con mẹ ngươi. Bạch Trung Lễ cúc hoa siết chặt, hai tay che lợi háng, gật đầu liên tục. Trong thơ nói năm ngày gặp mặt, văn hỏa sao cái này lúc liền tới. Bạch Trung Lễ nhẹ giọng hỏi nói. Cổ Hủ cười nói, để ngừa nửa đường không thuận, cố sớm ngày khởi hành, không ngờ một đường theo gió, liền thật sớm đến. Ngôn ngữ chi giữa, có ý riêng. Bạch Trung Lễ cũng không đốc, hắn biết rõ Cổ Hủ đối với hắn không yên tâm. Cho dù yên tâm, không chừng tin tức tiết lộ, cẩn thận một chút luôn là không sai. Không còn để ý những này, Bạch Trung Lễ vội vàng đem mọi người đến trong phòng. Cái này lúc hắn mới phát hiện, kia đống đen nhánh bóng dáng, vậy mà cũng mẹ nó là một người, bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa lại gọi ra âm thanh. Văn Hỏa tiên sinh tự mình đến thấy ta, không biết có chuyện gì. Đến trong phòng, Bạch Trung Lễ hỏi thăm nói. Tất nhiên giúp ngươi. Gần mấy người này. Bạch Trung Lễ chỉ đến Cổ Hủ mấy người sau lưng, chần chờ nói. Điền Uy, Trương Phi cùng Hắc Băng Thai Diệu Âm đều khó chịu, trên tay binh khí nóng lòng muốn thử. Bạch Trung Lễ bị dọa sợ đến khoát tay lia lịa, các vị anh hùng hiểu lầm. Không phải là ta hoài nghi chư vị năng lực, chỉ là Đông Châu to lớn, há lại mấy người có thể đổ. Cùng này cùng lúc Bạch Trung Lễ nội tâm cũng nóng nảy không thôi. Liền mấy người như vậy, cổ lão ca ngươi có đáng tin cậy hay không a? Đến lúc đó đánh nhau, ánh sáng Bạch gia đều có 2000 người làm đây. Chớ đừng nhắc tới Đông Châu thủ quân. Lòng tin đại giảm, Bạch Trung Lễ càng là có tâm tư khác. Nếu như lúc này đem mấy người kia cầm xuống, chẳng phải là một cái công lớn. Cổ Hủ chú ý tới Bạch Trung Lễ thần sắc có gì, cũng không mạch trần, chỉ là ung dung nói ra, trừ ta mấy người, có khác 3 vạn đại quân đi theo. 3 vạn? Bạch Trung Lễ kinh hãi đến biến sắc, đáy lòng cái kia ý nghĩ lớn mật thoáng qua rồi biến mất. Không đúng. Đông Châu các nơi đều có đóng quân, mấy ngàn người ngược lại vẫn khả thi, 3 vạn người làm sao đi vào? Cái này cũng không nhọc đến Bạch gia chủ phí tâm. Cổ Hủ cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là cho một cái lập lờ nước đôi giải thích. Bạch Trung Lễ trong tâm kiêng kỵ, nào dám thử xem Cổ Hủ giải thích là thật hay là giả. Tỉnh táo lại sau đó hắn càng là vì là vừa mới nảy sinh suy nghĩ hoảng sợ một hồi. Cổ Hủ một cái mưu sĩ đi ra khỏi nhà, có thể không mang theo tốt hơn tay. Đông Lê Vương giới quyền cao thủ như rừng, có thể cùng Lữ Bố so chiêu đều đến không hết. Cổ Hủ sau lưng 3 vị này, chỉ sợ đều là lấy 1 địch 100 cao thủ. Hắn vừa mới nếu là thật kích động, Cổ Hủ không trốn được chạy được còn có nói, hắn chết là khẳng định. Hô, còn tốt, không có nhất thời kích động. Phục hồi tinh thần lại, Bạch Trung Lễ hỏi thăm nói, Văn Hỏa vừa tới đây, nên có tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, có thể hay không báo cho một ít? Tự nhiên. Bất quá trước đó, hãy cho ta để hỏi cho vấn đề. Bạch gia chủ cho rằng, Bạch gia chúng tộc lao có thể hay không cải đầu chủ công. Bạch Trung Lễ suy nghĩ một chút, cuối cùng chán nản lắc đầu một cái, thổ hoàng đế ngày lớn mạnh nửa đời, bọn họ không thể nào cúi đầu. Nếu thấp không đầu, vậy hãy để cho đầu rơi đi. Bạch Trung Lễ sợ hãi cả kinh, Văn Hỏa tiên sinh, ngài nói cái gì? Cổ Hủ cười híp mắt nói ra, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại bị kỳ loạn. Hủ nghe Bạch gia chủ còn có một cái nhi tử, hiếm thấy tài danh. Nếu ném chủ công, nhất định phải được trọng dụng. Bạch gia chủ, ngươi cũng không muốn ngươi nhi tử đi theo Bạch gia cùng nhau tiêu diệt đi. Bạch Trung Lễ toàn thân run nhẹ, trắng bệnh chỉ tiết trên bàn khu xuất ra đạo đạo bạch ấn. Đã lâu, hắn chợt mở mắt. Đồng đoá, ta nguyện ý cả. Cổ Hủ lộ ra hài lòng cười, ngày mai buổi trưa lúc, ngươi lấy buôn bán nghị ra sự làm lý do, đem Bạch gia mọi người tập hợp ở đây, chờ ta hiệu lệnh. Bạch Trung Lễ gật đầu một cái. Sau đó, Cổ Hủ chờ người thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Quân sư, người này thật tin được không? Cổ Hủ lắc đầu một cái, không thể tin. Nhưng hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Mọi người sững sờ, vì sao? Hắn là một người thông minh, ta vừa mới mịt mờ nói cho hắn biết, hắn nhi tử trong tay ta. Đúng, Đông Châu các nơi giới như thế nào? Diệu Âm trả lời, có Hắc Băng Thai xúi dục, trong bóng tối đã có không ít tiểu cổ thế lực, chỉ đợi Vương sư buông xuống, liền có thể chạm một cái liền bùng nổ. Rất tốt. Cổ Hủ gật đầu hài lòng. Đông Châu cũng là Ngô Tam Quỷ thủ hạ bản, bán đất một chuyện để cho hắn cùng các thế gia kiếm được đầy buồn đầy bát, bách tính lại bị chèn ép nhanh trên đói. Dưới tình huống này, chỉ cần phái ra Hắc Băng Thai trong tối một làm rối lên, hơi cọ sát ra chút lửa, cái này đại hỏa sớm muộn giấy lên đến. Hơn nữa cổ lực lượng này cùng trong ngày thường những cái kia chỉ biết là phá phách cướp bóc thiêu tạo phản bất đồng, bọn họ có tổ chức có chiến thuật. Không tấn công thành, nhìn thấy quan binh liền rút lui, hướng trong núi chạy, chờ người đi lại thống nhất, bình thường núp trong bóng tối làm phá hư. Không cướp bách tính, chỉ cướp thế gia hảo cường, tiền thuế phân phát, lôi kéo dân tâm. Một loạt dưới thao tác đến, Đông Châu đóng quân xuất binh đi đánh, kết quả bận rộn bể đầu sức chán, thu hoạch còn không nhiều. Bất đắc dĩ dứt khoát mặc kệ, ngược lại chính cũng chính là loạn điểm, thương tổn lại không lớn. Liên cùng mỗi một dạng, đánh lại đánh không chết mấy con, bị ken được đầu đầy túi, chỉ có thể nhịn. Nhưng mà có đôi khi, mua nhiều, cũng là sẽ ken người chết. 255N. Chương 256, Cổ Hủ đại náo Đông Châu, đoạn phía sau địch đường. Ngày tiếp theo, Bạch Trung Lễ lấy ra chủ danh nghĩa, triệu tập Bạch gia các tộc lão cùng cao tầng thương nghị chuyện quan trọng. Mọi người còn chưa ngồi nóng đi, Bạch Trung Lễ liền thả ra một cái bom tấn. Chư vị, hôm nay Trung Nguyên cắt đứt, Tam Phương tịch khởi, Bạch gia ta nên như thế nào tự xử? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều kinh hãi giận. Có tộc lão đứng dậy nổi giận, Bạch gia ta đối với Ngô công trung thành chuyên nhất. Bạch Trung Lễ, ngươi lời ấy là ý gì? Chẳng lẽ là muốn bán chủ cầu vinh? Không phải là bán chủ cầu vinh, mà là chim khôn lửa cành mà đậu. Ồ, có người mặt lạnh hỏi nói, gia chủ lời ấy tựa hồ có ý riêng. Chim khôn lửa cành mà đậu, dám hỏi chọn gì mục? Gì mục to khỏe cao ngất, liền chọn gì mục. Cái nào to bằng bắp đùi, Bạch gia liền ôm cái nào. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, đều đoán ra cái gì. Gia chủ trong miệng chim mục, tưởng là người nào? Đông Lê Vương. Vâng. Mọi người dồn dập đập đùi, trang diện một phiến hỗn loạn. Có, cũng có phản đối, người sau số người hiển nhiên. Thậm chí, chỉ đến Bạch Trung Lễ mũi mắng chửi. Chư vị bình tĩnh chờ nóng, lại nghe ta một lời. Bạch Trung Lễ chậm rãi mở miệng, tiên đế thất tử, sáu vị hoàng tử thất tử, hôm nay tân đế kế vị, Bạch gia ta nên thuần phục. Đúng tân đế nam thiên, Ích Châu núi cao đường xa, treo đèo lội suối đi ném, thật là không khôn ngoan. Mọi người dồn dập gật đầu, lời này ngược lại không tệ. Hôm nay xuống ba phần, Ích Châu không ném, Duy Nô, sông hai người. Nô công mặc dù chiếm kinh đô cũ, địa vực mênh mông, binh nhiều tướng mạnh, đúng Đông Lê Vương chỉ có hơn chớ không kém. Luận trung nguyên chính thống, nô tam quỵ bộ hạ Lữ Phụng Tiên nghi có thi quân cử chỉ, quả thật bất trung bất nghĩa. Mà Đông Lê Vương vì là triều đình sắc phong, nay lại hưu Ích Châu chính danh, danh chính ngôn thuận. Luận thực lực, Đông Lê Vương đại bại mười mấy vạn kim binh, lại bại Nam Hạ Hồ Lỗ, trước tiên bắt Lữ Bố, sau đó bắt Nô Tam Quỵ mọi người, lực áp tứ phương. Luận bức viên minh ông, Nô Tam Quỵ tuy có Tây Bắc Tiễn Kinh Châu to như thế, Đông Lê Vương lại có Đại Lê Thập Châu, Đại Lương Cửu Châu, càng hơn một bậc. Hùng tài vĩ có thể, văn thao vũ lược, binh phong không thể kháng cự, uy thế không có có thể nhìn tới. Này nếu không lương mục, người nào có thể cư chi? Hoang đường. Thấy Bạch Trung Lễ nói dao động càng ngày càng nhiều cao tầng, có tộc lão ngồi không yên. Ngươi chỉ biết Đông Lê Vương chi thịnh, lại không biết nó thất bại chi nhân. Từ cao tổ khai quốc đến nay, không khỏi ngưỡng trận ta thế gia chi năng, phụ quân trị quốc an định. Nay Đông Lê Vương lại tùy ý bóc lột đổ sát thế gia, đã sớm cả thế gian là địch. Mặc dù hôm nay binh phong đang thịnh, lại trải qua không lâu lắm, liền sẽ giống như không trung lâu các gầm ầm sụp đổ. Chư vị, tộc lão xoay người, nhìn đến Bạch gia mọi người hô to, nếu ném Đông Lê Vương, Bạch gia tựa như cùng trên đầu lơ lửng đồ đao, sinh tử không khỏi chính mình. Mà phụ thuộc nô công, lại được hưởng vinh hoa phú quý. Chư vị có thể quên ta Bạch gia làm sao tuyệt sử phùng sinh? Toàn do nô công thủ đoạn. Đi theo Đông Lê Vương sinh tử toàn bộ dựa vào nhân gia, đi theo Ngô Tam Quỵ, lại có thể ăn ngon mặc đẹp, các ngươi tự mình mà chọn đi. Lần này, bảo thủ phái nhóm trong nháy mắt đem Bạch Trung Lễ các loại nhân khí thế đè xuống. Thậm chí không ít lưng trường phái cũng bắt đầu ngã về phía bọn họ. Bạch Trung Lễ mặt lạnh, vừa muốn nói chuyện. Cái này lúc ngoài cửa đi tới ba người. Mọi người sững sờ, có người lúc này nổi giận, bực nào kẻ xấu dám cả gan tự tiện xông vào Bạch gia ta. Vừa dứt lời, điện vi một kế bay kích, xuyên thẳng người này hết hầu, mũi kích từ sau gót chui ra. Đẫm máu một màn trong nháy mắt để cho bầu không khí lạnh xuống. Sau khi phản ứng, có tộc lao lớn tiếng kêu gọi. Các ngươi thật là to gan, dám đến Bạch gia ta giết người. Người đâu? Đem bọn họ toàn bộ bắt lại, rút gân lột ra. Cổ Hủ giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đến hắn. Gọi đường này, một chút động tính không có, mọi người có chút ngộng. Đừng gọi, người hoặc là ngất, hoặc là chết. Trương Phi lộ ra hòa ái nụ cười, chỉ là trong tay đao quang tránh biết dùng người sợ hãi. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Ta nghĩ ra rồi. Bọn họ là Đông Lê Vương bộ hạ. Đó là độc sĩ Cổ Văn Hòa. Còn có Trương Dực Đức cùng Điền Vi. Rất nhiều người Bạch gia bên trong, vẫn là có người biết bọn hắn. Đông Lê Vương bộ hạ. Bọn họ là làm sao tiến vào Đông Châu? Khó nói. Các tộc lão dồn dập quay đầu nhìn về phía Bạch Trung Lễ. Bạch Trung Lễ, ngươi cài ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lại dám dẫn sói vào nhà. Bạch Trung Lễ kia không để ý tới chút nào, ngược lại chạy đến Cổ Hủ bên người, Văn Hòa tiên sinh. Xem ra ngươi Bạch gia cũng là cao thấp không đều a. Cổ Hủ lắc đầu một cái. Nếu chư vị có thể quay đầu lại là bờ, chủ công nguyện miễn tội khắc trách, chọn ưu tú lấy sĩ, có thể nguyện quy hàng. Bạch gia ta há lại cấp độ kia không có tiết tháo chút nào hả người? Chính là chết chết bên ngoài, từ trên tường thành nhảy xuống, cũng tuyệt đối không quy hàng. Mọi người giận dữ hét lên, đại nghĩa lâm nhiên. Lời này nghe thật quen thuộc, thật giống như ta lúc trước cũng đã nói. Chợt có người cảm khái. Lại là ai? Một người từ nóc nhà rơi xuống, mái tóc màu đỏ, toàn thân khối cơ thịt. Cẩm Ý vệ thứ 5 thống lĩnh, Hắc Hổ A Phúc. Cổ Hủ vẫy tay, Cẩm Ý vệ người dồn dập hiện thân, đem một đám bảo thủ phái bao vây, rồi sau đó đồng loạt rút đao. Giết. Hạt trưởng. Dê trần đá. Liên hoa bay. Sa hình bộ. Diều hâu bắt con gà con. Trang diện một lần 10 phần đẫm máu. Bạch Trung Lễ nhìn đến một màn này, khẽ cắn răng, rồi sau đó thâm sâu thở dài, là chính các ngươi chọn sai đường, đừng trách ta. Không nhiều lúc, Bạch gia đại đường, máu chảy thành sông. Tiếp theo, Bạch Trung Lễ đem lưng trường phái cùng bộ phận cũng chưa quen thuộc người khác khống chế lại, chỉ bắt đầu sử dụng những cái kia biết gốc biết rễ. Bạch gia tin tức, tuyệt không thể tiết lộ. Bởi vì Bạch gia với tư cách cao đắc kết đại quân hậu cần trọng yếu chống đỡ, vận lương đội có rất nhiều xuất từ này. Bạch Trung Lễ không phí sức khí liền đem Cổ Hủ chờ người nhét vào hậu cần đội. Đông Dương. Nơi đây là Đồng Châu trọng thành, cũng là cao đắc kết đại quân sau lưng gần đây thành trì. Nó dưới quyền đại tướng Lông Cao đóng tại này. Các ngươi là người nào? Chúng ta là người Bạch gia, đặc biệt là đắc quân vận chuyển lương thảo. Mở cửa thành. Bạch gia đến vận lương, đây đã là thấy thường xuyên, binh lính cũng không có chút hoài nghi. Đợi đội ngũ vào thành, Cổ Hủ chờ người thông qua miệng gió biết được Lông Cao nơi ở, nhanh chóng từ lương thực trong túi rút vũ khí ra. Chư phi, Cổ Hủ mở đường, Cẩm Ý vệ cao thủ ở phía sau, nổi lên giết người. Đợi đóng quân kịp phản ứng, đoàn người đã vọt tới Lông Cao nơi ở nơi. Nơi đây còn có mấy trăm mặc giáp hộ vệ. Lông Cao giận dữ, người nào tác loạn? Thấy Trương Phi điện vi giết lung tung, lúc này xách súng lên ngựa, ngươi dám? Đến chiến. Điện vi nắm giữ kích tiến đến, vọt lên bổ một cái, đem Lông Cao đánh chết. Cắt đầu lâu, với vị trí cao hô to, Lông Cao đã chết. Đầu hàng không giết. Cẩm Ý vệ chờ người giống to, mai phục ở trong bóng tối nghĩa quân cũng hưởng ứng. Thấy chủ tướng chết, Trương Phi chờ người lại hung mãnh dị thường, đóng quân tâm sợ hãi, lúc này đầu hàng. Cổ Hủ thu hẹp hàng quân, nói dối Đông Lê Vương mấy chục vạn đại quân đã vào Đông Châu, người đầu hàng không giết, quay giáo người càng miễn tội khắc trách. Lúc ngoại thành 3000 long hống kỵ hô to mà qua, thanh thế chấn thiên, động tĩnh khá lớn, như có mấy vạn chúng nhân. Hàng quân sợ hãi, tin là thật, đều bái phục, mặc cho cổ hủ điều phái. Bạch Trung Lễ cũng giật nảy cả mình. Thật có cổ hủ từng nói với hắn, Đông Châu đã vào mấy vạn đại quân, hôm nay gặp mặt, khó nói là thật. Hắn làm sao đem nhiều người như vậy làm đi vào? Cầm xuống Đông Dương, cổ hủ giao cho Trương Phi, lại dẫn người lập lại chiêu cũ, lại xuống Trọng Thành Tư ngồi. Lượng Thành ở tại Cao Đắc kết đại quân sau mông, có thế đối chọi, trực tiếp cản ở phía sau đường. Cùng ngày cùng lúc, Tề Châu bắt đầu quyết chiến. 256N. Chương 257, xuất ra tệ đại tác chiến. Cùng ngày cùng lúc, Tề Châu thân ở Tề Châu Cao Đắc kết còn không biết, chính mình mở mông đã để người đâm. Vẫn là liền đâm hai lần. Hắn hiện tại chính rồi gì, nên ứng phó như thế nào để quân ra khỏi thành quyết chiến một chuyện. Tính một chút này, Tấn Châu nhân mã phòng trừng đã tụ họp xong, đang muốn động thủ. Hắn hiện tại đó là có thể kéo tất kéo, nhất định phải đem Bạch Khởi đoạn đường này kéo lại, muôn ngàn lần không thể để cho ra bắc. Nhưng vấn đề bây giờ là, hai quân đem ở ngoài thành đến một đợt chân nam nhân quyết đấu, cũng không biết rằng thủ tướng có phải hay không náo hạt. Hôm nay Cao Đắc Kết trong tay tinh binh chỉ còn 2 vạn, còn lại đại quân tất cả đều là bách tính trang, cái này một đánh liền lộ tẩy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám cự tuyệt. Dù sao nhân gia đều cây súng ném mặt đất, qua đây liều mạng với ngươi đao, lúc này ngươi ngược lại sợ, cái này không càng lộ tẩy sao? Không có cách nào Cao Đắc Kết không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Nhưng hắn dâu gì có chút bản lãnh, cho dù ở chỗ này tỉnh trạng xuống, vẫn muốn sáng tạo một tia cơ hội thắng. Hắn đem 10 vạn đại quân xếp 10 cái phương trận, ở dưới thành bảy thành hai hàng, áo giáp quần áo thoa lên ma huyết, nhìn qua sát khí đằng đằng, cực kỳ uy phong. Mạnh nhất 2 vạn tinh binh chính là chống chân ở phía trước, đối mặt địch quân, một bộ thấy chết không sờn tư thái. Đến lúc đó cùng địch nhân giao phong, đứng mũi chịu sào chính là cái này 2 vạn tinh nhuệ. Mà địch nhân bởi vì không thấy được phía sau tình huống, đem lầm tưởng sau lưng kia 10 vạn đại quân cũng là bậc này tinh nhuệ. Đợi chém giết đã lâu, Cao Đắc Kết lại đem tinh nhuệ thu lại, sau lưng hai hàng đại quân khép lại hình thành phòng ngự, chắc hẳn địch nhân cũng không dám lại động. Đúng dịp bố trí nghi vấn, địch nhân đem ném chuột sợ vỡ bình, loại này liền có thể kéo dài thời gian. Ít nhất Cao Đắc Kết là nghĩ như vậy. Ngày tiếp theo, 12 vạn đại quân xuất phát. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phiến đỏ thắm chi sắc, như dầu sôi lửa bỏng. Phàn trên thành đá. Văn Ngược, lấy ngươi ý kiến, này quân như thế nào? Tuân Úc lắc đầu một cái, khí thế như hồng, chỉnh tề như một. Quả thật tinh nhuệ. Bạch Khởi lại lắc đầu một cái, tuy có hình nhưng vô thần. Dẫn đầu hai cái phương trận, binh lính đều có sát phạt chi khí, cho là tinh nhuệ. Có thể còn xuất lại, chính là một đám người ô hợp. Thần Phong cười nói, là sói là cậu, thử một lần liền biết. Ba người nhìn nhau cười to. Không nhiều lúc, Cao Đắc Kết đại quân đã hỏa lực tập trung dưới thành. Thấy thành môn đóng chặt, Cao Đắc Kết giống to, đã chuyển sách quyết chiến, tại sao đóng cửa không ra? Chính là tiêu khiển chúng ta. Bạch Khởi đáp ứng, tướng quân chớ trách, dưới quyền quân sĩ như bệnh, an hỏng bụng, quyết chiến đợi chút ngày khác. Cao Đắc Kết giận dữ, nhắc tới đại đao chỉ đến đầu tường Bạch Khởi, thả ngươi mẹ cứt chó. Quyết chiến chính là các ngươi nói trước, hiện tại quân ta đã tới, các ngươi lại lấy nhiễm bệnh làm lý do, từ chối không ra, giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ là thành bên trong tất cả đều nhát gan như chuột hạng người? Cao Đắc Kết mắng tàn nhẫn, tâm lý chính là vui vẻ nở hoa. Hắn mong không được không đánh nổi mới phải. Tốt nhất chính là như vậy một mực lôi kéo không chiến, mọi người cùng nhau dương mắt nhìn. Đến lúc đó không chỉ hắn nhiệm vụ hoàn thành, còn có thể đào được cái uy danh. Đại tướng Cao Đắc Kết xuất quân binh lâm thành hạ, Đông Lê Vương quân kinh sợ, không có một người dám ra khỏi thành nên chiến. Sách. Suy nghĩ một chút đều hăng hái. Liền ở đây lúc, Bạch Khởi đáp ứng. Nhiễm bệnh là thật, thành bên trong quân sĩ thân thể không tốt, ngày khác tái chiến. Đúng tướng quân nói có lý, quyết chiến là chúng ta đề xuất, khiến quý quân tàu xe mệt mỏi, thật sự chúng ta tội vậy. Vì biểu hiện này nấy, quân ta vì là các vị chuẩn bị rất nhiều tiền thuế, coi như xin lỗi, cầm đi đi. Bạch Khởi cười to, trên tay một ít tiền lẻ hướng dưới thành ném ra, đinh đinh đương đương như thủy ngân chảy. Cùng sau một khắc, đầu tường binh lính đều cùng kêu lên giống to, cầm đi đi. Mỗi người từ bên người trong cái xoa hốt lên một nắm đồng tiền, như Bạch Khởi một dạng trợ huy sái. Ào ào ào, lượng lớn tiền từ trên trời rơi xuống, tránh biết dùng người mắt mù. Còn có lương thực. Bạch Khởi lại kêu một tiếng, vô số bánh hấp làm mô bay xuống. Cao Đắc Kết người đều đốc. Đã sớm nghe Đông Lê Vương tài đại khí thô, hôm nay gặp mặt, vừa mới biết rõ tài đại khí thô đều là khiêm tốn. Tiền thuế ném loạn, vẫn là tài trợ địch quân, đây quả thực là hảo vô nhân tính a. Không muốn thì phí. Cao Đắc Kết đại hỉ, vừa muốn phái người đi lên nhặt, đột nhiên ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn lại, kia 10 vạn đại quân mỗi cái mắt bốc lục quang, nước miếng đều tích xuất đến. Đừng nói bọn họ, liền dưới quyền kia 2 vạn tinh nhuệ, cũng là cố nén mới không loạn động. Nhưng bọn họ không loạn động, dân chúng lại không chịu được. Trong đám người không biết người nào gọi một câu, nhặt tiền a. Nhất thời nhất hô bách tướng. 10 vạn đại quân, 10 cái phương trận, còn chưa khai chiến liền trong nháy mắt tan vỡ, từng cái hướng phía dưới thành tiền thuế phong tới. Không tìm đường chết thì không phải chết, 10 vạn này người tại 2 vạn tinh nhuệ sau lưng, cái này vọt một cái, trực tiếp đem người sau trận doanh cũng đảo loạn. Cao Đắc Kết giận dữ, rút kiếm chém chết mấy người, giống to, tất cả không được núp đích. Dừng lại, mau dừng lại. Không như mong muốn, một người thanh âm trong nháy mắt tiêu trừ tại 10 vạn người hoan hô bên trong. Tuân Úc cùng Tần Phong thấy vậy đại hỉ, quả thật như Bạch Khởi nói, 10 vạn này người cũng bộ đội không chính quy đội. Quân đội chính quy dù nói thế nào, đại bộ phận cũng là biết rõ nghe theo mệnh lệnh. Cho dù tiền thuế ở phía trước, khả năng mất lý trí, nhưng chủ tướng chỉ cần giết gà dọa khỉ, phí nhiều chút công phu vẫn có thể trấn áp. Chỉ có những cái kia ăn bữa trước không có bữa sau, sống hôm nay buồn ngày mai lưu dân mách tính. Đừng nói tướng lãnh trấn áp, ngươi liền tính thanh đao gác ở trên cổ hắn, hắn đều dám lên trước nhặt một tay. Đặc biệt là số người lâu dài, theo số đông cùng tâm lý may mắn đại tăng. Ví dụ như hiện tại, 10 vạn người đại quân, ngươi Cao Đắc Kết lại hùng, chẳng lẽ còn có thể đem 10 vạn người đều không giết được thành? thậm chí ôm lấy cái này tâm lý còn không ngừng mách tính, một ít chính thức binh lính tại trong làn sóng người đục nước béo cỏ cũng gia nhập tranh đoạt đội ngũ. Cao Đắc Kết khóc không ra nước mắt, vung kiếm tốn công vô ích ngăn cản đến, muốn tập hợp lại. Tuân Lục thấy vậy gật đầu, là thời điểm. Bạch Khởi xuống thành, cửa thành mở ra, hắn lập tức mang theo mấy ngàn kỵ binh liều chết xung phong. Cùng ngày cùng lúc, trên đầu tường binh lính chợt hướng hai bên chút xuống tiền thuế, dân chúng dồn dập hướng hai bên di động, cho Bạch Khởi miễn cưỡng bỏ ra một con đường. Giết. Cao Đắc Kết chính bể đầu sức chán, chợt nghe tiếng giết, chỉ thấy đám người mở ra một con đường, Bạch Khởi xuất quân đánh tới. Không tốt, mau ngăn cản. Nhưng mà trận doanh đã sớm loạn rơi, chỉ có mấy ngàn cảm tử doanh nhanh chóng tụ họp. Nhưng Bạch Khởi xông đến quá nhanh, trận tuyến trong nháy mắt bị xung phá. Cao Đắc Kết, để mạng lại. Bạch Khởi liên chạm mấy người, từ trong loạn quân nhìn thấy Cao Đắc Kết thân ảnh, giống to đánh tới. Làm ta sợ ngươi. Này Kiêu Dũng, cùng tiến lên. Thấy Bạch Khởi liên tục bổ mấy người, Cao Đắc Kết từ tâm địa gọi dưới quyền mấy tên tướng lãnh, cùng nhau chặn đánh. Bạch Khởi thấy vậy, tay phải cầm giáo, tay trái rút kiếm, vành mắt hết nứt ra, giống như sắt thần phụ thể. Một người độc đấu bảy người, một lần giao phong, liên chạm ba người. Mọi người đều sợ hãi, không còn dám chiến. Cao Đắc Kết tâm sợ hãi, dẫn đầu quay đầu chạy trốn. Bạch Khởi truy kích, lại chém ba người, còn sót lại Cao Đắc Kết một người. Cũng may tràng diện đủ loạn, Bạch Khởi liên sát ba tên tướng lãnh sau đó, Cao Đắc Kết đã không thấy tăm hơi. Trên đầu tường, Thần Phong thấy đại hỉ. Được, đánh thật hay a. Tuân Lục nhắc nhở, tướng quân, làm ra quân trấn áp dưới thành biến động, lại sai quân truy kích. Nói thật phải. Tần Phong trên cao nhìn xuống, phát hiện Cao Đắc Kết đã tụ họp mấy ngàn tinh nhuệ phá vòng đây, lập tức lấy thải kỳ truyền lệnh Bạch Khởi. Bạch Khởi thấy vậy, tự mình dẫn 3000 kỵ binh truy kích. Sau đó, Tần Phong để cho đầu tường binh lính cùng kêu lên giống to, đây là Đông Lê Vương chi tiền thuế, đoạt được đều có thể lưu lại. Bách tính đại hỉ, quỳ tạ ơn tình. Lại sai người hô, nếu có quy thuận, có thể dẫn ruộng đất bất động sản, an cư lạc nghiệp. Mọi người đều hô to và thuế. Cũng có người hỏi thăm, chúng ta có rất nhiều Đông Châu người, còn có nhà tiểu, nên như thế nào? Tuân Lục cười to, chư vị chớ lo, chỉ cần mấy ngày, Đông Châu liền trở về đại vương chỉ hạ. 257N. Chương 258, liên tục bị thu phục, Trương Phi gạt Bạch Khởi. Đông Châu. Cao Đắc Kết binh bại, mang theo còn lại hơn 2000 nhân mã chạy trốn, rất là chật vật. Nhìn bốn phía một cái, tất cả đều cảm tử doanh người. Cao Đắc Kết xót thương hét lên, lớn như vậy bại, có gì mặt mũi thấy chủ công? Tả Hữu khuyên giải, tướng quân chớ buồn, chủ công muốn ta chẳng khác gì này, chính là kéo dài thời gian. Hôm nay mặc dù bại, nhưng Tấn Châu đại kế đã thành, còn có chuyển cơ. Không sai. Cho dù địch tướng đã biết, hôm nay lại ra Bắc cũng không kịp. Tướng quân mặc dù bại thật sự thắng, bị mọi người một làn sóng sữa, Cao Đắc Kết sống qua. Có lý. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Vậy ta liền thiêu ngươi núi này. Cao Đắc Kết kinh sợ, quay đầu nhìn lại, Bạch Khởi cầm kiếm thao thương, mắt lộ ra hung quang. Lại là này giết thôi. Cháy mau. Vội vã cưỡi ngựa chạy trốn, không dám lên chiến. Đông Châu còn là địa bàn hắn, hắn cũng không tin Bạch Khởi còn dám theo kịp. Thật theo kịp. Bạch Khởi xuất 3000 tinh kỵ gắt gao cắn, lại chém mấy trăm cảm tử doanh. Cao Đắc Kết vừa giận vừa vui, hảo tiểu tử, ngươi dám giết người ta, đến ta địa bàn, nhìn ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Thiên quân dễ có, một tướng có cầu. Như thế một viên manh tướng, nếu như giết hoặc là bắt sống hắn, cũng coi là vì thế lần đại bại đòi lại nhiều chút thành bản. Tướng quân, phía trước chính là Đông Dương. Tả Hữu hô to. Cao Đắc Kết đại hỉ, ra roi thúc ngựa. Đợi vào trong thành, gọi thêm binh mã, nhất định phải giết chết cái này giết phôi. Một đường lao nhanh, đi tới Đông Dương dưới thành. Phía sau có truy binh, nhanh mở cửa thành. Cao Đắc Kết hô to. Trên đầu tường binh lính thấy vậy, nhanh chóng hạ lệnh, thành môn từ từ mở ra. Cao Đắc Kết không nghi ngờ gì, dẫn người nhanh chóng hướng thành môn phong tới. Nghìn cân treo sợi tóc, cách thành cửa còn có vài chục trượng lúc, cửa thành cùng trên đầu tường đột nhiên thoát ra chẳng trị cung nỗ thủ. Không tốt, có mai phục. Hiu hiu hiu. Dưới tức giận, Cao Đắc Kết liên tục cơ đao, đem mũi tên đánh rơi. Đúng biến cố phát sinh, khó có thể ngăn cản toàn bộ mũi tên, cuối cùng cũng có một mũi tên bắn trúng vai trái. Cao Đắc Kết chịu đựng đau đớn, rút lui. Mau rút lui. Đông Dương đã mất. Đi từ ngồi. Cảm tử doanh liều mạng ngăn cản, tổn thất mấy trăm người sau đó giết ra bao vây, hướng tư ngồi chạy tới. Bạch Khởi đuổi kịp Đông Dương, đầu tường Trương Phi cười to, Bạch Khởi huynh đệ chậm một bước. Người kia hướng cùng giật đi. Bạch Khởi chắp tay, đa tạ. Tức thời linh quân đuổi theo. Tả Hữu có người đặt câu hỏi, tướng quân, Cao Đắc Kết rõ ràng là đi tư ngồi, tại sao muốn gạt Bạch tướng quân? Trương Phi cười hắc hắc, Cao Đắc Kết vì là Ngô Tam Quỵ thủ hạ một đại đem, lớn như vậy công lao, ta cũng sẽ không bỏ ra đi. Có thể đem quân ngươi bây giờ tại Đông Dương a? Lại đi đuổi có thể không đuổi kịp. Ôi, ai nói nhất định phải bản thân bắt hắn lại mới tính công lao, ta chỉ huy binh ta đem hắn cầm xuống, cũng không tính toán tại trên đầu ta. Trương Phi lộ ra âm hiểm cười, ở ta nơi này mà ăn thiệt thòi, lại đi cổ hủ chỗ đó ăn thiệt thòi, Cao Đắc Kết chỉ định không còn dám vào thành. Nếu ta đoán không lầm, hắn khả năng cao sẽ hướng Thông Giang đạo đi, hắn lại không biết, ta đã sớm ở đất này mai phục. Đến lúc đó ta còn có thể chứa một trang, nói thí dụ như cái gì, ta đều không cần tự mình xuất thủ, chỉ kém bộ hạ liền bắt sống địch nhân đại tướng. Chẳng phải uy phong. Tả Hữu đều kinh hãi, tướng quân đại tài, được ích lợi không nhỏ. Ha ha ha. Trương Phi chống nạnh cười to. Bên kia, Cao Đắc Kết mang theo còn sót lại mấy trăm cảm tử doanh, lòng như lửa đốt đi tới tư ngồi. Nhưng có Đông Dương giáo huấn, Cao Đắc Kết cũng lưu cái tâm nhãn. Phía sau có truy binh, nhanh mở cửa thành. Thành môn thuận lợi mở ra, nhưng Cao Đắc Kết lại không đội vào trong. Tư ngồi thủ tướng là ta bộ phận Vương Mặc, gọi hắn ra gặp một lần. Trốn ở trong bóng tối cổ hủ sừng sốt một chút. Cam, bị nhìn đấu. Vậy liền bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp cạn. Không chờ đến trả lời, chính là một hồi cường cung kình nọ bắn mạnh. Cao Đắc Kết kinh hãi, không ngoài sở liệu, mau rút lui. Bởi vì có phòng bị, chỉ bắn chết mấy chục cảm tử doanh, còn lại liền đi theo Cao Đắc Kết chạy trốn. Đông Dương, Tư Ngụy đều hám bảo, chỉ sợ lại vào thành không an toàn. Hai tòa trọng thành bị xuống, Cao Đắc Kết cũng không dám lại vào thành trì. Suy nghĩ đã lâu, Tả Hữu đề nghị đi thông Giang nói. Đạo này không trải qua bất luận cái gì đại thành, thông thẳng tuyến Giang biến đỏ, có thể mượn này qua sông vào kinh thành Châu. Nhìn trước mắt đến, cái này Đông Châu cũng không an toàn. Là bọn hắn cái này mấy trăm người, vẫn là nhanh chóng hồi kinh Châu xảo huyệt tới quả thực. Cao Đắc Kết nghe theo đề nghị, xuất gần 200 người bước vào thông Giang nói, một đường hướng về bến đỏ lao nhanh. Được không đã lâu, giữa đường đột nhiên vọt lên một đầu dây cản ngựa. Mọi người không thắng được mã, rơi thất điên bắt đảo. Cao Đắc Kết té xuống ngựa, tự hiểu chúng mai phục, vội vã nắm lấy mặt đất đao. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đụng phải cán đao, một cái lưới lớn từ trên trời rơi xuống, đem hắn gắt gao bao lấy. Còn lại cảm tử doanh tới cứu, sơn lâm bên trong chợt truyền ra trận trận tiếng la giết, như có ngàn vạn, thanh thế cực kỳ thật lớn. Tiếp theo một đám binh lính xuất hiện, đem cái này hơn 200 người bao bọc vây quanh. Chúng ta 3 vạn đại quân nơi này mai phục, các ngươi chắc chắn thất bại, còn không thúc thủ chịu trói. Mọi người không cam lòng, muốn chết chiến. Nhất Long gào cười tiến tới bị bắt Cao Đắc Kết bên cạnh, tướng quân, ta vương có được hiếu sinh. Nay các ngươi thất bại, đầu hàng có thể bảo vệ một mệnh. Tướng quân, ngươi cũng không muốn ngươi bộ hạ cứ như vậy không có ý nghĩa chết thẳng đi. Cao Đắc Kết nghe vừa mới đại động tĩnh, lại nghe người ta nói nơi đây mai phục 3 vạn người, nhất thời tuyệt vọng. Chỉ bằng hắn cái này gần 200 người, từ 3 vạn người bên trong mở một đường máu, thần thoại cũng không dám như vậy diễn. Thở dài một tiếng, Cao Đắc Kết hô to, đã tới tuyệt lộ, tử chiến phi công, ngược lại hại kỳ mệnh. Đều hàng. Chủ tướng hạ lệnh, cảm tử doanh vừa mới buông binh khí xuống. Đợi đám đông chói về sau, Long Tia Gào cưỡi hô to, tất cả đi ra đi. 3000 long hống kỵ đồng loạt xuất hiện. Vừa mới bắt đầu còn không có gì, thẳng đến sơn lâm bên trong lại không có người xuất hiện lúc, Cao Đắc Kết mặt nhất thời tối sầm lại. Quên nói, chúng ta chính là giọng mà lớn một chút, thực tế mới 3000 người mà thôi. Cao Đắc Kết sững sờ, lập tức nổi gân xanh, vương bát đạn. Dám lửa lão tử. Ta. Bát chít. Toàn thân bị trói Cao Đắc Kết một hồi nằm trên đất. Nhưng dù cho như thế, hóa thân cô nhọ người hắn, vẫn ở chỗ cũ mặt đất bày tới bày lui, trong miệng mắng cái không xong. Cùng ngày cùng lúc, Bạch Khởi xuất quân truy kích bất quá 10 dặm, liền lập tức phát hiện không thích hợp. Trên đường cũng không có kẻ đào ngũ đi ngang qua bừa bộn vết tích. Bạch Khởi cau mày, tăng thêm tốc độ, nhưng ngay cả Cao Đắc Kết bóng dáng cũng không thấy. Bạch Khởi nhất thời kịp phản ứng. Tốt ngươi cái này hắc tử. Tâm cùng điện vi một dạng hắc. Bạch Khởi cắn răng, hắn hiện tại hỏa khí rất lớn. Chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Theo quân mở bản đồ, chỉ đến một cái cứ điểm, tại đây, phía trước 15 dặm chính là cùng Diệp. Đồng đó, cướp ta một cái công lao. Liền bắt ngươi hả giận. Bạch Khởi làm mọi người xuống ngựa lăn trên mặt đất một vòng, để cho một nhóm người hái đầu khôi, tóc hai bù xù, lại khiến một nửa người ném trường thương, đem dao găm nấp trong tay áo. Đi, đi cùng Diệp. Dù nói thế nào cũng không thể uổng công một chuyến. Vâng. 258N. Chương 259, Bạch Khởi gạt cùng Diệp, Hàn Thao đến. Một đường cực nhanh tiến tới, cùng Diệp gần trong gang tấc. Cùng Diệp còn có thủ tướng, tên là Xung Quanh Diện Mạo, chính là Cao Đắc Kết thủ hạ một tướng. Lúc này hắn còn không biết đến gần Đông Dương, Tư Ngồi đã mất, cũng không biết đạo Cao Đắc Kết đại bại. Thấy Bạch Khởi chờ người hoảng hốt mà đến, vội vã giống to. Dừng bước. Người tới người nào? Bạch Khởi hô to, phía sau có truy binh, nhanh mở cửa thành. Xung Quanh Diện Mạo không lẽ, tiếp tục vận hỏi. Bạch Khởi như là bất đắc dĩ, nhanh chóng đáp lại, Cao tướng quân xuất quân thân trình, làm sao 10 vạn đại quân tất cả đều bách tính bị địch nhìn thấu? Địch quân xuất ra tệ ném ăn, trận doanh tự loạn. Trong loạn quân Cao tướng quân ngộ chúng tên lạc, té ngựa bỏ mình. Chúng ta chính là nó dưới quyền cảm tử doanh, huyết chiến về sau mới chạy thoát, làm sao sau lưng có địch quân truy kích, thân thể mệt mỏi thể mệt, mong rằng mở cửa thành. Xung Quanh Diện Mạo kinh hãi, sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Cao Đắc Kết vậy mà chết, đại quân cũng thảm bại. Nếu là như vậy, Đông Châu chẳng phải như dê con đợi làm thịt. Đặc biệt là hắn khu vực này, chính là đè ở trước nhất ta, đến lúc đó cái thứ nhất bị đánh chỉ định là hắn. Xung Quanh Diện Mạo lòng như lửa đốt, lại nhìn một cái Bạch Khởi chờ người, đều mặt mày xám xịt, tóc hai bù xù, không ít người liền binh khí áo giáp cũng không trông thấy. Bậc này chật vật, nhất định là lính thua trận không thể nghi ngờ. Nghĩ lại, cái này cảm tử doanh chính là cao tướng quân thủ hạ tinh nhuệ nhất binh sĩ. Nếu là có thể nắm trong tay, phấn khích liền cứng rắn 3 phần. Suy nghĩ chốc lát, Xung Quanh Diện Mạo liền hô to, mở cửa thành. Bạch Khởi chờ người nhanh chóng vào thành. Còn chưa chờ Xung Quanh Diện Mạo cao hứng, Bạch Khởi dưới quyền 3000 tinh kỵ đột nhiên gây khó khăn. Ống tay áo đưa ra lợi nhận vung lên, đem người giết chết, lập tức đoạt lấy trường thương. Bạch Khởi càng là đơn thương độc mã hướng về Xung Quanh Diện Mạo, bị dọa sợ đến người sau cấp bách triệu tập Tả Hữu đi chặn. Bạch Khởi liên chạm mấy người, toàn thân mùi máu tanh bị dọa sợ đến mọi người không dám lên trước. Xung Quanh Diện Mạo thấy vậy một cái chân nhấc quỳ, đầu hàng. Đầu hàng. Bạch Khởi cười lạnh, binh khí dính kỳ huyết người không giết. Tả Hữu sững sờ, quay đầu nhìn về phía Xung Quanh Diện Mạo, người sau đại náo tại chỗ chỉ hoãn. Giết. Tiếp theo, hơn 10 đầu thương cùng lúc đâm về phía Xung Quanh Diện Mạo, thi thể tràn đầy lỗ thủng, dòng máu hoành lưu. Ngần người một chút binh lính cũng đội vàng tiến lên, hướng về phía thi thể đâm mấy lần, để cho binh khí dính máu. Không cần thiết canh ba, cùng Diệp liền bị Bạch Khởi công hạ. Còn ở Đông Dương Trương Phi biết được tin tức kinh ngạc không thôi. Hắc. Đem hắn lừa đi cùng Diệp, cái này tiểu tử trực tiếp đem cùng Diệp cầm xuống. Trương Dực Đức. Ta. Trương Phi cau mày, nhìn đến miệng phun hương thơm Cao Đắc Kết, khinh thường nở nụ cười. Hai quân đối lũy, bản tướng quân khinh thường xuất thủ, chỉ phái bộ hạ liền bắt sống địch nhân đại tướng. Cao Đắc Kết, ngươi phục sao khí? Ta phục ngươi. Đem hắn miệng cho ta lấp kín. Ai chờ một chút. Trương Phi cởi xuống giày, đem chua sảng khoái bít tất hai xuống. Hắn ôm theo núi, đem bít tất một cái nhét vào Cao Đắc Kết trong miệng.
ta xem ngươi còn dám miệng tối, còn có ta biết tất tối. Khắc 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 khắc.
Vù vù ô. Ô. Vù vù ô.
Thần Châu. Quân ta tụ họp tình huống như thế nào?
Nô Tam Quy hỏi.
Quách Khai trước tiên hạ quốc tượng một bước đứng ra, 10 vạn tinh binh đã tới, đại tướng Hồ Quốc ở thống quân, tăng thêm Lữ Phụng Tiên cùng dưới quyền 5000 phi ngựa, Ma Bảo, Vương Bình Phiên làm tướng. Chủ công dưới trướng, còn có hạ quốc tượng cùng Bất Tài vì làm lưu sĩ, vạn sự đã sẵn sàng, tùy thời có thể chiến. Điều động lớn như vậy binh lực, còn muốn lén lén lút lút, này không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Đặc biệt là Quách gia gần đây phái Mã Siêu, Hoàng Trung, Tư Mã Thác ba kỵ, tại Tân Châu, Man Châu biên cảnh tứ xứ lắc lư. Muốn lừa gạt được bọn họ, càng là không dễ. Cũng may hôm nay Dương Đông kích Tây cách có hiệu quả, cho dù Quách gia kịp phản ứng, cũng không kịp điều binh tiếp viện. Quỷ mưu Quách gia. Không gì hơn cái này. Nô Tam Quỷ cười ha ha, ta cười Giang Miên vô trí, Quách gia thiếu mưu. Trung Nguyên còn cắt cư tứ phương, Giang Miên tiểu nhi liền gấp gáp đem binh, muốn thảo hồ lỗ, bại hoại quốc vận. Tăng thêm vô năng quân sư chú đóng yếu đạo, đại hiện thứ bảy thốn chi yếu hơn, Man Châu vừa vỡ, Đông Lê Vương thực lực quốc gia nhất định bị trọng thương. Sau trận chiến này, chính là thiên hạ bố cục thay đổi chi lúc, cũng là ta Ngô Tam Quỷ vấn đỉnh Trung Nguyên thời khắc. Nếu như lúc trước hắn còn không dám xưng đế, đợi trận chiến này đem Giang Miên mạnh mẽ đâm một đao sau đó, kia mật ngay lập tức sẽ lớn. Hạ quốc tượng cao mày, bất luận trận chiến này thành bại, Đông Lê Vương căn cơ vẫn còn tồn tại, xưng đế vẫn không khôn ngoan a. Vừa muốn tiến đến, Quách Khai một cái ngăn ở trước mặt. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Nếu trận chiến này lại thắng, chủ công đăng lâm cửu ngũ, trong tầm tay. Tâm tư bị Quách Khai nói ra, Nô Tam Quỷ cũng không vui, ngược lại thì càng cao hứng. Người hiểu ta không gì bằng lão a. Truyền lệnh, toàn quân ăn chán chê, ngày mai lấy Phụng Tiên phi ngựa vì là cấp tiên phòng, lấy xét đánh chi thế, đột tập Man Châu.
Vâng.
Man Châu. Có lẽ là lập công tâm cắt, 800 dặm cấp báo đều không thể chạy qua cái này Hàn Thao. Quách gia chờ người vừa thấy Hàn Thao, lập tức giật nảy mình. Kia thể trạng, kia toàn thân khí thế, so với chủ công cùng Lữ Bố càng thâm a. Quách gia đại hỉ, nếu có bậc này thần tướng, trước tiên tỏa địch quân nhuệ khí, trận này trận có quan hệ tốt đánh rất nhiều. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cao hứng bao lâu, Giang Miên tin đưa đến. Hàn Thao, khí thế như hồng, lần đầu gặp tất giật nảy mình. Đúng kỳ thực mưu trí hữu hạn, thống quân bất tài, hơi có võ lực, lại khiêm tốn ngũ hổ rất nhiều, cùng Tư Mã Thác còn có thể nhất chiến, vạn mong đều biết. Quách ra miệng một đánh. Hắn lập tức tìm đến Tư Mã Thác, để cho hắn cùng Hàn Thao đánh một trận. Tư Mã Thác am hiểu nhất thống quân, dụng binh chi đạo tại Giang Miên thủ hạ cũng là số 1 số 2. Nhưng hắn võ lực còn thiếu, chỉ có 80 điểm, trong quân đội động thủ cũng cực ít. Cho nên Tư Mã Thác cũng rất kỳ quái, tại sao quân sư muốn hắn cùng Hàn Thao đánh một trận. Đây là mong không được đưa đi hắn. Thằng đến Quách gia đem Giang Miên tin cho hắn vừa nhìn, Tư Mã Thác người đều ngộng. Khí thế cường đại như vậy Hàn Thao, lại là một công tử bột. Không lẽ nên a? Ngươi nhớ, Hàn Thao biết do ngươi trong quân đội uy vọng cực cao, liền lầm tưởng ngươi võ nghệ đồng dạng được. Kia lúc ngươi muốn thua bởi hắn mới được. Tư Mã Thác gật đầu một cái. Quân sư đây là lại phải hố người. Hai người gặp nhau. Hàn Thao lông mày dương lên, ta biết rõ ngươi, Tư Mã Thác. Tư Mã huynh trong quân đội có phần có uy danh, hào dụng binh như thần.
Quá khen quá khen.
Tư Mã Thác cười nói, ngươi hãy yên tâm, ngươi ta đều là chủ công hiệu lực, ta sẽ nhẹ một tí. Vậy thì cảm ơn Hàn huynh.
Đến.
Hàn Thao hét lớn một tiếng, thương gia như long, khí thế phi phàm, thấy Tư Mã Thác kinh sợ. Quân sư ngươi thật không có lừa ta. Vội vã giơ thương đón đỡ.
Làm.
Hả? Khí lực sao nhỏ như vậy? Quả thật là chủ công dưới quyền đại tướng, có hai lần.
Lại đến.
Tư Mã Thác mặt một đánh, nhấp thương tiếp tục. Hai người đi 50 cái hiệp, Tư Mã Thác thấy là thời điểm, thiết thương nhất thời rời tay.
Bại.
Ta nhận thua. Hàn Thao lau đem mồ hôi, có thể cùng ta bách thắng tướng quyết chiến 50 hiệp, ngươi đã là không tầm thường.
À đúng đúng đúng.
Ta trước đây liền nghe chiến thần Lữ Bố chi danh, ngươi cùng hắn so sánh bao nhiêu?
Tư Mã Thác suy nghĩ một chút, hơi kém mức dự liệu.
Hàn Thao cười ha ha, xem ra người này ngược lại có thể đánh với ta một trận.
Hàn Thao sau khi đi, Tư Mã Thác tiến lên trước.
Quân sư, hắn dẫu gì là chúng ta người mình, nhất định phải hố như vậy hắn sao?
Quách Gia liếc một cái gì gọi là hố?
Ngươi phải biết, diễn sẽ có chỗ sơ hở, diễn kỹ cảnh giới tối cao chính là tin là thật.
Lại nói, người này còn có chút bản lãnh, nhiều hơn ma luyện, làm nhất tiểu tướng khả thi, chuyện này vừa vặn có thể mài mài hắn tính.
Muốn là hắn một mực như thế hết ngồi đại giếng, ngày nào gặp cao thủ bị đâm làm sao bây giờ?
Ta đây là đang giúp hắn a.
Quách Gia nghĩa chính từ nghiêm, xuống hai lần tẩu hút thuốc lẽ thẳng khí hùng mà nói ra.
259N.
Chương 260, gia quân bất lợi, lão lục Hoàng Trung. Đánh bại Tư Mã Thác, khiến Hàn Thao lòng tin đại tăng, chuyển thân liền tìm ra Hoàng Trung, Mã Siêu đối với tuyến luật bản. Nếu muốn nói hắn và Tư Mã Thác võ lực tại như nhau ở giữa, không kém quá nhiều. Vậy cùng ngũ hổ cái này tầng thứ so sánh, kém coi như không phải một điểm nửa điểm. Cũng may Quách Gia sớm chào hỏi, Mã Siêu Hoàng Trung xuất thủ lúc đều có thu liễm.
Hàn Thao cùng Hoàng Trung chiến 50 hiệp, người sau khí lực chống đỡ hết nổi nhận thua, lại cùng Mã Siêu chiến 70 hiệp, người sau hơn một chút.
Liên tục gáp lính thua trận bên trong ba viên hàn tướng, Hàn Thao buộc phát hưng phấn, ngay tiếp theo trong quân không biết chuyện quân sĩ, nhìn hắn ánh mắt đều tràn đầy sùng bái tôn kính. Thằng này cũng là nhiệt huyết sông lên đầu, mỗi lần gặp người liền tự giới thiệu, ta là bách thắng tướng Hàn Thao.
Thấy Mã Siêu chờ người biết chuyện cắn hàm răng đau.
Người này thật là đắc ý vong hình, thật muốn buông tay ra đánh hắn một trận.
Sụt, sụt.
Quách Gia thả xuống tàu hút thuốc, cười nói, mạnh khởi chớ lo, đợi trận chiến này kết thúc, ngươi liền có thể động thủ.
Đúng tại cái này lúc, thám tử báo lại.
Báo.
Hướng chính tây 50 dặm phát hiện rất nhiều địch quân.
Quách Gia hai mắt sáng lên, là thời điểm.
Cùng ngày cùng lúc, Nô Tam Quỷ đại quân khoảng cách Quách Gia bộ phận chưa tới 40 dặm địa. Trong đó Lữ Bố, Mã Bảo, Vương Bình Phiên đem một đường kỵ binh ở phía trước, phía sau đi theo mấy vạn đại quân, vì là Hồ Quốc ở xuất lĩnh. Lúc này bọn họ hành tung đã bại lộ, nhưng Ngô Tam Quỵ cũng không để ý. Lúc này hắn cái này 10 vạn đại quân đã lặng lẽ thâm nhập Man Châu, cách Quách Gia bộ phận gần cách 10 mấy dặm. Khoảng cách này, cho dù phía Nam Đông Lê Vương quân chắc cánh, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn ra Bắc tiếp viện. Quách Khai đề nghị, binh quý thần tốc, lúc này khắc vào công. Hạ Quốc Tượng kinh hãi, tuyệt đối không thể. Quân ta người đông thế mạnh, làm cái gì chắc cái đó, dẫn đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Nếu địch quân xuất kỵ binh đột tập, chẳng phải tự loạn trận cước. Càng nhiều người, có đôi khi thường thường càng dễ loạn. Quách Khai còn muốn lên tiếng, Nô Tam Quỵ đánh gậy hai người. Được, không nên ồn ào. Mệnh Hồ Quốc ở xuất quân hạ trại, lại mệnh Lữ Bố, Mã Bảo, Vương Bình Phiên tam quân dò xét tiến công. Trực tiếp đem Quách Khai cùng Hạ Quốc Tượng đề nghị cùng lúc tiếp nhận, mang đến các ngươi đều đúng. Quách Khai không nói, sắc mặt nhưng có chút âm u. Nô Tam Quỵ lời ấy, đại biểu trong lòng của hắn còn lưu lại Hạ Quốc Tượng một khối chỗ trống. Nhưng mà Hạ Quốc Tượng lại đứng ra, chủ công, nếu vững vàng tất vững vàng, nếu đánh tất đánh, tốt nhất là từ đầu đến cuối mất thăng bằng, khiến Phụng Tiên chờ người cách xa chỗ ở. Muốn đánh ngươi liền đánh, muốn vững vàng ngươi liền vững vàng, ngươi mang đến phùng hợp quái có ý gì? Chủ lực hạ trại, ba chi kỵ binh cách xa đại doanh đi tiến công, cái này mẹ nó không phải bánh bao thịt đáng cho sao? Nô Tam Quỵ không thích, ta đều nghe ngươi, tuy nhiên chỉ nghe một nửa, ngươi còn muốn sao? Tay vung lên, không sao cả. Lữ Mã Vương tam tướng dũng mãnh, gặp chuyện không thành, vẫn có thể toàn thân trở ra. Hạ Quốc Tượng bất đắc dĩ lui ra. Bên kia, vọt tới phía trước nhất Vương Bình Phiên bộ phận gặp Hoàng Trung. Không chờ người trước phản ứng, mưa tên liền dồn dập rơi xuống. Không tốt. Cử Thuẫn. Nhưng mà cuối cùng quá mức vội vàng, thần tí kỵ một vòng kích xạ, mang đi hơn trăm người, dẫn đến Vương Bình Phiên nghiến răng nghiến lợi. Giết. Mắt hổ trừng một cái, giơ đao liền hướng về Hoàng Trung đánh tới. Sợ ngươi hay sao? Hoàng Trung cười lạnh, trong tay động tác không chậm, lại nổi lên một mũi tên. Mũi tên như tốc độ ánh sáng, trực tiếp mặt, bị dọa sợ đến Vương Bình Phiên vội vã giơ đao ngăn trở. Làm. Mũi tên cọ trúng đao phiến, kích thích điểm điểm hỏa tinh. Lực đạo truyền, Vương Bình Phiên hai tay run lên, toát ra mồ hôi lạnh. Đồ vô sỉ, chỉ biết là bắn tên trộm. Có dám cùng ta chính diện chém giết? Hoàng Trung không nói, liên phát ba mũi tên. Vương Bình Phiên gắng sức đón đỡ, đánh bay hai mũi tên, nhưng mà mũi tên thứ ba căn bản không phải hướng hắn bắn tới. Mũi tên đâm vào đầu ngựa, chiến mã một co quắp, Vương Bình Phiên nhất thời lăn xuống mã, té cho ăn cước. Lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi. Hoàng Trung tinh thần phấn chấn, nhận lấy tả hữu đưa tới phượng truy đao, kính dốc sức địch tướng. Vương Bình Phiên vừa bỏ dậy, còn không tới kịp lên ngựa nữa, liền nên đón Hoàng Trung hung tàn một đao. Bị ổi chi càng, hết dùng những này bẩn thỉu thủ đoạn. Vương Bình Phiên giận đến nổi trận lôi đình, giơ đao đến chiến. Nhưng mà Hoàng Trung võ lực vốn là cao hơn hắn, thêm nữa là mã chiến đối với bộ chiến, không cần thiết 10 lần hợp, Vương Bình Phiên liền có nhiều chút không nhịn được, cấp bách triệu tập tả hữu, cứu ta. Phó tướng thấy vậy, vội vã xuất hơn 10 người tới giải vây. Trong loạn chiến, Vương Bình Phiên rốt cuộc lại quay mã, chạy thoát. Gia quân bất lợi, 10,000 người kỵ binh, tổn thất 700-800 người. Một bên kia, Mã Bảo cũng không khá hơn chút nào, hắn gặp Mã Siêu cùng phá quân kỵ. Thần thí kỵ tự ý cưỡi ngựa bắn cung, dấu gì còn lưu lại chỗ trống. Phá quân kỵ đây chính là Đông Lê Vương dưới quyền am hiểu nhất sông trận đội ngũ kỵ binh, vừa thấy Mã Bảo, không nói hai lời liền mãng đi lên. Trong lúc nhất thời Mã Bảo đều ngộng. Ta có 10,000 nhân mã, ngươi có 3,000 nhân mã, làm sao biến thành ngươi hướng ta? Nhưng mà phá quân kỵ há lại số người có thể cân nhắc. Thoát thai từ Quan Ninh thiết kỵ cùng Huyền Giáp quân, bọn họ bản thân chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lại thêm khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là Giang Miên bỏ ra số tiền lớn chỉnh ra đến, trang bị hoàn mỹ được rối tinh rối mù. Hai quân vừa tiếp xúc, cục thế liền hiện ra một bên ngã. Mã Bảo hoảng hốt, sớm nghe nói về Đông Lê Vương dưới quyền kỵ binh Tiêu Dũng, quả là nơi này. Dây lắc bên trong một tiếng quát to, cầu tặc, gian tặc, ngươi không biết nhiều chuyện đến đây. Người tới người nào? Cầm Mã Siêu. Hét lớn phía dưới, hổ đầu chạm kim thương như sấm mũi nhỏ ra, mở đầu chính là sát chiêu. Mã Bảo không dám kinh thường, phấn chấn tinh thần, giơ thương tới giết. Hai cái họ Mã chém giết 50 hiệp chưa phân thắng bại. Mã Siêu cười nói, tái chiến 30 hiệp, muốn tính mạng ngươi. Giơ thương tái chiến, Mã Bảo tâm sợ hãi, dùng sức không đúng chỗ, liên tục bị Mã Siêu áp chế. 30 hiệp sau đó, Mã Siêu nhất thương quét ra, trực tiếp đem ngựa bảo đảm bình khí trong tay đánh rớt. Thấy vậy Mã Bảo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quay đầu chạy. Hắn cái này vừa chạy, dưới quyền kỵ binh cũng rút lui. Phá quân kỵ có thể so sánh thần tí kỵ mắc nhiều, ước chừng chém Mã Bảo hơn 2,000 người mới rút lui. Hai quân bại lui, đúng lúc gặp Lữ Bố. Thấy hai người chật vật không chịu nổi, từ từ hỏi lại, liền biết là Hoàng Trung Mã Siêu tạo nên. Nhị vị chớ lo, theo ta quay đầu tái chiến, bố trí định đòi lại này khoản nợ. Hai người cũng biết Lữ Bố bản lãnh, lúc này theo hắn trở về báo thủ. Đi một chút lúc, một tướng chặn đường. Mã Siêu rống to, nghịch tặc, gian tặc, ác tặc, ngũ tính gian ô, đồ vô lại nhắc gan, có dám cùng Cẩm Mã Siêu đơn đả độc đấu, quyết nhất tử chiến. Lữ Bố cười to, nếu như Đông Lê Vương nói lời này ngược lại cũng không sao, hoặc là ngũ hổ tề tụ, bố trí cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng chỉ ngươi một người, cũng dám khẩu xuất của nôn, tìm chết. Lữ Bố tự phụ dũng vũ, không để cho Mã Bảo, Vương Bình Thiên giúp đỡ, xông lên cùng Mã Siêu đơn đấu. Phương Thiên Họa kích đoạt mệnh chém một cái, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Mã Siêu không dám kinh thường, giơ thương đến chiến. Hai người quyết chiến mấy chục hiệp, Mã Siêu càng đánh càng kinh hãi. Cái này ngũ tính gian nô mặc dù tính tình bị ổi, nhưng cái này toàn thân bản lãnh, chỉ sợ Vân Trường Tử lòng chờ người cũng không có thể đụng. Mặc dù nhìn không nổi Lữ Bố, nhưng nhân ra bản lãnh sát thực độc bộ thiên hạ, trừ một cái treo bức. Lữ Bố cười lạnh, tái chiến 10 lần hợp, nhất kích đánh rất Mã Siêu đầu khôi. Cái chết. Mã Siêu hoảng sợ, không còn dám chiến, nhất thương đẩy ra đại kích, vội vã quay đầu chạy trốn. Lữ Bố truy kích, lại chậm chạp không thấy hai người khoảng cách biến gần, ngược lại càng ra càng xa. Chỉ vì Mã Siêu dưới trướng Lý Phi Sa là tuyệt thế lương cầu, mà Lữ Bố dưới trướng Mã tuy là tuyển chọn tỉ mỉ ngựa tốt, vẫn so không lại Lý Phi Sa. Lữ Bố tức giận, nếu có Xích Thố, há có hôm nay quận bách. Nghĩ tới Xích Thố liền nhớ lại cái kia đều là ngũ hổ đại hán mặt đỏ, Lữ Bố trong tâm sát ý lại tăng ba phần. Bèo. Thất thần chốc lát, chợt một mũi tên từ trong rừng bắn ra. Mũi tên này thời cơ vừa đúng, lại cương mãnh nhanh chóng, khó có thể tránh né. Nhưng mà Lữ Bố không phải là người tầm thường, nháy mắt ở giữa, rốt cuộc chợt một chuyển thân thể tránh né chỗ hiểm. Suy. Một mũi tên bắn thủng áo giáp, đâm vào đầu vai huyết nục, Lữ Bố đau đến thần sắc nhíu một cái. Nhìn lại lúc, ẩn náu tại trong rừng Hoàng Trung cầm trong tay cường cung, vẻ mặt đáng tiếc. Lữ Bố giận. Ta nói làm sao chỉ thấy Mã Siêu không thấy Hoàng Trung, thì ra như vậy ngươi cái chó má này tại cái này mà làm lão lúc đây. Tức chết ta vậy. Cái chết. Phương Thiên Họa kích lúc này quay đầu, hướng Hoàng Trung châm lên đến. 260N. Chương 261. Hoàng Trung kinh hãi, vội vã cơ múa phượng truy đao, cùng Lữ Bố chiến làm một đoàn. Thấy Hoàng Trung bị áp, Mã Siêu quay đầu đến trợ trận. Hai người cùng chiến Lữ Bố, giết đến trời đất mù mịt. Lữ Bố đầu vai trúng tên, trạng thái hơi sụt, lại lấy một chọi hai, thân ở bất lợi. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ có thể cùng nhị tướng đánh cho bất phân cao thấp. Kích chiến hơn trăm hiệp, ba người vẫn còn đang đánh, tình hình chiến đấu bộc phát hừng hực. Hoàng Trung Mã Siêu đều kinh hãi. Từ trước đến giờ dũng mãnh Mã Siêu cũng không khỏi cảm khái, hay cái chiến thần phi tướng, bị thương mà chiến, đối thủ lại là ta ngươi hai người, vậy mà còn có thể đánh cho thành loại này. Hoàng Trung thở dài, trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có Vương gia có thể thắng hắn một bậc. Tái chiến mấy chục hiệp, Mã Bảo cùng Vương Bình Phiên cưỡi ngựa chạy tới tiếp viện. Thấy vậy, Mã Siêu Hoàng Trung hai mắt nhìn nhau một cái, hợp lực đẩy ra Lữ Bố, quay đầu liền chạy. Lý Phi Sa, Liệu Nguyên Hỏa tất cả đều danh mã, đuổi không kịp, cộng thêm đầu vai bị ngầm một mũi tên, Lữ Bố cũng không dám lại đuổi. Ai biết đám này không điểm mấu chốt lão lục còn có thể làm gì? Thấy Lữ Bố trúng tên, Mã Bảo hai người đều kinh hãi. Lại vừa nghĩ tới hắn thụ thương còn có thể quyết chiến Hoàng Trung Mã Siêu, trong bụng càng kinh hãi. Hoàng Trung âm hiểm, đánh lại ta. Nếu không đầu vai có tổn thương, hôm nay tất giết hai người này. Lữ Bố phẫn nhiên. Phụ tiên, chủ công mệnh chúng ta hơi chậm, sắp trời đã tối, ngày mai liền tổng tiến công. Mấy người tạm trở về. Màn đêm, mọi người vừa nằm xuống, doanh trước một tướng thách thức, chính là Hoàng Trung. Vương Bình Thiên giận dữ, chính là cái này bị ổi tiểu tặc bắn ta mã. Nhìn ta lấy hắn. Ra trại mà chiến, hai người đấu 50 hiệp, Vương Bình Thiên lực hơi lại, tái chiến một chiêu, thúc ngựa hồi doanh. Hoàng Trung cũng không dám đuổi, chợt rút lui. Không nhiều lúc, mọi người vừa nằm xuống, lại một đêm đánh tới. Cầm Mã Siêu ở đây, đánh với ta một trận. Mã Bảo giơ thương giết ra. Hai người chiến mấy chục hiệp, đều rút lui. Mọi người ngạc nhiên, Hạ Quốc Tượng liền nói ra, địch quân ban đêm đấu tướng, muốn khiến ta quân kinh hãi trợn, đêm tối ngủ không được, ngày tiếp theo vất vả, vô pháp tiến công. Nô Tam Quỵ bừng tỉnh, chợt khiến Hồ Quốc ở phái thám tử lại kéo dài 20 dặm tuần tra. Quách Khai cao mày, gần một chút ngày, cái này Hạ Quốc Tượng là càng ngày càng được sủng ái. Không thành, phải nghĩ cái pháp, để cho hắn trèo càng cao, rơi càng thảm. Bên kia, Mã Siêu mới vừa đi không lâu, lại ra một tướng. Chuyện gì? Người tới báo, người này hung lệ phi thường, khí thế như hồng, so với Lữ tướng quân còn hơn lúc trước, chư tướng sĩ không dám cản. Nô Tam Quỵ kinh dị, mang theo người đến đại doanh trước, đưa mắt nhìn lại. Trong tay Nhật Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không có ta người như vậy. Nhất thương hàn quang kinh hồng hiện, khai thiên tích địa nước ra cô lôn. Một tơ xóa bỏ, một tướng mà ra, bạch giáp bạch bảo sắc tây thường, trắng anh bạch mã bạch diện dáng vẻ, tại ánh trăng chiếu rượu xuống, càng là đoạt người mắt, khí thế phi phàm. Nếu không trận tiền gặp nhau, nói đây là thiên tướng hạ phàm cũng không hẳn không thể. Mọi người đều kinh hãi. Thật cùng thơ, thật cùng người. Nhưng mà kia toàn thân khí chất, lại khiến cho mọi người dồn dập chớ coi lên tiếng, như thế thần tướng, thật coi lên được thơ này. Nô Tam Quỵ hơi chấn định tâm thần, lớn tiếng chất vấn, đến tướng có thể lưu tính danh. Bách Thăng tướng, Hàn Thao. Bách Thăng tướng, khẩu khí thật lớn. Nhưng mà khẩu khí càng lớn, mọi người càng là không dám xem thường. Lữ Bố hào chiến thần phi tướng, Giang Miên càng là người ta gọi là Huyền Giáp Bá Vương, phàm là giao thủ, ai dám xem thường bọn họ? Thần nhân như thế, người nào có thể chiến? Mã Bảo, Vương Bình Thiên đều im lặng, lặng lẽ sau này chuyện. Bọn họ còn không đánh lại Hoàng Trung Mã Siêu, cái này so với Hoàng Trung Mã Siêu thoạt nhìn người càng mạnh, há lại bọn họ có thể đánh? Nô Tam Quỵ nhìn về phía Lữ Bố. Người sau ngưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Thao, trong lòng kinh nghi chưa chắc. Cái này Đông Lê Vương lại là từ nơi nào móc đến nhân vật như vậy? Lữ Bố tự nhận thiên hạ vô song, nếu là lúc trước, bất luận gặp người nào, khí thế lại to lớn, hắn cũng dám đi lên làm một hồi. Đây là tự tin, đối với chính mình võ lực tự tin. Nhưng mà, đang bị Giang Miên nhiều lần giáo dục sau đó, Lữ Bố khắc sâu lý giải một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên một khắc này, hắn nhìn thấy Hàn Thao lúc, không còn là suy nghĩ đi lên đâm một hồi, mà là tại cân nhắc mấy phần tỷ số thắng. Không thể không nói, Lữ Bố từ cứng rắn mãng trở nên thành thục. Chủ công, ta bị Hoàng Trung an toán, thân thể có tổn thương, lúc này nếu trên trận, e sợ đánh không lại. Đấu bại là nhỏ, tổn thương sĩ khí là lớn. Lữ Bố chỉ đến đầu vai băng bó vết thương nói ra. Nô Tam Quỵ gật đầu một cái. Trước mắt cái này Hàn Thao lợi hại như vậy, hắn cũng không muốn Lữ Bố như vậy một viên đại tướng xảy ra ngoài ý muốn. Mặc hắn gào thét là được. Không chiến. Nô Tam Quỵ hạ lệnh không thèm quan tâm hắn. Ai nghĩ được đến, cái này Hàn Thao không về không, cùng Mã Siêu học nhiều chút thô tục, mắng cả một cái buổi tối. Nô Tam Quỵ chờ người sáng sớm lên, đỡ lấy cái vành mắt đen, mặt đầy nộ khí. Người này sao như thế thô bị không chịu nổi. Vương Bát Đản, nếu như hắn lại đến, ta định chẳng hắn. Chủ công, đại sự quan trọng hơn. Bắt trước Man Châu mới là. Nô Tam Quỵ gật đầu một cái, có lý. Lập tức đại quân áp cảnh, hướng về Quách gia bộ phận. nhưng mà hơn 10 dặm đi một lần, phát hiện đại doanh không có một bóng người, Quách Gia đã chạy. Người là chạy, nhưng quân nhu quân dụng cũng không thiếu không thể mang đi. Nô Tam Quỷ đại hỉ, bỏ ra liền với núi quận, lại đứng lại cho ta nhiều như vậy lương thực, đắt lai toàn bất phí công phu. Quách Khai liền vội vàng tiến lên, chúc mừng chủ công. Quách Gia nhất định là biết được chủ công thân trình, bị dọa sợ đến chật vật mà chạy. Nô Tam Quỷ vui sướng càng thâm. Hạ Quốc Tượng cao mày, chủ công, quân nhu quân dụng nơi tay, liền muốn liên lụy quân ta hành trình, Quách Gia sợ là đang trì hoãn. Nô Tam Quỷ nụ cười lập tức đọc lại. Làm sao mỗi lần ta nghĩ cao hứng một chút, ngươi sao đứng ra phá hư tâm tình của ta? Quốc Tượng lo ngại. Cho dù trì hoãn một hai ngày, Đông Lê Vương Tề Châu đại quân cũng đuổi không đến. Nếu như Nguyên Châu người tới, ta đã thăm dò gần cổ hủ bộ đội sở thuộc bất quá mấy ngàn người, lại có gì sợ? Hạ Quốc Tượng á khẩu không trả lời được. Cầm xuống nhất quận sau đó, Nô Tam Quỷ sẽ đi quân 20 dặm, vừa mới xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng mà màn đêm, một tiếng giống to chợt đem mới vừa vào ngủ mọi người thức tỉnh. Bách Thắng tướng Hàn Thao ở đây, ai dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Tại sao lại là hắn? Nô Tam Quỷ giận đến giận sôi lên, không cần phải để ý đến hắn. Nhưng mà Hàn Thao không ngừng, đủ loại ấu ngôn huế ngữ bật thốt lên, khó nghe. Mọi người đều phẫn uất, hắn không được đem hắn chém thành muôn mảnh. Mã tướng quân, ngươi nói nếu như hắn lại đến, ngươi liền muốn chẳng hắn. Mới vừa rồi dáng vẻ hí hai. Ngày tiếp theo, đại quân lại mở rút ra, được 50 dặm, thấy Quách Gia bộ phận lần nữa vứt bỏ ra phong quận, lùi đến Sơn Hải quận. Tiếp tục bạch kiểm nhất quận, Nô Tam Quỷ bộc phát vui sướng, Hạ Quốc Tượng lại càng thêm nghi hoặc. Cái này không đúng a. Ban đêm, một tiếng giống to, Hàn Thao lại tới. Cái miệng nhỏ nhắn bôi mật Hàn Thao, lần này mắng càng thêm làm cản. Có câu nói thật tốt, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, rốt cuộc có người bạo phát. 261N. Chương 262, Hàn Thao lộ tẩy, Quách Gia phóng hỏa đốt núi. Tà Mao, cầu tặc. Thấy bản tướng đến tận đây, liền làm con rùa đen rút đầu. Về sau nếu gặp người, đừng nói là ta với ngươi mẹ sinh. Mất mặt xấu hổ. Hàn Thao đứng tại doanh trước chửi mắng, trong lúc mơ hồ đã được Mã Siêu ba phần tinh túy. Mà giờ khắc này, đối phương đã nhấc không. Nô Tam Quỷ mang theo mọi người xuất hiện, ai đi chạm người này, thưởng hoàng kim và lượng. Ta đi. Không cần tiền ta đi. Ta mẹ nó chính là nhìn hắn không thuận mắt. Chết liền chết đi, ta muốn giết chết hắn. Mọi người lớn tiếng rêu rao, Lữ Bố dẫn đầu xuất thủ. Người tới người nào? Chiến thần Lữ Bố là ta. Ta nhổ vào. Liền ngươi cái tà mao, cũng dám được xưng chiến thần. Đều thật là chim sẻ trang phượng hoàng. A a a, ta giết ngươi. Thấy Lữ Bố vào tới, Hàn Thao con mắt hơi chuyển động. Quân sư chỉ cần ta mắng trận, không cho phép ta chém giết. Mặc kệ, chẳng người này chính là một đại công, sao có thể tùy tiện bỏ qua cho. Hàn Thao khỏe miệng lệch một cái, giơ thương đánh tới. Được, nếu ngươi tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hàn Thao vậy mà hai người chênh lệch, không sợ không ngại giơ thương đánh tới, tràn đầy tự tin. Một màn này ngược lại khiến cho Lữ Bố không tự tin. Hắn bày ra tư thế, dò xét một kích, chỉ ra 2-3 phần lực, muốn thử một chút đối phương sâu cạn. Hàn Thao không biết, giơ thương giận bổ, ngược lại sử dụng ra hoàn toàn lực. Lượng binh đụng nhau, tia lửa tung tóe, hai người tất cả đều kinh sợ. Hàn Thao, người này có thể ngăn trở ta toàn lực nhất kích, quả thật không tầm thường. Lữ Bố, liền cái này. Lực đạo trên tay rất rõ ràng nói cho Lữ Bố, trước mắt địch nhân yếu bao nhiêu. Không thích hợp. Khí thế như vậy, sao có thể chỉ có chút bản lĩnh này? Hẳn là cùng ta một dạng, dò xét xuất thủ. Nghĩ tới đây mà Lữ Bố nhiều dùng 2 phần lực, lại là nhất kích. Hàn Thao cười ác độc, có thể ngăn ta nhất kích, ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Thiết thương lại một đánh, làm. Hàn Thao chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, thiết thương mút trời mà lên, lập tức rơi vào phía sau hắn, suy một hồi cắm trên mặt đất. Trang diện nhất thời có nhiều chút lúng túng. Hàn Thao mặt liền biến sắc, ngươi sao khí lực lớn như vậy? Lữ Bố cũng ngây người. Thì ra như vậy đánh nửa ngày, người này lại là một chỉ có vẻ bề ngoài, trông khá được mà không dùng được. Mã Bảo chờ người sững sốt. Hai hiệp giao thủ, bọn họ liền nhìn ra Hàn Thao thực lực, nghĩ đến lúc trước đủ loại, mọi người trong lòng đều dâng lên một luồng lửa giận vô hình. Đồng đoá, cái chó má này chỉ có ngần ấy bản lãnh. Con chó, hắn một mực tại trang bước. Tránh ra, lần này lao tử thật muốn chém xuống hắn. Vương Bát Đản, chém chết hắn. Mã Bảo Vương Bình Phiên dẫn đầu, đoàn người giơ đao vào tới. Hàn Thao toàn thân run nhẹ, vội vã quay đầu chạy trốn. Thiên Phú chạy gục lên như lợn phát động, tốc độ sức chịu đựng lật gấp 10 lần, phanh một cái chạy xa, liền Lữ Bố đều không phản ứng kịp. Hỗn đản, trốn chỗ nào? Lữ Bố giận dữ, Hàn Thao hoảng sợ, cấp bách triệu tập tả hữu ngăn trở. Nhưng mà Lữ Bố nhất thời bị cuốn lấy, Mã Bảo Vương Bình Phiên hai người lại xung lên. Hàn Thao không cam lòng, ta vì là Bách Thắng tướng, mặc dù không địch lại chiến thần, há có thể không địch lại các ngươi? Thuận thế nhặt lên trường thương, thúc ngựa quay đầu, đến chiến Vương Bình loại. 10 lần hợp sau đó, hai tay run rẩy, ta cũng không tin. Lại chiến Mã Bảo đảm, tam hồi hợp liền bại. Hàn Thao quăng ra trường thương, sao đều có thể đánh ta? Ta không chơi. Khóc không ra nước mắt, kéo dây cương liền trốn. Mã Bảo chờ người đuổi đến cùng không vông. Tuổi còn trẻ chớ trang bức bị xét đánh, hơn nữa dễ dàng bị người đánh. Hiển nhiên Hàn Thao đồng học vẫn không rõ đạo lý này. Giặc cùng đừng đuổi. Hạ Quốc Tượng hô. Nhưng mà thanh âm hắn quá nhỏ, thêm nữa mọi người muốn chém trang bức phạm tâm tình không phải là thường nhân có thể hiểu được. Mã Bảo Vương Bình Phiên dẫn đầu, mấy ngàn kỵ binh cắn Hàn Thao cùng bộ đội sở thuộc truy sát. Hạ Quốc Tượng vội vã gọi đến Lữ Bố, Lữ tướng quân, còn nhanh hơn nhiều chút ngăn bọn họ lại. Lữ Bố nhưng cũng nhìn Hàn Thao khó chịu đã lâu, hận không phù hợp đuổi theo giết. Quân sư yên tâm, bố trí dẫn bản bộ 10,000 tinh kỵ truy sát, nếu có mai phục, cũng có thể ung dung trở ra. Hạ Quốc Tượng khuyên can không thành, tâm sinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tùy hắn đi. Quách Khai thấy vậy, hai mắt híp một cái, như là có ý kiến gì. Bên kia, Hàn Thao một đường chạy, Mã Bảo chờ người một đường đuổi, không nhiều lúc Lữ Bố mang theo vạn kỵ cũng chạy tới. Hàn Thao xoay người nhìn lại, ba cái manh hán té gần hai vạn kỵ binh, gắt gao cắn lấy chính mình phía sau cái mông, trong lúc nhất thời hồn đều phải bị hù dọa rơi. Chạy, mau mau chạy. Nhưng mà không thể không nói, Hàn Thao thực lực chẳng có gì đặc sắc, chạy trốn công phu cũng rất là được, Lữ Bố bọn họ dĩ nhiên không đuổi kịp. Một đường tốc độ cùng kích tỉnh, Hàn Thao dẫn mấy trăm lính thua trận xông vào rừng rậm đường nhỏ. Mã Bảo chờ người hơi chậm, bậc này rừng rậm, e rằng có mai phục. Loại tình huống này, một dạng không thể mạo tiến vào, nhưng mà mọi người thấy Hàn Thao bóng lưng, lại không cam lòng. Lữ Bố suy nghĩ một chút, Phương Thiên Họa kích hơi mào một tảng đá, chợt đập về phía chỗ rừng sâu. Trong nháy mắt, trong rừng rậm chấn động tới vô số phi điểu. Lữ Bố cười nói, nếu có mai phục, phi điểu sẽ hết. Nơi đây thú cầm còn ở, nhất định không có mai phục.